Đạo thần tông Nguyên Mặc cũng chú ý tới giữa không trung đạo thân ảnh kia, nàng luôn cảm giác đối phương khí tức dường như rất quen thuộc đồng dạng. Áo trắng thân ảnh người ánh mắt cũng nhìn về phía Nguyên Mặc, tại thấy không rõ mông lung phía dưới, hắn ánh mắt phức tạp lại tiếp với. Sau cùng, áo trắng thân ảnh nhìn về phía đạo thần tông Đạp Thiên Phong. Đứng trong sân Lạc Thanh Giao nhìn thẳng hắn thân ảnh, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Nàng luôn cảm thấy đối phương đang nhìn nàng, nhưng là nàng lại thấy không rõ mặt mũi của đối phương, cho nên không cách nào xác định. Áo trắng thân ảnh ánh mắt tại mông lung phía dưới lộ ra một tia ôn nhu cùng cương triều, cười khẽ một tiếng liền biến mất ngay tại chỗ. Trong không gian tạo nên từng đợt gợn sóng. Diệp Hạo nhìn lấy biến mất thân ảnh cũng là âm thầm suy nghĩ. Xem ra ta có thể trọng sinh trở về sự tình cũng không phải là trùng hợp. Phải nắm chặt thời gian tu hành a, sớm ngày tiến về trung vực. Tại thân ảnh màu trắng biến mất về sau, Phúc Lão Y Nguyên ngưng trọng nhìn chằm chằm vừa mới hắn đứng sừng sững địa phương. Sắc mặt trên đều là chấn kinh cùng hoảng sợ. Vừa mới đó là thời không gợn sóng, không nhìn đại đạo quy tắc, tùy ý vượt qua thời không. Cái này sao có thể? Phúc Lão, ngươi nhìn ra cái gì sao? Hoàng phủ Tình sờ lên trong ngực khắc lấy vô thương chữ ngọc bội hỏi. Phúc Lão lắc đầu, ngữ khí của hắn run rẩy nói, người này cũng hẳn là đến từ tương lai, không nghĩ tới thế gian này sẽ xuất hiện nhân vật như vậy. Cái này nho nhỏ Hạn Thiên đại thế giới quả nhiên là không đơn giản a. Đạo thần tông. Hô. Lý Trường Sinh thở dài một hơi, tuy nhiên không biết cái kia áo trắng thân ảnh đến tuột cùng là người phương nào, nhưng là hắn xem như không việc gì. Hắn hiện tại một chút nghĩ mãi mà không rõ, loại kia tồn tại cường đại tại sao lại đối với mình ra tay? Còn có về sau xuất hiện người áo trắng, đến cùng là ai? Tại sao muốn cứu hắn? Vô tận tinh không chỗ sâu. Đạo này áo trắng thân ảnh xuất hiện lần nữa. Chính ngồi ngay ngắn ở một cái trôi nổi hào hoa trên ghế, nếu có ba chủ thấy cảnh này tất nhiên sẽ hoảng sợ thất sắc, bởi vì hắn ngồi cái ghế vậy mà toàn bộ đều là từ đạo tắc ngưng tụ mà thành. Hắn trên khuôn mặt mông lung cũng tận đều là rút đi, hiện lộ ra hắn hình dạng. Gương mặt này, lại là Lý Trường Sinh. Không tuân thủ quy tắc không thể được a. Lý Trường Sinh mang theo vẻ đăm chiêu nhìn chăm chú lên trước người vô số cái ánh sáng, những điểm sáng này mỗi một cái đều là một cái đại thế giới. Trong đó có tương đối lớn ánh sáng cũng có vô số ánh sáng tập hợp một chỗ hình thành ánh sáng lớn. Mà lúc này hắn ánh mắt liền ngưng tụ tại cái này vô số quang điểm chúng bên trong một cái điểm sáng nhỏ trên. Đó là Hạn Thiên đại thế giới. Đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, buồn buồn lại đi gõ các nước lân bang. Chương 95, thân phận bại lộ. Trên trời dị tượng biến mất về sau, mấy đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Lý Trường Sinh bên người. Triệu Vô Cực, Kỳ Chân Yến Táng bọn người, thậm chí còn có Yến Nam Thiên cùng Nguyên Mặc. Bọn họ đều có chút khẩn trương nhìn lên trước mặt Lý Trường Sinh cùng Tô Thiên. Hiện tại bọn họ cũng đều biết vừa mới bắt đầu ngày mới khung trên không biết tên tồn tại muốn công kích cũng là hai người này một trong số đó. Cụ thể là ai bọn họ còn không biết. Triệu Vô Cực cùng Kỳ Chân chờ người trong lòng suy đoán là Tô Thiên. Rốt cuộc vừa mới suy đoán ra Tôn Thiên thân phận chân thật chính là vô thượng bá chủ chuyển thế, cho nên đối phương rất có thể là tới tìm thủ. Tiễn Nam Thiên không nhìn thẳng Tôn Thiên, hắn cho rằng mục tiêu của đối phương tuyệt đối là Lý Trường Sinh. Tiễn Táng liền vội vàng tiến lên, ánh mắt bên trong đều là vẻ lo lắng. Trường Sinh, có hay không thế nào? Yên tâm đi sư tôn, Đỗ Nhi rất tốt đâu. Lý Trường Sinh cười hắc hắc, sau đó nhìn về phía bên người tất cả mọi người, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ cảm động. Những tông môn này các trưởng bối thật sự là tốt quan tâm ta à, quá cảm động. Ô ô ô, hở. Lý Trường Sinh coi là có thể trong nháy mắt tới chỗ này đều là trong tông môn trường bối, thế nhưng là hắn thấy được người nào? Tiểu sư muội, Nguyên Mặc. Tiểu sư muội, người trường nào thì tới? Nghe được Lý Trường Sinh hô hoán, Nguyên Mặc vừa nghĩ xong, muốn xấu. Tiểu sư muội, Tiễn Nam Thiên lúc này cũng theo Lý Trường Sinh ánh mắt nhìn, đột nhiên phát hiện cái này không phải là của mình sư tôn à? Cái này cho hắn làm sức sở. Cái quỷ gì? Sư tôn. Nóa. Nguyên Mặc nghĩ thầm xong đời, vào xem lấy Lý Trường Sinh an nguy đem chuyện này đem quên đi. Vội vàng truyền âm cho Tiễn Nam Thiên nhường hắn không cần nói, thế nhưng là đã chậm. Yến Nam Thiên sững sờ nhìn lấy Nguyên Mặc lại nhìn một chút Lý Trường Sinh. Hắn hiện tại đầu óc trống rỗng, tình huống như thế nào? Mà đồ chơi, chính mình sư tôn thành Lý Trường Sinh tiểu sư muội. Lý Trường Sinh nghe được Yến Nam Thiên mà nói cũng ngọng dựng lên. Sư tôn, cái này không là tiểu sư muội của mình sao? Cái gì thời điểm thành Yến tổ sư tôn? Nguyên Mặc cao mày hung hăng trợn mắt nhìn Yến Nam Thiên liếc một chút, sau đó cũng đành chịu lắc đầu. Thôi, bại lộ liền bại lộ đi, cũng là đáng tiếc nàng còn không có chơi chắn đây. Ngươi, Nguyên Mặc nhìn lấy Lý Trường Sinh vừa muốn nói chuyện, đột nhiên bị Lý Trường Sinh cắt đứt. Chờ một chút, để cho ta vớt một vớt. Lý Trường Sinh giơ tay lên ngăn trở Nguyên Mặc mà nói, bắt đầu cố gắng nhớ lại từ bản thân cùng Nguyên Mặc vừa mới bắt đầu quen biết thời điểm bộ dáng. Tỉ mỉ nghĩ lại Lý Trường Sinh cũng phát hiện không đúng. Vì cái gì gần nhất sư tôn của mình luôn luôn rất khác thường. Hắn vốn cho rằng là Liễu Phong chủ nguyên nhân, hiện tại xem ra hắn sai a. Sai vô cùng. Sau khi nghĩ thông suốt hắn lại không dám tin nhìn lấy bốn phía tất cả mọi người. Chỗ lấy các ngươi đều là đang diễn ta đi. Các ngươi tất cả mọi người biết cũng chỉ có chính ta bị mơ mơ màng màng. Ta con mẹ nó. Cửu Thiên Môn. Tông chủ Ngu Mạn Xu một người lặng lặng ngồi tại mở tối trong đại điện trầm tư. Vừa mới cái kia là La Sát đại nhân không sai. Nàng hiện tại nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì bằng vào La Sát đại nhân thực lực muốn xuất thủ vậy mà không có thể thành công. Đường đường tiên vương cấp bậc vô thượng bá chủ cái này Hãn Thiên đại thế giới với hắn mà nói cũng là trong nháy mắt có thể nát cái chủng loại kia. Đến tột cùng là vì cái gì? Còn có về sau xuất hiện cái kia người áo trắng, vậy mà dễ như trở bàn tay liền ngăn trở La Sát đại nhân. Ngu Mạn Xu cũng không biết vừa mới xuất hiện La Sát Tiên Vương cũng không phải là thời gian này dây La Sát Tiên Vương bản thân, mà là đến từ tương lai La Sát Tiên Vương cưỡng ép vượt qua thời gian trường hà xuất thủ, cho nên mới sẽ hạn chế rất nhiều. Mà nàng thân là một cái nho nhỏ chuẩn đế cấp bậc tồn tại cũng là căn bản là không có cách lý giải thời gian trường hà tồn tại. Được rồi, vô luận như thế nào, đại trận cũng nhanh hoàn thành. Đến lúc đó cái này vừa mới bù đắp tiên đạo liền sẽ lần nữa trở thành La Sát đại nhân chất dinh dưỡng. Mãng hoang chỗ sâu lòng đất, cô kia mục nát thi hài lần này trong hốc mắt hồng quang thật lâu không có dập tắt. Đến tột cùng là ai, đã có thể đem hắn bức đến loại tình trạng này? Vô tận thâm nguyên, cái kia mông lung lại thân ảnh to lớn hơi hơi há hốc miệng ra. Giống. To lớn tiếng thú gào vang vọng toàn bộ thâm nguyên. Vô số nhỏ yếu thâm nguyên cự thú tại cái này hống một tiếng phía dưới hào hào sụp đổ. Một lát sau, nó mở to to lớn con ngươi thân thể vậy mà bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Trở lại Tàng Tiên Phong, Lý Trường Sinh đến bây giờ còn cảm giác đầu của mình loạn loạn. Nam tại chính mình xốp mềm trên giường lớn lau chán. Loạn, toàn lộn xộn a. Lao tổ cũng thật là, đã như thế ác thú vị. Cái này gọi ta về sau làm sao đối mặt nàng a? Lý Trường Sinh càng nghĩ càng thấy được bản thân tốt xấu hổ a. A a a. Không nghĩ. Thích thế nào dạng kiểu gì đi. Ngày mai đi trước tìm Yến Tổ tướng sư Tôn hôn sự nói một chút. Sau đó Lý Trường Sinh liền nằm ở trên giường, thật lâu không cách nào ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, dậy sớm Lý Trường Sinh đầu tiên là đẩy cửa ra, ánh mắt trước tiên liền rời đến bên cạnh sân nhỏ chỗ. Nguyên Mặc sân nhỏ y nguyên còn tại chỗ đó, Lý Trường Sinh sắp lách. Nhưng là thường ngày lúc này Nguyên Mặc cần phải sớm liền đi ra đánh quyền, nhưng là hôm nay lại không có. Lý Trường Sinh thở dài một hơi đồng thời lại có chút buồn rầu. Hắn hôm qua suy nghĩ một đêm, cũng không nghĩ ra đến sau này đến cùng nên như thế nào đối mặt Nguyên Mặc. Lắc đầu đem chuyện này ném ra sau đầu, Lý Trường Sinh liền hướng Tàng Tiên Điện đi đến. Nhẹ nhàng gõ Tàng Tiên Điện cửa lớn, bên trong truyền đến một đạo vũ mị thanh âm nhu hòa. "Tiến." Đẩy cửa ra, Lý Trường Sinh nhìn đến Liêu Tuyết Mai ngồi ngay ngắn ở Tàng Tiên Điện chủ vị, mà sư tôn của mình Yến Táng thì là tại bên cạnh ngồi đấy, cười nhìn lấy Lý Trường Sinh. "Ê, Liêu Phong." "Phi." "Sư mẫu đêm qua là tại sư tôn nơi này qua đêm." Lý Trường Sinh đập tắt lưỡi, Yến Táng lao tiểu tử này thật đúng là diễm phúc không cạn a. Liêu Tuyết Mai bị Lý Trường Sinh một tiếng này sư mẫu kêu tâm hoa nộ phóng. "Không sai nha. Trường Sinh sớm như vậy tới là muốn đi tìm Yến Tổ sao?" "Không sai, còn mời sư mẫu cùng sư tôn nói cho Trường Sinh Yến Tổ lão nhân gia ông ta ở nơi nào." Lý Trường Sinh ôm quyền đạo. Hắn kỳ thật đến Đạo Thần Tông thời gian cũng không đến bao lâu, chỉ biết là các phong cùng nghị sự đại điện này địa phương, giống lao tổ loại cấp bậc này chỗ ở, trong mắt hắn vẫn tương đối thần bí. "Vi sư đưa người đi." Yến Táng gật đầu cười, sau đó một phất ống tay áo. Sau một khắc Yến Táng cùng Lý Trường Sinh liền biến mất ngay tại chỗ. Liêu Tuyết Mai cười một tiếng, sau đó nện bước đoan trang ưu nhã tốc độ đi ra Tàng Tiên Điện cửa lớn. Chỉ còn lại trên bàn trà nóng còn đang liều lĩnh pha trộn nhiệt khí. Lý Trường Sinh cũng đã thành thói quen Yến Táng thi triển đại pháp lực dẫn hắn thuấn di cảm giác. Nhìn lên trước mặt chim hót hoa nở địa phương cũng là hai mắt tỏa sáng. Cùng bên ngoài khác biệt, nơi này tràn ngập tiên gia khí tức đồng thời càng là có một cỗ thôn quê ruộng hạ vị đạo, khiến cho người tâm thần thanh thản. Trước người có một đầu thanh tịnh thấy đáy dòng sông, bốn phương tám hướng đều là xanh nhạt cùng tươi đẹp hoa cỏ. Yến Táng nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, "Trường Sinh, vi sư liền đem ngươi đến nơi này, ngươi theo dòng sông đi lên phía trước tự gặp được thúc thúc." Lý Trường Sinh nhẹ gật đầu. Mà tại dòng sông thượng du, Yến Nam Thiên chính lúc hướng dẫn kỳ thanh toàn tu hành, múa kiếm thiếu nữ nỗ lực huy sái lấy mồ hôi, mà Mộ Dung Ly thì quỳ ngồi ở một bên đạn lấy cổ cầm. Lượn lờ cầm âm để trong này tràn đầy thế giới trong tranh cảm giác. Yến Nam Thiên cảm ứng được Yến Táng cùng Lý Trường Sinh khí tức khẽ mỉm cười nói: "Thanh toàn, trước hết luyện đến nơi đây đi, có khách nhân đến." "Khách nhân?" Kỳ thanh toàn xoa xoa mồ hôi trên trán, đem trong tay trường kiếm màu xanh thu nhập vào kiếm. Hai người tại Mộ Dung Ly ngồi xuống bên người, một bên nghe cầm âm, một bên lặng lặng chờ đợi. Một lát sau, Kỳ thanh toàn đôi mắt sáng lên, thấy được nơi xa nổi lên một đạo thân xuyên áo trắng thân ảnh, chính đang chậm rãi đi tới. Đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, buồn buồn lại đi gõ các nước lân bang. Chương 96, luận bàn. Lý Trường Sinh xa xa liền thấy Yến Nam Thiên ba người. Không thể không nói cái này ba bộ dáng cách xa như thế xem xét, vẫn thật là giống cả nhà một dạng, vô cùng hài hòa. Lý Trường Sinh đi vào về sau, nhìn một chút Kỳ thanh toàn. Hắn đến bây giờ còn nhớ đến lúc trước nha đầu này một cước liền không lưu tình chút nào đem chính mình đạp xuống trong hồ nước. Lý Trường Sinh ánh mắt quay tròn đảo quanh, nghĩ thầm tìm cơ hội nhất định muốn trả thù lại. Trường Sinh bái kiến Yến Tổ, bái kiến Mộ tiền bối. Lý Trường Sinh đối với Mộ Dung Ly cùng Yến Nam Thiên chắp tay. Ha 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 ha, Trường Sinh tới nơi này là có chuyện gì a? Yến Nam Thiên cười nói, hắn liền nghĩ tới hôm qua sư tôn của mình cùng Lý Giải Sinh sự tình. Nói thật, hắn thật đúng là đã cảm thấy vô cùng thú vị. Hắn hiểu rõ sư tôn của mình, cho nên cũng có thể hiểu được đối phương là có thể làm ra loại chuyện như vậy người. Là như vậy, cái này không ba ngày sau cũng là Yến Tổ ngài cùng Mộ tiền bối đám cưới mà. Không sai. Ha ha ha. Ly Nhi lập tức liền muốn cùng ta thành hôn. Yến Nam Thiên cười to. Mộ Dung Ly cũng là ở bên cạnh nết lên khoẻ miệng. Là như vậy, Trường Sinh dự định tại ngài đại hôn thời điểm chuẩn bị một kinh hỉ, cho nên đặc biệt tới trưng cầu Yến Tổ đại nhân đồng ý. Lý Trường Sinh cười hát hát nói. Kinh hỉ. Kỳ thanh toàn chấp chấp mắt to, Lý Trường Sinh mà nói thành công hấp dẫn hứng thú của nàng. Ngươi có thể có cái gì kinh hỉ? Nghe được Kỳ thanh toàn tra hỏi, Lý Trường Sinh nhíu lông mày nói, ngươi hiểu cái gì? Tuyệt đối là vô cùng lớn kinh hỉ nha. Kỳ thanh toàn nhíu mày. Xem thường bạn cô nương. Có tin ta hay không đánh ngươi? Nàng cử đi nâng chính mình phấn nộn nắm tay nhỏ, tiểu mạc dạng rất là đáng yêu. Ha 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 ha. Trường Sinh yên tâm đi làm liền tốt. Bản tọa cũng vô cùng chờ mong đâu. Lý Trường Sinh nhẹ gật đầu cười nói, vạn bối tất nhiên sẽ không để cho Yến Tổ đại nhân thất vọng. Đúng rồi, còn có một chuyện thỉnh cầu Yến Tổ đại nhân cho phép. Lý Trường Sinh hiếm thấy lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Yến Nam Thiên nhìn đến Lý Trường Sinh dáng vẻ cũng thu hồi đủ cười, mặc dù đối phương là tiểu bối, nhưng là Yến Nam Thiên vẫn là cho đối phương vốn có tôn trọng. Cứ nói đừng ngại. Nhưng thật ra là sư tôn ta sự tình. Thám Nhi. Yến tổ ngài hẳn phải biết sư tôn ta cùng Liêu Phong chủ tình đầu ý hợp đi.
Ồ, Táng Nhi đồng ý.
Cái này ta còn thật không biết. Yến Nam Thiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn cháu ruột hắn nhưng là rất rõ ràng. Xem ra cái kia Liễu Nha đầu còn thật lợi hại.
Đúng nha, đi qua Lâm Thần Phong Kỷ Phong chủ suy tính, đo lường tính toán ra gần trăm năm nay tốt nhất ngày tốt cũng là ba ngày sau.
Ồ, Táng Nhi làm muốn. Yến Nam Thiên nghe đến đó đâu còn có thể không hiểu chuyện gì xảy ra.
Hắn cái này cháu trai thật đúng là nóng nội, vừa mới ôm mỹ nhân về liền muốn đem cưới nhập môn, bất quá điểm này à?
Theo ta.
Ha 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 ha.
Yến Nam Thiên nghĩ đi nghĩ lại liền đại bật cười.
Không sao cả.
Loại này song hỷ lâm môn sự tình rất là rượu quá thay.
Như vậy thì ba ngày sau nhường Táng Nhi cùng bản tọa cùng một chỗ thành hôn đi.
Yến Nam Thiên bá khí nhẹ gật đầu.
Mộ Dung Ly cũng là lộ ra nụ cười, nàng bản thân cũng không phải người của thế giới này, cho nên cái thế giới này tập tục không cách nào trói buộc tư tưởng của nàng. Vốn là nàng còn lo lắng trong tông môn những lao tổ kia chán ghét nàng, đến lúc đó sợ xảy ra chuyện gì. Nhưng lại như vậy trải qua không chỉ có nhường hôn lễ náo nhiệt hơn không nói, nàng và Yến Nam Thiên hôn lễ càng là có thể lưu lại một sâu sắc mỹ hảo nhớ lại.
Ha ha ha.
Cái kia Trường Sinh ngay ở chỗ này đa tạ Yến tổ cùng Mộ tiền bối á.
Trường Sinh tất nhiên sẽ chuẩn bị cẩn thận một phen kinh hỉ, tuyệt sẽ không để cho chư vị thất vọng.
Lý Trường Sinh ôm quyền.
Hắn liền nói đi.
Yến tổ hắn nhiều thông suốt một người à, có dạng này lao tổ ở sau lưng chỗ dựa thật sự là thoải mái.
Kỳ Thanh Toàn nháy hổ nghi mắt to nhìn lên trước mặt Lý Trường Sinh, nàng là càng ngày càng hiếu kỳ Lý Trường Sinh nói kinh hỉ là cái gì.
Tốt, đã như vậy vãn bối liền cáo lui trước.
Lý Trường Sinh dự định chào từ giã vội vàng đem cái tin tức tốt này hồi báo cho sư tôn của mình cùng sư mẫu Liêu Tuyết Mai.
Không quan trọng, Trường Sinh vậy mà tới, liền để bản tọa nhìn nhìn thực lực của ngươi, cũng tốt chỉ điểm ngươi một phen.
Yến Nam Thiên ngoắc ngoắc tay cười nói.
Hắn rất ngạc nhiên trải qua mấy ngày nay Lý Trường Sinh đến tột cùng tiến bộ bao nhiêu.
Hắn nhưng là đối với đối phương đưa cho kỳ vọng cao.
Cũng định trong tương lai đem y bát của mình cũng truyền thụ cho hắn, dù là không thu nó làm đệ tử.
Kỳ Thanh Toàn tuy nhiên ngộ tính thiên phú cũng rất cao tuyệt, nhưng là so hắn lúc còn trẻ vẫn là có vẻ không bằng, sẽ chớ nói chi là cùng Lý Trường Sinh dựng lên. Cho nên Lý Trường Sinh mới thật sự là có thể đem y bát của hắn phát dương quang đại người.
Cái thế giới này mỗi người đều rất chú trọng truyền thừa.
Dù là tương lai chính mình không cách nào đi đến cuối đường, nhưng là chỉ cần đem y bát truyền thụ đi xuống, liền sẽ có người thay hắn tiến lên.
Đây là một loại trên tinh thần ký thác.
Dù cho Yến Nam Thiên vô cùng tự tin, tương lai của mình tuyệt sẽ không dừng bước tại đại đế, nhưng hắn vẫn là muốn đem tinh thần của mình chuyển xuống tiếp.
Cũng tốt.
Cái kia Trường Sinh liền đã tạ Yến tổ.
Lý Trường Sinh một bên đáp lại một bên ở trong lòng muốn mình bây giờ có thể quang minh chính đại thi triển ra công pháp võ kỹ đều có nào.
Sư tôn.
Đệ tử thỉnh cầu làm Lý sư huynh luận bàn đối tượng.
Kỳ Thanh Toàn cũng tò mò Lý Trường Sinh thực lực đến tột cùng tiến bộ bao nhiêu.
Không chỉ có như thế nàng kỳ thật cũng có một chút chính mình nhỏ ý nghĩ, cái kia chính là giáo huấn Lý Trường Sinh một trận.
Ai bảo hắn vừa mới vậy mà dám xem thường nàng.
Còn có ban đầu ở đạo thần phi chu trên đùa giỡn mình sự tình.
Lý Trường Sinh nếu như biết ý nghĩ của đối phương cũng sẽ không ngoài ý, bởi vì hắn chính mình cũng loại suy nghĩ này.
Hắn đến bây giờ còn nhớ đến lúc trước cái kia thù một cước đâu.
Tốt.
Đã như vậy hai người thì tới đi.
Tiến Nam Thiên gật đầu cười.
Thanh Toàn sư muội, mời đi.
Lý Trường Sinh lui trở về một khoảng cách ưu nhã vươn một cái tay ra hiệu đối phương xuất thủ trước.
Tận lực biểu hiện ra chính mình thân là sư huynh cùng nam tử hán phong độ.
Hừ.
Kỳ Thanh Toàn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp rút ra bên hông tú tuyết trường kiếm.
Mỹ lệ đường vân tại trên thân kiếm chiếu sáng rạng rỡ, tản mát ra một loại thanh lãnh sắc bén cảm giác.
Hảo kiếm.
Lý Trường Sinh nhìn đến kiếm này trực tiếp tán thưởng lên tiếng, sau đó cũng là mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ.
Hắn cũng rất giống cầm giữ có một thanh thuộc tại bội kiếm của mình a.
Đến lúc đó thiếu niên thiên kiêu Lý Trường Sinh hoành không xuất thế.
Trừ gian gì đắc.
Cầm kiếm tẩu thiên ngai.
A gây.
Vừa nghĩ muốn thật hưng phấn không được a.
Kỳ Thanh Toàn chú ý tới Lý Trường Sinh cái kia lập lòe tỏa sáng ánh mắt nhếch miệng.
Sau đó nói, đã như vậy sư muội liền hiện xuất thủ.
A a.
Thanh âm quen thuộc, chỉ chẳng qua lần trước là dùng chân, lần này là dùng kiếm.
Lý Trường Sinh vội vàng bày ngay ngắn thân hình, nhìn lấy hướng chính mình đâm tới một kiếm không chút hoang mang.
Rốt cuộc cũng là có đại đế chiến đấu kinh nghiệm tồn tại, đôi này chiến lực ra chỉ có thể là không thể coi thường.
Lý Trường Sinh thân hình linh động, Kỳ Thanh Toàn mỗi một lần công kích đều có thể bị hắn hoàn mỹ tránh thoát.
Liên phảng phất hắn biết đối phương sẽ như thế nào ra chiêu một dạng, dự phán vô cùng tinh chuẩn.
Tiến Nam Thiên nhìn thấy một màn này trong đôi mắt tách ra dị sắc.
Thuần túy thân pháp đã có thể liên tiếp tránh né Thanh Toàn tiến công.
Phải biết Kỳ Thanh Toàn thế nhưng là luyện khí trung kỳ tu vi, mà Lý Trường Sinh bất quá mới chú linh cảnh mà thôi, vậy mà liền có chiến đấu như vậy kinh nghiệm.
Mà lại theo Yến Nam Thiên biết, Lý Trường Sinh nhập môn đạo thần tông còn chưa đầy thời gian một tháng mà thôi, nói cách khác hắn theo tu hành cho đến bây giờ không đến thời gian một tháng, đã liền có thể trưởng thành đến trình độ như vậy.
Bên này Yến Nam Thiên tại tỉ mỉ quan sát Lý Trường Sinh đường lối, mà trong chiến đấu hai người thì là càng đánh càng kịch liệt, nhưng lại chỉ có Kỳ Thanh Toàn càng đánh càng kịch liệt, cũng càng đánh càng náo tâm.
Uy, o,
ngươi đến cùng có đánh hay không a?
Kỳ Thanh Toàn ngừng lại có chút thở hồng hộc nhìn lấy Lý Trường Sinh.
Thật sự là quá khinh người,
căn bản bắt không được hắn.
Lý Trường Sinh do dự một chút nói, ngươi cái này kiếm quá nguy hiểm, ta sợ đến lúc đó đem ngươi làm bị thương, không bằng ngươi đem kiếm ném đi chúng ta sáp lá cả như thế nào,
dạng này an toàn hơn một số hở a.
Nghe được Lý Trường Sinh như thế không biết xấu hổ mà nói, Kỳ Thanh Toàn trầm mặc,
sắc mặt càng ngày càng đỏ, sau cùng thậm chí đều phát xanh.
Mẹ nó,
nghe một chút,
tiếng người hay không,
ta lấy vũ khí ngươi thế mà nói hình như tại để cho ta cũng như thế.
Phúc.
Ở một bên Mộ Dung Ly thấy cảnh này thực sự nhịn không được bật cười.
Ha 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 ha.
Tiến Nam Thiên cũng là cười to lên.
Lý Trường Sinh tiểu tử này thật đúng là có thú.
Xú tiểu tử tiếp lấy.
Tiễn Nam Thiên trực tiếp theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một thanh kiếm, ném về Lý Trường Sinh. Nhìn đến bay tới trường kiếm, Lý Trường Sinh đôi mắt sáng lên. Chương 97, Vạn kiếm tẩy phát. Trong nháy mắt vươn tay cầm chuôi kiếm. Thanh trường kiếm này toàn thân hắc kim sắc, trên thân kiếm có một đạo long hình màu vàng đường vân, bộ dáng rất là đẹp trai. Lý Trường Sinh đánh giá trường kiếm trong tay, trong mắt lóe lên một vệt kinh diễm chi sắc. Hảo kiếm. Nếu nói như vậy sư muội liền rất không cần phải quan kiếm. Lý Trường Sinh tuy nhiên là lần đầu tiên cầm kiếm, nhưng là trong đầu bà Sa Đại Đế chiến đấu kinh nghiệm cũng không phải bài trí. Năm đó bà Sa Đại Đế cũng là một vị dùng kiếm cao thủ, cái này khiến Lý Trường Sinh lòng tin 10 phần. Bớt nói nhảm. Kỳ Thanh Toàn hừ lạnh một tiếng, lần nữa đánh tới. Lần này Lý Trường Sinh không có ở tránh né, mà chính là cầm lấy trường kiếm trong tay cùng nàng đối bính. Thế nhưng là Kỳ Thanh Toàn vẫn là càng đánh càng khó chịu. Lý Trường Sinh trường kiếm trong tay thật giống như một đầu có sinh mệnh xà một dạng, mềm mại lại linh hoạt. Mỗi một lần nhìn chính xác máy sẽ cố gắng đâm ra thời điểm, chung quy bị Lý Trường Sinh nhẹ nhàng đẩy ra, lực lượng trực tiếp liền gỡ không có, thật giống như toàn lực đánh vào một đoàn trên đông. Thật là khó chịu. Kỳ Thanh Toàn trong mắt tỏa ra nổi nóng chi sắc, nắm chặt trong tay Tú Tuyết, hét lớn: "Thanh ảnh thứ!" Đây là Kỳ Thanh Toàn đoạn thời gian này nỗ lực tu hành kiếm chiêu. Chỉ thấy Kỳ Thanh Toàn trong tay Tú Tuyết lấp lóe nó một đạo quang mang, sau đó đâm tới thân kiếm vậy mà ẩn ẩn có chút hư huyễn. Tốc độ tăng nhiều, thẳng tắp hướng về Lý Trường Sinh đâm tới. Tiễn Nam Thiên đôi mắt sáng lên. Thanh Toàn trên kiếm đạo thiên phú rất cao a. Mộ Dung Ly che miệng cười nói, cái này cũng cùng cố gắng của nàng là thoát không ra quan hệ, Thanh Toàn nha đầu này ưu tú nhất một chút cũng là chăm chỉ cố gắng. Lần này bản cô nương nhìn ngươi làm sao chống đỡ? Kỳ Thanh Toàn híp híp đôi mắt đẹp, đây là nàng mạnh nhất một kiếm. Lý Trường Sinh nhìn lấy Kỳ Thanh Toàn đâm tới một kiếm cũng biết một kiếm này uy lực không thể đồng dạng, nhưng là bằng vào thân pháp của hắn thực lực hoàn toàn có thể đem nó né tránh. Thế nhưng là nghĩ đến vừa mới nha đầu này bởi vì đánh không đến chính mình tức đến phát run cũng liền bỏ đi ý nghĩ này. Được rồi, vẫn là đến đón lấy đi. Lý Trường Sinh khẽ khẽ lắc đầu, giơ lên trong tay hắc kim sắc trường kiếm, mũi kiếm trực chỉ Kỳ Thanh Toàn. Vạn kiếm tẩy phát. Thanh âm không lớn, nhưng lại tràn đầy ổn trọng cảm giác. Kỳ Thanh Toàn nhếch miệng lên mỉm cười. Một chiêu này nàng biết, tuy nhiên tràng diện to lớn, có hơn vạn thanh phi kiếm dáng vẻ tụ hợp đủ hướng mình phóng tới. Nhưng là, tất cả đều là hư ảnh thật sao? Chỉ có một thanh mới là thật. Kỳ Thanh Toàn căn bản không hoảng hốt, chỉ cần nàng tập trung tinh thần lập tức liền có thể tìm ra chân chính kiếm ở đâu. Nhìn đến Kỳ Thanh Toàn không sợ chút nào bộ dáng, Lý Trường Sinh lông mày nhíu lại. Nha đầu này như thế dũng sao? Lý Trường Sinh hướng trên đỉnh đầu hư không, vô số chuôi màu vàng óng ánh kiếm hiện lên, thật khoảng chừng hơn vạn đem. Thị giác hiệu quả siêu cấp nổ mắt. Những thứ này mũi kiếm ảo ảo nhắm ngay Kỳ Thanh Toàn. Kỳ Thanh Toàn thế đi không giảm, nhưng là ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào Lý Trường Sinh phía trên hơn vạn đem ánh kiếm. Muốn phải cố gắng tìm ra cái nào mới là thực thể. Thế nhưng là, cái quỷ gì? Vì cái gì nàng cảm thấy đều là thực thể? Không không không, điều đó không có khả năng. Tiễn Nam Thiên cùng Mộ Dung Ly ở một bên khiếp sợ nhìn lấy tình cảnh này. Ngoa tạo. Thanh Toàn mau tránh ra. Những thứ này kiếm toàn con mẹ nó là thực thể. Tiễn Nam Thiên nhịn không được hét lớn một tiếng, bằng vào Kỳ Thanh Toàn thực lực căn bản là không có cách chống lại Lý Trường Sinh một chiêu này. Nguyên bản Yến Nam Thiên còn tưởng rằng Lý Trường Sinh là muốn dựa vào chướng nhãn pháp mưu lợi chiến thắng, nhưng là tuyệt đối không nghĩ đến, cái này mẹ nó là lấy vạn pháp mà phá dốc hết sức a, quá cứng rắn. Muốn là còn tưởng rằng tất cả đều là hư ảnh mà đón đỡ tuyệt đối sẽ bị vạn kiếm xuyên thể đó a. Cái gì? Nghe được Yến Nam Thiên tiếng quát về sau, Kỳ Thanh Toàn dọa đến khuôn mặt biến đổi lớn. Ngay sau đó không để ý tới cái khác, cưỡng ép cắt đứt chính mình thanh ảnh thứ, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi về sau vội vàng hướng sau lui nhanh mà đi. Thế nhưng là, những thứ này kiếm thế mà lại truy tung. Nóa. Dù là Kỳ Thanh Toàn lùi lại tốc độ lại nhanh, cũng xa kém xa phi kiếm tốc độ. Giữa hai người khoảng cách lấy tốc độ cực nhanh kéo vào lấy. Xong. Nhìn trước mắt mấy vạn thanh phi kiếm, Kỳ Thanh Toàn cảm giác mình lại như thế bất lực. Lý Trường Sinh nhìn thấy một màn này, trong tay chỉ hướng Kỳ Thanh Toàn hắc kim trường kiếm hướng phía dưới vạch một cái này mấy vạn thanh phi kiếm liền ảo ảo cải biến phương hướng, hướng mặt đất đâm tới. Oanh. Mấy vạn thanh phi kiếm cùng nhau đánh vào trên mặt đất, cuốn lên to lớn khói bụi. Một lát sau đợi đến khói đặc tán đi, Kỳ Thanh Toàn mới hoảng sợ nhìn lấy trước người mình dưới chân to lớn hố động. Lúc này những cái kia ánh kiếm toàn bộ đều biến mất, nhưng là nàng y nguyên vẫn là nghĩ mà sợ. Nhìn lên trước mặt bị phá hư mặt đất, thật lâu không nói nên lời. Lý Trường Sinh khỏe miệng nhẹ cười. "Tiểu tử, cùng bản sư huynh đấu, không biết ta là có học nam nhân mà." "Đa tạ sư huynh lưu thủ." Kỳ Thanh Toàn bất đắc dĩ ôm quyền. Đối mặt Lý Trường Sinh, nàng là thật bất lực, hơn bạn thanh phi kiếm vậy mà tất cả đều là thực thể. Không nói trước cái này còn chơi hay không, cũng là Lý Trường Sinh cái kia sâu không thấy đáy linh lực liền để nàng theo không kịp. Cái này cỡ nào linh lực khổng lồ mới có thể sử xuất một chiêu này a? Nàng cũng không biết, Lý Trường Sinh bên này sử xuất linh lực đồng thời, thể nội Trường Sinh đạo kinh chính tại điên cuồng bổ sung linh lực. Cho nên khách quan tới nói, Lý Trường Sinh căn bản cũng không cần đi tiết kiệm linh lực, Trường Sinh đạo kinh tựa như một cái động cơ vĩnh cửu một dạng. Nhưng Lý Trường Sinh có thể làm được chân chính lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Ha ha ha. Thanh Toàn cũng không cần tự coi nhẹ mình, ngươi cũng rất tốt. Tiễn Nam Thiên vỗ tay cười. Sau đó nhìn Lý Trường Sinh càng thưởng thức lên đối phương. Trường Sinh, lần này đối thủ của ngươi đổi ta, đến thử một lần. A. Tiến tổ ngài đây không phải khi dễ ta sao? Lý Trường Sinh cười khổ. Yên tâm, bản tọa xuất thủ tự có chừng mực, ngươi chỉ cần tận toàn lực của ngươi công tới chính là. Cái này. Nhìn đến Lý Trường Sinh còn đang do dự, Tiễn Nam Thiên cười mắng, xú tiểu tử. Còn do dự lên. Như vậy đi, xong việc về sau thanh kiếm kia liền về ngươi. Lý Trường Sinh nghe vậy lại hỉ. Trong tay hắn cái này hắc kim trường kiếm xem xét liền nhất định không phải phàm vật, vẫn có thể nhường Yến Nam Thiên tự mình cất giấu, tuyệt đối là tốt nhất đại bảo kiếm. Nhận được Yến Tổ chiếu cố, Trường Sinh tự nhiên dốc hết toàn lực. Yến Nam Thiên gật đầu cười. Kỳ Thanh Toàn cũng rất tò mò Lý Trường Sinh toàn lực xuất thủ sẽ là như thế nào, một đôi tịnh lệ mắt to nháy nháy mắt nhìn lấy Lý Trường Sinh. Thông Thiên Lục cùng đấu chiến thất quyết không thể dùng, Chặt Thiên Chỉ cùng Đạp Thiên Bộ, còn có tàng kinh các những cái kia công pháp là đủ. Lý Trường Sinh âm thầm suy tư một chút về sau liền triển khai Đạp Thiên Bộ tư thế. Có chút ý tứ, vậy mà không có sơ hở. Yến Nam Thiên hơi híp con mắt nhìn chăm chú lên Lý Trường Sinh. Bạch. Sau một khắc, Lý Trường Sinh trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Thật nhanh. Kỳ Thanh Toàn ánh mắt bên trong lóe qua một vẻ hoảng sợ. Ầm. Lý Trường Sinh một cước hướng Yến Nam Thiên đã tới, tuy nhiên lại bị Yến Nam Thiên vững vàng cầm bàn chân. Chặt Thiên Chỉ. Bàn chân bị nắm chặt, Lý Trường Sinh một cái tay khác đối với Yến Nam Thiên cách không điểm một cái. Yến Nam Thiên đỉnh đầu trong nháy mắt liền trồi lên một cái to lớn ngón tay màu vàng nóng. Yến Nam Thiên động cũng không có động, cái kia ngón tay chậm chạp không cách nào rơi xuống. Lý Trường Sinh thấy thế vội vàng tránh thoát Yến Nam Thiên đối với mình bàn chân trói buộc, mặc dù là Yến Nam Thiên cố ý buông tay nguyên nhân. Sau khi rơi xuống đất, Lý Trường Sinh đem kiếm nhọn chỉ hướng Yến Nam Thiên. Ồ, lại là một chiêu này a. Hắc hắc, lần này có thể không giống nhau lắm nha. Lý Trường Sinh cười hắc hắc một tiếng. Vạn kiếm thể phát. Vạn kiếm thể phát. Vạn kiếm thể phát. Cái gì? Không chỉ có Yến Nam Thiên ngây ngẩn cả người, Mộ Dung Ly cùng Kỷ Thanh Toàn cũng đều nhìn ngộp. Theo Lý Trường Sinh liên tiếp không đoạn ngữ, bầu trời phía trên ánh kiếm càng ngày càng nhiều. Siêu siêu. Vô số thanh phi kiếm từng cơn sóng liên tiếp bắn về phía Yến Nam Thiên. Trang diện to lớn đến thật không thể tin. Nếu như nói trước đó đối Kỷ Thanh Toàn sử dụng đi ra tựa như là mưa kiếm đồng dạng, lần này, chân chân chính chính giống kiếm hải một dạng. Chương 98, loẹt loẹt. Tiểu tử ngươi linh lực quả nhiên là dùng không hết. Yến Nam Thiên nhả rãnh một lúc sau cười nói, "Không tệ, rất không tệ." Tuy nhiên những thứ này đếm không hết phi kiếm đối Yến Nam Thiên một chút uy hiếp đều không có, nhưng là cũng đừng quên, Lý Trường Sinh chỉ là một cái chú linh cảnh tiểu tu sĩ. Nhưng hắn đâu? Đã là đứng tại Hãn Thiên Đại Lục đỉnh điểm thần vương Yến Nam Thiên a. Nhìn lấy không ngừng oanh kích lấy Yến Nam Thiên ánh kiếm, Lý Trường Sinh trầm tư. Hắn biết Yến Nam Thiên là muốn nhìn một chút toàn lực của hắn. Thế nhưng là im lặng là hắn cũng không biết mình toàn lực đến cùng ở đâu. Linh lực của hắn trên lý luận tới nói là vô hạn, còn có các loại công pháp đại chiêu toàn bộ đều là viên mãn quán thông, đều có thể không gián đoạn liên tục phóng thích. Huống chi hắn còn có viên mãn thông thiên lục bên trong phụ lục nhất đạo không có sử dụng. Đạo này thế nhưng là trực tiếp có thể không nhìn tu vi mà thả ra phụ trợ hình lịch thiên công pháp. Dựa vào một chiêu này, có rất nhiều đại hình phụ lục pháp, coi như bản thân hắn linh khí số lượng dự trữ không đủ, nhưng chỉ cần bốn phía thiên địa linh khí đầy đủ nồng đậm, như vậy hắn cũng là không giới hạn. Cho nên, hắn hình như là không có cực hạn. Đã như vậy Lý Trường Sinh cũng liền không nghĩ nhiều nữa. Vừa vặn có thể thừa cơ hội này thật tốt phóng thích một chút tàng kinh các bên trong những cái kia đặc hiệu kéo căng công pháp. Nhìn lấy bị kiếm hải liên tiếp không ngừng công kích đến Nam Thiên, Lý Trường Sinh nhàn nhạt mở miệng. Trung cực thiểm quang. Lý Trường Sinh sau lưng hư không trong nháy mắt hiện ra 8 cái quang động. Tiến Nam Thiên tại kiếm hải bên trong ánh mắt dường như có thể thông qua hư không đồng dạng, nhìn thẳng Lý Trường Sinh động tác. Trung cực thiểm quang. Một chiêu này không phải 8 cái quang động. Nói đến vừa mới vạn kiếm tề phát cũng thế, thế mà tất cả đều là thực thể. Chẳng lẽ tiểu tử này sẽ còn đổi công pháp? Ngay tại Yến Nam Thiên nghi ngờ thời điểm, Lý Trường Sinh sau lưng 8 cái quang động trong nháy mắt bùng lên ra kịch liệt quang mang. 8 đạo to lớn của sáng bá đạo bắn về phía Yến Nam Thiên. Kỳ Thanh Toàn đôi mắt đẹp trừng tròn xoe, đều nhìn ngây người. Sư mẫu, cái này, đây quả thật là chú linh cảnh cái kia có thực lực a. Dù là Mộ Dung Ly đến từ thượng giới yêu vực, được cho kiến thức rộng rãi, nhưng là cũng y nguyên chưa nghe nói qua cái nào thiên kiêu có thể như Lý Trường Sinh đồng dạng. Liền xem như thượng giới vực tử cũng không có biến thái như vậy a. Lý Trường Sinh nhìn lấy quanh thân cổ sáng cùng ở vào trong kiếm hải Yến Nam Thiên hài lòng gật đầu lẩm bẩm, cái này đặc hiệu quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Đến đón lấy lại đến một chiêu phụ lên một chút không khí. Lý Trường Sinh tay trái bấm niệm pháp quyết, sau một khắc hô nhỏ một tiếng. Tử khí hô hoan thuật. Nhất thời, Lý Trường Sinh quanh thân bắt đầu tràn ngập lên một tầng sương mù tím, một tầng lại một tầng, càng nồng đậm. Mà ở vào cái này tím trong sương mù, Lý Trường Sinh rõ ràng cảm giác được tại cái này sương mù tím phạm vi bên trong, lực cảm giác của mình đề cao mạnh, thật giống như chính mình lớn con mắt thứ ba một dạng. 360 độ, không góc chết quan sát đánh giá. Mà lại tắm rửa tại cái này tím trong sương mù, phía sau mình quang động trong lúc đó biến lớn hơn một vòng. Bắn về phía Yến Nam Thiên cổ sáng cũng trong nháy mắt bành trướng. Lớn một vòng lớn. Đây là tử khí hô hoan thuật. Không có nghĩ tới những thứ này không bị xem trọng công pháp vậy mà có thể tại tiểu tử thúi này trong tay phát huy ra uy lực như thế. Yến Nam Thiên nhìn lấy Lý Trường Sinh tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Còn có cái gì chiêu số a? Mau mau dùng đến đi. Nghe được Yến Nam Thiên mà nói, Lý Trường Sinh cười nhạt nói, Trường Sinh bất tài, những ngày qua liền tu hành những công pháp này. Yến Nam Thiên sau khi nghe được không khỏi bật cười một tiếng. Bất tài? Ngắn ngủi thời gian vậy mà có thể tu hành đến loại trình độ này, ngươi vậy mà gọi mình bất tài? Ngươi đây là bất thế chi tài a. Thuật pháp phương diện là không thể chê, đã như vậy bản tọa liền thử một chút ngươi cận thân chiến đấu phương diện. Nói chuyện, Yến Nam Thiên nâng tay phải lên. Một đạo trong suốt gợn sóng lấy hắn làm trung tâm trong hư không khuyết tán ra, đem Lý Trường Sinh cái này một đống cuồng ngoanh loạn tạc cho đẩy đi ra. Liên phảng phất có một đạo trong suốt vết tường, bắt đầu ngăn cản những công kích này. Đợi đến những công kích này bị thối lui nhất định phạm vi về sau, Yến Nam Thiên bàn tay đột nhiên ở giữa nắm tay. Oeng. Lý Trường Sinh kiếm hải còn có quang trụ trong nháy mắt sụp đổ. Ngoa tạo. Lý Trường Sinh trừng to mắt nhìn lấy Yến Nam Thiên thao tác. Cái này mẹ nó cũng là chuẩn đế. Lý Trường Sinh rung động nhìn lấy tình cảnh này. Mộ Dung Ly lắc đầu cười khẽ một tiếng. Chuẩn đế là rất cường đại, Lý Trường Sinh những công kích này tại chuẩn đế trước mặt cũng xác thực vô dụng. Nhưng lại có rất ít chuẩn đế có thể làm được Yến Nam Thiên dạng này. đưa tay ở giữa san bằng hết thảy. Cái này là tuyệt đối thực lực mạnh mẽ cùng lực khống chế mới có thể làm được. Thần Vương danh tiếng, tuyệt không giả. Quá lợi hại. Kỳ Thanh Toàn mở to cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhìn lấy hai người tỷ thí. Không chỉ là sư tôn của mình Yến Nam Thiên, còn có Lý Trường Sinh. Hiện tại nàng xem như biết Lý Trường Sinh đến tột cùng đến cỡ nào biến thái. Dù là chính mình so với đối phương cao một cái đại cảnh giới, lại như cũng như con kiến hôi đồng dạng, chỉ có thể mặc cho đối phương nắm. Nhưng là nàng lại cũng không có đánh mất đấu trí. Trong lòng thậm chí có chút may mắn. May mắn một thế này là một cái sáng chói thịnh thế, có thể nhiều vị đại đế cùng tồn tại. Nếu không trong thiên địa này có Lý Trường Sinh loại tồn tại này ngang tại thiên hạ tu sĩ trung ương, người nào có thể xứng đế? Nửa ngày sau đó, Lý Trường Sinh tất cả đặc hiệu tất cả đều tiêu tán. Hắn ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Sau một khắc, Yến Nam Thiên thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lý Trường Sinh trong nháy mắt lấy lại tinh thần, lúc này liền cảm nhận được bên trái truyền đến một trận quyền phong. Có đại đế cấp bậc chiến đấu kinh nghiệm thân thể của hắn theo bản năng liền đưa tay trái ra chặn lại. Không sai, là chặn lại, mà không phải né tránh. Bà Sa đại đế cho tới bây giờ đều là khinh thường tại tránh né, chỉ cần có thể nhận chiêu thức, tất nhiên là đi đón ở. Yến Nam Thiên ánh mắt bên trong lóe qua một tia ngoài ý muốn. Nháy mắt sau đó, một cái đá ngang lần nữa đánh út về phía Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh vừa kịp phản ứng chính mình thế mà tiếp nhận Yến Nam Thiên nắm đấm, không đợi suy nghĩ, thân thể của mình liền lại bắt đầu chuyển động. Đùi phải phản phất có suy nghĩ của mình đồng dạng, trực tiếp nâng lên chặn Yến Nam Thiên đá ngang. Lý Trường Sinh cũng vô cùng rung động chính mình thao tác. Ngoa tạo, cái này tình huống như thế nào? Thay đánh, thân thể của ta lại có thể chính mình chống đỡ công kích. Đây chính là đại đế cấp bậc chiến đấu kinh nghiệm sao? Cái này cũng quá thơm đi. Lần này Yến Nam Thiên là thật chấn động. Một kích này căn bản không thể nào là Lý Trường Sinh ở độ tuổi này cùng cảnh giới có thể đón lấy đó a. Hắn đến cùng là làm sao kịp phản ứng? Chẳng lẽ là thân thể mình tại ngăn cản? Thế nhưng là cái này sao có thể? Phải biết Lý Trường Sinh mới 16 tuổi a. Muốn nhường thân thể của mình có thể đi tự chủ chống đỡ công kích cũng phải cần vô số chiến đấu kinh nghiệm tính gộp lại mới có thể làm đến. Hiện tại Yến Nam Thiên cũng chỉ là ở trên con đường này tìm tòi đến một chút, nhưng vẫn là không cách nào làm đến đơn thuần dựa vào thân thể ý thức để chiến đấu. Lý Trường Sinh kinh hỉ sau khi cũng là vội vàng cẩn thận cảm thụ trạng thái của mình. Yến Nam Thiên thế công cũng càng lúc càng nhanh, càng ngày càng sắc bén. Yến Nam Thiên càng đánh càng kinh ngạc. Tiểu tử này là quái vật sao? Mỗi một lần sáp lá cả đều có thể bị Lý Trường Sinh cho hoàn mỹ đón lấy, đây quả thực là không phải người quá thay a. Không được, tuyệt không thể tại trước mặt tiểu bối rơi xuống mặt mũi. Trong lòng nghĩ như vậy, một đoạn thời khắc, Yến Nam Thiên xuất thủ lực lượng đột nhiên tăng lớn. Lý Trường Sinh vốn đang đánh vô cùng thoải mái, nhưng là sau một khắc cảm nhận được Yến Nam Thiên nắm đấm có lực lượng truyền đến từ trên đó nhất thời giật mình. Nam, Vâng. Lý Trường Sinh thân thể như diều đứt dây đồng dạng, trong nháy mắt bay ra ngoài. Yến Nam Thiên nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh bay ra ngoài thân ảnh, hai tay chắp sau lưng ngỡ ngực mức, đứng nghiêm đứng ở tại chỗ. Một trận gió nhẹ lướt qua, hắn tóc trên trán cùng trên người áo bào theo gió nhẹ nhàng múa. Ai u, tê. Lý Trường Sinh xoa bờ vai của mình, chật vật đứng dậy, nhìn lấy Yến Nam Thiên im lặng nói. Yến tổ, ngài lao nhi làm sao đột nhiên thêm đại lực lượng a? Khụ khụ. Trường Sinh à, bản tọa đương nhiên là khảo nghiệm phản ứng của ngươi năng lực a. Phải biết, trong chiến đấu địch nhân lực đạo thế nhưng là thay đổi trong nháy mắt, nếu như ngươi không đem khống tốt cũng rất dễ dàng thua thiệt. Đây cũng là ta lần này muốn hướng dẫn cho ngươi sự tình. Yến Nam Thiên gương mặt ẩn ẩn có chút phát hồng. Đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, buồn buồn lại đi gõ các nước lân bang. Chương 99, nhân thế mấy lần thương tổn chuyện cũ, sơn hình vẫn như cũ gối luồng khí lạnh. Hắn vừa mới lực đạo cũng không phải Lý Trường Sinh có thể tiếp được, bị đánh bay ra ngoài là chuyện tất nhiên. Mộ Dung Ly rung động tại Lý Trường Sinh chiến đấu năng lực, sau đó nghe được Yến Nam Thiên mà nói sau cũng là bật cười, nhánh hoa rung dậy. Yến Lang cũng thật là. Ha ha ha. A. Lý Trường Sinh nửa tin nửa ngờ nhẹ gật đầu. Sau đó dùng hút bụi thuật đem trên thân thể cho bụi dọn dẹp sạch sẽ đối Yến Nam Thiên ôm quyền nói. Đa tạ Yến tổ chỉ điểm. Trường Sinh thụ giáo. Yến Nam Thiên nhẹ gật đầu cười nói, đã như vậy ngươi lại trở về thật tốt chủ bị đi, bản tọa đối ba ngày sau kinh hỉ rất là chờ mong a. Nhất định nhất định. Lý Trường Sinh cười hắc hắc một tiếng liền muốn rời khỏi. Lúc này Kỷ Thanh Toàn đột nhiên lên tiếng, chờ một chút. Lý Trường Sinh nghi hoặc nhìn Kỷ Thanh Toàn, nghĩ thầm nha đầu này còn không có bị đánh đầy đủ. Lý Sư Minh, sư muội nói với ngươi kinh hỉ phi thường tò mò, mà lại sư tôn cùng sư mẫu hôn lễ ta cũng muốn ra một phần lực, mang sư muội một cái như thế nào? A cái này. Mộ Dung Ly vô cùng sủng Kỷ Thanh Toàn, lúc này cũng cười nói, Trường Sinh liền mang theo Thanh Toàn đi, nha đầu này cũng là muốn tận tận hiếu đạo, sẽ không cho ngươi thêm phiền. Nghe được Mộ Dung Ly đều mở miệng, Lý Trường Sinh cũng không tiện cự tuyệt, chỉ có thể cười khổ nói, đã như vậy sư muội ngươi liền theo sư huynh đi thôi. Kỷ Thanh Toàn khẽ miệng nhếch lên một vệt ý cười, gật gật đầu đi theo Lý Trường Sinh sau lưng rời đi. Nhìn lấy hai người dần dần đi xa bóng lưng, Mộ Dung Ly đối Yến Nam Thiên cười nói, Yến Lang, tương lai Thanh Toàn nếu như có thể theo Trường Sinh đứa nhỏ này cũng coi là phúc khí của nàng. Ha 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 ha. Đó là tự nhiên, bất quá tiểu bối sự tình liền nhìn tạo hóa đi, chúng ta vẫn là không nên nhúng tay. Ừm, nếu có cái kia duyên phận tự nhiên sẽ tiến tới cùng nhau, không có chúng ta cũng không tiện cưỡng cầu. Nói ra chỗ này, Ly Nhi, vừa vặn đoạn này thời gian Thanh Toàn không tại, chúng ta cũng không có thật tốt thân cận một chút. Yến Nam Thiên ánh mắt tại Mộ Dung Ly trên thân quét mắt, cười hắc hắc. Mộ Dung Ly tức giận trợn nhìn hắn liếc một chút, sau đó ôn nhu cười nói, đi thôi, trở về phòng đi. Được rồi. Một bên khác, nhìn lấy đi theo bên cạnh mình Kỷ Thanh Toàn, Lý Trường Sinh có chút đau đầu. Cũng không phải là nói hắn phiền chán đối phương, mà chính là nói cái này hoàn toàn là vượt ra khỏi hắn kế hoạch bên ngoài đột phát sự kiện. Những ngày này hắn đã trong đầu đem chính mình Trường Sinh ban nhạc cho cấu tạo tốt. Cái này đột nhiên thêm tiến tới một cái Kỳ Thanh Toàn lại phải lần nữa hoạch định một chút.
Ấy, sọ não đau.
Kỳ Thanh Toàn nhìn đến Lý Trường Sinh dáng vẻ, bất mãn hừ một tiếng.
Làm sao?
Bản cô nương thoải mái muốn trợ giúp ngươi, ngươi đến còn ngại phiền phức.
Không có không có, cô nãi nãi ngài nói gì vậy nha?
Đây không phải suy nghĩ yến tổ hôn lễ đến cùng an bài thế nào a?
Lý Trường Sinh vội vàng phủ nhận nói.
Cái này xú nha đầu tính khí vẫn rất táo bạo, tháng này sẽ không phải không giải quyết nhỉ a?
Kỳ thật đối với yến tổ đến đại hôn, còn có sư tôn ta đến hôn lễ ta dự định tổ chức một cái ca nhạc hội.
Ca nhạc hội?
Kỳ Thanh Toàn không hiểu nhìn lấy Lý Trường Sinh, thật to đến trong mắt viết đầy nghi hoặc.
Giải thích thế nào đây?
Cũng là trình diễn âm nhạc ngươi có thể hiểu không?
Tấu nhạc?
Lên sân khấu dâng tấu chương diễn loại kia?
Đúng đúng đúng.
Không sai biệt lắm ý tứ này.
Ngươi còn biết cái này?
Ngươi không tin ta?
Kỳ Thanh Toàn đàng hoàng đến nhẹ gật đầu.
Lý Trường Sinh, me.
Đi.
Tìm Lạc sư muội cùng nhỏ.
Nói đến chỗ này, Lý Trường Sinh đến ngừng nói.
Tiểu sư muội a.
Hắn suýt nữa quên mất.
Đó đã không phải là tiểu sư muội a.
Đối phương hiện tại là lão tổ cấp nhân vật, chuẩn đế cấp đến đại lão.
Cũng không tiếp tục là tiểu sư muội của hắn.
Nghĩ tới đây, Lý Trường Sinh sắc mặt không khỏi có chút sầu não.
Cũng được, vừa tốt Kỳ Thanh Toàn có thể bổ sung đến Nguyên Mặc đến vị trí bên trên.
Cứ như vậy cũng tiết kiệm được một phen khí lực.
Sau đó hai người liền rời khỏi nơi này, Kỳ Thanh Toàn một đường đi theo Lý Trường Sinh quay trở về Tàng Tiên Phong.
Đạo Thần Tông, cấm địa.
Tại một cái chim hót hoa nở trên sân gốc, một tòa trong lương đình.
Một đạo bạch sắc tuyệt mỹ thân ảnh đang cùng một vị ông lão mặc áo đỏ đánh cờ.
Chính là Nguyên Mặc lão tổ Ly Hôn Hỏa lão tổ.
Nghe nói ngươi trong khoảng thời gian này tại trong tông môn cho đệ tử làm sư muội.
Ly Hỏa lão tổ nhặt lên một quả cờ đen rơi trên bàn cờ, cười tủm tỉm nhìn trước mắt Nguyên Mặc.
Tuy nhiên hắn biết đối phương là một cái nhanh nhẹn tính cách, nhưng là từ chưa nghĩ tới đối phương vậy mà sẽ đi làm loại sự tình này.
Nguyên Mặc lông mày nhíu lại, xun xuê ngón tay ngọc nắm bắt một quả cờ trắng nói:
"Làm sao?
Ta thế nhưng là lão tổ, làm gì không được?
Đi là đi, nhưng là tại lão tổ bên trong ngươi đều là giả nhất cái kia."
Ba.
Biết nói chuyện không?
Sẽ không nói liền im miệng.
Nguyên Mặc hung hăng đem cờ trắng rơi trên bàn cờ.
Ly Hỏa lão tổ khẽ miệng giật một cái, im lặng nói:
"Cần thiết hay không, phát lớn như vậy hỏa?"
Bất quá Lý Trường Sinh tiểu tử này xác thực không tầm thường a, tại nhập tông môn trong khoảng thời gian ngắn vậy mà có thể đem người mạch phát triển đến loại trình độ này, chậc chậc.
Ly Hỏa lão tổ nhớ tới đối phương cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ.
Lúc trước nhục mạ lão tổ vốn hẳn nên bị phạt mới đúng, nhưng là không có nghĩ tới những thứ này, phong chủ cùng tông chủ thậm chí Yến Nam Thiên đều bảo hộ lấy tiểu tử này. Nhưng là không nghĩ tới thì liền thân là lão tổ Nguyên Mặc đều sẽ đi cùng đối phương làm sư muội.
Cứ việc Ly Hỏa lão tổ đối Lý Trường Sinh ấn tượng không thật là tốt, cũng không thể không nói đối phương đệ tử này làm cũng là đầu một số.
Hắn tại Đạo Thần Tông qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua so với đối phương còn trâu tất đệ tử.
Đợi đến Yến Nam Thiên cưới sau qua ít ngày cũng là thần hư bí cảnh đi, đến lúc đó bản tọa ngược lại muốn xem thật kỹ một chút cái này Lý Trường Sinh đến tuột cùng chỗ nào không tầm thường.
Tiểu Thiên Tử hôn lễ a?
Nguyên Mặc lẩm bẩm một câu.
Nàng còn nhớ rõ Lý Trường Sinh nói muốn cùng nàng cùng một chỗ chuẩn bị một kinh hỉ, nhưng là bây giờ a?
Sau một khắc Nguyên Mặc bỗng nhiên lắc đầu, thật là,
nàng đến cùng đang suy nghĩ gì?
Hôm nay liền xuống đến nơi đây đi, ta hơi mệt chút.
Nguyên Mặc lắc đầu đứng lên rời đi.
Ly Hỏa lão tổ lặng lặng nhìn Nguyên Mặc rời đi bóng lưng, ánh mắt híp híp, trong lòng đối Lý Trường Sinh cũng là càng hiếu kỳ.
Về tới phủ đệ mình Nguyên Mặc, nhìn ngoài cửa sổ bay xuống lá liêu trong lòng suy nghĩ muôn vàn.
Nơi đây cần phải có nhạc nền.
Trong đầu tận là mình cùng Lý Trường Sinh trong khoảng thời gian này nhớ lại.
Nếu như
nàng không phải lão tổ,
ngươi hôm nay ngủ cái nào a?
Trở lại Tàng Tiên Phong, Lý Trường Sinh nhìn bên cạnh Nguyên Mặc hỏi.
Ngủ đây.
Ngươi ngủ cái nào a?
Ừm,
ta nói cho ngươi nào.
Ta thế nhưng là chính nhân quân tử.
Ngươi muốn làm gì?
Lý Trường Sinh hai tay giao nhau để ở trước ngực, cảnh giác nhìn lấy Kỳ Thanh Toàn.
Kỳ Thanh Toàn, me.
Ta là hỏi ngươi ở cái nào?
Ngươi đang suy nghĩ gì a?
Kỳ Thanh Toàn trực tiếp bóp lấy Lý Trường Sinh lỗ tai, khuôn mặt nhỏ bị tức màu đỏ bừng.
Ai ai ai?
Buông tay cô nãi nãi.
Lý Trường Sinh đau ngao ngao thét lên.
Hai người đùa giỡn một phen về sau, Lý Trường Sinh xoa lỗ tai đối Kỳ Thanh Toàn nói.
Ê, kia chính là ta phòng.
Nhìn lấy Lý Trường Sinh phòng ốc, Kỳ Thanh Toàn thấy được bên cạnh còn có một tòa phòng, hỏi.
Cái kia là ai ở a?
Cái kia a?
Lý Trường Sinh thần sắc có chút xa xút, sau đó nói,
đó là ở giữa phòng trống, không có người ở.
Kỳ Thanh Toàn nghe vậy đôi mắt sáng lên.
Vậy ta liền ở lại đây đi.
Đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, buồn buồn lại đi gõ các nước lân bang.
Chương 100, trước hôn nhân.
Ở nơi này,
Lý Trường Sinh kinh ngạc nhìn Kỳ Thanh Toàn.
Kỳ Thanh Toàn nhíu lông mày nói,
"Ừm, có vấn đề gì a?"
"Cái này,
ta được đi nói cho ta biết sư tôn một tiếng, nếu như hắn đồng ý tự nhiên là làm được.
Vừa vặn, vừa tới nơi này cũng nên đi bái gặp một chút Yến Phong chủ mới là."
Kỳ Thanh Toàn điểm một cái vuốt tay.
Hai người lúc này tiến về Tàng Tiên Điện, lúc này Yến Táng ngay tại Tàng Tiên Điện bên trong cùng Liêu Tuyết Mai vớt ve an ủi.
"Tùng tùng,
tiến."
Lý Trường Sinh nhìn đến Liêu Tuyết Mai cũng tại, tuyệt không ngoài ý muốn.
"Bái kiến sư tôn, sư mẫu."
"Bái kiến Yến Phong chủ."
Kỳ Thanh Toàn cũng học Lý Trường Sinh dáng vẻ, có thể là đối phương người sư mẫu này.
Muốn xưng hô như thế nào a?
Kỳ Thanh Toàn lặng lẽ lấy tuổi trò rộng xử Lý Trường Sinh.
Giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Liêu Phong chủ, bây giờ cũng là ta sư mẫu.
Thanh Toàn bái kiến Liêu Phong chủ.
Trường Sinh, vị cô nương này là?
Liêu Tuyết Mai nháy mắt to nhìn lấy Kỳ Thanh Toàn, tiểu nha đầu này lớn lên thật là tinh xảo.
Vị này là Yến Tổ đệ tử, Kỳ Thanh Toàn.
Yến Tổ đệ tử?
Liêu Tuyết Mai kinh ngạc nhìn Kỳ Thanh Toàn, Yến Tổ cái gì thời điểm thu nhận đệ tử a?
Yến Táng cũng nghi hoặc, thúc thúc cũng không có nói với hắn a.
"Sư tôn, nàng đoạn này thời gian muốn ở tại Tàng Tiên Phong, ngài nhìn."
"Yến phong chủ, không biết Lý Trường Sinh sát vách gian phòng kia có thể hay không mượn thanh toàn ở lại?"
"Sát vách?
Đây không phải là..."
Yến Táng khuôn mặt quái dị nhìn một chút Lý Trường Sinh, có nhìn một chút Kỳ Thanh Toàn.
"Có thể.
Nếu là thúc thúc bảy mưu đặt kế hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt."
Đợi đến Lý Trường Sinh cùng Kỳ Thanh Toàn rời đi về sau, Liêu Tuyết Mai đối Yến Táng nói ra:
"Táng ca, nha đầu này cùng Trường Sinh,
cái này ta cũng không biết a."
Liêu Tuyết Mai mắt to đi lòng vòng, chuyện này phải nhanh nói cho Giao Nhi, nha đầu này dài đến xinh đẹp như vậy thế nhưng là một cái có mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh a.
Trong nháy mắt, hai ngày trôi qua.
Khoảng cách ngày đại hôn chỉ còn lại có thời gian một ngày.
Tôn Thiên cũng thuận lợi gia nhập Đạo Thần Tông, trở thành Vương Chấn Quan môn đệ tử.
Lý Trường Sinh cũng tụ tập Lạc Thanh Giao, Tôn Thiên, Kỷ Thanh Toàn cùng Vương Quý bốn người cùng một chỗ tập diễn trong hôn lễ biểu diễn sự kiện. Tại Tàng Tiên Phong, Lý Trường Sinh trong sân bày đầy các loại nhạc cụ,
guitar, đàn piano, trống các loại.
Tôn Thiên phụ trách tấu nhạc, Lạc Thanh Giao phụ trách phó sướng, Vương Quý phụ trách ánh đèn, Kỷ Thanh Toàn phụ trách cầm khúc.
Lý Trường Sinh thì là chủ sướng.
Nhìn lên trước mặt cái này chuyên nghiệp đoàn đội, Lý Trường Sinh phi thường hài lòng.
Không tệ không tệ.
Mọi người hai ngày này đều khổ cực, một hồi ta làm một trận phong phú tiệc đến khao một chút mọi người.
Không gian khổ.
Vì Lý sư huynh làm việc Vương Quý cam tâm tình nguyện.
Ha 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 ha.
Liên thích nghe tiểu tử ngươi nói chuyện.
Tôn Thiên đến bây giờ còn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Lý huynh đầu não thật sự là không phải tầm thường a, dạng này âm nhạc cũng nghĩ ra được.
Kỳ Thanh Toàn thì là sợ lấy trước người đàn piano yêu thích không buông tay.
Theo vừa tiếp xúc đàn piano lúc kinh ngạc cùng chấn kinh, đến bây giờ yêu thích, để cho nàng rất muốn đem Lý Trường Sinh cái đầu nhỏ quả dưa cậy mở, nhìn xem bên trong đến cùng trang đều là cái gì.
Lạc Thanh Giao đôi mắt đẹp lưu quang nhìn chăm chú lên Lý Trường Sinh.
Lý sư huynh từ trước tới giờ sẽ không khiến người ta thất vọng.
Đạp Thiên Phong, đỉnh núi.
Liêu Tuyết Mai giúp vào Yến Táng trong ngực nhìn lấy Đạo Thần Tông sân hạ, đầy mắt hạnh phúc chi sắc.
Táng ca, ngày mai sẽ là chúng ta kết hôn thời gian.
Yến Táng cương triều nhìn lấy trong ngực Liêu Tuyết Mai, ôm nàng cánh tay nắm thật chặt, ngựa khí kiên định nói: "Mai Nhi, theo ngày mai về sau, ngươi chính là ta Yến Táng danh chính ngôn thuận thế tử.
Đời này, không rời không bỏ."
Liêu Tuyết Mai nhớ tới những năm này chính mình nỗ lực truy đuổi Yến Táng thân ảnh, hốc mắt có chút ẩm ướt.
"Táng ca, ngươi biết Mai Nhi chờ đợi ngày này đợi bao lâu sao?
Đã từng đây là ta nằm mơ mới có thể mơ tới chẳng cảnh, bây giờ lập tức liền muốn thực hiện đâu."
Yến Táng nhìn thẳng Liêu Tuyết Mai ánh mắt, thấy được nàng trong hốc mắt ẩm ướt trong lòng cũng là tê dận.
Trong ngực cái này tiểu tiểu mỹ nhân nhi vì mình không ngừng mà truy tìm lấy, mấy trăm năm qua chưa bao giờ ngừng qua cấp bộ.
Chính mình thật đúng là hôn đàn a.
"Mai Nhi, ta Yến Táng đời này định không phụ ngươi."
Liêu Tuyết Mai xinh đẹp kiểu nhan trên tách ra nụ cười.
Hai người khuôn mặt cũng càng phát ra thân thuận.
Tại cái này cao ngất ngọn núi phía trên, mây trôi dị sắc, tiên hạc minh minh, một đôi người yêu lẫn nhau tựa sát.
Đạo Thần Tông cấm địa.
Yến Nam Thiên chính ôm mộ dung ly ngao du trên bầu trời.
Nhìn phía dưới núi non sông suối, Yến Nam Thiên hào phóng cười nói:
"Ly Nhi, ngày mai thành hôn về sau, chúng ta liền rời đi một đoạn thời gian, ta muốn dẫn ngươi thật tốt đi một chút,
đi xem một chút thế giới này rất tốt non sông.
Cái kia Thanh Toàn tu hành."
"Ha ha ha,
yên tâm là được.
Thanh Toàn nha đầu kia thiên phú dị bẩm, chờ chúng ta trở về tại thật tốt dạy bảo nàng cũng không muộn.
Những ngày này liền để nàng đi theo Lý Trường Sinh bên người, hai người cũng có thể lẫn nhau xúc tiến tu hành, há không diệu quá thay?"
"Cũng đúng, vậy liền đều nghe Yến Lang."
Mộ Dung Ly vướt tay nhẹ nhàng tựa ở Yến Nam Thiên cái kia rộng lớn vĩ nạn trên lồng ngực, bên hai mái tóc múa may theo gió lấy, nụ cười ôn nhu nở rộ ở trên mặt.
"Hôm nay phụ đạo thành phá lệ náo nhiệt.
Vô số tông môn trưởng lão cùng đệ tử hôm nay đã đến, dự định tại phụ đạo thành dàn xếp một đêm, ngày mai tốt chúc mừng Yến Nam Thiên cùng Yến Táng hôn lễ.
Có tông môn thậm chí tông chủ đều tới."
Lúc này ở phụ đạo thành trên đường phố, một vị trẻ tuổi đi theo một cái râu trắng lao ra ra bên người đi tới. Lão giả mặc lấy hạc văn trường bào, bên cạnh người trẻ tuổi trên quần áo cũng thêu lên đồng dạng đồ án. Người trẻ tuổi này giữ lấy ngắn tóc đen, mắt sáng như sao, cao ngất sống mũi cùng ngũ quan xinh xắn để trên đường người đều liên tiếp quay đầu xem chừng.
"Tiểu phi à, ngày mai nhập đạo thần tông có thể tuyệt đối không nên tùy tiện tìm người khiêu chiến, biết à?"
Lão giả tận tình đối với người trẻ tuổi nói:
"Ngài cứ yên tâm đi sư tôn, tiểu phi đều cùng ngài cam đoan qua 100 trở về, tuyệt đối sẽ không làm tức giận đạo thần tông.
Lần này đến cũng là muốn nhìn một chút thiên hạ đệ nhất tông môn uy phong cùng môn hạ đệ tử độ lượng mà thôi."
Mạc Vân Phi lần nữa bảo đảm nói.
Lâm Tướng Hải nhìn lấy Mạc Vân Phi cái kia kiên định bộ dáng nói:
"Ngươi nha, bây giờ nói khá tốt, chờ đến bên trong ngươi có thể ngàn vạn muốn khống chế lại chính mình, đừng đi khiêu chiến cái này khiêu chiến cái kia là được."
"Vân vân vân, sư tôn dạy phải."
"Ai?"
Lâm Tướng Hải bất đắc dĩ lắc đầu, hắn hiểu rất rõ Mạc Vân Phi rồi, hắn cái này đệ tử cái gì cũng tốt, nội tính cùng thiên phú đều là siêu tuyệt, cũng là quá mức phong mang tất lộ, không hiểu được che giấu chính mình.
Chỉ cần là thiên tiêu, hắn đều muốn cùng đối phương thật tốt so tay một chút, căn bản sẽ không giấu giốt, dù là đối phương địa vị rất lớn vô cùng có bối cảnh cũng dọa không được hắn.
Nhưng lần này đến Đạo Thần Tông, Lâm Tướng Hải vẫn là rất yên tâm, bởi vì bọn hắn Hạc Thiên Tông cùng Đạo Thần Tông quan hệ rất tốt, hắn cũng tin tưởng đồng thời hiểu rõ Đạo Thần Tông nhân phẩm cùng khí độ.
Mà một bên Mạc Vân Phi thì là trong đôi mắt lóe ra tinh quang.
Hắn vô cùng chờ mong cùng Đạo Thần Tông thiên kiêu gặp mặt thời khắc.
Cứ như vậy, phụ đạo thành tại so thường ngày càng thêm náo nhiệt, bầu không khí bên trong vượt qua ban đêm.
Hôm sau,
sáng sớm,
Đạo Thần Tông cửa lớn sớm liền mở ra, giữ cửa đệ tử cũng là tinh thần gấp trăm lần.
Bởi vì hôm nay là Đạo Thần Tông ngày vui,
là trong tông môn hai vị đại nhân kết hôn thời gian.
Đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, buồn buồn lại đi gõ các nước lân bang.
Chương 101, chúc mừng, thượng.
Vô số môn phái khác trưởng lão đệ tử hoặc là tông chủ đều bị Đạo Thần Tông cho an bài tại trung ương lĩnh vực bên trong. Hiện ở chỗ này không hiện đầy cái bàn, đồng thời tại chính giữa còn xây dựng một tòa đặc biệt hào hoa sân khấu.
Sân khấu bốn phía là lơ lửng cột thủy tinh, đỉnh trung ương cũng là có một khỏa lơ lửng to lớn đại thủy tinh cầu. Văn có hoa văn thảm đỏ bao trùm từ trên mặt đất. Đạo thần tông các đệ tử đều ngồi ở hàng sau, mà Lý Trường Sinh bọn người an vị tại đệ tử ghế hàng thứ nhất. Cái này hàng thứ nhất trừ bọn họ còn có Triệu Hạo Minh cùng Triệu Linh Nhi cùng một vị người mặc áo da bó người quần da, bên ngoài chụp vào một tầng mũ sắt nam tử. Không hổ là chúng ta tông môn, cái này phô trương thật sự là không phải bình thường a. Không hổ là mạnh nhất tông môn, hôn lễ đại điển thiên hạ môn phái tất cả đều đến chúc. Tôn Thiên nhìn lấy người đông tấp nập dáng vẻ cũng là nhịn không được gật đầu. Tông chủ bọn họ đều tới. Vương Quý ánh mắt gian, tại thủ tịch lần và Triệu Vô Cực bọn người ngồi xuống. Vương Chấn quét mắt một vòng mọi người, hơi hơi nhíu mày bất mãn đối Triệu Vô Cực nói: "Sư huynh, cái này mặt khác ba đại đỉnh tiêm môn phái người đâu? Ta Yến sư huynh ngày đại hôn, bọn họ vậy mà như thế không nể mặt mũi. Sư đệ đừng nóng nội, bọn họ sẽ đến, rốt cuộc hiện tại thế giới này vẫn là chúng ta Đạo Thần Tông là nhất." Triệu Vô Cực ánh mắt cũng có chút trầm thấp, hắn muốn xem nhìn cái nào cái tông môn cái cuối cùng đến. Kỳ Trần nhìn đến có thể tới đều không khác mấy, ánh mắt nhìn về phía Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực đối Kỳ Trần nhẹ gật đầu ra hiệu có thể. Khục khục. Hoan nên chư vị đường xa mà tới tham gia ta Đạo Thần Tông Thần Vương Yến Nam Tiên cùng Tàng Tiên Phong Phong chủ yến táng hôn lễ. Lão hủ ở chỗ này cảm tạ mọi người. Kỳ Phong chủ chỗ đó, Yến Phong chủ cùng Thần Vương đại hôn, chúng ta những thứ này tự nhiên đến đây chúc mừng, ngài nói quá lời. Dưới đài một người mặc hạc văn trường bào lão đầu râu bạc cười nói, người này chính là Hạc Thiên Tông đại trưởng lão Lâm Tướng Hải. Kỳ Trần cũng là mặt mo bên trên tách ra nụ cười, hắn liền ưa thích cùng loại người thông minh này nói chuyện. Nhìn trước mắt Lâm Tướng Hải, Kỳ Trần ánh mắt híp híp, cảm nhận được đối phương cái kia thâm bất khả chấp tu vi trong lòng run lên. Lão già này tu vi đến cùng đạt đến trình độ nào? Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Kỳ Trần ngoài miệng vẫn là cười nói: "Ha ha ha ha. Lâm trưởng lão từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" "Đâu có đâu có, vẫn là Kỳ Phong chủ tu vi cao thâm, pháp lực hùng hậu a, tại hạ lần này trước tới một cái là vì chúc mừng mà đến, tiếp theo cũng là mang theo chính mình đồ đệ thấy chút việc đời." "Ồ, không biết cao đồ ở nơi nào đâu?" "A, đồ nhi còn không mau." "Sao? Đồ đệ của ta đâu?" Lâm Tướng Hải mở to hai mắt nhìn bên cạnh của mình. Vừa mới hắn một lòng cùng Kỳ Trần tán gẫu hoàn toàn không có chú ý tới Mạc Vân Phi là lúc nào biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này đệ tử ghế, Lý Trường Sinh đang cùng Vương Quý Tâm tình lấy. Bên người đột nhiên xuất hiện một bóng người. Người tới tuấn giật vô cùng, người mặc hạc văn áo trắng. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh, người này cũng là Mạc Vân Phi. Hắn cách đến rất xa liền chú ý tới Lý Trường Sinh, bị đối phương cái kia thân trích tiên đồng dạng khí chất hấp dẫn, thầm nghĩ lấy đối phương khẳng định là một vị thiên tiêu. Lý Trường Sinh chú ý tới đột nhiên xuất hiện tại trước mắt Mạc Vân Phi, nếu mày nghi ngờ nói: "Vị huynh đệ kia, có gì muốn làm a?" Mạc Vân Phi sửa sang lại một chút và áo đối Lý Trường Sinh ôm quyền nói: "Tại Hạ Hạc Tiên Tông Mạc Vân Phi, vừa mới cách rất xa liền chú ý tới huynh đệ, cảm thấy khí chất của ngươi không phải bình thường, cho nên chuyên tới để muốn lĩnh giáo một phen." Nghe được Mạc Vân Phi mà nói sau, Lý Trường Sinh nết lên khóe miệng, hài lòng nhẹ gật đầu. "Không tệ, ngươi biết người rất tinh mắt mà. Ta chính là Đạo Thần Tông một đời thiên tiêu, Lý Trường Sinh là." Nghe được đối phương tự xưng thiên tiêu, Mạc Vân Phi đôi mắt lần nữa sáng lên một phần. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm. "Ta đã nói rồi, ánh mắt của mình khi nào kém qua? Không biết huynh đài có thể hay không cùng tại hạ luận bàn một phen." Mạc Vân Phi hưng phấn nhìn lấy Lý Trường Sinh, hắn đang ngửa tay, hắn nhớ qua cùng Lý Trường Sinh đọ sức một trận. Kỳ Thanh toàn quái dị mắt nhìn Mạc Vân Phi, nhớ tới Lý Trường Sinh cái kia thực lực khủng bố nàng không khỏi lắc đầu. Người này là nhiều nghĩ quần vậy mà muốn khiêu chiến Lý Trường Sinh. "Ồ, người xác định a?" Lý Trường Sinh ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Mạc Vân Phi, tiểu tử này sợ không phải không có chịu qua đánh đập. "Đương nhiên, ta..." "Tiểu Phi..." Mạc Vân Phi vừa muốn đáp lại, đột nhiên một đạo hơi ẩn chứa thanh âm tức giận vang lên, dọa đến hắn một cái giật mình. "Ê, cái kia Lý huynh, ta là Mạc Vân Phi a, nhớ kỹ ta, lần sau có cơ hội nhất định muốn luận bàn." Mạc Vân Phi lời còn chưa nói hết, cả người liền trong nháy mắt bay mất, bị Lâm Tướng Hải dùng đại pháp lực cho câu đến bên người. "Tốt đa tiểu tử ngươi, trước khi đến luôn mồm đáp ứng vi sư mà nói, quả nhiên tất cả đều là tại thảm ê." Lâm Tướng Hải hung hăng trừng Mạc Vân Phi liếc một chút. "Hắc hắc, ngài còn không hiểu rõ đồ đệ của ngài nha." Mạc Vân Phi sờ lên sau gáy của chính mình mỗ xấu hổ cười cười. "Đi, vì lấy phòng người vạn nhất, tiểu tử ngươi hôm nay liền cùng lão phu ở cùng nhau nhi. Cái nào cũng không cho đi." "A, không muốn a sư tôn." "Không có ý tứ mấy vị đồng học, đồ nhi này của ta quá mức ngang ngướng, còn xin các ngươi bỏ qua cho." Lâm Tướng Hải nhìn lấy Lý Trường Sinh mấy người cảm thấy xin lỗi nói ra. "A, không có. Không có việc gì." Lý Trường Sinh nói xong, Lâm Tướng Hải liền mang theo Quỷ Têu Mạc Vân Phi rời đi. Ngồi tại đệ tử ghế thủ tịch, Lý Trường Sinh sững sờ nhìn lấy tình cảnh này, thật sự là trong thiên hạ dạng gì đồ đệ đều có a. Lại là Lâm Tướng Hải. Vương Quý nhìn lấy hai người rời đi thân ảnh lẩm bẩm một câu. Lý Trường Sinh sau khi nghe được nghi ngờ hỏi, "Làm sao? Sư đệ ngươi biết? Đây chính là Hạc Thiên Tông đại trưởng lão. Nghe nói thực lực còn tại Hạc Thiên Tông tông chủ phía trên. Đối phương trước đây thật lâu cũng là một vị đại thánh đỉnh phong cảnh giới tuyệt thế đại năng." "Ồ." Lão nhân này nhìn lấy như thế hòa ái không nghĩ tới đã vậy còn quá lợi hại. Lý Trường Sinh cũng rất kinh ngạc, sau đó lại nghĩ tới tông môn của mình cái kia bạo tỷ khí Ly Thiên lão tổ. "Ai, thế nào liền không thể cùng người ta học một ít." Lúc này ngay tại động phủ mình soi vào gương quan sát chính mình Mặc Ly Thiên lão tổ hắt hơi một cái. "Kỳ quái, bản tọa thế nhưng là đường đường chuẩn đế a, làm sao lại nhảy mũi?" "Sư minh, cái này Lâm Tướng Hải lúc trước một thời đại, đây chính là uy phong lẫm liệt a. Là tại ngươi sư Tôn Yến Phong chủ trên một thời đại mạnh nhất mấy vị thiên kiêu một trong, là cùng Kỷ Phong chủ cùng Triệu Tông chủ một thời đại nhân vật. Khi đó trong thiên hạ có thể là bởi vì đối phương mà truyền lưu lấy một câu a." "Lời gì?" Vương Quý ánh mắt bên trong lộ ra vẻ sùng bái nói: "Tha rằng độc chiến quân anh, không muốn trực diện tướng hải." Vừa như vậy, Lý Trường Sinh ánh mắt phóng đại, lời này hơi cường điệu quá đi. Lao đầu kia thấy thế nào cũng không có như vậy châu ta. Tuyệt không khoa trương a sư minh. Bởi vì Lâm tướng hải người này không chỉ có thiên tư cao không hợp thói thường, làm người càng là khéo đưa đẩy cẩn thận một nhóm. Cùng hắn chiến đấu người vĩnh viễn không biết hắn còn có bao nhiêu thủ đoạn chưa hề dùng tới đến. Vương gia chúng ta hiện tại Lao thái gia liền đã từng ăn rồi Lao già này thua thiệt. Nói đến nơi này, Vương Quý cũng có chút thổn thức. Hắn đây đều là theo gia tộc trưởng bối trô đó nghe được, tại đến đạo thần tông trước đó hắn đối thiên hạ tông môn cùng người vật có thể nói là làm đủ bài tập. Vậy cái này Mạc Vân Phi đâu? Người sư đệ này còn thật không biết. Dạng này a? Lý Trường Sinh sờ lên cái cằm suy nghĩ lấy. Ngay lúc này, đạo thần tông môn đỉnh chỗ đột nhiên xuất hiện lóa mắt hào quang. Một vị tư thái thức tha, giữ lấy dài ngang neo phát mặc lấy thủy lam sắc phục sức nữ tử mang theo một vị trời mái tóc dài màu xanh lam xinh đẹp thiếu nữ xuất hiện. Lộ trình xa xôi, khả năng tới hơi trễ, mong rằng Triệu tông chủ chớ trách. Chương 102, chúc mừng, chung. Nhìn đến người đến, Vương Chấn đôi mắt đột nhiên phát sáng lên, nhịn không được lẩm bẩm một tiếng. Nếu là nàng? Triệu Vô Cực liền vội vàng cười đáp lại nói: "Đâu có đâu có, Huyền Thiên đại lục cách nơi này khoảng cách mọi người đều biết, An Quốc chủ có thể không xa vạn dặm mà đến, Triệu Mộ trong lòng vẫn là rất cao hứng a." Ha 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 ha. Tới tới tới. An Quốc chủ nhanh vào chỗ. Tại vào chỗ quá trình bên trong, An Túc Bạch nhìn đến nhìn mình chằm chằm Vương Chấn, khóe miệng nhếch lên, sau đó ác hung hăng liếc hắn liếc một chút. Đi theo bên người nàng Tô Khanh Ngư kỳ quái nhìn thoáng qua sư phụ mình, sau đó liền bị đạo thần tông đệ tử mang theo đi đến đệ tử ghế. Thất Tiên Hư lần này tới nếu là mỹ nhân bảng 10 vị trí đầu An Túc Bạch. Nghe được Vương Quý mà nói, Lý Trường Sinh ngạc nhiên nhìn lấy hắn, tiểu tử này thật sự là biết tất cả mọi chuyện a. Lúc này Tô Khanh Ngư ngay tại đi về phía bên này, nhìn thoáng qua ngồi tại thủ tịch Lý Trường Sinh mấy người liền ở bên cạnh tìm một chỗ ngồi xuống. Theo lý mà nói Lý Trường Sinh bọn người những thứ này mới nhất nhập môn tiểu bối là không cần phải ngồi ở chỗ này, hẳn là so với bọn hắn tu vi càng cao, tư lịch càng sâu đệ tử như Triệu Linh Nhi cùng Triệu Hạo Minh chờ người mới đúng. Nhưng là không có cách, ai bảo đây là yến tổ đặc cách đây này. Cái này An Cốc chủ mang đệ tử thật đúng là xinh xắn a, quả nhiên mỹ nữ đệ tử liền không có xấu. Vương Quý ánh mắt sáng lên nhìn chằm chằm Tô Khanh Ngư. Không chỉ là Vương Quý, đạo thần tông cùng môn phái khác đông đảo nam đệ tử đều kinh diễm nhìn lấy Tô Khanh Ngư. Nhìn ngươi cái kia hùng dạng nhi, ngươi là sư tỷ cùng kỵ sư muội liền không xinh đẹp không? Lý Trường Sinh cảm thấy buồn cười đối Vương Quý nói một câu. Mỹ nữ này gặp nhiều, hắn tự nhiên cũng có sức miễn dịch. Lạc Thanh Giao cùng Kỷ Thanh Toàn nghe được Lý Trường Sinh mà nói mặt mày ở giữa lộ ra mỉm cười. Triệu Linh Nhi tại một bên khác lỗ tai lặng lẽ dựng lên, gương mặt trên có chút không vừa ý. Tại sao không có nâng lên ta? Sư Minh nói rất đúng. Cái này lần tiếp theo mỹ nhân bảng Lạc sư tỷ cùng kỵ sư muội tất nhiên là trên bảng nổi danh người. Sau đó Vương Quý hơi xúc động nói. Vốn là chúng ta cái này lớn nhất thời đại mới các đệ tử hẳn là tại về sau Vạn Tông trên đại hội nhận biết mới đúng, lần này hôn lễ ngược lại là đem những này cho trước thời hạn. Vạn Tông đại hội. Lý Trường Sinh hiện tại cảm giác mình giống như 10 vạn cái vì cái gì, vì sao ta cái gì cũng không biết mà ngươi biết tất cả mọi chuyện đâu. Hắc hắc, cũng là hội tụ thiên hạ tông môn tụ hội a. Các môn phái thiên tiêu đều sẽ ra hiện ra tại đó. Tại Vạn Tông đại hội, thiên tiêu ở giữa lẫn nhau khiêu chiến cùng giao đấu, không chỉ có như thế, còn có thật nhiều tán tu cũng sẽ đi, đây mới thực sự là thuộc tại chúng ta thời đại bắt đầu. Tôn Thiên ở một bên nắm chặt lại nắm đấm, ánh mắt bên trong lóe ra không biết tên hào quang. Vạn Tông đại hội, Tôn gia cũng sẽ tham gia đi. Lý Trường Sinh thì là tại cũng là nhẹ gật đầu, trong lòng cũng bắt đầu mong đợi lên. Lại một lát sau, khoảng cách hôn lễ bắt đầu còn có một canh giờ, thế nhưng là Thánh Cực Tông cùng Cựu Thiên môn người còn không có tới. Triệu Vô Cực ngồi trên ghế ngón tay không ngừng đánh lấy tay vịn, trong đôi mắt đã kinh biến đến mức âm trầm vô cùng. Vương Chấn thì là thỉnh thoảng liền nhìn An Túc Bạch liếc một chút, Kỳ Trần tại bên cạnh vừa nhìn Vương Quý dáng vẻ cảm thấy buồn cười. An Túc Bạch thì là tự nhiên hào phóng ngồi ngay ngắn trên ghế, ngẫu nhiên nhấp một miệng nước trà. Dù là rõ ràng cảm nhận được Vương Chấn ánh mắt hắn cũng hoàn toàn không có nhìn Vương Chấn ý tứ. Thánh Cực Tông đến. Lại qua nửa canh giờ, Thánh Cực Tông người rốt cục khoan thai tới chậm. Lộ trình xa xôi, mong rằng Triệu Tông chủ chớ trách a. Một người mặc trường bào màu vàng nóng trung niên nam tử mang theo một vị tóc vàng thiếu niên tới. Gặp mặt cũng là ngoài cười nhưng trong không cười đối Triệu Vô Cực nói ra. Triệu Vô Cực nhìn thấy đối phương nào đó quang lóe lên, cũng là cười nói: "Nguyên lai là đoàn trưởng lão a, đã lâu không gặp không nghĩ tới ngươi, hiện tại đã vẫn là cái trưởng lão a, bản tọa còn chờ ngươi chừng nào thì trở thành tông chủ có thể cùng bản tọa bình khởi bình tọa cùng uống một chén đây." Đoàn Vân nghe vậy sắc mặt âm trầm xuống, đôi mắt âm độc nhìn chằm chằm Triệu Vô Cực một hồi. Triệu Vô Cực cũng là cười nhìn lấy Đoàn Vân. Khả năng là nghĩ đến nơi này đến cùng vẫn là đạo thần tông nguyên nhân, Đoàn Vân cười lớn một tiếng nói: "Vậy thật đúng là không có ý tứ a, nhường Triệu tông chủ đợi lâu." "Không sao, đi vào chỗ đi." Triệu Vô Cực khoát tay áo ra hiệu đối phương chính mình vào chỗ, cũng không có đệ tử tới dẫn dắt. Dưới trướng những cái kia môn phái khác nhìn lấy Triệu Vô Cực đối Đoàn Vân cùng An Túc Bạch hoàn toàn khác biệt thái độ cũng là giữ im lặng. Đoàn Vân bên cạnh tóc vàng đệ tử cũng là sắc mặt vô cùng khó coi, có điều hắn biết tại cái này đạo thần tông mình không thể nói mò. Cái này Thánh Cực Tông ngược lại là có ý tứ a, biết rất rõ ràng Đoàn Vân cùng Triệu Vô Cực nhất là không hợp, tất nhiên sẽ nhường hắn đến. "Không phải sao, đến trễ lâu như vậy không nói, còn bày biện một bộ giá đỡ, chậc chậc." Đông đảo môn phái trưởng lão nhóm đều ngầm truyền âm nghiên cứu thảo luận lấy. Tại những trưởng lão này trên bàn tiệc, chỉ có Lâm Tướng Hải đứng bên người một vị trẻ tuổi. Rốt cuộc Mạc Vân Phi thuộc về đệ tử, làm cho hắn đi theo bên cạnh mình đã là đạo thần tông nệ tình, tại vào chỗ liền có chút quá phận, Lâm Tướng Hải biết phân tức. "Tiểu Phi a, tỉ mỉ quan sát, cái này người với người chênh lệch đã thể hiện ra ngoài." Lâm Tướng Hải đối cái này Mạc Vân Phi cười truyền âm. Tại chỗ đều là cao thủ, coi như tại nhỏ giọng nói chuyện cũng sẽ bị nghe được, cho nên Lâm Tướng Hải cũng chỉ có thể đầy đủ truyền âm. Mạc Vân Phi trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Ngươi biết vì cái gì đoạn này mây chậm chạp không kiếm nổi tông chủ vị trí a? Mạc Vân Phi lắc đầu. Cái kia chính là lòng dạ quá nhỏ bé, chỉ có thể nhìn thấy trước mắt lại không nhìn thấy lâu dài a, ngươi nghĩ, mọi người đều biết Thánh Cực Tông cùng Đạo Thần Tông không hợp, Triệu Vô Cực cùng Đoàn Vân càng là trong đó làm gương mẫu, đoạn này mây tới thì tới thôi, còn muốn cho đối phương một hạ mã uy, thế nhưng là hắn có nghĩ tới không? Cuộc hôn lễ này tụ tập vô số môn phái tông nhân, tương đương với một cái nhỏ vạn tông đại hội, hắn chơi đến trễ cũng là không cho Đạo Thần Tông mặt mũi, mà tại Đạo Thần Tông sân nhà đối phương có thể cho hắn mặt mũi mới là lạ, coi như nhục nhã tại hắn, tại cái này Đạo Thần Tông hắn cũng chỉ có thể thụ lấy. Sau cùng ngược lại là chính mình rơi tầm thường, bị người trong thiên hạ chế nhạo, tội gì khổ như thế chứ? Lâm Tướng Hải một bên cho Mạc Vân Phi truyền âm một bên lắc đầu, đoạn này mây cùng lúc trước một dạng, là cái ngốc khờ phê. Mạc Vân Phi giật mình nhẹ gật đầu, biểu thị chính mình minh bạch, sau đó lại ánh mắt quái dị nhìn lấy sư tôn của mình. Lâm Tướng Hải chú ý tới về sau trong lòng vui mừng, sao? Thằng danh con này, tiếp lấy truyền âm hỏi, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Ngươi có phải hay không muốn nói vì sao vi sư thông minh như vậy lại còn không phải tông chủ? Mạc Vân Phi nhẹ gật đầu, hắn chính là cái này ý tứ, chính là vì sư quá mức thông minh, cho nên mới không đi làm tông chủ a, ngươi muốn a, chúng ta tông chủ mỗi một ngày nhiều mệt mỏi nhiều bận điệu, cả ngày liền là xử lý tông môn những cái kia sự vụ lớn nhỏ, đều không có thời gian của mình, nào giống vi sư a, lan lộn cái đại trưởng lão tương xứng, vị trí cao không nói, còn nhẹ nhõm một nhóm, cái này nhỏ cuộc sống ngày ngày tiêu xài đây. Ha 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 ha. Nói, Lâm Tướng Hải lần nữa bị chính mình anh minh thần võ cho kinh diễm đến, nhịn không được đại bật cười. Ha ha. Ha. Ê. Lâm Tướng Hải lúng túng nhìn lấy bốn phương tám hướng ném bắn tới ánh mắt, khóe miệng có giật. Mạc Vân Phi cũng là che miệng dùng lực nín cười, nước mắt đều muốn bật cười. Lâm Tướng Hải len lén liếc một chút Đoàn Vân. Hết con mê danh, cái này liền có chút lúng túng. Cái kia, ta cũng không phải là cười ngươi, ngươi tin không? Lâm Tướng Hải. Đoàn Vân thực sự không thể nhịn được nữa, nhìn chòng chọc vào Lâm Tướng Hải. Trong đôi mắt hỏa diễm đều muốn phun ra ngoài. Chương 103, chúc mừng, hạ. Vừa dưới trướng Đoàn Vân trực tiếp đứng lên, toàn thân khí thế tàn phá bừa bãi, áo bào màu vàng nóng múa mà lên. Triệu Vô Cực cũng là cười. Hắn cũng không nghĩ tới Lâm Tướng Hải tự nhiên có thể bên trong chống đỡ hắn, chế rêu Đoàn Vân. Hạc Thiên Tông không hổ là Đạo Thần Tông hảo huynh đệ. Cái này quá nể tình ảo. Ha 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 ha. Đã hảo huynh đệ như thế nể tình, chính mình cũng không thể để hắn xấu hổ a. Khu khu. Đây chính là chúng ta Đạo Thần Tông ngày vui a, đoàn trưởng lão lần này làm là vì sao a? Đoàn Vân nín đỏ lên một gương mặt mo, tức giận nhìn thoáng qua Triệu Vô Cực lại nhìn một chút Lâm Tướng Hải. Tốt tốt tốt. Hừ. Không có cách, khẩu khí này xem ra hôm nay là không ra được. Đáng chết Lâm Tướng Hải còn có Triệu Vô Cực, các ngươi cho lão tử chờ lấy. Đoàn Vân ở trong lòng nguyền rủa một phen hai người lúc này mới đen một gương mặt mo nhi ngồi xuống. Lúc này Đoàn Vân lĩnh tới tóc vàng đệ tử đi tới đệ tử ghế, khi nhìn đến Lạc Thanh Giao, Kỳ Thanh Toàn còn có Tô Khanh Ngư cùng Triệu Linh Nhi thời điểm con người sáng rõ. Thật đẹp người nhóm. Vừa nghĩ, nét cười của người nọ càng ngày càng tham lam, dẫn đầu hướng lớn nhất có khí chất Lạc Thanh Giao đi đến. Nhìn đến cái này người trẻ tuổi tóc vàng mắt lộ ra vẻ tham lam hướng phía bên mình đi tới, Lạc Thanh Giao mày nhăn lại. Lý Trường Sinh cũng là tò mò nhìn đối phương. Đây cũng là ai vậy? Nơi này không có vị trí nha. Người trẻ tuổi tóc vàng đi tới Lạc Thanh Giao trước mặt, tự nhận là tiêu sái quăng một chút tóc, cười nói: "Vị mỹ nữ kia ngươi tốt, ta là Thánh Cực Tông Vũ Tử Thần, nhận thức một chút." Nhìn đến đối phương vươn ra bàn tay, Lạc Thanh Giao cao mày không có nắm lấy đi, mà chính là lạnh lùng nói một tiếng: "Đạo Thần Tông, Lạc Thanh Giao." Vũ Tử Thần thấy thế trong ánh mắt lóe ra một tia trầm thấp, yên lặng thu về bàn tay sau đó vừa cười nói: "Lạc Thanh Giao, tên rất dễ nghe nha." Lý Trường Sinh thấy thế lắc đầu, đến, lại là một cái bị Lạc sư muội nhan trị hấp dẫn đến LSG. "Vị huynh đệ kia, có thể hay không nhường chỗ đưa?" Vũ Tử Thần nhìn lấy ngồi tại Lạc Thanh Giao bên người Lý Trường Sinh mỉm cười nói. Lý Trường Sinh cảm thấy buồn cười nhìn lấy Vũ Tử Thần cười nói: "Không có ý tứ huynh đệ, đây là vị trí của ta a. Cho ta Vũ Tử Thần một bộ mặt, mọi người sau này sẽ là hảo bằng hữu." Vũ Tử Thần nhìn đến cự tuyệt Lý Trường Sinh biểu lộ rõ ràng lạnh phai nhạt đi. "Sư muội a, thời tiết có chút nóng bức, sư minh mang theo trái chuối tiêu người nếm thử." Lý Trường Sinh theo chữ vật giới chỉ bên trong móc ra một cái chuối tiêu đưa cho Lạc Thanh Giao, hoàn toàn không tiếp tục phản ứng Vũ Tử Thần tâm tình. Lạc Thanh Giao thấy thế cũng là duỗi ra xanh nhạt tay ngọc tiếp được cười nói: "Đa tạ sư minh." Vũ Tử Thần nhìn lên trước mặt không nhìn chính mình Lý Trường Sinh trong lòng đã nổi lên lửa giận, đối phương không chỉ có không để ý hắn, thế mà còn cùng chính mình coi trọng nữ nhân vừa nói vừa cười. Hừ, hắn cũng không đốc, đối phương là Đạo Thần Tông đệ tử, vẫn ngồi ở thủ tịch vị trí tuyệt đối không phải cái gì a miêu a cầu nhân vật, trong lòng đem việc này ghi lại liền rời đi nơi đây. Sau đó nàng lại đi tới Kỳ Thanh Toàn trước mặt, lần nữa xuề bàn tay ra. "Vị mỹ nữ kia, tại Hạ Thánh Cực Tông Vũ Tử Thần, nhận thức một chút." Kỳ Thanh Toàn nhếch miệng, vừa mới một màn kia nàng đều xem ở trong mắt, tiểu tử này có phải bị bệnh hay không? "Lan đi." Kỳ Thanh Toàn không có tốt như vậy tính khí, lời ít mà ý nhiều. "Ngươi." Vũ Tử Thần lần nữa bị tức đến, lửa giận trong lòng đã có chút nhịn không nổi nữa, sau đó nhìn đến đối phương Đạo Thần Tông phục sức cố nén phía dưới lửa giận, rời đi nơi đây. "Không có vội hay không, còn có hai cái mỹ nữ đây." Hai người kia hắn nhớ kỹ. Nhìn đến Vũ Tử Thần liền ăn hai lần thua thiệt về sau hướng mình đi tới, Triệu Linh Nhi nhịn không được cười lên. Vũ Tử Thần thấy thế đôi mắt sáng lên, cái này chẳng lẽ có hy vọng. "Vị mỹ nữ kia." "Vị mỹ nữ kia, tại Hạ Thánh Cực Tông Vũ Tử Thần a, nhận thức một chút." "Ha ha ha." Triệu Linh Nhi tại đối phương còn chưa nói xong thời điểm liền dẫn trước nói ra. Phúc. Ha 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 ha. Lý Trường Sinh Tôn Thiên bọn người thấy thế cũng là nhịn không được cười lên. cái này Triệu Linh Nhi thật đúng là cổ linh tinh quái, như thế chế giễu người ta. Vũ Tử Thần sắc mặt khí phát xanh, gân xanh trên trán đã báo đi ra. Người dạng này nhục nhã. Lan. Không đợi hắn nói xong, Triệu Linh Nhi bên người Triệu Hạo Minh liền đối xử lạnh nhạt nhìn Vũ Tử Thần liếc một chút. Dám quấy rối muội muội ta. Vũ Tử Thần nhìn lấy cảm thụ được Triệu Hạo Minh trên thân cái kia hùng hậu tu vi, lần nữa cường nhịn xuống nộ khí, rời đi. Cái này Vũ Tử Thần thật sự là thú vị, thế nào thảm như vậy đâu. Ha ha ha. Sư huynh mau nhìn. Hắn lại hướng Tô Khanh Ngư đi. Ha 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 ha. Vương Quý vội vàng vỗ vỗ Lý Trường Sinh cánh tay ra hiệu hắn nhanh nhìn. Lý Trường Sinh cũng liền bận bịu đem ánh mắt rời tới. Nhìn đến cái này vị cuối cùng mỹ nữ cũng không phải là mặc lấy đạo thần tông phục sức, Vũ Tử Thần bình tĩnh ho khan một tiếng, sửa sang lại một chút vào áo. Lần này sẽ không lại thất bại đi. Vị này mỹ. Xấu tất, Lan. Phúc. Và a ha 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 hờ a a. Lý Trường Sinh cùng Vương Quý đám người đã phình bụng cười to, thật sự là nhịn không được mọi người trong nhà. Tiểu tử này xem ra cũng quá thiếu thông minh đi. A ha 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 hờ a a. Vũ Tử Thần nghe được bên tai truyền đến Lý Trường Sinh bọn người đùa cợt tiếng cười, có nhìn trước mắt một mặt lạnh nhạt Tô Khanh Ngư. Một buồn lửa giận rốt cuộc ép không được. Ngươi căn bản không phải đạo thần tông người, thế mà cũng dám làm nhục ta như vậy. Tức chết ta vậy. Vũ Tử Thần một thân khí thế điên cuồng phát tiết, quanh thân hư không kình phong không ngừng mà nổi lên. Tiểu tử này không chịu nổi a. Lý Trường Sinh nhìn lấy Vũ Tử Thần khí thế đạo. Hắn lại không nổi hoa lãng, An Cốc chủ còn ở phía trước ngồi lấy đâu, huống chi. Hắc hắc. Vương Quý nói đến chỗ này bị ổi cười cười. Người tiện nhân này, lão tử hôm nay liền nói cho ngươi cái gì gọi là tôn trọng. Vũ Tử Thần nộ khí ngập trời dáng vẻ không cách nào đối Tô Khanh Ngư sinh ra một chút gợn sóng. Nàng nhàn nhạt nhìn thoáng qua Vũ Tử Thần nói: "Xin lỗi, ta đối với người bình thường tôn trọng, mà ngươi?" Ha ha. Một tiếng này ha ha tràn đầy trào phúng ý vị, càng là triệt để nhen nhóm Vũ Tử Thần nộ khí dây dẫn nổ. Mà tại phía trước đông đảo các trưởng lão của môn phái đều nhìn thấy màn này. Đoàn Vân hơi nghi hoặc một chút, Tử Thần làm sao lại tức giận quá như vậy? An Túc Bạch nhìn lấy phát hiện cái kia phong thích khí thế tiểu tử vậy mà đối là đồ đệ của mình. Lúc này liền nhịn không được, trực tiếp theo trên chỗ ngồi đứng lên, sau một khắc biến mất ngay tại chỗ. Đoàn Vân thấy cảnh này, cũng là thần sắc biến đổi, có thể không có thể làm cho mình ăn thiệt thòi. Cũng là biến mất ngay tại chỗ. Vương Chấn nhìn lấy An Túc Bạch rời đi thân ảnh, cũng lặng lẽ rời đi. Lâm Tướng Hải thần sắc ngoạn vị ngồi tại nguyên chỗ, vững vàng giam cầm muốn theo tới xem náo nhiệt Mạc Vân Phi. Quát a. Đoạn Hôn Trưởng. Vũ Tử Thần thần sắc dữ tợn, tay phải trên bàn tay tách ra khiếp người u quang. Tô Khanh Ngư thần sắc biến đổi, tuy nói người này có chút ngu xuẩn, nhưng là thực lực vẫn phải có. Đàn bà nhỏ. Một trường này bổ xuống sau liền cáo biệt ngươi tu tiên kiếp sống. Trở về thật tốt coi ta độc chiếm đi. Vũ Tử Thần sử xuất một trường này cũng không thể đối với người tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng lại có thể để người ta gân mạch đứt từng khúc. Là một loại nếu như trễ ngăn cản liền sẽ để một người triệt để cáo biệt tiên lộ âm độc trừ pháp. Tô Khanh Ngư ánh mắt giết lạnh, từng trận linh lực bắt đầu hướng bàn tay của nàng hội tụ. Tiểu nhân hèn hạ. Tôn Thiên nhìn lấy Vũ Tử Thần hèn hạ bộ dáng năm 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 đấm. Ông. Ngay tại Vũ Tử Thần muốn đưa bàn tay vô xuống thời điểm, một đạo ong ong tiếng vang lên. Vũ Tử Thần hoảng sợ phát hiện thân thể của mình căn bản không thể động đậy. Ngươi nói, ngươi muốn phế đổ nhị của ta? An Túc Bạch chân ngọc đạp trên một đôi màu băng lam dày sảng đạn từ trên trời giáng xuống. Dáng người hiểu điệu chập chờn, một đôi mắt đẹp băng lãnh chằm chằm lên trước mặt Vũ Tử Thần. Chương 104, bị phế Vũ Tử Thần. Nhìn đến người trước mắt, Vũ Tử Thần sợ hãi trong lòng, bị An Túc Bạch cái kia cố khí thế cường đại áp sắp hít thở không thông. Ngài hiểu lầm, ta cũng chỉ là cùng với nàng mở cái trò đùa mà thôi. Dù là đối phương rất xinh đẹp hắn cũng không dám có bất kỳ vượt khuôn động tác, nhưng là ánh mắt cũng đang không ngừng tìm kiếm lấy sư tôn của mình. An Cốc chủ muốn làm gì? Đoàn Vân thanh âm truyền tới. Vũ Tử Thần nghe được về sau trong lòng bối rối mới tính ép xuống. An Túc Bạch quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Đoàn Vân nói: "Đệ tử của ngươi muốn phế đồ nhi ta còn không thể dạy dỗ hắn rồi." "Ồ, thật sự có việc này a?" Đoàn Vân một bên nói, một bên nhìn về phía Vũ Tử Thần, lão con mắt chớp chớp. Vũ Tử Thần minh bạch chính mình sư tôn ý tứ liền vội mở miệng: "Hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Ta chỉ là muốn cùng quý đồ mở cái trò đùa mà thôi, ta làm sao lại làm loại chuyện đó chứ? Ngươi nhìn, đồ đệ của ta mới nói là nói đùa, An Cốc chủ vẫn là mau thả ta xuống đồ nhi cho thỏa đáng a, miễn cho đả thương hai tông hòa khí." Đoàn Vân ngữ khí cũng trầm thấp xuống, thậm chí hơi dùng tới uy hiếp chữ. An Túc Bạch tiểu nha ẩn chứa lửa giận, thật chặt cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Nói như vậy hay là của ta không phải? Tốt một cái không biết xấu hổ lao thất phu, còn có ngươi cái này hỗn đản đồ đệ. An Túc Bạch thật sự là miệng không dưới lưu đức, hung hăng đem lời trong lòng mắng lên. Đoàn Vân sau khi nghe được cả khuôn mặt triệt để âm trầm xuống. Này nương môn xem ra là vạch mặt ta. Bất quá, nàng đánh thắng được ta a. Đoàn Vân trong lòng cười lạnh, hắn nhưng là đại thánh hậu kỳ a. Đối phó một cái chỉ là đại thánh trung kỳ cảnh giới An Túc Bạch còn không tùy tiện lắm. Chúng chi nơi này là đạo thần tông, coi như làm hỏng hắn cũng không đau lòng. Xem ra ngươi là muốn cùng lão phu đánh một chầu mới bằng lòng dừng tay a. Đánh liền đánh. Ngươi cái. An Túc Bạch vóc người rất xinh đẹp, nhưng là cái này miệng là thật tuyệt không lưu tình a. Đoàn Vân cũng là tức giận không thôi. Tốt tốt tốt. Như vậy lão phu liền nói cho ngươi, hôm nay ngươi nhất định phải mang một ít thương tổn về thất tiên hư. Đoàn Vân cả người đằng không mà lên, xông về An Túc Bạch. Cái khác tới chơi giải lão tông chủ không ai đi lên ngăn cản, toàn bộ đều ở phía dưới xem náo nhiệt, lẫn nhau truyền âm nghiên cứu thảo luận lấy. Xem ra thất tiên hư đi qua lần này là muốn triệt để cùng thánh cực tông bạch mặt ta nhìn không đến mức, mặc kệ kết quả như thế nào, đại khái dẫn sẽ đem nổi tát tại đệ tử trên thân. An Túc Bạch nhìn chằm chằm sông tới Đoàn Vân, tay phải vung lên, từng đợt băng truy nương theo lấy hơi nước chống rông xuất hiện. Đoàn Vân khinh thường cười một tiếng, cũng là đánh ra tay phải, một đầu hỏa long theo lòng bàn tay chui ra, đánh phía An Túc Bạch. Nháy mắt sau đó, một bóng người đột nhiên ngăn ở An Túc Bạch trước người, An Túc Bạch vội vàng ngăn lại bay ra ngoài băng truy.
Ừm.
Đoàn Vân ánh mắt híp híp, nhìn đến người đến không ngừng lại ý tứ. Nhưng là đối phương một trưởng liền đem Đoàn Vân hỏa long đánh tan, này mới khiến hắn dừng thân hình. Vương Phong chủ, đây là ta cùng chuyện của nàng, ngươi thân là Quý Tông Phong chủ mạo muội nhúng tay không tốt lắm đâu. Chuyện của nàng cũng là ta sự tình. Lan. Vương Chấn đạm mạc nhìn lấy Đoàn Vân, cả người cứ như vậy đứng sừng sững ở An Túc Bạch trước người. An Túc Bạch đôi mắt đẹp nhìn lấy Vương Chấn bóng lưng, khóe miệng cũng là ngắc ngắc.
Hoa Nga.
Tôn Linh.
Người trông thấy không? Người sư tôn cũng quá có nam nhân mùi vị đi.
Lý Trường Sinh chẳng biết lúc nào theo trên chỗ ngồi chạy xuống dưới, lôi kéo Tôn Thiên cánh tay chỉ Vương Chấn đạo.
Không hổ là sư tôn.
Đây mới là đàn ông A.
Tôn Thiên cũng là hưng phấn nhìn lấy Vương Chấn bóng lưng nói ra.
Nghe được đối phương chẳng những không đi ngược lại còn nhục mạ mình, Đoàn Vân cũng là cả giận nói.
Vương Phong chủ coi là thật như thế không tôn kính sư trưởng, muốn khinh người quá đáng.
Hắc. Gặp phải đánh thắng được hậu bối liền nói giáo huấn đối phương, đánh không lại liền nói đối phương không tôn trọng sư trưởng.
Lão già này thật không biết xấu hổ.
An Túc Bạch đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Đoàn Vân, tức giận đến căn bản thẳng ngưỡng ấy.
Vương Chấn dương mắt lạnh lẽo Đoàn Vân nói, ngươi đồ đệ của mình quản không tốt, còn không cho phép người khác tới quản quả rồi. Ngươi có thể ỷ vào tu vi khi dễ Túc Bạch, vì sao ta liền không thể ỷ vào tu vi khi dễ ngươi?
Các ngươi đây là muốn cùng ta Thánh Cực Tông triệt để náo tách ra a?
Đoàn Vân cười lạnh một tiếng trực tiếp cầm hai tông quan hệ trong đó đến cho đối phương tạo áp lực, hắn cũng không tin đối phương không thỏa hiệp.
Nói đến chỗ này Vương Chấn vẫn thật là trầm mặc, nếu như là chính hắn làm sao đều được, nhưng là hắn lại không thể đầy đủ bởi vì bản thân tư dục cho tông môn thêm phiền phức.
Nhìn đến Vương Chấn trầm mặc, Đoàn Vân trong lòng càng là ổ thỏa.
Quả nhiên, những thứ này tiểu tử trẻ tuổi cũng là quá non nớt.
An Túc Bạch hừ lạnh một tiếng, làm vung tay lên, Vũ Tử Thần liền bay tới Tô Khanh Ngư trước mặt, An Túc Bạch hỏi, cá nhỏ ngươi muốn xử trí như thế nào hắn?
Đoàn Vân thấy thế con người chừng một cái.
Lớn mật.
An Túc Bạch,
ngươi vẫn thật là không đem ta để vào mắt,
không đem Thánh Cực Tông để vào mắt.
Ngươi cái lao giả kia tính toán cái quả bóng nhỏ.
Thánh Cực Tông?
Ha ha,
có chuyện gì ta An Túc Bạch một người tiếp nhận.
Đừng cầm một bộ này đến lừa phỉnh ta.
Vũ Tử Thần bị giam cầm không được, hiện tại An Túc Bạch cũng là một cái dao thớt, mà hắn là thịt cá, trong lòng sợ hãi lấy.
Tô Khanh Ngư cũng không có phản ứng Đoàn Vân, nhìn trước mắt run không ngừng Vũ Tử Thần đột nhiên cười một tiếng.
Nụ cười này như trăm hoa đua nở, Tôn Thiên đều có chút nhìn ngây người.
Lý Trường Sinh bị ổi lấy tuổi trò rộng sự Tôn Thiên.
Ui ui ui, Tôn Minh, lại nhìn ánh mắt đều muốn đi ra nhà.
Ta nào có a?
Cái này lông đỏ cao thẳng nhóc to sắc cũng hiếm thấy ngượng ngùng lên.
Tô Khanh Ngư vừa cười, một bên lạnh nhạt nói.
Sư Tôn, vậy liền đem hắn.
Phế đi đi.
T.
Không chỉ là Vũ Tử Thần, Đoàn Vân cùng một số xem náo nhiệt trưởng lão đệ tử tất cả đều khiếp sợ nhìn lấy Tô Khanh Ngư.
Nàng làm sao dám nói a?
Ngay trước mặt của người ta nói muốn phế người ta đệ tử.
Tiểu nha đầu này người lớn lên đẹp vô cùng, nhưng cái này tâm cũng thực là rất ác độc đó a.
Bá khí.
Nữ nhân nên dạng này, không đúng mới không ra bộ dáng.
Tôn Thiên tán đồng nhẹ gật đầu, nhìn Tô Khanh Ngư chính là càng ngày càng thuận mắt.
Lý Trường Sinh ánh mắt quái dị nhìn một chút Tôn Thiên lại nhìn một chút Tô Khanh Ngư.
Hai người này có vẻ như cũng không quá bình thường a.
Tiểu tiện nhân,
ngươi lại ác độc như vậy.
Đoàn Vân thật sự là phổi đều muốn tức điên, chuyến này đến Đạo Thần Tông hắn xem chừng chính mình đến sống ít đi 10 năm.
An Túc Bạch ngược lại là mỉm cười.
Tốt, vậy liền nghe cá nhỏ.
Nhóc con ăn dám.
Đoàn Vân bất chấp gì khác, vội vàng xuất thủ.
Vương Chấn nhìn chằm chằm An Túc Bạch một lát, nhìn đến đối phương không nhìn bộ dáng của mình, trong lòng cũng là quát ngang.
Trực tiếp xuất thủ ngăn cản lại Đoàn Vân.
Vương Chấn,
ngươi cái này tiểu nhi thật chẳng lẽ không sợ Thánh Cực Tông bởi vì ngươi cùng Đạo Thần Tông triệt để quyết liệt sao?
Vương Chấn không nói gì, ý nguyên xuất thủ.
Sư phụ cứu ta.
A a a.
Đồ nhi.
Đoàn Vân muốn rách cả mí mắt nhìn lấy gào thảm Vũ Tử Thần.
Vũ Tử Thần bị An Túc Bạch khống chế, trực tiếp bị đại pháp lực làm vỡ nát toàn thân gân mạch, triệt để trở thành phế nhân.
Lúc này không chỉ có đang ngồi đều nhìn, Đạo Thần Tông bên trong mấy vị lão tổ cũng đều xem chừng lấy, hoàn toàn không có xuất thủ ngăn cản ý tứ.
Ly Tiên lão tổ trong bóng tối nhìn lấy tình cảnh này vậy nhe răng đối bên người một cái bắp thịt cả người nô lên cường tráng lão giả nói, Vương Chấn tiểu tử này không hổ là ta Đạo Thần Tông binh sĩ, có dũng khí.
Cường tráng lão giả nghe vậy cũng là cười cười.
Sau một khắc, Ly Tiên lão tổ lại đột nhiên xuất hiện ở giữa sân, nhìn lấy Vương Chấn hét lớn một tiếng.
Vương Chấn,
còn không ngừng tay.
Vương Chấn nghe vậy vội vàng dừng lại cùng Đoàn Vân giao thủ.
Vương Chấn bái kiến lão tổ.
Hạc Thiên Tông Lâm tướng Hải bái kiến Ly Hỏa lão tổ.
Lâm tướng Hải lão tiểu tử này không biết cái gì thời điểm xuất hiện ở nơi này, mang theo Mạc Vân Phi cùng một chỗ hướng Ly Hỏa lão tổ bái đạo.
Lăng Hư Tông tại hạo bái kiến Ly Hỏa lão tổ.
Mọi người thấy thế cũng liền vội vàng đi theo bái kiến.
Ly Hỏa lão tổ nhìn thoáng qua Lâm tướng Hải, trong ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ ngạc nhiên, sau đó sau một khắc liền ẩn nặc đi xuống.
Mặt mũi tràn đầy vẻ tức giận nhìn lấy Vương Chấn nói:
"Tiểu tử ngươi,
vậy mà một mình xuất thủ trở ngại Đoàn trưởng lão?"
Kết thúc về sau trở về diện bích một tháng.
Sau khi nói xong, Ly Hỏa lão tổ liền bày biện một khuôn mặt tươi cười nhìn lấy Đoàn Vân nói:
"Đoàn trưởng lão a, hai tử nhà mình không hiểu chuyện, làm ngươi nhọc lòng rồi a, yên tâm.
Đạo Thần Tông tuyệt đối không có cùng Thánh Cực Tông náo tách ra ý nghĩ."
Đoàn Vân nhìn lấy Ly Hỏa lão tổ, trong ánh mắt nộ khí ngập trời.
"Đệ tử ta bị phế,
ngươi một câu liền giải quyết."
"Ai ai ai,
Đoàn trưởng lão lời ấy sai rồi, phế ngươi đệ tử có thể không phải chúng ta Đạo Thần Tông người a."
Đoàn Vân sắc mặt xanh lét tím thanh tím có thể thấy được hắn đã bị tức thành bộ dáng gì.
Nhìn lấy nằm dạp trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Vũ Tử Thần, Đoàn Vân thanh âm khàn giọng mở miệng:
"Các ngươi,
rất tốt.
Chương 105, hôn lễ bắt đầu."
Đoàn Vân thanh âm khàn giọng lại khiến người,
ánh mắt của hắn đã băng lạnh đến cực hạn. Sau đó yên lặng đi tới hôn mê Vũ Tử Thần trước mặt đem ôm lấy nói: "Ly Hỏa lão tổ, Đoàn Vân xin được cáo lui trước." Ly Hỏa lão tổ gật đầu cười không nói tiếng nào. Cái này Đạo Thần Tông vẫn là trước sau như một bá đạo a. Thế nhưng là An Cốc chủ tại về Thất Tiên hư về sau sợ là phải thừa nhận một chút tông môn tức giận a. Đoàn Vân vừa mới rời đi ngay tại Đạo Thần Tông môn đỉnh đụng phải một cái áo bào trắng nam tử. Nam tử khuôn mặt tuấn dật, trên người áo bào mặt sau thêu lên một cái màu vàng cựu tự. Đoàn Vân nhìn đối phương liếc một chút không nói gì, vừa muốn rời khỏi lại bị đối phương gọi lại. "Đoàn trưởng lão chấm đã." Đoàn Vân mặt âm trầm sắc nhìn đối phương lạnh lùng mở miệng: "Hừ." "Lưu Thiên Thành." Lưu Thiên Thành hai mắt híp lại, nhìn một chút Đoàn Vân trong lực hôn mê người trẻ tuổi còn có Đoàn Vân cái kia âm trầm khuôn mặt nhếch miệng lên một vệt tà mị nụ cười. "Đoàn trưởng lão chẳng lẽ là tại Đạo Thần Tông ăn quả đắng hay sao?" Nghe được Lưu Thiên Thành biết rõ còn cố hỏi lời nói, Đoàn Vân sắc mặt khó coi, trong lòng hỏa diễm cuồn cuộn. "Tiểu bối, ta khuyên ngươi nói chuyện chú ý một chút, nếu không lão phu không ngại thay Cửu Thiên môn giáo huấn ngươi một trận." Lưu Thiên Thành không thèm để ý chút nào tiếp tục nói: "Đoàn trưởng lão chớ muốn tức giận, tại hạ chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Ngươi trong ngực vị kia hẳn là Đoàn trưởng lão đệ tử đi, ấy nha. Gân mạch đứt từng khúc, đây không phải thành một người phế nhân a?" Lưu Thiên Thành che miệng giả bộ kinh ngạc nói đến. Đoàn Vân song mi dựng thẳng, vốn là đè nén lửa giận hắn cũng không nhịn được, hai con mắt như chuông đồng trừng lên, toàn thân khí thế nở rộ liền muốn xuất thủ. Thế nhưng là sau một khắc Lưu Thiên Thành mà nói lại làm cho hắn toàn thân khí thế một trận, sau đó trong nháy mắt tiêu tán. "Tại hạ có biện pháp trợ giúp Đoàn trưởng lão khôi phục ngươi đệ tử gân mạch cùng căn cơ nha." Đoàn Vân đồng tử thích chặt, gân mạch đứt từng khúc người muốn khôi phục căn cơ cũng không phải là không có khả năng, trong lịch sử liền xuất hiện qua mấy vị cường giả, mỗi một cái đều tại Hán Thiên Đại Thế Giới trong lịch sử lưu lại nồng đậm một bút, nhưng lại như vậy người lại lắc đắc không có mấy. Muốn khôi phục gân mạch cùng căn cơ cần có là vô thượng cơ duyên và nghịch thiên kỳ ngộ. Hơn nữa còn là không phải đại nghị lực người không thể làm sự tình. Dù là Hán Đường Đường đỉnh phong tông môn một trong Thánh Cực Tông cũng không dám khoa trương phía dưới như thế cửa biển. Thế nhưng là trước mắt người trẻ tuổi này vậy mà như thế tự tin nói ra. "Lưu Thiên Hành, ngươi nhưng chớ có lừa gạt lão phu. Nếu không dù là có Cựu Thiên môn che chở ngươi lão phu cũng định sẽ giết ngươi." Đoàn Vân thanh âm hàm sát, nhưng lại lộ ra vẻ run rẩy. Lưu Thiên Thành buồn cười lại khinh miệt liếc qua Đoàn Vân, tiếp tục nói: "Tại hạ như thế nào đối Đoàn trưởng lão nói dối đâu? Chỉ là phương pháp kia lại là có chút." Chậc chậc. Lưu Thiên Thành bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi nhường Đoàn Vân cuối cùng. Bị phế chính là hắn đệ tử duy nhất, là tinh thần hắn truyền thừa giả, là người thừa kế của hắn. "Đừng lầm bà lầm bầm. Mau nói." Lưu Thiên Thành trong ánh mắt lóe qua một vệt tinh quang, biết đối phương mắc câu rồi. Sau đó không lâu, Lưu Thiên Thành tại Đoàn Vân mặt mũi tràn đầy vẻ phức tạp bên trong rời đi, đi đến Đạo Thần Tông. Đoàn Vân âm ngoan nhìn lấy Đạo Thần Tông sơn môn thanh âm đoán độc lẩm bẩm: "Đạo Thần Tông, cái này đều là các ngươi bức ta đó. Còn có An Túc Bạch cùng cái kia tiểu tiện nhân. Hôm nay Ly Hỏa lão tổ một thân sáng long lanh hồng y liễu, phía trên hiện đầy thiếp vàng sắc chữ hỷ, cả người kiểu tóc cũng là cố ý xử lý một phen. Nhìn qua đặc biệt buồn cười." "Phi, là đẹp trai." Lý Trường Sinh nhìn đến đột nhiên xuất hiện Ly Hỏa lão tổ, trong nháy mắt liền mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ nhìn lấy trên người hắn chữ hỷ. "Mẹ nó, người ta kết hôn ngươi mặc thành dạng này thật được chứ?" Phúc. Thực sự nhịn không được, Lý Trường Sinh lúc này liền bật cười. Thôn Thiên hơi nghi hoặc một chút, "Lý huynh vì sao bật cười?" "Không không không, chỉ là nghĩ đến một chút chuyện thú vị mà thôi." Lý Trường Sinh khoát tay áo bình phục một chút cảm xúc trong đáy lòng. Đúng lúc này, môn đình chỗ đệ tử thanh âm vang lên lần nữa. "Cửu Thiên môn đến." Mọi người đang ngồi người truyền âm âm thanh một trận, ánh mắt ào ào rời về phía môn đình chỗ. Bọn họ phần lớn coi là Cửu Thiên môn đã sẽ không tới, nhưng là không nghĩ tới đã vẫn là tới. Triệu Vô Cực ánh mắt lóe ra không hiểu chi ý nhìn lấy đi tới nam tử trẻ tuổi. "Đây không phải Lưu Thiên Thành a? Làm sao, đường đường Cửu Thiên môn liền một cái chuẩn đế đều không lấy ra được a? Vậy mà nhường một cái đại thánh cảnh giới tiểu bối đến." Triệu Vô Cực cười nhạo nói: "Chuẩn đế đó cũng đều là cần chấn thủ tông môn cường đại tồn tại, cho dù là đối với đỉnh tiêm thế lực tới nói, chuẩn đế đều là đặc biệt khan hiếm nội tình cường giả." Triệu Vô Cực những lời này thuần túy cũng là buồn nôn Lưu Thiên Thành, bất mãn trong lòng ý đối phương vậy mà tới như thế chi muộn. Lưu Thiên Thành vốn là mỉm cười khuôn mặt nhất thời cứng đờ, có điều hắn không hề nói gì, trong mắt lóe lên một vệt lạnh ý, theo sau tiếp tục cười nói: "Triệu tông chủ nói đùa, chúng ta Cửu Thiên môn tự nhiên là không có quý tông môn cường đại, chuẩn đế cũng là thưa thất vô cùng, xa kém xa quý tông môn." Triệu Vô Cực ánh mắt lưu chuyển, không biết suy nghĩ cái gì, khẽ gật đầu một cái nói: "Vào chỗ đi." Lưu Thiên Thành duy trì mỉm cười chậm rãi đi vào trong chỗ ngồi. Trên bàn tiệc Lâm Tướng Hải nhìn lấy Lưu Thiên Thành, cảm nhận được đối phương thể nội có một cô âm tà khí tức, trong ánh mắt lóe qua một vẻ nghiêm trọng. Lưu Thiên Thành trên người dị dạng thì liền Đạo Thần Tông trong bóng tối chú ý một đám chuẩn đế cấp lao tổ đều không có chú ý tới, bọn họ cũng sẽ không tận lực đi đem tinh thần lực của mình đặt ở một cái chỉ có đại thánh cảnh giới tiểu bối trên thân. Thế nhưng là Lâm Tướng Hải khác biệt, bản thân hắn tu vi thâm hậu, làm người càng là cẩn thận vô cùng, sở tu công pháp cũng là so sánh đặc thù, cho nên hắn có thể cảm giác bén nhạy đến Lưu Thiên Thành thể nội có một cô âm tà hỗn loạn khí tức. Nhìn lấy chung quanh một đám không phát giác đám người, Lâm Tướng Hải cũng là giả vờ giả không biết cùng Mạc Vân Phi ăn nói lấy. Thế nhưng là ánh mắt xéo qua chú ý lực lại một mực tập trung ở Lưu Thiên Thành trên thân. Xử lý xong Đoàn Vân sự kiện về sau, Ly Hỏa lão tổ liền rời đi sân bãi, về tới chỗ tối, bình thường tới nói bây giờ còn chưa có đến bọn họ lao ra hỏa ra sân thời điểm, cho nên hắn vẫn là muốn rời khỏi. Nhìn đến trở lại bên cạnh mình Ly Hỏa lão tổ, Cường Tráng lao giả cười nói: "Đệ tử bị phế, Đoàn Vân tiểu tử này sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ a." "Hừ, chỉ là một cái đại thánh thôi, liền xem như Thánh Cực Tông trưởng lão lại như thế nào? Cho dù là giết đệ tử của hắn hắn cũng phải cho lão phu chịu đựng." Ly Hỏa lão tổ bĩu môi khinh thường bá khí lộ ra nói: "Ngươi nha, ha ha." Cường Tráng lao giả nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng lắc đầu cũng không nói thêm gì nữa. Lúc này Lý Trường Sinh về tới trên vị trí của mình, một bên hướng trong miệng của mình đưa một quả quả nho, vừa hướng Vương Quý nói: "Trên đời còn thật là loại người gì cũng có à, làm sao tới tham gia cái hôn lễ còn có thể bị phế đây?" Vương Quý tự nhiên biết Lý Trường Sinh trong miệng nói là Vũ Tử Thần, cũng là cười nói: "Ai nói không phải đâu, trên đời này tu vi phân đủ loại khác biệt, có thể người này sao lại không phải đâu. Vô luận là tại tài trí cùng trên thực lực tới nói, người này cùng Lý sư huynh so sánh vậy đơn giản cũng là đom đóm cùng trăng sáng đồng dạng trên người a." "Ha ha ha. Sư đệ quá khen rồi, tại sư huynh trong mắt, sư đệ cũng là không kém, so với cái kia vừa mới Vũ Tử Thần thế nhưng là mạnh gấp trăm ngàn lần a." Kỳ Thanh Toàn một mặt buồn nôn biểu lộ nhìn lấy Vương Quý cùng Lý Trường Sinh hai người. Hai người này mặt đến cùng là làm sao dài đến? Giữa người và người ra mặt thật sự chênh lệch lớn như vậy a? Lạc Thanh Giao ở một bên nghe cũng là mỉm cười. Lý sư huynh vẫn là trước sau như một thú vị a. Lúc này, phía trên Triệu Vô Cực đầu tiên là liếc qua Kỳ Trần, thấy đối phương nhẹ gật đầu hắn liền mở miệng nói: "Khụ khụ. Thời gian đã đến, Triệu Mô đầu tiên hoan nên lại cảm tạ chư vị có thể hãnh diện không xa vạn dặm tới tham gia ta đạo thần tông hôn lễ hiện trường. Tiếp đó, ta tuyên bố, hôn lễ chính thức bắt đầu." Chương 106, Mộ Dung Hoa Nhã. 333. Theo Triệu Vô Cực thanh âm rơi xuống, đang ngồi các môn phái tông chủ trưởng lão toàn bộ đều nâng lên bàn tay, tiếng vỗ tay không ngừng truyền đến. "Hoắc. Bắt đầu." Lý Trường Sinh ánh mắt sáng lên, ngồi thẳng người hướng về phía trước ngắm đi. Đạp Thiên Điện. Liêu Tuyết Mai một thân màu đỏ váy dài, sau đầu tóc thật cao cuốn lại, khóe miệng ý cười như thế nào cũng giấu không đi xuống. Nàng cứ như vậy ngồi ngay ngắn ở trên giường, bên cạnh Lâm Thanh Hà đang giúp lấy nàng cắt tỉa trang điểm ra mặt. "Thanh Hà, ngươi nói Táng Ca hắn bây giờ đang ở làm gì đâu?" Liêu Tuyết Mai cười hỏi đệ tử của mình đạo. Lâm Thanh Hà cũng là hé miệng cười cười nói: "Sư tôn à, một hồi này đệ tử bên thai tất cả đều là Yến Phong chủ cái này, Yến Phong chủ cái kia, lỗ thai này đều muốn lên vết chai nha." Liêu Tuyết Mai nghe vậy cười cười, trong mắt lộ ra lấy hạnh phúc chi sắc. Đi qua Lâm Thanh Hà một phen chỉnh lý, sau cùng nàng cho Liêu Tuyết Mai đắp lên một mặt khinh bạc hồng sa vỗ vỗ tay của mình nói: "Được rồi, sư tôn hiện tại liền chờ Yến Phong chủ đại nhân đến là được đi. Thanh Hà muốn về đệ tử chỗ ngồi đi, Hạ Minh sư huynh vẫn chờ ta đây. Ngươi nhà đầu này, đi bà đi." Liêu Tuyết Mai ngăn cách lụa mỏng buồn cười trợn nhìn Lâm Thanh Hà liếc một chút cười nói. Sau đó Lâm Thanh Hà liền rời đi Đạp Thiên Điện. Tàng Thiên Điện, Tiến Táng cũng là mặc lấy một thân đại hồng y liễu, hắn có chút kích động tại trên mặt đất qua lại dậm chân, mà tại hắn cái ghế bên cạnh trên, Tiến Nam Thiên thì là yên lặng uống một hớp nước trà nhìn lấy tuyệt không bình tĩnh Yến Táng cười nói: "Nhìn ngươi cái kia hốt hoảng bộ dáng, cùng thúc thúc ta học, ổn định nhi dưới trướng uống chút trà chậm rãi chờ. Ngươi trưởng thành làm việc phải ổn trọng, cho dù là chính mình kết hôn biết không?" Tiến Táng nghe vậy khỏe miệng giật một cái, nói: "Thúc thúc, một hồi này ngài uống hết đi tam hồ nước trà." Hắn bên này đi qua đi lại đồng thời chú ý lực cũng chú ý đến Yến Nam Thiên, đối phương cũng không có tốt hơn chính mình đi nơi nào, từ đầu tới đuôi nước trà liền không từng đứt đoạn. "Ồ, có nhiều như vậy a?" Tiến Nam Thiên ngượng ngùng đặt chén trà xuống cười ha ha nói: "Cấm địa, thần vương phủ." Mộ Dung Ly cùng Liêu Tuyết Mai mặc lấy không giống nhau, nàng eo thon chi bị màu đỏ dây lụa gấp thắt, dưới lưng là thêu lên phượng hoàng đồ án bay ngắn, thẳng tắp hai chân bại lộ bên ngoài, một đôi bạch tích chân ngọc mặc lấy khảm chui ủng ngắn. Cả người nhìn qua giả dặn lại xinh đẹp. Lúc này nàng cũng sớm đã bị bên cạnh nữ đệ tử giúp đỡ vẽ xong trang điểm ra mặt, đang lặng lặng ngồi ngay ngắn ở mép giường chờ đợi hôn lễ bắt đầu. Liền sau đó một khắc, nàng nguyên bản bình tĩnh hạnh phúc hai con mắt đột nhiên trừng lớn, thân thể cũng theo bản năng từ trên giường đứng lên. "Làm sao lại như vậy?" Mộ Dung Ly ngữ khí lộ ra càng bối rối, một đôi mắt đẹp đều là không dám tin. Bên cạnh nữ đệ tử thấy thế cũng giật nảy mình, liền vội vàng hỏi: "Mộ Dung tiền bối, sao rồi?" Mộ Dung Ly lấy lại tinh thần khỏe miệng chống lên nụ cười miễn cưỡng nói với nàng: "Không có việc gì, cảm giác có chút kích động mà thôi." Nữ đệ tử không nghi ngờ gì, gật đầu nói: "Hôn lễ lập tức liền muốn bắt đầu, đệ tử xin được cáo lui trước." Mộ Dung Ly nhẹ nhẹ gật gật vuốt tay. Đợi đến nữ đệ tử sau khi ra ngoài, nàng khuôn mặt trên vẻ u sầu như thế nào cũng che giấu không nổi nữa. Lẩm bẩm tự nói: "Nàng làm sao lại biết ta muốn cùng Yến Lang kết hôn?" Không sai, nhường Mộ Dung Ly như thế ưu sầu chính là nàng bản thể, Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc cường giả, Mộ Dung Hoa Nhã. Đối phương vừa mới liên hệ nàng, cảnh cáo nàng không muốn kết hôn, nếu không đều sẽ cưỡng ép đem nàng chết đi. Mà lại đối phương cũng ngay tại chạy tới đây. Thân là Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc cường giả, Mộ Dung Hoa Ngữ tuyệt không cho phép có người làm bẩn chính mình, cho dù là phân thân của nàng. Cho nên tại nàng biết mình thế thân vậy mà cùng một người nam nhân kết hôn, đây là nàng không thể chịu được. Lúc này hư không hàng rào bên ngoài, mênh mông hư không bên trong, một đạo bạch quang nhanh chóng lướt qua. Giữa bạch quang có một vệt bóng hình xinh đẹp, đối phương sau lưng có chín đầu màu trắng cự cái đuôi to, lông xù đặc biệt đáng yêu. Mặc trên người một kiện đỏ trắng giao nhau quần áo trắng, trên đầu hai cái màu trắng nhung thai đứng thẳng lấy. Mà gương mặt kia, thình lình chính là Mộ Dung Ly dáng vẻ. Lúc này nàng cái kia mỹ lệ trên khuôn mặt ngậm lấy sát khí, nghiến chặt hàm răng. Đáng giận, chỉ là một cái hạ giới con kiến thôi. Bản tọa phân thân làm sao lại yêu mến kẻ như vậy? Mộ Dung Hoa Nhã ngữ khí càng phẫn nộ. Nàng vốn cho rằng Mộ Dung Ly chỉ là đơn thuần không muốn biến mất mới có thể cự tuyệt cùng với nàng hợp làm một thể, thế nhưng là nàng tuyệt đối không nghĩ đến. Muốn không phải nàng vừa mới tu vi có đột phá, chia làm hai thân liên hệ cũng càng thêm chiếm cứ chủ động tính, nàng căn bản sẽ không biết, phân thân của nàng lại muốn tại hạ giới kết hôn. Nàng Mộ Dung Hoa Nhã thế nhưng là Cửu Vi Thiên Hồ nhất tộc tộc trưởng, cũng là yêu vực nổi danh đỉnh cao cường giả một trong. Tu vi càng là vừa vặn đột phá chân tiên đỉnh phong trở thành nửa bước tiên vương. Khoảng cách thành là chân chính tiên vương cũng là ở trong tầm tay. Mà nàng đột phá trở thành tiên vương cơ hội cũng là Mộ Dung Ly. Nhưng là bây giờ nàng lại có chút chần chờ, nàng cũng sợ hãi Mộ Dung Ly biến hóa quá lớn, đợi đến dung hợp sau sẽ ảnh hưởng đến chính nàng bản ngã. Đáng giận con kiến hôi. Một bên khác Yến Nam Tiên còn tại Tàng Tiên Điện, hắn đối với cái này không biết chút nào, hiện tại trong nội tâm đều là chờ mong. Rốt cục, đệ tử đến đây bẩm báo. Yến tổ đại nhân, Yến phong chủ, giờ lành đã đến. Ha 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 ha. Yến Nam Thiên lập tức theo trên chỗ ngồi đứng lên, cười ha ha hai tiếng liền lập tức biến mất ngay tại chỗ. Yến Táng cười lắc đầu, nhìn bộ dạng này, thúc thúc có thể so với chính mình còn muốn cuốn cùng a. Sau đó sau một khắc, thân ảnh của hắn cũng biến mất ngay tại chỗ. Đạo thần tông hôn lễ hiện trường. Lý Trường Sinh lặng lặng nhìn sau lưng bạo động các đệ tử, khóe miệng khẽ nhếch, trong lòng cũng ẩn ẩn kích động. Chỉ cần hôn lễ chính thức mở màn, cũng là bọn họ Trường Sinh ban nhạc sơ lộ phong mang thời khắc. Vì giờ khắc này, hắn trong khoảng thời gian này thế nhưng là bận rộn rất nha. Thần trong vương phủ, Mộ Dung Ly một lần nữa ngồi ngay ngắn ở trên mép giường, nàng biết, lần này vô luận như thế nào nàng đều phải rời, mà lại cái này từ biệt cũng là vĩnh viễn. Nàng Mộ Dung Ly cũng không sợ chết, càng không sợ biến mất, nàng trước đó không bỏ xuống được kỳ thanh toán, nhưng là hiện tại có Yến Nam Thiên dạy bảo đối phương nàng rất yên tâm. Cho nên nàng hiện tại duy nhất lo lắng cũng chỉ có Yến Nam Thiên. Bọn họ mới vừa vặn muốn kết hôn, nàng còn muốn cùng Yến Lang thật tốt sinh hoạt chung một chỗ, dù là thời gian này rất ngắn, nhưng là hiện tại nàng cái này hôn lễ có thể hay không hoàn thành đều không nhất định, bởi vì Mộ Dung Hoa Nhã ngay tại chạy đến. Nếu như nàng không phải phân thân mà nói, nếu như nàng không có nhiều như vậy ràng buộc. Đáng tiếc không có nếu như. Nàng Mộ Dung Ly chỉ là Mộ Dung Hoa Nhã một cái phân thân, là đã định trước sẽ biến mất trên đời này nhân vật, sự xuất hiện của nàng chỉ là vì thành toàn Mộ Dung Hoa Nhã mà thôi. Ngày này rất rộng lớn, thế giới cũng rất lớn, nhưng lại không có nàng Mộ Dung Ly dung thân chỗ, nàng tựa như lục bình đồng dạng du đãng tại bên trong thế giới này, chờ đến thời gian vừa đến nàng liền sẽ theo một trận gió biến mất không còn tăm tích. Nghĩ đi nghĩ lại, Mộ Dung Ly rơi lệ. Một giọt lại một giọt trong suốt nước mắt theo nàng cái kia thê mỹ trên hai gò má chảy xuôi xuống tới. Ly Nhi, ta tới rồi. Ha 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 ha. Đúng lúc này, Yến Nam Thiên cái kia cởi mở bên trong mang theo âm thanh kích động theo ngoài cửa truyền đến. Mộ Dung Ly vội vàng xoa xoa nước mắt trên mặt, ngồi ngay ngắn ở tại chỗ. Mặc kệ như thế nào, chỉ ít để cho ta cùng hắn hoàn thành cái này hôn lễ. Chương 107, thân nhân, thượng. Mới vừa vào cửa Yến Nam Thiên sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, cả người lộ ra càng tinh thần tỏa sáng, có thể thấy được hắn tâm tình bây giờ cỡ nào kích động và mỹ hảo. Yến Nam Thiên hưng phấn xoa xoa tay, cười hắc hắc nói, ta tới cưới ta mỹ tiểu nương đi. Bên giường Mộ Dung Ly nhìn đến Yến Nam Thiên cái kia kích động bộ dáng, sau đó lại nghĩ tới Mộ Dung Hoa Nhã ngay tại chạy tới sự thật, khóe mắt của nàng run nhẹ lên, sau đó lập tức liền lộ ra một khuôn mặt tươi cười ôn nhu mà nói, bao lớn người, còn cùng đứa bé một dạng. Yến Nam Thiên thì là thoải mái lắc đầu cười nói, vô luận ta thân ở phương nào, quan cho loại nào thân phận, ta đều là ngươi Yến Lang. Đồng dạng, ngươi cũng vẫn luôn là ta Ly Nhi. Nghe được Yến Nam Thiên cái kia thổ lộ giống như lời nói, Mộ Dung Ly vậy mà không nhịn được tâm tình của mình, chung quy là lần nữa rơi xuống nước mắt. Yến Nam Thiên thấy một lần kinh hãi, liền vội vàng tiến lên ngồi tại bên cạnh nàng, duỗi ra giày lớn mạnh cánh tay nắm ở vai thơm của nàng ân cần hỏi han. Thế nào Ly Nhi? Là ai ủy khuất ngươi rồi hả? Nếu như là cái nào lão tổ ủy khuất ngươi nhất định muốn nói cho ta biết, ta Yến Nam Thiên phấn đấu đến bây giờ tuyệt sẽ không lại để cho ngươi bị một chút xíu ủy khuất. Mộ Dung Ly khe khẽ lắc đầu, nhưng là trong hốc mắt nước mắt xác thực như thế nào cũng che giấu không đi xuống. Nàng chống lên một trương phủ đầy hạnh phúc cùng ý cười khuôn mặt nhẹ nhàng đem đầu tựa vào Yến Nam Thiên dậy đặt trên bờ vai nói. Có Yến Lang bảo hộ, Ly Nhi làm sao có thể bị ủy khuất đâu? Ly Nhi chỉ là nghĩ đến rốt cục có thể cùng Yến Lang kết hôn, tâm tình quá mức kích động mà thôi. Yến Nam Thiên nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng một mặt ôn nhu mà nói, Ly Nhi không khóc. Hôm nay sau đó chúng ta liền là chân chính vợ chồng, thế giới này to lớn chúng ta cùng đi xem, cùng đi sinh hoạt. Ừm. Mộ Dung Ly ánh mắt chỗ sâu lóe qua một tia cực độ bi thương, nhưng là nàng che giấu rất tốt, cũng không có bị Yến Nam Thiên phát hiện. Hôm nay sau đó a, chúng ta thật còn có ngày mai a. Đạp Thiên Điện. Tiến Táng đứng tại cửa ra vào vừa muốn thân thủ mở cửa lớn ra, nhưng là tại vừa mới chạm đến cửa vách tường thời khắc dừng lại. Bàn tay của hắn vậy mà tại run rẩy, chỉ muốn đẩy ra cánh cửa này, từ nay về sau Liễu Tuyết Mai liền không lại vẹn vẹn là sư muội của hắn, càng là thê tử của hắn. Giờ khắc này trong đầu của hắn suy nghĩ lưu chuyển, nghĩ đến lúc trước hai người còn lúc nhỏ, hắn là đạo thần tông thiên kiêu đệ tử, nàng là ưa thích dính tại phía sau hắn tiểu sư muội, nhớ tới lúc trước tuổi nhỏ hoan hỉ, bởi vì chính mình nhu nhược để bọn hắn bỏ lỡ lâu như vậy, lại nghĩ tới qua nhiều năm như vậy Liễu Tuyết Mai đối lòng của mình tâm nhậm nghiệm, hắn thấy thẹn đối với nàng, nhưng là lần này hắn tuyệt sẽ không lại lùi bước. Yến Táng tay không lại run rẩy, hắn dứt khoát đẩy ra Đạp Thiên Điện cửa lớn. Bên trong Liễu Tuyết Mai nhìn tới cửa khe hở chỗ truyền đến ánh sáng, trái tim chậm rãi gia tốc, khóe miệng nhếch lên, tuyệt mỹ trên khuôn mặt hiện đầy hồng nhuận phấn phớt. Một đạo cao lớn tuấn lãng thân mặc đồ đỏ thân ảnh cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt của nàng. Mai Nhi, gả cho ta đi. Tiến Táng chậm rãi đi tới ngồi tại cạnh giường Liêu Tuyết Mai trước mặt, quỳ một chân trên đất vươn bàn tay của mình. Liêu Tuyết Mai đôi mắt to xinh đẹp trâu ngập thành mượt nha, đem chính mình trắng loáng tay ngọc nhẹ nhàng đặt lên Yến Táng trên bàn tay. Tốt lắm. Phía ngoài hôn lễ hiện trường, đông đảo đại nhân vật trên bàn tiệc bày đầy đỉnh phong linh quả cùng cực phẩm mỹ tiểu. Lâm tướng Hải rót cho mình một ly màu nâu đỏ lâm lang ngọc dịch hung hăng ngực một hớp hô to một tiếng thoải mái. Tại Thật Túy Tiên ngưỡng không ra thời điểm, cái này lâm lang ngọc dịch cũng là hãn thiên đại thế giới đứng đầu nhất mỹ tiểu, không có cái thứ hai. Liền xem như thánh nhân thường uống lời nói cũng là có rất nhiều chỗ tốt, mà lâm tướng hải thì là thuần túy liền tốt cái này một thanh, hắn yêu thích không phải rất nhiều, nhưng rượu tuyệt đối xếp tại thứ nhất. Tại bên cạnh hắn đứng đấy Mặc Vân Phi nhìn lấy chính mình sư tôn cái kia sảng khoái bộ dáng nuốt nước miếng một cái, bàn tay của mình không bị khống chế đưa về phía chứa đựng lâm lang ngọc dịch bầu rượu. Lâm tướng hải ba một chút liền đem Mặc Vân Phi móng vuốt tử đánh qua một bên nói, tiểu hài tử uống gì rượu? Thanh thanh thật thật tại vi sư đứng bên người. Sư tôn, ta không nhỏ. Tại tông môn ta cũng mỗi ngày uống rượu a. Mặc Vân Phi cảm thấy rất bị khuất, hắn cùng Lâm tướng Hải nhiều năm như vậy, yêu thích khác không có học đến, liền rượu này nghiện là thật đồng suất một mạch. Tại Hạc Thiên Tông cái này hai sư đồ tỉnh xương đại tiểu tử quỷ, để ngươi đứng đấy liền đứng đấy, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Nói xong Lâm Tướng Hải liền nắm lên bầu rượu trên bàn, đối với hồ nước cũng là một trận mánh liệt rót. Cho Mạc Vân Phi nhìn thẳng cắn răng, xú lao đầu tử, có hảo tiểu cũng không biết cho đồ đệ của mình uống chút, liền biết mình được hưởng, quá ích kỷ. Sau cùng không có cách, Mạc Vân Phi liền đem ánh mắt chuyển tại một bên khác tử tinh quả nho trên. Lần này Lâm Tướng Hải thấy được thì là khoe miệng gãy nết, không tiếp tục ngăn cản. Chỉ cần không động vào lao phu rượu, thằng danh con này thích làm gì đệ tử ghế. Lý Trường Sinh đối với bên người Trường Sinh Ban Nhạc thành viên hỏi, huynh đệ nhóm, đợi đến Yến Tổ cùng sư tôn bọn họ sau khi ra ngoài chính là chúng ta đăng tràng thời điểm, chuẩn bị xong mà. Vương Quý, yên tâm đi Lý sư huynh, sư đệ sớm liền chuẩn bị xong. Tôn Tiên cũng là phụ họa. Kỳ Thanh toàn tay ngọc sờ lên chính mình chữ vật giới chỉ, bên trong thế nhưng là trang lấy nàng thích nhất đàn piano đâu. Lạc Thanh Giao thì là mỉm cười gật đầu. Cách đó không xa Triệu Linh Nhi nhỏ híp lại cặp kia mắt to nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh, lẩm bẩm lấy, tiểu tử này rốt cuộc muốn làm cái gì? Nàng đã sớm nghe nói Lý Trường Sinh nói muốn làm một cái gì kinh hỉ, trong lòng hiếu kỳ không thôi, cho nên từ vừa mới bắt đầu lực chú ý của nàng vẫn đặt ở Lý Trường Sinh bên kia. Lúc này Lâm Thanh Hà cũng vừa trở về, ngồi ở Triệu Hạo Minh một bên khác, cùng hắn trò chuyện với nhau. Triệu Hạo Minh chú ý tới muội muội mình dị dạng, nghe được trong miệng nàng lẩm bẩm cười nói, Linh Nhi, ngươi từ vừa mới bắt đầu vẫn tại hướng Lý sư đệ bên kia nhìn, có muốn hay không ta đi cùng Vương sư đệ nói một chút, để ngươi cùng hắn đổi chỗ ngồi. Nghe được ca ca của mình cái kia trêu chọc giống như lời nói, Triệu Linh Nhi khuôn mặt nhất thời đỏ không ít, phản bác, ca, ta chỉ là hiếu kỳ hắn rốt cuộc muốn làm gì thôi. Ngươi nói cái gì đó? Nhìn đến muội muội mình như thế, Triệu Hạo Minh buồn cười lắc đầu. Lâm Thanh Hà cũng là che miệng cười nhẹ. Nhìn đến hai người dáng vẻ Triệu Linh Nhi có chút tức giận, sau đó lần nữa đem ánh mắt ném bỏ vào Lý Trường Sinh trên thân, cắn cắn răng ngà. Đáng giận, đều do hắn. Lần trước vẫn là đánh nhẹ, chờ ta lại chờ đến cơ hội, không phải đến thật tốt thu thập hắn một chút. Một bên khác trò chuyện với nhau, Lý Trường Sinh đột nhiên cảm giác mình giống như bị người nào theo dõi giống như, đánh run một cái. Hắn nhíu mày nghi ngờ nói, kỳ quái, chẳng lẽ là cái nào kẻ xui xẻo muốn làm ta? Chỉ chốc lát sau, cách đó không xa xuất hiện hai đạo sóng vai nắm tay dẫm lên thảm đỏ đi tới thân ảnh. Chính là lần này trong hôn lễ hai đôi tân nhân bên trong trong đó một đôi, Yến Táng cùng Liêu Tuyết Mai. Chương 108, ta tổ Yến Nam Thiên, có đại đế chi tư. Đi theo Yến Táng bên người Liêu Tuyết Mai nhìn về phía trước cái kia long trọng phô trương cả người nắm chặt Yến Táng bàn tay. Yến Táng ôn nhu nhìn thoáng qua bên cạnh giai nhân, nắm tay của nàng dạo bước hướng về phía trước đi đến. Kỳ Chân vuốt vuốt tròm râu cười híp mắt nhìn lấy hai người đối Triệu Vô Cực cười nói, sư huynh, sư đệ cùng sư muội trưởng thành a. Đúng vậy a. Triệu Vô Cực tại thủ tọa nhìn lên đi tới sư đệ sư muội trong lòng cũng là cảm khái rất nhiều. Vương Chấn cũng là khỏe miệng nít lên, nhìn lấy chính mình kính yêu nhất sư huynh lập tức liền muốn thành hôn hắn cũng là đặc biệt đừng cao hứng. Sau đó lập tức, hắn liền vô ý thức đưa mắt nhìn sang An Túc Bạch. An Túc Bạch chú ý tới ánh mắt của hắn, đôi mắt đẹp liếc mắt nhìn hắn sau đó liền chuyển hướng Yến Táng cùng Liêu Tuyết Mai phương hướng. Vương Chấn nhìn đến đối phương đối với mình chỉ là nhìn thoáng qua, thần sắc có chút hiệu quả. Nhưng là hắn lập tức liền giữ vững tinh thần, cũng không nghĩ nhiều nữa. An Túc Bạch ánh mắt lặng lẽ chuyển tới, chú ý tới Vương Chấn biểu lộ, khóe miệng hơi nhếch lên. Đứng đốc. Rất nhanh, Yến Táng liền cùng Liêu Tuyết Mai ngay tại vạn chúng chú mục tình huống dưới đạp lên hôn lễ sân khấu. Yến Táng nhìn phía dưới cả đám nhóm, lại nhìn một chút bên cạnh mình giai nhân, trong lòng có chút hăng hái. Hắn háng giọng một cái, thi triển pháp lực nói, cảm tạ chư vị có thể đường xa mà tới tham gia ta cùng Mai Nhi hôn lễ. Nói xong, hắn duỗi tay ra, một tôn màu vàng chén rượu theo trước sân khấu nơi chỗ ngồi trên bàn bay đến trong lòng bàn tay hắn. Yến Mô kính qua các vị. Sau đó Yến Táng liền đem nó uống một hơi cạn sạch. Phía dưới mọi người thức thời hào hào nâng lên bàn tay. Có không ít lúc trước cùng Yến Táng cùng Liêu Tuyết Mai cùng thế hệ nhân vật gặp được hai người dắt tay dáng vẻ trong lòng chua xót. Hai cái vị này thế nhưng là bọn họ đã từng trong lòng nam thần cùng nữ thần a. Lý Trường Sinh nhìn lấy chính mình sư tôn hôn lễ, con ngươi đi lòng vòng cười đối bên cạnh Lạc Thanh Giao nói: "Sư muội, ngươi nói sư tôn bọn họ sau khi kết hôn muốn ở cái nào a?" Lạc Thanh Giao nghe được Lý Trường Sinh mà nói cũng là sửng sở, sau đó cũng là cảm thấy nghi hoặc. Đúng thế, hai người này sau khi kết hôn là khẳng định phải ở cùng một chỗ, nhưng hắn hai một cái là Đạp Thiên Phong phong chủ, một cái là Tảng Tiền Phong phong chủ, là nhất định muốn trấn thủ chính mình sân phong. Có thể là như vậy lên tiếng đề liền đến, chẳng lẽ lại hai người sau khi kết hôn còn muốn ở riêng? Tiến Táng nàng không rõ ràng, nhưng là sư tôn của mình Liêu Tuyết Mai nàng ngược lại là rất rõ ràng, là tuyệt đối sẽ không đồng ý ở riêng. Cái này, sư muội còn thật không rõ ràng. Lý Trường Sinh cười hì hì nói, muốn ta nói à, liền đem hai đỉnh núi hợp đến cùng một chỗ, các ngươi toàn bộ ngọn núi người chuyển đến chúng ta Tảng Tiên Phong hoặc là chúng ta đi các ngươi Đạp Tiên Phong, dù sao chúng ta Tảng Tiên Phong nhân khẩu thưa thớt, ngoại trừ sư tôn liền ta cùng Thẩm sư huynh, cũng không diện tích nơi. Lạc Thanh Giao bị Lý Trường Sinh mà nói chẹn họng một chút. Cái này thật có thể làm được a? Đạo thần tông thế nhưng là đệ nhất thiên hạ tông môn, truyền thừa không vài vạn năm. Quy củ này nói là hư thì hư sao? Vương Quý ở một bên nghe xong, trong lòng vui mừng. Ánh mắt mập mờ tại Lý Trường Sinh cùng Lạc Thanh Giao ở giữa lưu truyền, cái này Lý sư huynh, không thành thật à? Lạc Thanh Giao chú ý tới Vương Quý ánh mắt, lập tức cũng liền nghĩ tới điều gì, tuyệt mỹ hai gò má bằng thêm một vệt hồng nhuận phất phớt. Nếu như hai đỉnh núi sát nhập mà nói, cái kia Lý sư huynh không hãy cùng nàng sinh hoạt tại một cái ngọn núi nhi rồi hả? Lý Trường Sinh nhìn lấy trầm mặc không nói Lạc Thanh Giao trong lòng có chút nghi hoặc, hắn là thật không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là đơn thuần nghĩ đến chuyện này mà thôi. Một bên khác, nhìn lấy trên đài hai vị tân nhân, Triệu Hạo Minh bàn tay không thành thật chậm rãi đụng vào hướng về phía Lâm Thanh Hà. Lâm Thanh Hà cảm nhận được đầu ngón tay xúc cảm, tiểu nhan nhất thời một đỏ. sau đó cũng tùy ý đối phương nắm chặt bàn tay của mình. Triệu Linh Nhi đương nhiên chú ý tới tình cảnh này, quẹt quẹt khóe môi trong lòng cũng rất là hâm mộ. Ánh mắt theo bản năng liếc nhìn Lý Trường Sinh. Vừa hay nhìn thấy đối phương cười tủm tỉm cùng Lạc Thanh Giao nói chuyện với nhau bộ dáng, nàng chẳng biết tại sao trong lòng liền có chút tức giận. Ánh mắt híp híp, cứ như vậy trực câu câu lạnh lùng nhìn lấy Lý Trường Sinh. Là người tu tiên, Lý Trường Sinh giác quan thứ 6 cũng vô cùng nhạy cảm, hắn rõ ràng cảm nhận được người nào đang nhìn chăm chú hắn. Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy Triệu Linh Nhi cái kia trướng mắt ánh mắt. "Nóa, cái này hổ đàn bà sẽ không còn băn khoăn ta đây a? Đều bị nàng đánh một trận còn không buông tha ta. Cái này tâm nhãn cũng quá nhỏ, không được, tại có thể đánh thắng nàng trước đó đến cách xa nàng một chút." Tiến Táng sau khi uống xong liền lôi kéo Liêu Tuyết Mai ngồi ở trên sân khấu bên trong một cái màu đỏ bàn chỗ. Kế tiếp còn cần chờ một đôi khác tân nhân đến đây. Tiến Nam Thiên cùng Mộ Dung Ly. Cũng liền trong phiên khắc, Tiến Nam Thiên cùng Mộ Dung Ly thân ảnh liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tiến Nam Thiên hăng hái, tại đi đến sân khấu biên giới thời điểm hắn một thanh nắm ở Mộ Dung Ly vòng eo, trực tiếp đem ôm ngang tại trong ngực. A. Mộ Dung Ly kinh hô một tiếng, bị Yến Nam Thiên động tác giật nảy mình. Tiến Nam Thiên quét mắt liếc một chút phía dưới mọi người, hắn hào khí cười nói, "Hôm nay bản tọa kết hôn, chư vị có thể đến đây ta thật cao hứng. Cũng là ở đây thể, Mộ Dung Ly là ta Yến Nam Thiên thế tử, là ta đời này không đổi chí ái, ta cả đời sẽ chỉ thích nó một người, sẽ không phản bội. Nếu làm trái lời thế này, ta Yến Nam Thiên làm Thiên Chu địa diệt tu vi đất từng khúc, vĩnh thế không được siêu sinh." Hoa. Dưới đài tất cả mọi người bị Yến Nam Thiên một bộ này thao tác cho làm động. Mẹ nó, ngươi kết cái cưới còn phát cái thể, tu tiên giả cũng không thể tùy ý thể, đó là thật sẽ ứng nghiệm đó a. Mọi người biết ngươi bá khí, thế nhưng là đây cũng quá ngu bức đi. Mộ Dung Ly hai tay vòng lấy Yến Nam Thiên cổ, nhìn chăm chú lên đôi mắt của hắn, trong lòng cũng chịu không nổi nữa, nước mắt theo hai gò má không ngừng chảy xuống. Thấp giọng nghẹn nào, Yến Lang, ngươi đây là tội gì? Yến Nam Thiên ôn nhu nhìn lấy Mộ Dung Ly ngữ khí kiên định. Ly Nhi, ta chính là muốn nói cho tất cả mọi người, nói cho cái thế giới này, thậm chí cái này đại đạo, ta yêu ngươi. Mộ Dung Ly cảm giác đặc biệt hạnh phúc, theo nàng xuất hiện đến bây giờ, không có so giờ khắc này hạnh phúc hơn thời điểm. Thế nhưng là tại cái này hạnh phúc sau khi, lòng của nàng lại vô cùng thống khổ. Nàng cỡ nào muốn Yến Lang có thể quên nàng, lại tìm một phu quân. Bởi vì nàng lập tức liền muốn rời khỏi hắn. Lòng của nàng bị hạnh phúc lấp đầy, nhưng lại dường như bị vô tình cắt đứt lấy. Nàng hiện tại cỡ nào hối hận chính mình sẽ xuất hiện tại Hán Thiên Đại Thế Giới, sẽ cùng Yến Lang yêu nhau. Là nàng, là Yến Lang. Giờ khắc này, hư không bên ngoài, ngay tại cấp tốc chạy tới Mộ Dung Hoa Nhã đột nhiên cảm giác được lồng ngực của mình đau xót. Một đạo nước mắt không bị khống chế theo khóe mắt của nàng chảy xuôi. Nàng thân thủ lau lau rồi một chút, lẩm bẩm, chuyện gì xảy ra? Bản tọa vì sao rơi lệ? Trong lòng của nàng ẩn ẩn có đáp án, nhưng là tốc độ lại đột nhiên lần nữa tăng tốc. Vô luận như thế nào, Mộ Dung Ly không thể kết hôn. Nhìn thấy một màn này, trong lòng mọi người cũng là tâm tình cuộn cuộn. Có rất nhiều mẫn cả người cũng nhịn không được xoa xoa khóe mắt. Kỳ Thanh Toàn càng là hồng nhuận hốc mắt, vì sư tôn của mình cùng sư mẫu từ đáy lòng cảm thấy cao hứng. Tôn Thiên nói, Yến tổ là chân nam nhân vậy. Vương quý, không hổ là Yến tổ đại nhân, chúng ta chi mẫu mực. Lý Trường Sinh cũng là bị Yến Nam Thiên cho rung động đến, nhớ tới kiếp trước thẳng, thuận mồm liền cảm thán một tiếng, ta tổ Yến Nam Thiên, có đại đế chi tư vậy. Sau một khắc, bầu trời phía trên, một cỗ đạo vận chiếu nghiêng xuống. Chương 109, miệng chứa thiên hiến, luôn xuất phát ủy. Lúc này lực chú ý của mọi người đều tập trung ở Yến Nam Thiên trên thân. Mà trong vòng trời rơi xuống cỗ này, đạo vận liền rơi vào Yến Nam Thiên trên thân. Cỗ này đạo vận thường nhân không thể gặp, nhưng là có cá biệt tu vi thâm hậu lao gia hỏa lại có thể cảm thụ được. Mà những lao gia hỏa này cơ bản đều là đạo thần tông chuẩn đế cấp bậc cường giả, chỉ có một người ngoại lệ. Cái kia chính là Lâm Tướng Hải. Hắn là một cái duy nhất ngoại tông chuẩn đế cấp tu vi tới tham gia hôn lễ người. Không sai, cùng Triệu Vô Cực cùng Kỷ Trần bối phận hắn, đã trở thành một vị chuẩn đế cấp bậc cái thế cường giả. Tại chú ý tới cỗ này đạo vận thời điểm, hắn nguyên bản bởi vì uống rượu có chút say đỏ sắc mặt nhất thời khôi phục bình thường. Trong mắt của hắn không dám tin nhìn lấy trong sân Yến Nam Thiên. Mà chỗ tối Ly Hỏa lão tổ, cường tráng lao giả, nguyên mặc đều cảm nhận được cỗ này đạo vận tồn tại. Đặc biệt là Yến Nam Thiên bản thân. Hắn rõ ràng cảm nhận được bầu trời một cỗ đạo vận rơi xuống trên người mình, cái này khiến hắn vẻ mặt cứng lại. Sau đó sau một khắc hắn dường như cảm giác rõ ràng bên trong chính mình tại nào đó một cấp bậc gông xiềng trong lúc đó phá nát. Hắn cảm giác trở ngại chính mình đột phá bình cảnh trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Chỉ cần mình nghĩ, hiện tại hắn tùy thời có thể đột phá đến chuẩn đế cựu trọng thiên chí cường cảnh giới. Mộ Dung Ly cũng là sững sờ nhìn lấy Yến Nam Thiên, tại bên cạnh hắn cảm thụ của nàng cũng dị thường rõ ràng. Có thể đây là cái gì tình huống? Tất cả chuẩn đế tầng thứ đại lão đều mở bề, em đẹp làm sao lại hạ xuống đạo vận? Dù là tại chỗ biết đến nhiều nhất Mộ Dung Ly cũng không làm rõ ràng được. Sau một lát Yến Nam Thiên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, chuẩn đế bắt trọng thiên đỉnh phong thần thức nhất thời phóng ra ngoài, điên cuồng cuốn sạch lấy toàn bộ đạo thần tông. Tất cả chuẩn đế cấp bậc trở xuống người cảm nhận được cố khí thế cường này cũng là trượng nhị hòa thượng không hiểu rõ nổi, nhưng lại không ai dám nói chuyện. Nói đùa, thần vương ngay tại trên trận, coi như nơi này không phải đạo thần tông, chỉ bằng bọn họ những người này bao nhiêu đều không đủ Yến Nam Thiên giết. Lâm Tướng Hải đôi mắt híp, trong ánh mắt có tinh quang lưu chuyển, không biết suy nghĩ cái gì. Tuy nhiên Yến Nam Thiên thần thức bao trùm toàn bộ đạo thần tông, nhưng là sự chú ý của hắn lại cường điệu đặt ở Lý Trường Sinh trên thân. Lạc Thanh Giao ngồi ngay ngắn ở tại chỗ, nàng vừa mới rõ ràng nghe được bên cạnh Lý Trường Sinh lẩm bẩm, sau đó sau một khắc Yến Nam Thiên thần sắc liền phát sinh biến hóa, càng là phóng thích ra thần thức, trong lòng của nàng đã có đáp án. Nhưng là dù là biết đáp án này, nàng cũng là không nhịn được hoảng sợ. Lý Sư Minh năng lực cư nhiên như thế nghịch thiên, tuyệt đối là có hiệu quả mới có thể để Yến Nam Thiên thất thố như vậy. Mà chúng ta kẻ đầu têu Lý Trường Sinh, hắn cũng bị Yến Nam Thiên đột nhiên khí thế cho làm ngây ra một lúc, nhưng là sau một khắc hắn liền phản ứng lại chính mình đến tột cùng đã làm gì. Ngoa tạo, không phải đâu, ta ngôn xuất pháp tùy không phải là không thể đầy đủ đối tu vi cảnh giới có tác dụng a, chẳng lẽ tư chất thế mà cũng có thể. Ta câu nói kia thật có hiệu quả rồi. Càng nghĩ hắn càng là chấn cảm, đôi mắt trừng tròn vo. Mà chú ý lực đặt ở trên người hắn, Yến Nam Thiên chú ý tới Lý Trường Sinh ngoài ý muốn sau khi thần sắc có chút kinh ngạc, ngay sau đó cũng là xác định chuyện gì xảy ra, rung động trong lòng vô cùng. Tiểu tử này, hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Ban đầu ở đạo thần phi chu trên thuận miệng chế tạo dị tượng liền đã vô cùng nghịch thiên, thế nhưng là cái này cũng làm được à? Miệng chứa thiên hiến, luôn xuất pháp tùy, cái này mẹ nó là thiên đạo chi tử. Nhà ai thiên đạo chi tử có thể kêu gọi đại đạo? Thiên đạo cùng đại đạo, hai cái này căn bản không tại một cái cấp độ a, hoàn toàn là cha cùng nhi tử khác nhau tốt a. Lý Trường Sinh mẹ nó không phải là đại đạo chi tử a? Đại đạo chi tử, chưa từng nghe thấy. Đây cũng không phải là truyền thuyết, mà chính là thần thoại. Tiến Nam Thiên cũng không do dự, đã bình cảnh không có như vậy, hắn lúc này đột phá lên. Chỉ nghe cách một tiếng, Tiến Nam Thiên toàn thân khí thế đại phóng. Hắn cường điệu khống chế chính mình khí thế phóng thích phạm vi, nhường trong ngực hắn Mộ Dung Ly không nhận nửa điểm ảnh hưởng. Thảo, chỗ tối Ly Hỏa lão tổ thật sự là không nhịn được phun ra một câu thô tục. Lão tổ ta hạnh hạnh khổ khổ tu hành nhiều năm như vậy, mới bất quá là chuẩn đế tứ trọng thiên, có thể Yến Nam Thiên tiểu bối này đột phá nhanh như vậy liền không nói. Vừa mới bầu trời phía trên vậy mà hạ xuống đạo vận giúp đỡ đột phá, một chút thiên lý đều không có a. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là trong lòng của hắn lại vẫn là không nhịn được kích động. Chuẩn đế cựu trọng thiên, thiên đạo bù đắp về sau đến bây giờ, toàn bộ Hán Thiên đại thế giới đều không có nhân vật như vậy đi. Yến Nam Thiên tuyệt đối là cái thứ nhất. Chúng ta đạo thần tông quả nhiên muốn tại một thời đại này quật khởi a. Ha 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 ha. Ly Hỏa lão tổ vui sướng cười lớn. Bên cạnh hắn cường tráng lão giả cũng là trong đôi mắt tinh quang nở rộ. Vuốt râu tay có chút rất nhỏ run rẩy, có thể thấy được hắn thời khắc này kích động. Tất cả tới tham gia hôn lễ người cũng đều rung động nhìn lấy giữa sân. Bọn họ phần lớn cũng không biết trên trời rơi xuống đạo vận sự tình, chỉ là đơn thuần cho rằng đây là thần vương thiên tư khủng bố. Kết hôn đều có thể đột phá. Nên nói là biến thái đâu, vẫn là nói không hổ là một đời thần vương. Tại mọi người đều lặng im thời điểm, Lý Trường Sinh hưng phấn dị thường. Mẹ nó, nguyên lai lão tử ngôn xuất pháp tùy còn có thể dạng này. Lúc này hắn liền đối với mình lẩm bẩm, ta Lý Trường Sinh, có tuyệt thế vô địch chi tư chất, ta là không có cực hạn. Ta có. Nói đến chỗ này hắn đột nhiên dừng lại. Đại đế trở lên là tiên, hắn biết, nhưng là tiên tầng thứ lại hướng lên là cái gì a? Đã nhường hắn phát hiện năng lực của mình còn có thể dạng này sử dụng, lấy ý nghĩ của hắn như thế nào lại cực hạn tại tiên cấp độ này đâu? Thế nhưng là, mẹ nó, lại hướng lên tầng thứ hắn không biết a. Đột nhiên, ánh mắt của hắn lần nữa sáng như tuyết. Kiếp trước hắn đọc tiểu thuyết có cái gì tiên hoàng tiên đế tầng thứ cường giả, vậy hắn cái thế giới này hẳn là cũng có. Mà lại coi như không có hắn về sau biết lại nói không liền xong rồi. Nghĩ tới đây, Lý Trường Sinh dùng kích động có chút thanh âm run rẩy nói nhỏ, ta Lý Trường Sinh có tiên đế chi tư. Lạc Thanh Giao một mực chú ý đến bên cạnh Lý Trường Sinh, ánh mắt của nàng rung động sau khi có mang theo lấy cổ quái. Tiên đế, cái từ ngữ này nàng cũng không biết, nhưng là từ tên trên nhìn hẳn là tiên bên trong đế vương. Lý Sư Minh, thốt tham lam a. Nghĩ tới đây, trong lòng cũng của nàng có chút dục dịch. Nếu để cho Lý Sư Minh mở miệng đem tư chất của mình, không, ta hồng trần. Lạc Thanh Giao cả đời không kém ai. Tiêu ngạo của nàng để cho nàng trong nháy mắt bỏ đi ý nghĩ này, nàng là ai? Nàng thế nhưng là đường đường hồng trần nữ đế, huống chi một thế này chuyển thế trở về, nàng hạn mức cao nhất sẽ chỉ càng cao. Nàng có cái này tự tin. Tiễn Nam Thiên cũng nghe đến Lý Trường Sinh nói nhỏ. Thế nhưng là, lần này bầu trời phía trên lại không có lần nữa hàng phía dưới bất luận cái gì đạo vận, Lý Trường Sinh cũng không có cảm nhận được chính mình có bất kỳ biến hóa nào, cái này khiến hắn có chút lăng thần. Đợi đã nửa ngày, thế nào còn không có dùng. Ta có thành tiên chi tư, đại đế chi tư, thảo, một loại thực vật. Lực chú ý của chúng nhân đều bị Yến Nam Thiên thả ra khí thế hấp dẫn, cho nên trừ hắn cùng Lạc Thanh Giao bên ngoài căn bản không có người chú ý tới Lý Trường Sinh nói nhỏ. Yến Nam Thiên lúc này cũng hơi nghi hoặc một chút, tiểu tử này làm sao không dùng được rồi? Đạo vật đâu? Nghĩ nghĩ, Yến Nam Thiên đồng tử lần nữa co rụt lại. Hắn nghĩ tới ba loại khả năng. Thứ nhất, Lý Trường Sinh mà nói cũng không có tác dụng. Thứ hai, Lý Trường Sinh loại năng lực này cũng là có hạn chế, không thể nhiều lần sử dụng. Hoặc là cái khác hạn chế. Loại thứ ba, cũng chính là nhất làm cho Yến Nam Thiên hoảng sợ một loại phỏng đoán. Cái kia chính là Lý Trường Sinh bản thân liền có chính hắn nói tới những cái kia tư chất. Chương 110, ca nhạc hội, thượng. Yến Nam Thiên khí thế trên người rất nhanh liền tán đi, hắn thành công đột phá đến chuẩn đế cựu trọng thiên chí cường cảnh giới. Cái này tất cả mọi người cũng đều ào ào lấy lại tinh thần. Ly Hỏa lão tổ cười ha ha, Tam Hỷ Lâm Môn a. Thật sự là Tam Hỷ Lâm Môn. Ta đạo thần tông thời đại này chắc chắn xưng bá Hán Thiên đại thế giới. Cường Tráng lão giả vuốt một vuốt tròm râu cười nói, Yến Nam Thiên tiểu tử này chung quy cho chúng ta mang đến kinh hỉ. Ha 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 ha. Mà tại một phương khác nguyên mặc, trong đôi mắt cũng tràn ngập vẻ vui mừng. Rất nhanh, hôn lễ tiếp tục. Tiễn Nam Thiên cùng Mộ Dung Ly hai người cũng ngồi xuống trên sân khấu một cái khác bàn chỗ. Kỳ Trần Lao tiểu tử này cũng vào lúc này leo lên sân khấu. Hắn đầu tiên là vỗ tay phát ra tiếng. Ba. Sau một khắc, phía trên sân khấu thủy tinh châu tách ra ánh sáng chói mắt. Trên bầu trời bay qua từng dãy tiên chim khách, không ngừng mà kêu to, hiện lộ rõ ràng thời khắc này vui mừng. Tiễn Táng Liêu Tuyết Mai nhìn nhau cười một tiếng, lẫn nhau nắm bàn tay của đối phương. Tiễn Nam Thiên cũng là đôi mắt ôn nhu nhìn chăm chú lên Mộ Dung Ly. Mộ Dung Ly cười cười, nhưng là ánh mắt chỗ sâu ẩn chứa lo lắng. Tốt, vì lần này hôn lễ, chúng ta đạo thần tông một vị tuổi trẻ tài cao thiên kiêu đệ tử, cũng là chúng ta lần này hôn lễ một trong những nhân vật chính, Tàng Tiên Phong Yến Phong chủ quan môn đại đệ tử Lý Trường Sinh cùng đoàn đội của hắn, đem ở đây vì mọi người dâng lên một trận đặc sắc biểu diễn. Để cho chúng ta tiếng vỗ tay cho mời. Dưới đài mọi người ào ào sững sờ, cái này Lý Trường Sinh là ai? Nhưng bọn hắn đều thức thời nghe theo Kỷ Trần mà nói, ào ào nâng lên bàn tay. Ba ba ba. Tại Lâm Tướng Hải bên cạnh Mạc Vân Phi nghe vậy trong nháy mắt đứng thẳng lên thân thể, ánh mắt hướng đệ tử ghế nhìn tới. Lý Trường Sinh thế nhưng là hắn nhận định thiên tiêu, là hắn vẫn muốn cùng giao thủ tồn tại a. Lâm Tướng Hải cũng là nhiều hứng thú nhìn sang. Chỉ thấy lúc này Lý Trường Sinh theo thủ tịch trên đứng lên, tại hắn cố ý thôi động linh khí dưới, toàn thân áo trắng không gió mà bay. Trên trán tóc rối chậm rãi múa, mày kiếm mắt sáng, môi hồng răng trắng. Tốt một cái thiếu niên lang đẹp trai. Bởi vì hắn đứng dậy, phía trước ghế mọi người còn có phía sau hắn đệ tử ghế mọi người cũng đều đem ánh mắt chuyển tới. Tốt một cái tuấn lãng thiếu niên. T, khí chất này tuyệt. Quá tiên đi. Lý Trường Sinh nhìn đến lực chú ý của chúng nhân toàn bộ đều tập trung vào trên người mình, hắn tự tin cười một tiếng, trên ngón tay giới chỉ lóe lên một cái quang mang. Sau một khắc trong lòng bàn tay của hắn nhiều hơn một cái tinh mỹ cây quạt nhỏ. Linh Vũ Phiến. Trên cùng Triệu Vô Cực nhìn đến cái này cây quạt thời điểm ánh mắt híp híp, không thể không thừa nhận cái này là một thanh hiếm thấy tốt phiến, thế nhưng là cái này lông vũ lộng lẫy còn có kiểu dáng vì gì quen thuộc như thế. Đột nhiên, hắn nhận ra, cái này lông vũ không phải hắn nắm yến sư đệ nuôi nốt ở Tàng Tiên Phong linh cốc điệu trên người a. Tàng Tiên Phong non xanh nước biếc, nhân khẩu thưa thớt, là thích hợp nhất nuôi nốt loại này tiên địa kỳ thú địa phương, mà lại có yến táng chăm sóc hắn yên tâm. Thế nhưng là, đôi mắt của hắn dần dần trừng lớn, không dám tin nhìn lấy Lý Trường Sinh. Tiểu tử thúi này, hắn làm sao dám đó a? Triệu Vô Cực gân xanh trên trán bắn lên, nhìn về phía Lý Trường Sinh trong ánh mắt tràn đầy khí tức nguy hiểm. Kỳ Trần cũng đương nhiên chú ý tới Lý Trường Sinh trong tay cây quạt, vốn là hắn còn nghĩ hoặc, thế nhưng là chú ý tới chính mình tông chủ sư huynh dị dạng về sau hắn mới giật mình. Tiểu tử thúi này lá gan thật to lớn a. Ngay cả sư huynh yêu thích nhất linh cốc điểu lông cũng dám rút. Lý Trường Sinh cũng chú ý tới Triệu Vô Cực trong ánh mắt nguy hiểm, hắn đánh run một cái. Hắn đương nhiên không đốc, hắn rõ ràng nếu như bị Triệu Vô Cực phát hiện hắn giết linh cốc điểu lấy nó lông vũ làm thành cây quạt là tuyệt đối tránh không được một trận đánh no đòn. Nhưng là tại hiện tại cái này vạn chúng chú mục thời khắc, tại thuộc về hắn cao quang thời khắc xuống, hắn thật nhịn không được a, nhất định phải lấy ra khoe khoang một phen, thuận tiện gia tăng một chút khí chất của mình, coi như sau đó bị đánh hắn cũng nhận. Hắn, Lý Trường Sinh, dám làm dám chịu, ta đi. Cái kia cây quạt lông vũ là linh cốc điểu, thủ bút thật lớn, chân quý như thế thiên địa kỳ thú không cố gắng cung cấp nuôi dưỡng lấy thế mà lấy ra làm cây quạt. Triệu Linh Nhi cùng Triệu Hạo Minh cũng chú ý tới, hai người bọn họ ánh mắt có chút cổ quái nhìn một chút Lý Trường Sinh, lại nhìn một chút trên cùng chính mình lão cha. Quả thật đúng là không sai, hiện tại Triệu Vô Cực sắc mặt đã triệt để đen lại. Lý Trường Sinh cưỡng ép không nhìn Triệu Vô Cực ánh mắt, ho nhẹ một tiếng, triển khai cây quạt nói: "Các vị tiền bối cùng các đạo hữu mọi người tốt, tại hạ cũng là đạo thần tông Lý Trường Sinh. Tiếp đó, liền từ ta cùng ta đoàn đội vì sư tôn của ta cùng yến tổ đại nhân dâng lên một trận biểu diễn, đến ăn mừng hôm nay hôn lễ." Nói xong, Lý Trường Sinh dẫn đầu hướng trên sân khấu đi đến. Tại phía sau hắn Lạc Thanh Giao, Vương Quý, Tôn Thiên cùng Kỷ Thanh Toàn cũng đều lần lượt đứng dậy đi theo phía sau của hắn. Lấy Lý Trường Sinh cầm đầu, một hàng năm người cứ như vậy chậm rãi hướng phía trước đi đến. Mọi người nhìn thấy một màn này trước mắt ảo ảo sáng lên. Lạc Thanh Giao hình dạng tuyệt mỹ, khuynh quốc khuynh thành, thiên tư quốc sắc. Kỷ Thanh Toàn cũng không kém quá nhiều, cũng là nhất đẳng đại mỹ nhân, đặc biệt là nàng kia đôi thon dài thẳng tắp đùi ngọc, đặc biệt hút con người. Vương Quý thì là cho người ta một loại quý công tử cảm giác. Tôn Thiên vẫn là cởi trần, một thân tràn ngập thị giác rung động bắp thịt còn có cái kia đầy người vết sẹo cho người ta một loại mãnh nam con người kiên cường cảm giác. Một hàng năm người đều có đặc sắc. Đây chính là Trường Sinh Ban Nhạc. Tiến Táng nhìn lấy xuất ra linh vũ phiến đi bộ nhàn nhã Lý Trường Sinh khỏe miệng có quắc một trận. Tông chủ sư huynh còn nhìn đây, tiểu tử thúi này là thật ngứa ra thiếu đánh a. Lý Trường Sinh một đoàn người đi tới sân khấu trung ương. Có đạo thần tông đệ tử đem trước đó chuẩn bị xong âm hưởng an cắm vào sân khấu hai bên. Còn lại các loại trang bị theo bọn họ chữ vật giới chỉ bên trong bị đem ra. Lý Trường Sinh cùng Lạc Thanh Giao đứng ở trung ương. Kỳ Thanh Toàn, Tôn Tiên còn có Vương Quý thì là ở phía sau chuẩn bị xong chính mình nhạc cụ. Đây đều là cái gì? Không biết, chưa bao giờ thấy qua. Nhìn đến Lý Trường Sinh bọn họ xuất ra nhạc cụ, những người tu tiên này cũng không nhận ra, ào ào cùng người bên cạnh trao đổi. Mà thấy mọi người đều chuẩn bị xong về sau, Lý Trường Sinh quay đầu về bọn họ nhẹ gật đầu. Kỳ Thanh Toàn ngồi tại chính mình đàn piano trước bên cạnh, cũng là khẽ vuốt cằm. Thon dài ngón tay ngọc nhẹ nhàng đè xuống. Một trận âm nhạc êm dịu nhất thời vang lên. Mỹ diệu thanh âm dễ nghe làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sững sờ. Đây là cái gì từ khúc? Là theo cái kia cái to lớn quái dị đồ vật bên trong truyền ra. Thanh thúy êm hay. Hiếu động nghe a. Là mới nhạc cụ a. Tại trước đây tấu thời gian, Lý Trường Sinh đứng thẳng lên thân thể, tuấn lãng trên khuôn mặt lộ ra một vệt mỉm cười đối với mọi người nói. Tiếp đó, chúng ta đem vì mọi người dâng lên một bài ca khúc. Đối với ngươi có cảm giác? Lập tức, Lý Trường Sinh liền theo khúc nhạc dạo âm nhạc đắm chìm đến âm nhạc bên trong, vừa đúng mở miệng. Vô giải ánh mắt tâm giống kim dưới đáy biển. Chỉ là suy đoán ta muốn ăn không phân chấn. Có chút đáng ghét lại có chút mê người. Lý Trường Sinh vừa mở miệng, tinh thần của mọi người liền vì đó rung một cái. Ao ào đều đắm chìm trong cái kia giàu có từ tính giọng hát bên trong, còn có cái kia ngoại ý muốn êm thai lại mới lạ tiết tấu, đều hấp dẫn lấy mọi người tinh thần. Tiến Táng nhìn lấy Lý Trường Sinh bóng lưng tràn ngập vẻ vui mừng. Tiến Nam Thiên cũng là hài lòng nhìn lấy Lý Trường Sinh bóng lưng, đối bên cạnh Mộ Dung Ly cười nói: "Tiểu tử này, quả nhiên không có khiến ta thất vọng." Ha 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 ha. Ừm. Mộ Dung Ly kinh ngạc tại Lý Trường Sinh ca khúc, nhưng là nàng hiện tại y nguyên ở vào lo lắng bên trong, cho nên có chút không yên lòng đáp lại một chút Tiến Nam Thiên. Tiến Nam Thiên chú ý lực toàn bộ tập trung ở Lý Trường Sinh phía trên, cho nên cũng không có chú ý tới Mộ Dung Ly dị dạng. Sau một khắc, Lạc Thanh Giao cái kia thanh thúy bên trong sen lẫn nhu ngữ âm thanh vang lên. Chương 111, ca nhạc hội, hạ. Lãng mạn không có thiên phú phản ứng trì độn. Lạc Thanh Giao thanh âm thanh thúy bên trong lại mang theo nhu hòa còn có một cấu ngữ phong. Cứ việc Lý Trường Sinh đã cùng nó tập diễn qua rất nhiều hồi, nhưng mỗi lần nghe được tiếng hát của nàng vẫn là không nhịn được say mê. Không hổ là Lạc sư muội a, hoàn mỹ nữ thần cấp nhân vật. Lý Trường Sinh tâm lý tán thưởng đối phương một tiếng về sau, ngay sau đó lại lập tức đến hắn. Bộ phận cao trào. Lý, mỉm cười tuy đẹp lại ngọt không phải ngươi đều không đặc biệt. Lạc, nước mắt lại khổ lại mặn có ngươi an ủi lại là trời sáng. Lúc này Lý Trường Sinh cùng Lạc Thanh Giao trong tay cầm mịt rộ phồn nhìn nhau liếc một chút. Lý Trường Sinh khỏe miệng ngậm lấy ý cười, thâm thúy đôi mắt nhìn chăm chú lên Lạc Thanh Giao. Hợp, toàn thế giới đối với ngươi có cảm giác. Lạc Thanh Giao cũng là mỉm cười nhìn Lý Trường Sinh, mỗi lần kêu đến nơi đây, hai má của nàng liền sẽ có chút hồng nhuận phất phớt. Nguyên Mặc từ một nơi bí mật gần đó nhìn lấy tình cảnh này, trong đầu nhớ tới lúc trước Lý Trường Sinh nói kinh hỉ, chắc hẳn chính là cái này đi. Nàng khẽ thở dài một hơi, trong lòng có chút thất lạc, nàng và Lý Trường Sinh lại cũng không trở về được lúc trước quan hệ. Nhưng lập tức liền giơ lên vuốt tay nhìn lấy Đạo Thần Tông bên trong tuyệt mỹ phong cảnh còn có bầu trời phía trên tiên chim khách. Một trận gió nhẹ lướt qua, vén lên nàng trên trán tóc đen. Nàng rũa ra bạch tích tay ngọc đem nhẹ nhàng lướt nhẹ qua đến sau tai, môi son khẽ mở. Thật đúng là hạnh phúc khúc âm thanh đây. Dưới đài tất cả mọi người toàn bộ đều đắm chìm trong tiếng ca của bọn họ bên trong, An Túc Bạch nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, trong đầu lại lóe lên Vương Chấn thân ảnh. Không chỉ là nàng, tất cả có đạo lữ hoặc là có người thương tu sĩ toàn bộ đều thật sâu đắm chìm trong ca khúc bên trong. Liêu Tuyết Mai đầy mắt hạnh phúc nắm yến táng bàn tay, vươn tay nhẹ nhàng đáp dựa vào trên vai của hắn. Khoe miệng nụ cười biểu lộ ra nàng hiện tại tâm tình. Thi Liên một bàn khác, Yến Nam Thiên như vậy hắn tử cũng là nắm Mộ Dung Ly bàn tay. Mộ Dung Ly một bên nghe tiếng ca vừa cảm thụ Yến Nam Thiên đại thủ ấm áp, hạnh phúc tràn ngập nội tâm của nàng, để cho nàng vốn là đặc biệt lo lắng tâm tình có chút chuyển biến tốt đẹp. Lời bài hát liền không ma toàn, chiếm số lượng từ. Rất nhanh, bài hát này liền kêu đến kết thúc, Lý Trường Sinh cười hướng phía dưới đài mọi người nhẹ gật đầu, sau đó đem trong tay mịt rộ phồn thu nhập chữ vật giới chỉ, Vương Quý Tôn Tiên mấy người cũng đều hào hào đem trước người nhạc cụ lấy đi, đi theo Lý Trường Sinh sau lưng đi xuống sân khấu. Ba ba ba. Dưới đài mọi người vẫn chưa thỏa mãn nhìn lấy đi xuống Lý Trường Sinh bọn người, đều hào hào nâng lên bàn tay. Không thể không nói, bài này âm nhạc loại nhạc khúc là bọn họ chưa từng nghe qua, không giống Hãn Thiên Đại Thế Giới nguyên bản phong cách, là một loại mới lạ nhưng lại ngoài ý muốn dễ nghe làn điệu. Cái này để bọn hắn khắc sâu ấn tượng, liền xông đoạn này biểu diễn, bọn họ liền không ngừng công. Kỳ Trần Lao tiểu tử này cười híp mắt đi tới, cười nói: "Tốt, đến đón lấy để cho chúng ta đem hôn lễ tiến hành tiếp." Tại trở lại đệ tử ghế trên đường, Vương Quý cười hì hì bước nhanh đi đến Lý Trường Sinh bên người nói: "Sư minh, đại thành công a. Nhìn xem những đệ tử kia còn có trưởng lão nhìn ánh mắt của chúng ta, tất cả đều là hâm mộ và sùng bái a." Lý Trường Sinh khoát khoát tay bên trong linh vũ phiến, cười nói: "Sư đệ chớ có vội vàng dao động, tuy nhiên lần này chúng ta tất nhiên sẽ bị các tông các đại nhân vật thuộc nằm lòng, nhưng là tu tiên giả phải có không quan tâm hơn thua định lực cũng khó có thể dao động tâm cảnh. Đem cái này làm thành chúng ta một lần thí luyện liền tốt, nhớ lấy, không tiêu không nạo." Nghe được Lý Trường Sinh mà nói, Vương Quý thật sự là bội phục và phần, đối Lý Trường Sinh ôm cái quyền đạo, không hổ là Lý sư huynh, đã có thể có lần này tâm cảnh, sư đệ thủ giáo. Lý Trường Sinh nhẹ gật đầu, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy dáng vẻ. Kỳ Thanh Toàn ở phía sau nhìn lấy Lý Trường Sinh tiểu đại nhân nhi bộ dáng nhếch miệng. Tôn Thiên lại ở trong lòng âm thầm nhớ kỹ Lý Trường Sinh mà nói, hắn cho là mình còn có thật nhiều cần hướng đối phương học tập địa phương. Lạc Thanh Giao thì là cười một tiếng. Triệu Linh Nhi nhìn lấy theo trên sân khấu phong quang đi xuống Lý Trường Sinh, tiểu nha cắn cắn, chuyện tốt như vậy thế mà không gọi tới nàng. Hâm mộ sau khi liền đem tất cả bất mãn tất cả đều tính toán tại Lý Trường Sinh trên đầu. Triệu Vô Cực vốn là màu đen khuôn mặt đang nhìn hết Lý Trường Sinh đám người sau khi biểu diễn mới xem như hòa hoãn một số. Tiểu tử thúi này coi như có chút đồ vật. Lý Hỏa lão tổ híp mắt ngồi trên ghế, nghe xong Lý Trường Sinh ca khúc về sau, nhường hắn nhớ tới hắn năm đó hành lá tuyết nguyệt. Nhớ năm đó, ta Trần Ly cũng là đạo thần tông một đời thiên tiêu, là vô số mỹ nữ đệ tử tình nhân trong mộng a. Đáng tiếc ta Trần Ly năm đó nhất tâm hướng đạo. Cô phụ bao nhiêu mỹ nữ tâm ý, những cái kia hâm mộ ta nữ tu hiện hôm nay đã sớm trải qua biến thành thổi phồng hoàng thổ, biến mất tại trong lịch sử. Những cái kia là hắn chết đi thanh xuân. Lưu Thiên Thành tại trên bàn tiệc nhiều hứng thú nhìn chăm chú lên Lý Trường Sinh. Tiểu tử này cũng là đạo thần tông đương đại lớn nhất đệ tử xuất sắc a. Theo Kỷ Trần lại nói mấy câu, hắn liền cầm chén rượu lên đối với dưới đài chúng người cười nói: "Chén rượu này, lão phu ở chỗ này kính các vị." Ung ung cùng ung. Một chén rượu vào trong bụng về sau, Kỷ Trần cười híp mắt thấy liếc một chút dưới đài mọi người lại quay đầu nhìn về phía Yến Táng cùng Yến Nam Thiên tiếp tục nói: Hôm nay là ta sư đệ sư muội còn có yến tổ ngày vui, ta cái này đã làm sư huynh lại làm hậu bối tự nhiên muốn dâng lên một chút tâm ý. Nói, Kỷ Trần từ trong ngực lấy ra hai cái một đen một trắng hạt châu đặt ở yến táng cùng Liêu Tuyết Mai bàn trên. Cái này hai quả âm dương châu là ta thời gian trước ngẫu nhiên lấy được linh vật, đi qua sư huynh ta mấy năm nay tối luyện đã trở thành một kiện cực phẩm phụ trợ tính linh khí, âm dương hai châu lẫn nhau hấp dẫn, chỉ cần mỗi người đem mang theo ở trên người liền coi như các ngươi cách đến rất xa cũng có thể biết được đối phương phương vị, đồng thời chỉ muốn hai người các ngươi đem mỗi người huyết dịch phân biệt nhỏ vào hạt châu này bên trong liền có thể thúc đẩy một loại từ nơi sâu xa. Liên hệ, có một phương tình cảnh nguy hiểm thời điểm, khác một hạt châu liền sẽ báo động trước. Đa tạ sư huynh lễ vật. Tiến Táng trịnh trọng đối với Kỷ Trần thi lễ một cái. Tuy nhiên cái này hai hạt châu không có bất kỳ cái gì công kích phòng ngự năng lực, nhưng là phần này công năng sát thực là đặc biệt nhất. Đa tạ sư huynh a. Liễu Tuyết Mai ngược lại là cười hì hì tiểu hài tử bộ dáng. Sau đó Kỷ Trần lại đi tới Yến Nam Thiên vị trí bên trên đối nó cung kính ôm quyền đưa lên một phần lễ vật. Sau đó hắn về sau, những cái kia tới tham gia hôn lễ tông chủ trưởng lão hàng ngũ cũng đều ào ào tiến lên dâng lên quà mừng. Mọi người ở đây đều đưa còn về sau, bầu trời phía trên sinh ra dị biến. Liên tại trên đầu của bọn hắn, nguyên bản bầu trời trong xanh có cùng một chỗ đột nhiên biến đến đen nhánh. Một đạo to lớn vòng xoáy đột nhiên xuất hiện. Từng đạo đám mây ở trong đó lưu chuyển. Tiến Nam Thiên Ly Hôn Hỏa lão tổ bọn người híp mắt lại nhìn chăm chú lên tình cảnh này. Thì liền Lâm Tướng Hải cũng đều buông xuống bầu rượu trong tay, ngưng trọng nhìn lấy tình cảnh này. Lý Trường Sinh cũng là có chút kinh nghi bất định tự nói, ta dựa vào, sẽ không lại là hướng ta tới a. Cũng không trách Lý Trường Sinh nghi ngờ, lần trước La Sát Tiên Vương vượt qua thời gian trường hà tạo thành dị tượng cùng cái này cơ bản giống nhau. Khác biệt duy nhất cũng là lần này dị tượng cũng không có lần trước như vậy to lớn. Ngồi trên ghế mộ dung ly thần sắc bi thiết, ngọc tay chăm chú nắm chặt Tiến Nam Thiên bàn tay, âm thanh run rẩy. Nàng, đến rồi. Chương 112, kinh biến. Tiến Nam Thiên nhìn đến mộ dung ly dị dạng thần sắc trong lúc đó biến đổi. Tới. Ly Nhi, người nào đến rồi? Tiến Nam Thiên ngữ khí có chút gấp rút, hắn ẩn ẩn đoán được một số. Mộ Dung Ly khỏe mắt nước mắt lan xuống, nàng đối với Yến Nam Thiên lắc đầu. Thật xin lỗi, Yến Lang. Yến Nam Thiên nghe vậy đồng tử đột nhiên rụt lại. Một thân chuẩn đế cựu trọng thiên bảng đại khí thế điên cuồng tiết ra. Hắn hiểu được. Bầu trời phía trên dòng xoáy trung tâm, thuộc về Hán Thiên đại thế giới hàng rào phá nát một khối. Một đạo vũ động chín cái đuôi tinh tế thân ảnh chậm rãi buông xuống. Yến Nam Thiên lúc này đứng lên đem Mộ Dung Ly bảo hộ ở sau lưng ngưng trọng nhìn lên trên trời thân ảnh. Ly Nhi, chỉ cần ta vẫn còn, người nào cũng không thể đem ngươi mang đi. Yến Lang, từ bỏ đi. Mộ Dung Ly nước mắt không ngừng trượt xuống. Mộ Dung Hoa Nhã thực lực nàng là rõ ràng, Hán Thiên đại thế giới là không ai có thể ngăn cản nàng. Dù là đại đế đều không được. Chớ đừng nói chi là vẫn là chuẩn đế cấp bậc Yến Nam Thiên. Đó là cái gì người? Đột phá thế giới hàng rào. Giới ngoại người. Có cá biệt nhân vật đoán được lai lịch của đối phương, kinh ngạc nhìn Mộ Dung Hoa Nhã. Sư tôn, chín cái đuôi. Đó là yêu a. Mạc Vân Phi nghi ngờ đối với Lâm Tướng Hải hỏi. Lâm Tướng Hải đôi mắt ngưng trọng gật đầu nói, không sai, mà lại thực lực thâm bất khả chắc. Hắn muốn không hiểu, vì sao giới ngoại người lại đột nhiên xuất hiện tại Hán Thiên đại thế giới? Mà lại nàng còn chú ý tới Mộ Dung Hoa Nhã bên cạnh hư không ngay tại dạn nứt rung động. Cái này chứng minh Hán Thiên đại thế giới tại đối phương mà nói quá mức yếu ớt. Thế giới căn bản không được đối phương. Đây tuyệt đối là cao vị tồn tại buông xuống mà đến. Lúc này Mộ Dung Hoa Nhã nhìn đến đem Mộ Dung Ly hộ tại sau lưng Yến Nam Thiên thần sắc lạnh lùng. Rõ ràng cách rất xa, nhưng là Mộ Dung Hoa Nhã thanh âm lại rõ ràng truyền tới. Vốn là muốn qua chút năm lại đến tiếp ngươi, nhưng là ngươi làm ta quá là thất vọng. Tất cả mọi người nghi ngờ, đây là tại nói người nào? Yến Nam Thiên biết đối phương tại nói Mộ Dung Ly, nhưng là hắn lại cũng không có đáp lại, mà chính là nắm chặt Mộ Dung Ly tay gắt gao đem hộ tại sau lưng. Mộ Dung Hoa Nhã thấy cảnh này, đôi mắt đẹp nhăn lại, thử lạnh một tiếng. Thử. Một đạo to lớn cùng cực khí thế hướng Yến Nam Thiên đánh tới. Phốc qua. Yến Nam Thiên lúc này bay rất ra ngoài đụng nát sân khấu biên giới thủy tinh. Cái gì? Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn lấy tình cảnh này. Đây chính là thần vương a. Vừa mới đột phá đến chuẩn đế cựu trọng thiên thần vương Yến Nam Thiên a. Vẹn vẹn chỉ là một đạo khí thế mà thôi, liền có thể đem đối phương đánh bay đồng thời bước đến thổ huyết. Lâm Tướng Hải cũng đứng lên, lặng yên ở giữa đem Mạc Vân Phi bảo hộ ở sau lưng. Cẩn thận hắn đã tùy thời chuẩn bị tốt chạy trốn. Hắn vô cùng rõ ràng thực lực của đối phương căn bản không phải bọn họ có thể chống lại. Trên lệch quá lớn. Vù vù. Lúc này Ly Hỏa lão tổ, cường tráng lao giả, nguyên mặc còn có hai cái đồng dạng thân ảnh giàn mua đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung, ngăn tại Yến Nam Thiên trước người. Các hạ là người nào? Đột nhiên xuất thủ làm tổn thương ta tông người không khỏi quá mức bá đạo a. Ly Hỏa lão tổ ngưng trọng mở miệng hỏi. Muốn không phải thực lực của đối phương quá mức cường đại, lấy hắn bạo tính khí đã sớm xông tới giết. Mộ Dung Hoa Nhã cau mày, thấp giọng nói, "Ồn ào." Phanh. Sau một khắc, Ly Hỏa lão tổ năm người toàn bộ đều té bay ra ngoài. Đáng giận. Theo trên mặt đất chật vật bò dậy, Ly Hỏa lão tổ thực sự không nhịn nổi. Ly Thiên Quái Hỏa. Một đạo to lớn nóng bỏng vô biên hỏa cầu đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung, sau đó hung hăng đánh tới hướng Mộ Dung Hoa Nhã. Mộ Dung Hoa Nhã động đều không động, chỉ là một ánh mắt, cái kia che khuất bầu trời giống như hỏa cầu liền trên không trung đột nhiên bạo vỡ đi ra. Vô số hỏa diễm bay ra. Mọi người hào hào vận chuyển lên linh lực bảo vệ chính mình. Lúc này, trong đó một đạo hỏa diễm bay về phía Lý Trường Sinh bọn họ. Ngoa tạo. Lý Trường Sinh trợn to mắt nhìn bay vụt mà đến hỏa diễm, cái này mẹ nó cái quỷ gì? Dư âm đều có thể bay đến trên người của ta. Chặt thiên chỉ. Một căn cự đại ngón tay đột nhiên xuất hiện ở Lý Trường Sinh trước người, hung hăng điểm vào viên kia hỏa diễm phía trên. Bất quá cũng không có hiệu quả. Đây không phải bình thường hỏa diễm, là Ly Hỏa lão tổ chuyên tu quẻ hỏa. Liền xem như dư âm cũng không phải hắn có thể đón lấy, cho dù là thánh nhân đều không được. Ngay tại lúc này, một đạo thân xuyên hồng ý thân ảnh xuất hiện ở Lý Trường Sinh trước người. Chặt thiên chỉ. Lần này ngọn lửa kia mới xem như biến mất. Hồi tàng tiên phong chờ ta. Tiến Táng nhìn chăm chú lên bầu trời phía trên Mộ Dung Hoa Nhã, cũng không quay đầu lại đối với Lý Trường Sinh đạo. Sư tôn ngươi. Nhanh. Lý Trường Sinh không có lại nói tiếp, nuốt nước miếng một cái gật gật đầu, sau đó liền lôi kéo Lạc Thanh Giao bọn người phi tốc hướng tàng tiên phong phương hướng chạy tới. Lạc Thanh Giao đi theo Lý Trường Sinh sau lưng, quay đầu liếc qua Mộ Dung Hoa Nhã, trong lòng hoảng sợ. Thiên nhân. Đối phương tuyệt đối là thiên nhân. Đường đường một tôn tiên nhân thế mà buông xuống đến Hán Thiên đại thế giới. Thế nhưng là không đợi Lý Trường Sinh chạy mấy bước, Mộ Dung Hoa Nhã lại đột nhiên theo bầu trời phía trên xuất hiện ở hôn lễ trên sân khấu. Một đạo sóng gợn vô hình tản ra, đem trọn cái đạo thần tông đều bao bọc ở bên trong. Tất cả mọi người hô hấp đều là trì trệ. Lý Trường Sinh hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất quay đầu hoảng sợ nhìn lấy Mộ Dung Hoa Nhã. Phía sau nàng cái kia chín đầu trắng loáng như ngọc giống như cái đuôi nhẹ nhàng đung đưa, chậm rãi cất bước đi hướng Mộ Dung Ly. Đột nhiên, nàng thân sắc đại biến, vô cùng khí thế có trong nháy mắt phóng thích. Kèn kẹt. Trung quanh hư không bởi vì không chịu nổi uy thế, dạn nứt thanh âm không ngừng vang lên. May ra này khí tức chỉ là thả ra trong nháy mắt, nhưng là Mộ Dung Hoa Nhã quanh thân hư không ý nguyên vẫn là dạn nứt. Vô số hư không loạn lưu phá tại trên người của nàng, thế nhưng là cái này liền chuẩn đế đều muốn tránh lui hư không loạn lưu dường như tựa như tại cho nàng gãi ngứa ngứa đồng dạng, không có bất kỳ tác dụng gì. Chớ nói Lý Trường Sinh, thì liền Ly Hỏa lão tổ chuẩn đế hàng ngũ đều tại Mộ Dung Ly cô khí tức này phía dưới không thể động đậy. Ngươi vậy mà không phải hoàn bích chi thân. Mộ Dung Hoa Nhã kinh sợ nhìn lấy Mộ Dung Ly. Mộ Dung Ly sắc mặt bị thương nhìn lấy Mộ Dung Hoa Nhã không có mở miệng. Ai? Mộ Dung Ly không có trả lời, nàng chỉ là thản nhiên nói, chỉ cần ngươi không làm thương hại bất luận kẻ nào, ta đi với ngươi. Không. Lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến. Tiễn Nam Tiên nằm rạp trên mặt đất hai mắt đỏ bừng, muốn rách cả mí mắt nhìn lấy Mộ Dung Hoa Nhã. Người nào cũng không thể mang nàng đi. Nói, hắn đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, chật vật chống đỡ đứng người dậy. Mộ Dung Ly trong mắt chứa nước mắt nhìn lấy Yến Nam Tiên nói, "Tiễn lang." Mộ Dung Hoa Nhã nhìn về phía Yến Nam Tiên, ánh mắt tựa như đối đãi người chết đồng dạng mở miệng, "Cũng là ngươi a, con kiến hôi." "Phanh." Yến Nam Tiên lần nữa té bay ra ngoài. Mộ Dung Hoa Nhã lạnh lùng nhìn lấy Yến Nam Tiên, chậm rãi hướng hắn đi đến. "Không, không nên thương tổn hắn." Mộ Dung Ly đột nhiên vọt tới Mộ Dung Hoa Nhã trước mặt, giang hai cánh tay đem ngăn lại. "Ngươi biết ngươi đều làm cái gì không? Ta phân thân." Mộ Dung Hoa Nhã ghét bỏ nhìn lấy Mộ Dung Ly, nàng hiện tại đối dung hợp Mộ Dung Ly ý nghĩ đã bắt đầu nhạt xuống dưới. Bị con kiến hôi làm bận phân thân để cho nàng cảm thấy buồn nôn. "Chỉ cần ngươi không làm thương hại hắn, ta tùy ngươi xử trí." "Xì." "Lan đi." Mộ Dung Hoa Nhã căm ghét liếc một chút miệng, sau một khắc Mộ Dung Ly thân thể cũng bị hung hăng đánh bay. "Ly Nhi." Tiễn Nam Thiên giận không nhịn nổi nhìn lấy tình cảnh này, hắn chật vật chống đỡ đứng thẳng người, liều mạng muốn đứng lên. Thất khiếu thậm chí đã tràn ra máu tươi. Thế nhưng là vô luận như thế nào, hắn đều không thể đứng thẳng người, càng đừng đề cập đứng lên. Mọi người ở đây cũng không đủ sức nhìn lấy Mộ Dung Hoa Nhã đi hướng Yến Nam Thiên thời điểm, Lý Trường Sinh thể nội Trường Sinh đạo kinh đột nhiên ra tốc vận chuyển. Một cỗ ấm áp dòng nước ấm bao phủ Lý Trường Sinh toàn thân. A. Lý Trường Sinh đột nhiên cảm giác mình có thể động. Chương 113, Hoàn Mỹ Đại Đạo Pháp. Đây là Trường Sinh đạo kinh. Lý Trường Sinh kinh nghi cảm thụ được thân thể của mình, thể nội Trường Sinh đạo kinh ra tốc vận chuyển, từng đợt dòng nước ấm bao phủ toàn thân của hắn. Nguyên bản bị Mộ Dung Hoa Nhã cái kia khổng lồ uy áp chế thân thể đã có thể hoạt động. Hắn lặng lẽ quay đầu nhìn xung quanh. Có rất nhiều người đều là mặt hướng hoàng thổ nằm rạp trên mặt đất không thể động đậy, bên cạnh hắn Lạc sư muội cũng là hoảng sợ nhìn chằm chằm phía trước Mộ Dung Hoa Nhã. Mà trước đó hộ tại trước người bọn họ Yến Táng thân thể cũng là ngốc đứng ở tại chỗ, không cách nào động đậy. Mà lúc này Mộ Dung Hoa Nhã ngay tại từng bước đi hướng liều mạng muốn chiến khởi Yến Nam Thiên, Yến Nam Thiên trên thân thể hiện đầy máu tươi. Thân thể của hắn có chút rạn nứt, những cái kia huyết dịch còn tại theo trong thân thể của hắn không ngừng ra bên ngoài tràn ra. Xách, ngược lại là ương ngạnh. Nhìn đến Yến Nam Thiên cái kia liều lĩnh muốn bò dậy thân thể Mộ Dung Hoa Nhã, ánh mắt lóe qua một tia tán thưởng. Nàng rõ ràng chính mình uy áp đến cùng mạnh cơ bao nhiêu. Mặc dù chỉ là phóng xuất ra một tia, nhưng là chân tiên đỉnh phong tu vi xa hoàn toàn không phải Yến Nam Thiên có thể chống lại. Không tính sinh mệnh tầng thứ mà nói, liền tu vi đều dòng dã so với đối phương cao ba cái đại cảnh giới. Không muốn. Mang đi. Ly Nhi. Yến Nam Thiên mỗi một câu nói, khoe miệng máu tươi liền phun ra ngoài. Ly Hỏa lão tổ ngay cả lời đều không nói ra, cứ như vậy đầy mắt đỏ như máu tức giận nằm rạp trên mặt đất chừng lấy Mộ Dung Hoa Nhã. Mà Mộ Dung Hoa Nhã lại đem hắn không nhìn, một con kiến hôi mà thôi. Đối phương như thế trả đạp đạo thần tông uy nghiêm nhường hắn vô cùng phẫn nộ. Yến Nam Thiên đây chính là đạo thần tông đại diện a. Thế nhưng là, mặc dù hắn lại thế nào phẫn nộ cũng không làm nên chuyện gì, trên lệch quá lớn. Lúc này, một bóng người lần nữa vọt tới Mộ Dung Hoa Nhã trước mặt, là Mộ Dung Cách. Nàng bởi vì cùng Mộ Dung Hoa Nhã bản nguyên giống nhau nguyên nhân, cho nên Mộ Dung Hoa Nhã uy áp đối với nàng mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng. Mộ Dung Hoa Nhã nhìn đến lần nữa đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Mộ Dung Ly, trong ánh mắt vẻ chán ghét đã tràn ra ngoài. Ngươi bây giờ, thật đúng là dơ bẩn a. Bịch. Đột nhiên, Mộ Dung Ly tại Yến Nam Thiên không dám tin trong ánh mắt quỳ gối Mộ Dung Hoa Nhã trước mặt. Nàng nghẹn ngào khóc đến, van cầu ngươi, buông tha Yến Lang đi. Chỉ cần ngươi thả qua hắn, ngươi muốn ta như thế nào đều được. Không. Ly Nhi. Đứng lên. Yến Nam Thiên thanh âm có chút khàn giọng, hắn đường đường thần vương khi nào nhận qua bực này khuất đủ. Hắn tình nguyện chết đi, cũng không nguyện ý hắn nữ nhân yêu mến vì mình cũng đúng. Mộ Dung Hoa Nhã thấy cảnh này cũng ngẩn ra một chút, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên ở giữa cho mình quỳ xuống. Đứng lên. Mộ Dung Hoa Nhã đột nhiên tức giận giống lên một tiếng. Đây chính là phân thân của nàng a. Đường đường nàng Mộ Dung Hoa Nhã phân thân. Bây giờ vậy mà vì một con kiến hôi quỳ xuống. Dù là quỳ xuống đối phương là nàng đều không được. Nàng không thể tiếp nhận. Ta chỉ cầu ngươi. Buông tha Yến Lang. Phanh. Mộ Dung Hoa Nhã tức giận nâng lên đùi ngọc, hung hăng đem Mộ Dung Ly quất bay. Ly Nhi. Yến Nam Thiên khàn giọng giống lên một tiếng, sau đó sau một khắc, một ngụm lớn máu tươi không bị khống chế theo cổ họng của hắn bên trong tuôn ra. Giang giác. Yến Nam Thiên xương cốt tại vỡ vụn. Hắn một chút xíu chống đỡ đứng người dậy, hoàn toàn không để ý thân thể của mình dạn nứt thảm trạng. Giang khai ra máu tươi, nhưng là hắn cũng không có chịu thua. Cho dù là chết, hắn cũng muốn liều mạng đứng lên. Được. Tốt. Mộ Dung Hoa Nhã lạnh lùng nhìn lấy Yến Nam Thiên. Đã ngươi như thế. Đông. Mộ Dung Ly kéo lấy thân thể trọng thương lão đảo nghiêng ngã lần nữa đi đến Mộ Dung Hoa Nhã trước người, đem Yến Nam Thiên hộ tại sau lưng. Cả người có quắp ngồi dưới đất, mỹ lệ trên khuôn mặt nước mắt cùng máu tươi hỗn hợp có, bộ dáng thê thảm. Cầu ngươi, buông tha. Yến Lang. Nói, Mộ Dung Ly tại Yến Nam Thiên muốn tuôn ra hốc mắt trong ánh mắt chậm rãi cúi xuống thân thể. Vâng. Mộ Dung Hoa Nhã quanh thân đột nhiên nổ lên cuộn trào khí thế. Tại Mộ Dung Ly dập đầu trước đó trực tiếp đem nàng đánh bay ra ngoài. Kèn kẹt. Nàng quanh thân hư không lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn rạn nứt. Trên trán sợi tóc phiêu đãng mà lên, sau lưng chín cái đuôi đột nhiên bị lớn, con mắt của nàng bên trong tỏa ra lấy ánh sáng trắng bạc, mặt không biểu tình lạnh lùng nhìn chăm chú lên Mộ Dung Ly. Một chút tôn nghiêm đều không có. Ngươi không xứng là ta phân thân. Lần này nàng không có lần nữa há miệng, nhưng là thanh âm lại càng thêm khoảng không truyền ra. Ta quyết định, ta muốn để ngươi hoàn toàn biến mất. Không. Đột nhiên, tiếng Nam Thiên kịch liệt tiếng gào thét ra truyền khắp toàn bộ đạo thần tông. Hắn lập tức đứng lên. Thế nhưng là không đến một giây, phù phù, thân thể của hắn liền như là một bãi bùn nhão đồng dạng sủi lơ trên mặt đất. Toàn thân cốt cách toàn bộ vỡ vụn, da thịt từng khúc rạn nứt. Hắn ngửa mặt ngã trên mặt đất, hai mắt vô thần nhìn lấy thiên khung phía trên. Hắn quá yếu ớt. A, đã thật đứng lên, như vậy, liền theo ngươi bắt đầu đi. Mộ Dung Hoa Nhã như thần linh đồng dạng từng bước một hướng về Yến Nam Thiên đi đến. Mộ Dung Ly hai mắt vô thần ngồi liệt tại nguyên chỗ, ánh mắt như cho tàn đồng dạng, nàng biết, hết thảy đều xong. Nàng bản thể đã bỏ đi nàng, nàng đã không có bất kỳ thẻ đánh bạc. Lý Trường Sinh sợ mất mật nhìn lấy tình cảnh này, nói thật, hắn sợ hãi. Đường đường thần vương đều thảm trạng như vậy, thậm chí nhường đối phương xuất thủ đều làm không được. Coi như có thể động, thế nhưng là hắn một cái nho nhỏ chú linh cảnh tu sĩ lại có thể làm gì chứ? Có thể động? Chờ chút, ta mẹ nó còn giống như có một cái nổ vương át chủ bài a. Lý Trường Sinh ánh mắt phát sáng lên. Thế nhưng là, có thể hữu dụng a. Mặc kệ, hiện tại cũng chỉ có biện pháp này. Hắn đột nhiên theo trên mặt đất đứng lên. Cái này vừa đứng, kỹ kinh tứ tọa. Làm sao có thể? Lạc Thanh Giao rung động nhìn lấy đột nhiên đứng lên Lý Trường Sinh, hắn làm sao có thể đứng yên lên? Lý Trường Sinh cái này đột ngột động tác, tất cả mọi người chú ý tới, toàn bộ đều hoảng sợ vô cùng. Thì liền ngay tại đi hướng Yến Nam Thiên Mộ Dung Hoa Nhã cũng đều dừng bước. Nàng chậm rãi quay đầu đi, ánh mắt tụ tập tại Lý Trường Sinh trên thân, trên trán đều là không thể tin được. Làm sao có thể? Lấy thấp như vậy tu vi? Lý Trường Sinh nhìn đến Mộ Dung Hoa Nhã ngơ ngác nhìn hắn, mồ hôi lạnh chảy xuống tới. Cái kia, Kheo Đồ, lần đầu gặp mặt, nhìn thấy đối phương không có chút nào bị nàng khí thế ảnh hưởng, thậm chí còn có chút lúng túng đối nàng phất phất tay, Mộ Dung Hoa Nhã đôi mắt híp híp. Bạch. Sau một khắc, nàng đột nhiên xuất hiện ở Lý Trường Sinh trước người. Điều đó không có khả năng. Tỏa ra lấy ngân mang đôi mắt trong lúc đó quang mang đại thịnh. Nàng bắt đầu cẩn thận quan sát Lý Trường Sinh thân thể. Hoàn mỹ như vậy căn cơ. Đột nhiên, nàng chú ý tới Lý Trường Sinh thể nội chính đang phát tán ra vô cùng đạo vận, dựa theo đặc biệt lộ tuyến lưu chuyển toàn thân. Đây là công pháp. Công pháp gì lại có thể phát ra đạo vận? Đôi mắt đẹp của nàng trong nháy mắt trừng lớn, nhìn chòng chọc vào Lý Trường Sinh. Đây là Đại Đạo Pháp. Không đúng, vô cùng vô tận đạo vận. Cái này, đây là Hoàn Mỹ Đại Đạo Pháp. Mộ Dung Hoa Nhã hoảng sợ thất sắc, nàng triệt để thất thố. Cái này là căn bản không nên tồn tại ở thế gian ở giữa công pháp. Lý Trường Sinh bị Mộ Dung Hoa Nhã nhìn có chút sợ hãi, hướng về sau lùi lại hai bước, ngón tay run rẩy chỉ Mộ Dung Hoa Nhã nói ra. Cái kia, ta cảnh cáo ngươi hảo. Vung tha Mộ Dung tiền bối cùng Tiến Tổ. Không, không phải vậy, ta liền quỳ chết ngươi. Chương 114, xin hỏi, tiết lộ nhưng có điểm cuối. Quỳ chết đối phương. Lý Trường Sinh lời này vừa nói ra, tất cả mọi người bị dại ra. Nói gì vậy? Dung vô cùng tàn nhẫn nhất ngữ khí hô lên lớn nhất sợ. Lạc Thanh Giao khỏe miệng ra thịt co rút lấy, nàng bó tay rồi. Không hổ là Lý Sư Minh, cho dù là loại tình huống này, cũng như thế. Ngoài người ta dự liệu, co quắp ngã trên mặt đất Yến Nam Thiên căn bản không thể động đậy, nhưng là hắn lại có thể nghe được thanh âm. Lý Trường Sinh lời ra khỏi miệng về sau, cái kia nguyên bản vô thần hai con mắt xuất hiện lần nữa một chút ánh sáng. Thi Liên triệt để tuyệt vọng ánh mắt như cho tàn giống như Mộ Dung Ly cũng kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Trường Sinh cùng Mộ Dung Hoa Nhã phương hướng. Nàng biết rõ Lý Trường Sinh nhân quả có bao nhiêu đáng sợ. Nếu như là Trường Sinh, ánh mắt của nàng lần nữa tách ra chờ mong qua mang. Mộ Dung Hoa Nhã đầu lông mày chớp chớp, nàng nghĩ đối phương sẽ cực kỳ có tôn nghiêm thả ra cái gì ngoan thoại, nhưng là nàng tuyệt đối không nghĩ đến vậy mà lại là quỳ chết nàng. Cái này mẹ nó là cái gì kỳ hoa? Cho nàng đều cả sẽ không. Có điều nàng cũng không hề để ý, mà chính là trực tiếp không để ý đến Lý Trường Sinh mà nói, ánh mắt nóng rực nhìn lấy Lý Trường Sinh mở miệng hỏi. Tiểu tử, muốn hay không bái ta làm thầy? Mộ Dung Hoa Nhã tâm động, khỏi cần phải nói, liền cái này hoàn mỹ căn cơ liền đáng giá đến nàng thu làm đệ tử, huống chi đối phương còn thân phụ hoàn mỹ đại đạo pháp. Không nói hoàn mỹ đại đạo pháp, liền xem như đại đạo pháp nàng đều không nghe nói người nào tu hành qua. Đây là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết nghịch thiên công pháp. Mộ Dung Hoa Nhã lời này vừa nói ra, tới tham gia hôn lễ tất cả mọi người chấn kinh, đặc biệt là những cái kia tu vi cao thâm chuẩn đế đại năng. Một bước lên trời, không sai. Trong mắt bọn hắn, chỉ cần Lý Trường Sinh bái đối phương vi sư, như vậy thì có thể một bước lên trời, trực tiếp trở thành một tên tiên đệ tử. Không chỉ có như thế, đối phương còn vô cùng có khả năng dẫn hắn đột phá thế giới hàng rào tiến về thượng giới, lấy chú linh cảnh giới phi thăng. Cái này con mẹ nó quả thực cũng là thật không thể tin mẹ hắn cho thật không thể tin mở cửa, thật không thể tin đến nhà. Mộ Dung Ly ánh mắt run lên, trong mắt quang mang dần dần tiêu tán. Không chỉ có là nàng, Yến Nam Thiên cũng giống như thế. Dạng này dụ hoặc, sợ là không người có thể cự tuyệt đi. Lý Trường Sinh cũng ngây ngẩn cả người. Bi bi bi, o, ta đều cầm tính mạng của ngươi uy hiếp ngươi, ngươi làm sao còn nghĩ đến thu ta làm đồ đệ a? Cho ta điểm tôn trọng có được hay không? O, ta cự tuyệt. Lời này vừa nói ra, lại để cho Mộ Dung Ly cùng Yến Nam Thiên hai người một lần nữa dấy lên hy vọng. Tất cả mọi người không dám tin nhìn lấy Lý Trường Sinh. Ngươi đây đều cự tuyệt. Ngươi đến cùng phải hay không tu tiên giả? Vì sao cự tuyệt? ngươi phải biết bản tọa chính là một tôn đỉnh phong chân tiên, liền xem như tại thượng giới vậy cũng là tuyệt đối nhất phương bá chủ. Bữa như vậy, Lý Trường Sinh kinh ngạc kêu một tiếng. Treo. Này là ý gì? Mộ Dung Hoa Nhã hơi nghi hoặc một chút. Khu khu. Không có việc gì, bất quá ngươi khẳng định muốn thu ta làm đồ đệ. Lý Trường Sinh đôi mắt lóe ra nhìn lấy Mộ Dung Hoa Nhã. Mộ Dung Hoa Nhã tự tin khỏe miệng nhẹ cười, chuyến này liền xem như từ bỏ nàng bản nguyên phân thân, có thể nếu là có thể nhận lấy gánh vác hoàn mỹ đại đạo pháp đệ tử như vậy nàng máu kiếm lời. Không tệ. Bản tọa từ trước đến nay đều là nói là làm. Không chỉ có như thế, ta sẽ còn mang ngươi phi thăng thượng giới, cái này hạ giới đối ngươi mà nói thật sự là quá nhỏ, chỉ có chỗ đó mới là ngươi cần phải triển lộ phong mang sân khấu. Lý Trường Sinh nghe vậy ở trong lòng khinh thường hừ một tiếng, thượng giới. Nghe xong liền so hạ giới nguy hiểm nhiều lắm, mà lại chính mình thân phụ cái này cái gì hoàn mỹ đại đạo pháp, muốn đến tuyệt đối là siêu cấp như bê công pháp đi. Chỉ cần ta Lý Trường Sinh ở lại đây, đây chẳng phải là tùy tiện lãng. Liền xem như Long Du chỗ nước cạn, cái kia tại cái này chỗ nước cạn bên trong, hắn liền là tuyệt đối đầu lĩnh. Bất quá, hiện tại còn không thể qua loa như vậy cự tuyệt đối phương, hắn muốn đem ích lợi sử dụng tốt nhất. Nguy hiểm thu nhỏ lại. Nguyên lai ta như thế ưu tú a. Bất quá ta Lý Trường Sinh tu hành đến bây giờ, đối cái này tiên lộ vẫn có nhiều mê mang, không biết tiền bối có thể hay không vì ta giải hoặc. Nói, Mộ Dung Hoa Nhã tự tin vô cùng, nàng thế nhưng là đường đường chân tiên đỉnh phong cảnh giới bá chủ, vẫn chỉ là chú linh cảnh giới lý giải sống thì sao có thể hiếm thấy ngược lại nàng. Tốt, như vậy xin hỏi tiền bối, cái này tiên lộ, nhưng có điểm cuối. Mộ Dung Hoa Nhã nhìn lấy Lý Trường Sinh đột nhiên trầm mặc, vấn đề như vậy vẫn thật là làm khó nàng. Nếu như Lý Trường Sinh hỏi tu tiên là vì cái gì, lại vì sao muốn leo đến cảnh giới cao hơn nàng đều có thể cho đối phương trả lời, thế nhưng là vấn đề này, ai nào biết đáp án đâu. Đúng vậy a, tiết lộ nhưng có điểm cuối. Nàng cũng không biết, thì liền bạn vực đứng đầu nhất mấy vị kia cũng sẽ không biết đi. Vấn đề này bản tọa không cách nào trả lời ngươi. Mộ Dung Hoa Nhã thẳng thắn cứng rắn nói, không biết là không biết, nàng chính là người như vậy, từ trước tới giờ sẽ không vì bản thân tư dục liền đi lừa gạt bất luận kẻ nào. A. Lý Trường Sinh ra vẻ thất vọng lắc đầu. Mộ Dung Hoa Nhã thấy thế thần sắc có chút trầm thấp, tiểu tử này là không phải tại xem thường nàng. Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Lý Trường Sinh nghe vậy một cái giật mình, vội vàng nói, không không không, tiền bối hiểu lầm. Ta chỉ là bởi vì không chiếm được đáp án mà cảm thấy thất vọng thôi. Mộ Dung Hoa Nhã nghe vậy thần sắc dịu đi một chút tiếp tục nói, những người này đều là các ngươi tông môn người đi, chỉ cần ngươi đồng ý thành vì bản tọa đệ tử, bản tọa có thể đáp ứng ngươi thả qua bọn họ. Không chỉ có như thế. Nói đến đây, Mộ Dung Hoa Nhã ánh mắt căm ghét nhìn thoáng qua ngã ngồi ở phía xa Mộ Dung Ly đối với Lý Trường Sinh nói, bản tọa cái này phân thân cũng có thể từ bỏ, sau khi trở về liền cùng với nàng chặt đứt liên hệ, từ đó nàng thích như thế nào, cùng ta Mộ Dung Hoa Nhã lại không quan hệ. Tiền bối lòng dạ rộng lớn van bối bội phục. Bất quá tiểu tử còn có một vấn đề. Hỏi. Mộ Dung Hoa Nhã thầm nghĩ lấy tiểu tử này đến cùng có theo hay không nàng đi. Nếu không phải đại đạo pháp không thể nói bằng lời người bị, không thể bị người khác đoạt được nàng mới sẽ không như thế có kiên nhẫn. Nhưng chính là bởi vì dạng này đặc tính, cho nên nàng cũng là thật tâm muốn nhận đối phương làm đồ đệ. Tiền bối sảng khoái. Tiểu tử kia xin hỏi, liền ngươi biết, cái này tiên lộ cảnh giới tối cao là cái gì? Lý Trường Sinh trong đôi mắt lóe ra dị sắc, chỉ cần biết được cảnh giới, như vậy dựa vào hắn ngôn xuất pháp tùy năng lực, thao tác tính nhưng là tương đối nhiều a. Đây chính là ích lợi sử dụng tốt nhất. Nói cho ngươi cũng không sao, chắc hẳn lấy ngươi mà nói, đến cảnh giới kia cũng là có một khả năng nhỏ nhoi a. Mộ Dung Hoa Nhã cảm thán một tiếng sau đó nói, theo ta được biết, cao nhất cảnh giới tu hành tên là Tiên Đế. Mà Tiên Đế cảnh cũng gọi siêu thoát cảnh, chỉ cần trở thành Tiên Đế, như vậy liền có thể triệt để siêu thoát vật ngoại, mặc kệ mọi loại nhân quả không được dính thân, ngồi xem ngàn vạn thế giới sinh sinh diệt diệt, tiếu ngạo tuế nguyệt trường hà lên lên xuống xuống. Có lẽ vậy liền là chân chân chính chính tiên lộ điểm cuối đi. Mộ Dung Hoa Nhã trong thần sắc tràn ngập hướng tới. Tiên Đế a. Vậy cũng cùng hoàn mỹ đại đạo pháp bình thường là không nên tồn tại ở thế gian ở giữa nhân vật tuyệt thế, là chân chính truyền thuyết thần thoại. Dạng này a. Lý Trường Sinh hưng phấn trong lòng, sau đó lại tiếp tục hỏi tới vấn đề. Xin hỏi tiền bối. Xin hỏi tiền bối, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu cái vấn đề? Mộ Dung Hoa Nhã có chút nổi giận, đối phương giống như 10 vạn cái vì cái gì một dạng. Một hồi này liền đã hỏi hơn 10 cái vấn đề. Sự kiên nhẫn của nàng cũng bị triệt để hao tổn hết rồi. Tiền bối bất giận. Cái cuối cùng, tuyệt đối cái cuối cùng. Lý Trường Sinh vội vàng lui lại hai bước đối với Mộ Dung Hoa Nhã kêu lên. Mộ Dung Hoa Nhã thở phào một hơi, thần sắc không vui nói ra, cái cuối cùng. Ừ mừng. Lý Trường Sinh điên cuồng gật đầu, sau đó nhếch miệng lên một tia nụ cười như ý. Như vậy, xin hỏi tiền bối, ngươi có dám thụ ta vừa quỷ? Lý Trường Sinh thẳng tắp thân thể, hào phóng lại trương dương nhìn lấy Mộ Dung Hoa Nhã hô. Chương 115, đầu gối con thiên địa. Mẹ nó, tiểu tử này là con mẹ nó đầu góc có bệnh sao? Lão Di Bê muốn quỳ xuống cho ta. Đặc thù yêu thích. Mộ Dung Hoa Nhã ra mặt không ngừng co rúm, sắc mặt tâm trầm. Nếu như không là đối phương người mang hoàn mỹ đại đạo pháp, nàng tuyệt đối sẽ không thu dạng này người làm đồ đệ. Nhìn lấy Lý Trường Sinh cái kia khinh cuồng dáng vẻ, Mộ Dung Hoa Nhã nhẹ gật đầu. Cũng tốt, coi như làm nghi thức bái sư sớm quỳ bái. Xa xa Mộ Dung Ly trong ánh mắt tỏa ra lấy vẻ đau. Hiện tại vô luận đối phương có thể hay không chịu được Lý Trường Sinh vừa quỷ, Yến Lang đều sẽ bình an vô sự. Trong nội tâm nàng thở dài một hơi, nhìn về phía Lý Trường Sinh đến trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Ngay tại lực chú ý của mọi người đều để ở chỗ này thời điểm, Lý Trường Sinh xoa xoa cái mũi cười nói, "Bắt đầu đi tiền bối." Nói xong, Lý Trường Sinh đầu gối bắt đầu hơi hơi uốn lượn xuống tới. Ngay tại Lý Trường Sinh uốn lượn đầu gối trong ngáy mắt, Mộ Dung Hoa Nhã thần sắc biến đổi. Nàng cảm giác được trên thân thể của mình ngay tại buông xuống một cỗ đại khủng bố. Nhân quả chi lực, thì ra là thế. Mộ Dung Hoa Nhã trong lòng hiểu rõ, chắc không được đối phương nhất định muốn quỳ chính mình, nghĩ đến cũng là gánh vác hoàn mỹ đại đạo pháp nhân vật, trên người nhân quả chi lực tất nhiên cực kỳ khủng bố. Bất quá, nàng Mộ Dung Hoa Nhã cũng không phải quả hờ mềm. Nhìn lấy thần sắc phát sinh biến hóa Mộ Dung Hoa Nhã, Lý Trường Sinh sắc mặt vui vẻ. Quả nhiên hữu hiệu. Đã như vậy ta nhưng muốn tăng lớn phát ra. Lý Trường Sinh đầu gối lần nữa cúi xuống. Lần này trực tiếp cong đến 1/4. Ầm ầm. Nô. Theo bầu trời phía trên nổ vang, Mộ Dung Hoa Nhã rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi. Không chỉ có như thế, nàng quanh thân hư không đang lấy tốc độ cực nhanh dạn nứt. Sau lưng thiên địa đều bóp méo lên, dường như như mặt gương đang bị nghiền ép và mèo. Ngoa tạo. Lý Trường Sinh thấy cảnh này, trực tiếp phát nổ một tiếng nói tục. Hắn cái quỷ này cư nhiên như thế châu tệ. Hưng phấn sau khi, đầu gối của hắn lần nữa túi xuống một phần. Cái này một phần mang cho Mộ Dung Hoa Nhã áp lực hiện lên bao nhiêu lần tăng lên. Ngay một khắc này, thế giới hàng rào bên ngoài, Lý Trường Sinh chính diện phương hướng, vô số tản ra ánh sáng tiểu thế giới chính đang không ngừng sụp đổ biến mất. Tại những thế giới kia sống sót sinh linh, bọn họ đều tưởng rằng ngày tận thế, đến chết cũng không nghĩ đến, tạo thành dạng này cục diện nguyên nhân lại là bị người cho quỷ đi ra. Tình cảnh này tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn, thì liên bạn vực cường đại nhất mấy cái thế lực đều đã bị kinh động. Có ba chủ thi triển khuy thiên chi thuật muốn tra ra nguyên nhân, thế nhưng là sau một khắc chính mình liền bị phản vệ, kém chút thân tử đạo tiêu. Miễn cưỡng kéo lại một thanh mệnh, nhưng là cả người cũng đã thương lão vô cùng. Hàn thiên đại thế giới. Ù ù. Bầu trời phía trên trong nháy mắt một mảnh đen kịt. Phản phất là nhìn đến Lý Trường Sinh muốn cho người khác quỳ bái, thượng thương chính đang gào thét. Một bộ diệt thế chi tượng. A a a. Mộ Dung Hoa Nhã đột nhiên thống khổ nhọn kêu lên. Nàng cảm giác thần hồn của mình cùng thân thể đang bị một cỗ đại khủng bố đè xuống. Đã nhanh muốn đến một cái tới gần đáng giá. Nàng cảm thấy sau một khắc thần hồn của mình cùng nhục thể liền vô cùng có khả năng triệt để sụp đổ rơi. Nàng sẽ chết. Tất cả ánh mắt tụ tập qua người tới đều hoảng sợ nhìn chăm chú lên nơi này. Trước đó bọn họ còn có thể hô hấp, nhưng là bây giờ lại bị cỗ này khí thế khổng lồ áp ngạt thở. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Lạc Thanh Giao đồng tử đột nhiên rụt lại. Nàng tuyệt đối không nghĩ đến, bên cạnh mình Lý Sư Minh lại là nhân vật như vậy. Hắn đến cùng là lai lịch gì? Lý Trường Sinh nhìn đến Mộ Dung Hoa Nhã tràn đầy thống khổ một màn, tinh quang trong mắt đã không cách nào che giấu. Ta quả nhiên là vô địch. Ha 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 ha. Theo Lý Trường Sinh cười lớn một tiếng về sau, lần này hắn quyết định muốn trực tiếp quỳ đi xuống. Qua chiến dịch này về sau, ta Lý Trường Sinh thế nhưng là lập tức liền sẽ đạt thành Trạm Tiên thành tựa. Liền xem như quỷ giết, đó cũng là giết a. Cỡ nào vinh diệu. Về sau cái này Hạn Thiên đại thế giới, tất nhiên sẽ lưu truyền hắn Lý Trường Sinh danh hiệu. Đầu gối con thiên địa. Trường Sinh Trạm Tiên người. Ha 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 ha. Ở. Dừng tay. Mộ Dung Hoa Nhã chợt vật nhìn lấy đầy mặt ý cười Lý Trường Sinh, khàn giọng mở miệng. Hắc. Tiền bối ngươi nói cái gì? Còn chưa đủ, còn muốn nhanh một chút nữa. Được rồi. Tiểu tử lập tức. Dắt. Lý Trường Sinh hưng phấn lời nói mới nói được một nửa, hắn đột nhiên phát hiện mình không động được. Tập trung nhìn vào. Nguyên lai là Mộ Dung Hoa Nhã chính rỗi ra một cái nhuộm đầy trong suốt máu tươi ngón tay run rẩy chỉ hướng hắn. Chật vật vận dụng đại pháp lực khống chế Lý Trường Sinh thân thể, nhưng hắn không cách nào lại quỳ đi xuống. Cái này mẹ nó, còn có thể sử dụng pháp lực đâu? Sớm biết trực tiếp quỳ đi xuống tốt. Hết con bê mà đây không phải. Lý Trường Sinh trừng to mắt thất sắc nhìn lấy Mộ Dung Hoa Nhã. Thảo thảo thảo. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Quỳ đi xuống. Cho tiểu gia ta quỳ đi xuống a. Vô luận Lý Trường Sinh trong lòng như thế nào hò hét, thân thể của hắn ngay tại từng điểm đứng thẳng lên. Mà Mộ Dung Hoa Nhã trên người áp lực cũng chính đang nhanh chóng biến mất. Đợi đến nàng khống chế Lý Trường Sinh triệt để sau khi đứng dậy, trên người nàng không còn có mảy may áp lực, mà vốn là vặn vẹo Hạn Thiên đại thế giới cũng dần dần khôi phục liêu nguyên diện mạo. Mộ Dung Hoa Nhã trà sát một phía dưới máu trên khóe miệng, sau đó quanh thân không biết tên năng lượng tuôn ra. Nháy mắt sau đó, nàng lần nữa khôi phục ưu nhã hình dạng, trên thân liền một tia thương thế đều nhìn không thấy. Nàng ngưng trọng lại rung động nhìn lên trước mặt không thể động đậy Lý Trường Sinh, trong lòng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương nhân quả chi lực cư nhiên như thế to lớn. Hắn đến cùng là ai? Thì liền đứng đầu nhất mấy người kia đều chưa hẳn có thể tiếp được Lý Trường Sinh nhân quả đi. Chẳng lẽ Lý Trường Sinh là tiên đế chuyển thế? Không có khả năng. Tiên đế sớm đã siêu thoát vật ngoại, lại như thế nào có thể có chuyển thế chi thân? Chẳng lẽ là viễn cổ tiên hoàng chuyển thế? Trong lịch sử còn thật ghi chép qua một vị nắm giữ đại đạo pháp tuyệt thế tiên hoàng. Thế nhưng là Lý Trường Sinh có lại là hoàn mỹ đại đạo pháp, chẳng lẽ thật sự là vị kia tồn tại? Tiên hoàng sức mạnh to lớn không phải nàng một cái chân tiên có thể phân xét, cho nên nàng căn bản là không có cách xác định. Mộ Dung Hoa Nhã đôi mắt lấp lóe, Lý Trường Sinh cái này một thân nhân quả chi lực thật sự là quá kinh khủng. Tiểu tử này giết không được. Khổng lồ như thế nhân quả căn bản không phải nàng một cái chân tiên có thể giết chết. Mộ Dung Hoa Nhã nhìn rất rõ ràng, có nhân quả chi lực bảo vệ Lý Trường Sinh, coi như nàng hạ sát thủ, đối phương cũng nhất định sẽ không chết. Mà nàng liền không nhất định. Ngay tại nàng suy nghĩ thời điểm, trước mặt nàng không thể động đậy Lý Trường Sinh trơ mắt nhìn trở về hình dáng ban đầu Mộ Dung Hoa Nhã, trong lòng cái kia hối hận a. Ngươi nói ta chơi cái gì a? Nếu như ta lập tức quỳ đi xuống đối phương không liền không có bất kỳ cái gì cơ hội a. Như thế rất tốt. Đối phương sẽ không giới cơn nóng giận giết hắn cho hạ giận a. Ta còn không có sống đủ đâu. Hảo tiểu tử, xem ra ngươi đối với bản tọa toán niệm thật nặng sao? Mộ Dung Hoa Nhã sắc mặt âm trầm nhìn trước mắt Lý Trường Sinh. Nếu như là người khác, Mộ Dung Hoa Nhã rất có thể đã hạ sát thủ, thế nhưng là Lý Trường Sinh lại giết không được, mà lại nàng còn như muốn thu làm đệ tử. Giết là giết không được, nhưng là nên cho giáo huấn vẫn là ắt không thể thiếu. Tại nàng nhìn thấy trong mắt đối phương cái kia sợ hãi thần sắc hốt hoảng lúc, trong lòng lóe qua một tia trêu đùa ý nghĩ của đối phương. Tiểu tử, bản tọa thành tâm thành ý muốn thu ngươi làm đệ tử, ngươi lại muốn giết chết bản tọa. Chương 116, Bắc Mang yêu vương, Mộ Dung Hoa Nhã. Mộ Dung Hoa Nhã buông lỏng đối Lý Trường Sinh khống chế, làm cho đối phương đủ để nói chuyện. Lý Trường Sinh đập chật lưỡi đi lòng vòng ánh mắt nói, tiền bối hiểu lầm. Tiểu tử vừa mới nhìn đến tiền bối dáng vẻ chỉ là sợ choáng váng.
Đúng,
hoàn toàn dọa sợ ngay tại chỗ, dẫn đến thân thể không tự chủ được hạ xuống. Lý Trường Sinh cầu sinh dục cực mạnh, tiểu gia ta mới xuyên qua tới bao lâu a? Thời gian này còn không có hưởng thụ đầy đủ, cảnh giới còn không có nâng lên đâu, cũng không thể cứ như vậy chết yểu a. Mà lại chính ta cái này sóng giải thích hoàn toàn không có tật xấu a. Người ta thế nhưng là đường đường một tôn tiên nhân. Ta một cái nho nhỏ chú linh cảnh tu sĩ nhìn đến một màn kia bị dọa sợ cũng hoàn toàn là hợp tình hợp lý đúng không? Ngay tại Lý Trường Sinh tâm lý cho mình biểu diễn điểm khen thời điểm, Mộ Dung Hoa Nhã nhìn lấy hắn khỏe mắt có chút có rúm. Thật sự là vụng về diễn kỹ. Rõ ràng như thế nói láo người nào nhìn không thấu. Huống chi ngươi vừa mới cười thế nhưng là có đầy đủ cản rỡ đó a. Thật coi ta Mộ Dung Hoa Nhã là ngốc a. Lại nói liền loại tâm cơ này cùng lòng dạ, trước mắt tiểu tử thúi này đến cùng là bằng cái gì có thể nắm giữ hoàn mỹ đại đạo pháp đó a? Cũng thua thiệt nơi này là hạ giới, nếu không muốn là đặt ở vạn vực, tiểu tử thúi này không được bị những cái kia thiên kiêu cùng lão gia hỏa cho chơi chết. A, đúng rồi. Liền cái kia kinh khủng nhân quả chi lực giống như cũng không cần sợ những cái kia tâm cơ bức. Tiến Táng cũng là ra mặt co rúm nhìn lấy Lý Trường Sinh, nghe được hắn cưỡng ép giải thích trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn đồ đệ này cái gì cũng tốt, cũng là tâm tư quá mức đơn thuần chút. Cái này cũng không thể trách hắn cái này sư tôn dạy không tốt, chủ yếu là Lý Trường Sinh nhập môn thời gian thật sự là quá mức ngắn ngủi. Mà lại trong khoảng thời gian này sư muội của hắn. Không đúng, hiện tại nên gọi thế tử. Đối phương cái kia liên tiếp không ngừng nóng bỏng nhiệt tình nhường hắn càng không có thời gian đi dạy bảo Lý Trường Sinh cách đối nhân xử thế đạo lý hơn nữa còn chưa nói cho hắn biết tu tiên giới những cái kia ti tiện dơ bẩn sự tình. Vô luận là có lòng hay là vô tình, ngươi như thế trêu đùa bản tọa, ngươi nói, bản tọa nên như thế nào trừng phạt ngươi? Mộ Dung Hoa Nhã khí thế phóng một cái, bên người kình phong không ngừng gợi lên. Quát Lý Trường Sinh gương mặt đau nhức. Lý Trường Sinh có chút luống cuống, vừa mới cơ hội hắn không nắm chắc được, tại bây giờ loại thực lực này cách xa vấn đề trước mặt hắn cũng không có biện pháp. Cắn răng, Lý Trường Sinh sắc mặt kiên định xuống tới, hắn Lý Trường Sinh lại nhát gan, lại giảo hoạt. Hắn cũng là một cái đường đường chính chính hoa hạ binh sĩ. Trong thân thể của hắn chạy xuôi theo viêm hoàng huyết mạch, hắn là viêm hoàng con cháu. Hắn có dám quyến gốc. Cỗ thân thể này bên trong linh hồn cũng là không cho phép hắn làm ra cái gì làm trái nhân đức sự tình. Tiền bối, tiểu tử cũng không phải là không muốn bái ngài làm thầy. Ồ, cái kia ngươi trước vì sao cự tuyệt? Mộ Dung Hoa Nhã trêu tức nhìn lấy Lý Trường Sinh cái kia dần dần vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Thực lực của ngài rõ như ban ngày, càng là một tôn vô thượng tiên nhân, ngài nguyện ý thu vãn bối làm đệ tử vãn bối cao hứng còn không kịp đâu, nhưng là nói Lý Trường Sinh mộ nhiên đối lên Mộ Dung Hoa Nhã hai con mắt, ngựa khí kiên định vô cùng. Nhưng là vãn bối đã có sư tôn. Sư tôn đối ta như thân tử, ta cũng là đã sớm đem hắn trở thành giống như phụ thân tồn tại. Cho nên, ngài yêu cầu này tha thứ tiểu tử vô pháp tiếp nhận. Mộ Dung Hoa Nhã nhìn lấy Lý Trường Sinh cái kia ánh mắt kiên định, trong mắt lộ ra cực kỳ thần sắc tán thưởng. Tiểu quỷ này, giống như cũng không chán ghét như vậy nữa nha. Cách đó không xa không thể động đậy yên táng, nghe được Lý Trường Sinh lời nói này, trong lòng tâm tình cuộn cuộn. Nước mắt im ắng theo khóe mắt trượt xuống. Tiểu tử ngốc này, tiểu tử, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Nếu như ngươi không bái bản tọa vi sư, vậy bản tọa lại vì sao muốn buông tha điếm ố bản tọa phân thân người, lại vì sao muốn buông tha bản tọa phân thân? Mộ Dung Hoa Nhã tiến lên một bước, lãnh đạm đạo. Mọi người nghe vậy trong lòng đều là run lên. Nếu như tiểu tử này cự tuyệt tôn này thiên nhân, như vậy đối phương có thể hay không dưới cơn nóng giận đem bọn hắn cũng đều giết. Lâm Tướng Hải cũng là cẩn thận nhìn lấy Mộ Dung Hoa Nhã. Cứ việc thủ đoạn của hắn lại nhiều, nhưng là tại tôn này tiên trước mặt đều là vô dụng. Nhưng là qua chiến dịch này, tất cả mọi người biết Lý Trường Sinh người này, một cái liền tiên đều muốn thu làm đệ tử tồn tại, tất nhiên là tuyệt thế thiên kiêu không thể nghi ngờ. Lý Trường Sinh nghe được Mộ Dung Hoa Nhã mà nói, cũng là mặt lộ vẻ khó xử. "Tiền bối, tiểu tử khẩn cầu ngươi thả qua Yến Tổ cùng Mộ Dung tiền bối, đồng thời không muốn giận lây sang người khác, chỉ cần tiền bối đáp ứng tiểu tử, như vậy ngày khác tiểu tử phi thăng tiên giới về sau tất nhiên sẽ không quên ân." Lý Trường Sinh thử hỏi. Đã đối phương như thế nhìn kỹ hắn, vậy hắn liền nhận đối phương một cái nhân tình. Trong tiểu thuyết không đều là như thế với ta? Có đại năng giả nhìn kỹ cái nào văn bối, sau đó cái kia vãn bối trưởng thành về sau đối phương cũng có thể đạt được lợi ích. Đây chính là trong truyền thuyết đầu tư. Mộ Dung Hoa Nhã hé mắt, nhìn lấy Lý Trường Sinh nói: Ngươi liền xác định như vậy ngươi có thể phi thăng thượng giới. Muốn biết không bản tọa chỉ điểm ngươi, tại cái này giới muốn phi thăng sao mà khó khăn. Tiểu tử đã tu tiên, liền khẳng định có phi thăng tự tin. Nếu như tiểu tử liền dạng này niềm tin đều không có, hoặc là đối với mình ôm lấy sự không chắc chắn, như vậy tiểu tử làm gì tu tiên? Lại bằng cái ác có tư cách phi thăng thượng giới. Lý Trường Sinh ngữ khí hào hào trả lời. Những lời này truyền vào trong thai của mỗi người. Lâm Tướng Hải bên người Mặc Vân Phi ánh mắt sáng rực nhìn lấy Lý Trường Sinh. Đây chính là hắn nhìn chúng tiên kiêu. Khí phách như thế đàn ông ta Mặc Vân Phi giao định. Càng ngày càng muốn cùng hắn giao thủ a. Mộ Dung Hoa Nhã trầm ngâm một lát, trong lòng cũng là suy tư lên. Lần này tư thái ngược lại là xứng với cái kia Hoàn Mỹ Đại Đạo Pháp. Thế mà Hoàn Mỹ Đại Đạo Pháp sẽ buông xuống tại hạ giới số tiểu tử trên thân, như vậy lý nên cũng có đạo lý của nó. Đây có lẽ là hắn tu tiên đạo lộ trên nhất định phải trải qua ma luyện. Cũng được, cái kia bẩn thỉu phân thân bản tọa chán ghét rất, lần này hạ giới hành trình coi như từ bỏ phân thân có thể có được một vị nắm giữ Hoàn Mỹ Đại Đạo Pháp tồn tại nhân tình cũng coi là chuyến đi này không tệ. Đến mức đối phương chết yểu. Mộ Dung Hoa Nhã tỏ vẻ khinh thường. Khổng lồ như thế nhân quả chi lực đối phương là tuyệt sẽ không chết yểu, nói cách khác tương lai nhất định trèo lên đỉnh. Tốt một cái tiểu tử, ngươi tên là Trường Sinh a, như vậy bản tọa liền đợi đến ngươi chính thức Trường Sinh ngày nào đó. Mộ Dung Hoa Nhã ngữ khí tuy nhiên như cũ lạnh nhạt. nhưng là nàng biểu lộ ra ý tứ tất cả mọi người nghe hiểu. Lý Trường Sinh sắc mặt vui vẻ, vội vàng nói, tiểu tử đa tạ tiền bối, chờ hắn ngày tiểu tử phi thăng thượng giới liền đi tìm nơi nương tựa tiền bối. Mộ Dung Hoa Nhã lắc đầu cười một tiếng, thật sự là một cái giàu hoạt tiểu tử. Vừa phi thăng thượng giới, tất nhiên là bèo trôi không dễ, nói là bước đi liên tục khó khăn đều không đủ, tìm nơi nương tựa nàng cũng là muốn tìm kiếm nàng che chở thôi, nàng làm sao có thể nghe không hiểu. Không gì hơn cái này cũng tốt. Mộ Dung Hoa Nhã nhẹ gật đầu, thân thể chậm chạp trôi nổi mà lên, nàng quanh thân dạn nước hư không theo nhất cử nhất động của nàng không ngừng lan tràn. Nàng không thể ngừng lưu tại nơi này thời gian quá dài, nếu không liền sẽ với cái thế giới này tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. Cái này cùng đánh cắp bản nguyên khác biệt. Đánh cắp thế giới bản nguyên, như vậy thế giới vận chuyển bị ngăn trở, liền sẽ theo trên căn bản sụp đổ, dạng này là không có nhân quả đáng lại. Nếu như bởi vì nàng ở chỗ này thời gian quá dài dẫn đến thế giới sụp đổ mà nói, cái kia nhân quả nhưng là sẽ tính toán trên đầu nàng. Bản tọa chờ ngươi tới ngày nào đó. Nhớ kỹ bản tọa danh hảo. Vạn vực cửu vĩ thiên hồ nhất tộc tộc trưởng. Bắc Mang yêu vương, Mộ Dung Hoa Nhã. Chương 117, sáng thế chim lưu, thượng. Sau đó, một trận quang thiểm qua, Mộ Dung Hoa Nhã liền biến mất ở nguyên địa. Nàng đến sau cùng đều không có nhìn một chút Mộ Dung Ly, phản phất là triệt để từ bỏ cái này có thể làm cho nàng trở thành tiên vương cơ hội phân thân. Sau một lát, tất cả dị tượng cũng đều biến mất, chỉ có cái kia hư không bên trong dạng nước địa phương vẫn tồn tại, phản phất là tại kể ra vừa mới phát sinh hết thảy. Nhìn lấy chậm rãi tự mình chữa trị hư không, Lý Trường Sinh thở dài một hơi, một kiếp này xem như vượt qua. Sớm tại Mộ Dung Hoa Nhã biến mất một khắc này, Mộ Dung Ly liền vọt tới Yến Nam Thiên bên người. Tất cả mọi người buông lòng xuống. 3. Đúng lúc này, Lý Trường Sinh cảm nhận được một bàn tay che trùm lên trên vai của mình. Quay đầu nhìn lại, là sư tôn của mình. Yến Tăng chính diện lộ ý cười nhìn lấy đồ đệ của mình, hắn có thể có như thế đệ tử ưu tú còn thật là phúc khí của hắn a, thế mà có thể đem một tôn tiên nhân làm. Khụ khụ, quý đến loại trình độ kia. Liêu Tuyết Mai cũng là trong nháy mắt xuất hiện ở Yến Tăng bên người, một thân váy đỏ múa, từ phía sau ôm Yến Tăng. Hết thảy đều không nói bên trong. Lúc này Mộ Dung Hoa Nhã ngay tại mênh mông hư không bên trong vượt qua lấy. Đột nhiên, phía trước một tia sáng hiện lên, chặn đường đi của nàng. Mộ Dung Hoa Nhã đôi mi thanh tú nhíu chặt nhìn lên trước mặt quang ảnh, trong lòng ám nghĩ đối phương đến tột cùng là khi nào xuất hiện. Nàng thế mà không có một chút phát giác. Không chỉ có như thế, đối phương đứng ở trước mặt của nàng vậy mà không có mảy may khí tức. Liên phảng phất phản phát quy chân, dung nhập vật vật. Các hạ là người nào? Vì sao muốn ngăn trở bản tọa đường đi? Mộ Dung Hoa Nhã không dám hành động thiếu suy nghĩ, giọng nói của nàng nghiêm nghị nói ra. Hoa Nhã tiền bối không cần bối rối, bất quá ngươi cũng không thể cứ đi như thế nha. Quang ảnh bên trong một đạo tiếng cười khẽ vang lên, nhường Mộ Dung Hoa Nhã mặt mày chấn động. Thanh âm này cư nhiên như thế quen thuộc. Sau đó trước mặt nàng đạo ánh sáng này ảnh xung quanh quang mang chậm rãi thu liễm, một bóng người nổi lên. Quả nhiên là ngươi. Mộ Dung Hoa Nhã có chút thất thanh. Nàng như thế nào cũng nghĩ không thông người này thế mà lại xuất hiện ở trước mặt nàng. Cái này nhân thân mặc phủ đầy không biết tên đường vân áo bào trắng, sau đầu mái tóc đen dài tùy ý trương dương. Cả người xuất như vậy bắt tay vào làm đứng lặng tại cái này vô tận hư không bên trong. Cái này sao có thể? Ngươi không phải? Mộ Dung Hoa Nhã nhìn trước mắt người, trong mắt có hoảng sợ, bộ dáng của đối phương cùng với nàng vừa mới nhìn thấy Lý Trường Sinh giống như lúc, cũng là trang phục khác biệt mà thôi. Lý Trường Sinh nhìn lên trước mặt đột nhiên biến sắc Mộ Dung Hoa Nhã cười nhẹ lắc đầu nói, "Không sai, ta chính là Lý Trường Sinh, bất quá cũng không phải là hiện tại Lý Trường Sinh thôi." "Ngươi nói cái gì? Ý của ngươi là ngươi xuyên việt thời không từ tương lai đến cho tới bây giờ?" Mộ Dung Hoa Nhã trợn to con mắt không dám tin nhìn đối phương. Nàng cũng không phải là hoảng sợ đối phương có thể vượt qua thời không điểm này, bởi vì chỉ cần tu vi đã tới tiên vương cảnh giới liền có thể cưỡng ép vượt qua thời gian trường hạ. Chỉ cần không kể một ít ảnh hưởng chuyện tương lai liền có thể ngắn ngủi ngưng lại. Lấy nàng trong nhận thức biết nắm giữ hoàn mỹ đại đạo pháp Lý Trường Sinh đến tiên vương cảnh giới chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, liền xem như tiên hoàng nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nàng tránh thức ngoài ý muốn là đối phương cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt nàng, không có một chút dị tượng. Quanh thân cũng không có bất kỳ cái gì không thuộc về thời đại này khí tức dị dạng. Cái này căn bản là không có khả năng. Vô luận là ai, chỉ cần vượt qua thời gian, như vậy bản thân liền tất nhiên cùng phương này thời không không hợp nhau. Có thể là đối phương vậy mà có thể hoàn mỹ dung nhập nơi này. Quả thực vô pháp tưởng tượng. Lý Trường Sinh cười nói, không sai, ta từ tương lai mà đến, mục đích của chuyến này là vì cải biến hiện tại. Cải biến hiện tại? Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Mộ Dung Hoa Nhã rung động nhìn lấy Lý Trường Sinh. Cải biến hiện tại ý tứ cũng là cải biến trước mắt lúc thời gian rảnh rỗi, sau đó ảnh hưởng tương lai. Đối to lớn chư thiên thế giới mà nói, dù là cải biến một chút xíu, như vậy đối với tương lai đều là có ảnh hưởng to lớn. Không nói trước như thế nghịch thiên nhân quả ngươi như thế nào tiếp nhận, liền nói ngươi muốn mạnh mẽ cải biến thời gian tuyến cái kia chính là cùng thế giới quy tắc chống lại. Khả năng ngươi vừa làm ra động tác, một giây sau ngươi liền sẽ thân tử đạo tiêu. Vĩnh viễn biến mất, bất luận kẻ nào cũng sẽ không nhớ đến ngươi. Nhìn lấy thất sắc Mộ Dung Hoa Nhã, Lý Trường Sinh nhạt mở miệng cười nói, "Không sao, ta là không có việc gì, huống hồ ta đã đem tương lai thời gian tuyến dừng lại, vô luận như thế nào làm, đều không thể ảnh hưởng đến tương lai." Dừng lại? Tương lai? Mộ Dung Hoa Nhã ngây ngốc một lát sau đó cảm giác đối phương tại lừa gạt mình liền tức giận nhìn lên trước mặt Lý Trường Sinh nói ra, "Nói bậy nói bạn, thời gian làm sao có thể bị dừng lại? Ngươi đến cùng muốn nói gì?" Lý Trường Sinh đã sớm liệu đến đối phương sẽ như thế nói, hắn cười nhạt nói, "Hoa Nhã tiền bối an tâm chớ đợi, đây là thực sự ta đem tương lai dừng lại mục đích đúng là vì cải biến hiện tại, tiến tới làm cho cả chư thiên vạn giới quỹ tích vận hành xuất hiện tách rời." Nói Lý Trường Sinh vung tay lên một cái, hai tòa từ đạo vận tạo thành cái ghế cứ như vậy lơ lửng tại hai người sau lưng, Mộ Dung Hoa Nhã nhìn thấy một màn này thần sắc rung mạnh. "Đây là đạo." Mộ Dung tiền bối mời ngồi. Lý Trường Sinh cười ngồi ở phía sau mình trên ghế. Hiện tại Mộ Dung Hoa Nhã trong lòng đã ẩn ẩn tin tưởng đối phương, tiện tay trưởng khống đạo vận năng lực, cái này cho dù là tiên hoàng đều kém xa làm được sự tình. Mộ Dung Hoa Nhã cũng không có khách khí, cái này từ đạo vận tạo thành cái ghế chính là vô thượng cơ duyên, đối nàng rất có ích lợi. Ngươi nói ngươi muốn làm cho cả chư thiên vạn giới quý tích xuất hiện tại rồi. Mộ Dung Hoa Nhã ngồi xuống ghế, một đôi cặp đùi đẹp trung điệp, nhìn lấy Lý Trường Sinh cau mày nói: "Không sai, nhưng hiện tại cùng tương lai không cách nào chồng lên, đem sự mạnh mẽ tách rời, tiến tới sáng tạo một cái mới tương lai cùng mới hiện tại." Lý Trường Sinh khỏe miệng nhếch lên, quanh thân dâng lên một cỗ bành trướng cùng cực, tràn ngập khí tức bá đạo. Mộ Dung Hoa Nhã bị cái này đạo khí tức áp thở không ra hơi. Tốt sau đó một khắc cố khí thế này liền tiêu tán. Nàng quả thực vô pháp tưởng tượng đối phương cảnh giới. Dừng lại thời gian tuyến, đến tột cùng là dạng gì tồn tại có thể lớn mật như thế, mà lại nghe đối phương ngữ khí giống như đã tính trước. Chẳng lẽ trước mắt Lý Trường Sinh thật sự có thể làm đến? Mộ Dung Hoa Nhã ngưng trọng nhìn trước mắt Lý Trường Sinh hỏi: "Loại chuyện này ngươi tại sao muốn tìm ta? Huống hồ hiện tại ta chỉ là một cái chỉ là chân tiên đỉnh phong thực lực mà thôi, tương lai có thể sẽ là tiên vương, ngươi đi cái kia thời gian tìm thành tựu tiên vương ta không phải càng tốt hơn?" Đây là vì cái gì? Không cho phép Mộ Dung Hoa Nhã không nghĩ ngợi thêm, nếu như Lý Trường Sinh nói hết thảy đều là thật lời nói, như vậy đối phương cảnh giới tất nhiên viễn siêu tiên hoàng. Nhân vật như vậy phía dưới dạng này, một bàn đại cờ như thế nào lại tìm được nàng? Lý Trường Sinh cười cười, ánh mắt híp lại nói: "Bởi vì từ nơi này thay đổi được lời nói, ảnh hưởng lớn nhất." "Ảnh hưởng lớn nhất? Vì cái gì?" Tại Mộ Dung Hoa Nhã ánh mắt nghi hoặc bên trong, Lý Trường Sinh vỗ tay phát ra tiếng. Sau một khắc, trước mặt của bọn hắn xuất hiện một màn ánh sáng. Phía trên là vừa mới hiện ở thời điểm này, Lý Trường Sinh muốn cho nàng quỳ xuống hình ảnh. Nàng chưa kịp suy nghĩ, sau một khắc, thượng đế thị giác hình ảnh bố cục biến đến càng thêm vĩ mô. Tại Lý Trường Sinh cái quỳ này phương hướng, vô số quang điện ầm vang sụp đổ. Mộ Dung Hoa Nhã thần sắc khẽ giật mình, sau đó da mặt có chút co rúm. Những thứ này điểm sáng nhỏ nàng đương nhiên biết, đây chính là nguyên một đám thế giới. Cái này còn không có quỳ đi xuống đâu, sẽ phá hủy vô số thế giới. Ánh sáng chi phong phú quả thực không cách nào tính toán. Khổng lồ như thế nhân quả ai có thể tiếp nhận? Vừa nghĩ tới có người muốn tiếp nhận như thế nhân quả, nàng liền tê cả da đầu. Những thứ này nhân quả đều ở thời điểm này trên người ngươi. Không sai. Lý Trường Sinh cười. Ta rốt cuộc biết ngươi vì cái gì nói thời gian này ảnh hưởng lớn nhất. Mộ Dung Hoa Nhã hiểu rõ. Khổng lồ như thế nhân quả tại hiện tại Lý Trường Sinh trên thân, bằng vào đối phương có thể dừng lại thời gian năng lực muốn đến cũng có thể đem những thứ này nhân quả chuyển di chết cây đến trên người người khác, như thế đến nay đối cái thời không này cải biến đương nhiên là phi thường to lớn. Các loại, nhân quả chuyển di, chuyển rời đến người nào trên thân? Mộ Dung Hoa Nhã nhìn lên trước mặt Lý Trường Sinh đôi mắt dần dần trừng lớn. Tiểu tử này cũng không phải là muốn, bị ngươi đoán được nha. Không sai, ta đã tới tìm ngươi, đương nhiên là mời ngài tới gánh chịu những thứ này nhân quả. Lý Trường Sinh nhìn trước mắt mặt đen lại Mộ Dung Hoa Nhã cười nói, để cho ta làm cái này oan đại đầu. Ngươi đang nằm mơ. Chương 118, sáng thế chim ưu, hạ. Chính ngươi làm ra tới sự tình chính mình gánh chịu. Dựa vào cái gì muốn bản tọa đến gánh chịu? Mộ Dung Hoa Nhã tức giận trừng lấy Lý Trường Sinh. Đối phương cái này rõ ràng là tại hố nàng a. Một khi nàng kế thừa những thứ này nhân quả, như vậy tu vi của nàng còn thế nào tiến lên? Gánh vác khổng lồ như thế nhân quả chi lực, tu vi dù là hướng phía trước tất tiến một bước đều là muôn vàn khó khăn a. Ai nha, tiền bối đừng kích động nha, tuy nhiên những thứ này nhân quả tại trên người ta lời nói là không có vấn đề, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nhưng là như vậy lời nói chẳng phải không cải biến được hiện tại mà. Cho nên ngươi liền muốn cầm bản tọa làm vật hy sinh. Vạn vực nhiều người như vậy chọn, ngươi coi như tìm tiên hoàng cũng được a. Ngươi tìm đến bản tọa. Mộ Dung Hoa Nhã hỏi lại. Nàng đương nhiên biết đối phương hiện tại có thể xuất hiện ở trước mặt nàng, như vậy thì chứng minh những cái kia bởi vì quả đối với hắn không bất kỳ ảnh hưởng gì. Thế nhưng là nàng khác biệt a. Nàng còn muốn tu tiên đâu. Tiếp nhận như thế nhân quả chẳng phải mang ý nghĩa để cho nàng gãy mất tiên lộ, vĩnh viễn dừng lại tại đỉnh phong chân tiên cảnh giới sao? Dĩ nhiên không phải. Đối tiền bối mà nói những thứ này nhân quả có thể là cái gông xiềng, nhưng là do ta chết cây mà nói, những thứ này nhân quả nhưng là sẽ trở thành ngươi trợ lực lớn nhất. Đến mức cho những cái kia tiên hoàng. Vô Thương thúc thúc có cơ duyên khác, loại này tiện nghi ta cũng không muốn cho bọn hắn chiếm. Lý Trường Sinh nhíu mày, nói tiếp. Mộ Dung Hoa Nhã bén nhạy bắt lấy mấy cái từ mấu chốt, Vô Thương thúc thúc. Vị này chính là vạn vực vô thượng tồn tại một trong. Vô Thương thánh địa chí tôn a. Xem ra tiểu tử này tương lai gặp gỡ phi phàm a. Sau đó nàng liền trầm tư mà hỏi. Trợ lực? Chỉ giáo cho. Nhìn đến Mộ Dung Hoa Nhã dáng vẻ nghi hoặc, Lý Trường Sinh cười cười. Mọi người đều biết, nhân quả vật này cũng là bởi vì có bởi vì tồn tại, mới sẽ tạo thành đến tiếp sau quả. Phạm sai lầm liền muốn gánh chịu hậu quả, cái này là phụ diện ảnh hưởng. Tương đồng, nếu như có công, như vậy thì sẽ có thưởng. Những thứ này bản tọa đương nhiên hiểu được, thế nhưng là hủy diệt thế giới, cái này giống như cũng không là chuyện gì tốt đi. Mộ Dung Hoa Nhã ngữ khí lãnh đạm, đối phương muốn nàng gánh chịu như thế nhân quả, nàng lại làm sao có thể sẽ có sắc mặt tốt. Không phải vậy, Hoa Nhã tiền bối phải biết, hủy diệt cuối cùng là tân sinh. Tân sinh, chỉ cần ta đem cái này nhân quả ngọn nguồn thay đổi một chút, đem hủy diệt đổi thành tân sinh, như vậy như thế thân phụ bảng đại nhân quả ngươi đều sẽ tiến bộ thần tốc, thì liền đột phá tiên hoàng bình cảnh đều sẽ nhỏ rất nhiều nha. Ngươi nói đích thật có đạo lý, thế nhưng là bởi vì đã thành kết cục đã định, lại như thế nào cải biến? Mộ Dung Hoa Nhã ngữ khí có chút kích động. Nếu như đối phương nói là sự thật, như vậy nàng tương lai đem sẽ trở thành vạn vực vị thứ 5 tiên hoàng. Lý Trường Sinh một bên nâng lên một ngón tay, vừa nói, vừa mới nói nha, hủy diệt cuối cùng là tân sinh, chỉ cần ta đem những thứ này bởi vì mở đầu sửa đổi đồng thời đem tiến trình hướng phía sau đẩy mạnh ước điểm điểm liền tốt, mà lại dạng này cải biến thế nhưng là tại cho phép phạm vi bên trong nha. Lý Trường Sinh ngón tay nhẹ nhàng khẽ cong, từ nơi sâu xa một cỗ giống như có đồ vật gì buông xuống đến Mộ Dung Hoa Nhã trên thân. Mộ Dung Hoa Nhã kinh hãi, ta còn không có đồng ý đâu. Tiểu tử này liền đem nhân quả chiếc cây đến trên người nàng rồi. Hiện tại đây là không cho phép nàng tuyển a. Tiểu tử thúi này thế mà ép buộc chính mình. Đáng chết. Nhìn lấy kích động muốn bạo thô miệng Mộ Dung Hoa Nhã, Lý Trường Sinh dẫn đầu nói, Hoa Nhã tiền bối đừng nóng vội, ngươi trước chính mình cảm thụ một chút. Mộ Dung Hoa Nhã khẽ giật mình, sau đó cảm thụ lên trên người mình nhân quả chi lực. Cái này vừa cảm thụ còn thật lại khác biệt, cũng không có loại kia trong dự liệu tu hành chỉ độn gông xiềng cảm giác. Không chỉ có như thế, nàng tu hành dường như có thần trợ. Cứ như vậy trong phiến khắc nàng cảm giác mình tiên vương bình cảnh đã tại dục dịch. Đại cơ duyên, cái này tiền bối tin tưởng a. Mộ Dung Hoa Nhã không che giấu được trên mặt vui mừng, nhìn lên trước mặt mỉm cười Lý Trường Sinh giọng kích động nói, không nghĩ tới ngươi thật sự có thể làm đến. Cải biến nhân quả, cái này con mẹ nó quả thực vô pháp tưởng tượng. Xem ra tương lai mình cùng đối phương giao tình còn là rất không tệ đó a. Lựa chọn của mình quả nhiên là chính xác. Nhìn đến trước mắt một mặt bình tĩnh Lý Trường Sinh, đối phương vừa mới thật giống như là một kiện cực kỳ bình thường việc nhỏ thôi, cái này khiến Mộ Dung Hoa Nhã cưỡng ép bình phục một hạ cảm xúc, biết rõ mình cùng đối phương chênh lệch to lớn. Sau đó nghĩ đến Lý Trường Sinh việc cần phải làm, Mộ Dung Hoa Nhã lần nữa ngưng trọng nói ra, nếu như ngươi thật dừng lại tương lai lời nói, cải biến hiện tại, như vậy hậu quả là cái gì ngươi cần phải so ta càng rõ ràng. Mộ Dung Hoa Nhã nhìn trước mắt Lý Trường Sinh nghiêm túc nói. Lý Trường Sinh mái tóc đen dài trương dương phiêu phù ở sau đầu, hắn cười nói, đương nhiên, chỉ cần hiện tại cùng tương lai quỹ tích xuất hiện tách rời, như vậy thì sẽ đông dương sáng tạo một cái mới chư thiên vạn giới. Làm như vậy vốn đến một cái chỉnh thể chư thiên vạn giới sẽ theo tách rời một khắc này trở thành hai cái. Nói cách khác tại vô tận hỗn độn bên trong sẽ xuất hiện một thế giới khác. Ở nơi đó đồng dạng có một cái mới Mộ Dung Hoa Nhã, đồng dạng có một cái mới Lý Trường Sinh. Mộ Dung Hoa Nhã ánh mắt phức tạp nhìn lên trước mặt nam nhân này, nàng thật là không biết nên nói những gì. Đã muốn sáng tạo một cái mới chư thiên vạn giới, cái này đã cùng sáng thế khai thiên không có khác biệt ta. Mục đích của ngươi là cái gì? Mục đích? Nói nha, sáng tạo một cái. Ta hỏi chính là ngươi mục đích cuối cùng nhất. Mộ Dung Hoa Nhã rất muốn biết đối phương hạ lớn như vậy tổng thể mục đích cuối cùng nhất đến cùng là cái gì. Dù là đối phương không nói cho nàng, nàng cũng muốn hỏi ra. Lý Trường Sinh cười cười, ánh mắt thâm thúy nhìn lấy Mộ Dung Hoa Nhã nói, vì đạo. Đạo? Không tệ, tiền bối hẳn phải biết, tại cái này chư thiên vạn giới bên trong, có vô số cái thế giới, vô luận là tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, cũng hoặc là đại thiên thế giới. Mỗi cái thế giới đều sẽ có một cái thiên đạo nhiều không kể xiết, thế nhưng là tại những thế giới này bên ngoài, chư thiên vạn giới bên trong, cũng chỉ có duy nhất 3000 đại đạo, gọi chung là đạo. Mục đích của ngươi là sáng tạo một cái mới đại đạo. Mộ Dung Hoa Nhã lần nữa bị chấn động, đại đạo a. Đây chính là trí cao vô thượng nhất tồn tại. Cho dù là thành tựu thiên đế, triệt để đã vượt ra, cũng không dám nói lời như vậy a. Nàng vừa mới làm sao lại không nghĩ tới? Đúng vậy à, đã vô tận hỗn độn bên trong xuất hiện lần nữa một cái mới chư thiên vạn giới, như vậy lý nên sẽ xuất hiện lần nữa mới 3000 đại đạo. Thế nhưng là, coi như ngươi thành công, như vậy ngươi lại sẽ được cái gì đâu? Mộ Dung Hoa Nhã đã có chút chết lặng. Hắc hắc, loại chuyện này tiền bối ngươi không nên biết thì tốt hơn, nếu không nơi này đại đạo muốn là hạ xuống đạo phạt có thể sẽ không tốt ta. Lý Trường Sinh lắc đầu cười híp mắt đáp lại. Mộ Dung Hoa Nhã thở dài, xem ra chuyện này cũng không phải là nàng có tư cách biết. Tốt, tại cái này hiện tại cùng tương lai triệt để thoát ly trước đó, ta sẽ tiếp tục chen chân phương này thời không, cho nên sau này còn gặp lại đi. Hoa Nhã tiền bối. Lý Trường Sinh cười cười, vừa mới quay người nhưng lại bị Mộ Dung Hoa Nhã gọi lại. Chờ một chút. Nhìn đến Lý Trường Sinh nhìn qua ánh mắt Mộ Dung Hoa Nhã cắn răng hỏi, tại thời gian của ngươi dây bên trong, năm đó ngươi hỏi qua ta một vấn đề, ngươi còn nhớ rõ không? A, ta nhớ được, ta giống như hỏi qua ngươi tốt nhiều vấn đề đi, còn cho ngươi hỏi tức giận chứ? Ha 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 ha. Lý Trường Sinh nhớ lại chuyện lúc trước cũng là cảm khái rất nhiều. Cũng là ngươi hỏi ta vấn đề thứ nhất. Mộ Dung Hoa Nhã nhìn chòng chọc vào Lý Trường Sinh đôi mắt. Ngươi hỏi qua ta, cái này tiết lộ, nhưng có điểm cuối, ta muốn biết, về sau ngươi tìm được đáp án sao? Chương 119, nội tâm thượng. Lý Trường Sinh nghe vậy ngừng chân cất bộ, xoay người, đôi mắt thâm thúy nhìn lấy Mộ Dung Hoa Nhã, nụ cười trên mặt chậm rãi thu hồi, cảm khái nói, tiết lộ nhưng có điểm cuối, hiện tại ta đích xác đã biết đáp án, nhưng là. Mộ Dung Hoa Nhã nghe được đối nơi biết đáp án, vội vàng truy vấn, đáp án đến cùng là cái gì? Lý Trường Sinh nhìn lấy Mộ Dung Hoa Nhã, đột nhiên nở nụ cười, cái này liền cần tiền bối chính mình đi tìm, ta không thể nói cho ngươi. Vì cái gì? Đây là vì tiền bối tốt, chớ có lại hỏi tới. Lý Trường Sinh khoát tay áo sau đó cả người liền biến mất ngay tại chỗ. Mộ Dung Hoa Nhã nhìn lấy đột nhiên biến mất Lý Trường Sinh cũng là trầm mặc. Qua một hồi lâu, nàng mới thở dài một hơi. Thôi. Sau đó nàng xem thấy Lý Trường Sinh rời đi địa phương, trong mắt đẹp tách ra không biết tên hào quang. Có thực lực, có bá lực, dám nghĩ dám làm, thần bí như vậy nam nhân thật đúng là. Theo nàng chậm rãi đứng dậy, dưới thân đạo vận ghế rửa cũng chậm rãi tiêu tán. Hôm sau, Đạo Thần Tông, nghị sự đại điện. Lúc này nơi này tụ đầy người, không chỉ có bốn đại phong chủ đều ở nơi này, còn có Đạo Thần Tông tất cả lão tổ. Lý Trường Sinh vừa mới tỉnh ngủ, liền bị Yến Táng mang đến nơi này. Hắn nhìn trước mắt đứng thành một hàng các lão tổ, trong lòng có chút áp lực. Yến Nam Thiên lúc này cũng là thương thế chưa lành, nhưng là cũng ở tại chỗ, đầy mắt tán thưởng nhìn lấy Lý Trường Sinh. Nhất làm cho Lý Trường Sinh cảm thấy áp lực cũng là Nguyên Mặc cũng ở phía trước nhìn chăm chú lên hắn. Tốt xấu hổ a. Tiểu sư muội biến lão tổ. Kỵ sư miệt tổ a. Tiến Táng cũng là chú ý tới Lý Trường Sinh dị dạng, biết đối phương khẩn trương như vậy cũng không phải là bởi vì những lao tổ này nhóm, rốt cuộc Lý Trường Sinh cùng Yến tổ giao cho cũng không ít, không đến mức sẽ sợ sợ những lao tổ này. Như vậy đáp án cũng chỉ có một, cũng là Nguyên Mặc lao tổ. Nghĩ tới đây, Tiến Táng ra mặt thoáng có chút co rúm, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có thể cầu nguyện chính mình Đồ Nhi có thể tại loại này lúng túng áp lực cùng khẩn trương bên trong kiên trì chịu đựng. Không hổ là ta nhìn chúng tiểu tử, quả nhiên là tuấn tú lịch sự a. Ha 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 ha. Lý Hỏa lão tổ nhìn lên trước mặt Lý Trường Sinh cười ha ha. Tiến Nam Thiên thì là nhếch miệng rêu cợt nói: "A, không biết ban đầu là ai còn muốn giáo huấn hắn đâu, hiện tại làm sao cải biến ý a?" Lý Hỏa lão tổ nghe vậy nhìn hằm hằm Yến Nam Thiên hừ nói: "Ngươi biết cái gì? Ta cái kia nhìn như là muốn trừng phạt hắn, trên thực tế bất quá là đang khảo nghiệm hắn thôi." Sau đó hắn vừa nhìn về phía Lý Trường Sinh cười nói: "Bất quá tiểu tử này còn thật không có nhường lão phu thất vọng. Đệ tử khác gặp ta đều sợ hãi đến không được, tiểu tử này lại có thể trực diện ta uy áp, thật sự là hiếm thấy a. Người ta liền tiên nhân uy áp đều gánh vác được, ngươi cái lao đầu tử tổng hướng trên mặt mình tiếp cái gì vàng?" Tiến Nam Thiên là tuyệt không nông chiều hắn à, lúc tuổi còn trẻ không ít bị Ly Hỏa lão tổ gian dạy, hiện tại có thực lực tự nhiên là có cái gì nói cái gì. Ta con mẹ nó, ngươi tên tiểu tử thúi này là cùng lão phu đòn kiêng lên. Có phải hay không coi là hiện tại lão phu đánh không lại ngươi, ngươi liền có thể lớn lối như thế? Trong mắt ngươi còn có hay không lão phu người trưởng bối này? Ngươi đây là khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo. Ly Hỏa lão tổ chừng lấy đôi mắt giàn mua, nhìn lấy Yến Nam Thiên giận dữ mắng mỏ lấy, nhưng trong lòng hoài niệm lên trước kia thời gian tốt đẹp, khi đó Yến Nam Thiên cũng là giống bây giờ một dạng không phục không cam lòng. Rất mạnh miệng, thế nhưng là hắn có thể giáo hơn hắn a. Bây giờ thì khác, đánh không lại a, chỉ có thể đánh đánh phá miệng. Muốn không phải lão phu thật đánh không lại ngươi, đã sớm đem ngươi đè xuống đất ma sát. Tốt tốt, Trần Ly ngươi bất tranh cãi, Nam Thiên à, Trần Ly nói thế nào cũng là trưởng bối của ngươi, ngươi liền bất tranh cãi đi. Lúc này thời điểm, vị kia dáng người khôi ngô lão tổ cười đánh lên giảng hòa. Yến Nam Thiên thì là cười cười nói, Hàn Trinh tiền bối nói đúng lắm. Nhìn lấy Yến Nam Thiên đối với mình cùng Hàn Trinh hoàn toàn khác biệt thái độ, Ly Hỏa lão tổ càng tức, nhưng là cũng không tiện nói gì, sau cùng cũng chỉ có thể nói, sớm muộn bị tiểu tử ngươi cho tức chết. Khụ khụ, Trường Sinh còn chưa thấy qua ta đi, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Hàn Trinh, là Đạo Thần Tông Hán Lôi lão tổ. Hàn Trinh lớn lên so Yến Nam Thiên càng thêm khôi ngô, trên cằm tràn đầy màu trắng gốc râu cằm, nhìn qua cứng rắn vô cùng. Gặp qua Hán Lôi lão tổ, Lý Trường Sinh cung kính bái một cái. Tiếp lấy Hàn Trinh cười chỉ bên cạnh một cái khác tóc trắng râu dài lão đầu, đối phương từ đầu đến giờ một mực híp mắt, cười nhìn lấy Lý Trường Sinh trầm mặc không nói. Vị này là Vạn Dương lão tổ, bây giờ cũng là nhiều lão tổ bên trong ngoại trừ Nam Thiên bên ngoài tu vi cao nhất một vị. Hàn Trinh nói vô vô bả vai của đối phương. Gặp qua Vạn Dương lão tổ, Lý Trường Sinh gật gật đầu, cũng là trịnh trọng ôm quyền. Thế nhưng là chú ý lực lại vẫn luôn đặt ở Nguyên Mặc trên thân, bởi vì hắn bén nhạy chú ý tới, Nguyên Mặc từ đầu tới đôi ánh mắt liền không có rời đi trên người hắn. Cái này khiến hắn không khỏi chạy xuống một giọt mồ hôi, thật mấy cái xấu hổ a. Không tệ không tệ, tư chất vô song, khí độ bất phàm. Tiến Táng tiểu tử này thu một đồ đệ tốt ta. Vạn Dương lão tổ vuốt vuốt râu dài cười nói, nhận được lão tổ khích lệ, là Trường Sinh chính mình không chịu thua kém. Tiến Táng nghe vậy liền vội vàng đem tay theo Liễu Tuyết Mai trong ngực rút ra ôm quyền nói, tiếp lấy Yến Nam Thiên cười đối Lý Trường Sinh cười nói, Trường Sinh, cái này vị cuối cùng liền không cần ta giải thích thêm đi. Lý Trường Sinh dương mắt nhìn một chút Yến Nam Thiên nhẹ gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía Nguyên Mặc. Hôm nay Nguyên Mặc mặc lấy một thân màu trắng lộ trên vai áo, tinh xảo eo thon bị gấp buộc, một đôi bạch tích cánh tay phủ lấy một tầng hơi mở mát tay áo, nửa người dưới màu trắng dưới váy ngắn là một đôi thẳng tắp thon dài cặp đùi đẹp, chân mang giày sảng đạn, mượt mà sung mãn ngón chân lộ ở bên ngoài, nàng cặp kia mắt to như nước trong veo cứ như vậy lặng lặng nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh, cái này khiến hắn không khỏi nuốt nước miếng một cái. Tiểu sư, lão tổ hôm nay mặc thật đúng là gợi cảm a. Ai, đã từng tiểu sư muội đã không có ở đây a. Sau đó trong mắt của hắn lộ ra vẻ tiếc nuối, liền ôm lấy quyền đối Nguyên Mặc bài nói, đệ tử Lý Trường Sinh gặp qua Nguyên Mặc lão tổ. Nguyên Mặc nhìn lấy hắn, cũng không có lập tức làm ra đáp lại. Cái này khiến Lý Trường Sinh càng căng thẳng hơn. Nguyên Mặc nhìn trước mắt Lý Trường Sinh, đối phương mặc dù không tính là cao lớn, nhưng lại dáng người thẳng tắp, ngũ quan không nói cỡ nào cương nghị, nhưng lại vô cùng tuấn lãng. Trong óc nàng lần nữa hiện ra lúc trước đi theo Lý Trường Sinh bên người làm tiểu sư muội thời điểm. Khi đó có thể là nàng trở thành lão tổ về sau lần thứ nhất tìm về chính mình năm đó cảm giác đi. Thật tốt a. Bất quá bây giờ a. Nguyên Mặc ánh mắt có chút thảm đạm, có điều nàng lập tức đã hồi phục thần trí. Trường Sinh, ngày mai buổi trưa ba khắc đến bản tọa Huyền Lang Điện. Sau khi nói xong, thân ảnh của nàng liền tiêu tán ngay tại chỗ. Lý Trường Sinh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn vừa mới Nguyên Mặc biến mất vị trí. Có ý tứ gì? Hàn Trinh cùng Vạn Dương lão tổ trong lòng có chút nghi hoặc, bất quá cũng không nói gì thêm. Lý Hỏa lão tổ còn tại chính mình sinh yến Nam Thiên một ngạn. Yến Nam Thiên thì là ngoạn vị nhìn thoáng qua hai người. Đứng tại Yến Táng bên người Liêu Tuyết Mai mắt to đi lòng vòng, lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Chương 120, thần tử. Yến Táng khỏe miệng giật một cái. Hắn càng ngày càng tin tưởng mình cho tới nay suy đoán. Xem ra Trường Sinh cùng Tiểu Nguyên đã sớm quen biết ta. Hàn Trinh cười cười. Rốt cuộc Tiểu Nguyên thế nhưng là Nam Thiên sư tôn à, Trường Sinh cùng Nam Thiên đi bà xa bí cảnh chúng ta đều biết, cái này cũng không có gì có thể ngoài ý muốn. Vạn Dương lão tổ cho rằng sự tình cũng không có kỳ quặc, cười sờ lên trọm râu của mình. Bất quá nha đầu này đi cũng quá nhanh, Trường Sinh lần này thế nhưng là tương đương với đã cứu chúng ta Đạo Thần Tông a. Nói tốt đến ban thường hắn, nha đầu này lưu câu kế tiếp liền đi quả thật có chút tùy hứng. Tiểu Nguyên một mực không đều rất tùy hứng à, trở thành lao tổ về sau thế nhưng là so trước kia tốt hơn nhiều à. Hàn Trinh cùng Vạn Dương lão tổ cười nói luật lấy. Yến Táng thì là ở phía dưới một mặt cổ quái. Ban thưởng? Chẳng lẽ muốn đem Trường Sinh gọi đi chính mình trong phủ ban thưởng? Nghĩ tới đây, Yến Táng nhìn lấy chính mình đồ nhi bóng lưng, ánh mắt bên trong đã mang tới vẻ khâm phục. Tốt, người đều đến đông đủ, tiểu Triệu ngươi liền bắt đầu đi. Hàn Trinh đối với Triệu Vô Cực cười cười. Triệu Vô Cực nghiêm túc nhẹ gật đầu, sau đó đi tới chủ tọa trên, các lao tổ thì là ở một bên nhìn lấy. Lý Trường Sinh vừa mới lấy lại tinh thần, trong đầu lại là đang nghĩ Nguyên Mặc rốt cuộc muốn làm gì. Lý Trường Sinh nghe được Triệu Vô Cực thanh âm nghiêm túc, Lý Trường Sinh vội vàng nói, đệ tử tại Tàng Tiên Phong. Lý Trường Sinh tuy nhập cửa thời gian ngắn ngủi, nhưng có thiên tư chắc tuyệt, phẩm hạnh ưu việt, lại tại hôm qua lập xuống đại công, cứu vãn Đạo Thần Tông tại trong nước lửa, do đó bổ nhiệm Lý Trường Sinh vì lần này Đạo Thần Tông thần tử, thường thụ nói Thần Tông hết thảy tư nguyên. Lý Trường Sinh, ngươi có thể nguyện. Tại Triệu Vô Cực trong tầm mắt, lúc này Lý Trường Sinh chính cung kính cúi đầu, thế nhưng là ngay tại hắn sau khi nói xong, đối phương khỏe miệng đã nhếch lên. Cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi cười mắng một tiếng, thật đúng là cái hớn hở ra mặt xú tiểu tử a. Lý Trường Sinh nghe vậy chỉ cảm thấy tâm hoa nộ phóng. Thần tử a, nghe xong cũng là cả cái tông môn bên trong lớn nhất như bê đệ tử a, được hưởng hết thệ tư nguyên. Đây có phải hay không là biến tướng nói rõ Đạo Thần Tông bên trong liền không có hắn không thể đặt chân địa phương. Lý Trường Sinh vừa muốn mở miệng đáp ứng, lúc này phía sau Hàn Yến Táng ngắt lời nói. Trường Sinh, ngươi cần phải biết lại trả lời. Lý Trường Sinh sững sờ, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía sư tôn của mình. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ cái này thần tử thân phận còn có cái gì nguy hiểm sao? Yến Táng nhìn đến nét mặt của hắn liền biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Chỉ nghe hắn nghiêm túc nói, Trường Sinh, tại chúng ta Đạo Thần Tông trong các đệ tử sẽ có thần tử cùng thánh tử vị trí. Thánh tử đại biểu thiên phú chắc tuyệt, đồng thời nắm giữ phi phàm tiềm lực, là cùng thế hệ bên trong kiệt xuất nhất mấy cái vị đệ tử một trong. Thế nhưng là cái này thần tử vị trí lại khác, nó tại mỗi cái thời đại đều chỉ có thể có một cái, đồng thời không phải mỗi cái thời đại đều sẽ xuất hiện thần tử, cũng tỉ như nói sư tôn ta thời đại, chúng ta tông môn liền cũng không ai có thể xứng với thần tử vị trí. Tiến Táng nói đến đây cũng không khỏi đến thở dài một hơi. Hắn thời đại kia thì liền thánh tử đều chỉ có 3 vị, ngay tại lúc này ngoại trừ Kỷ Trần bên ngoài bà phong phong chủ. Thần tử đại biểu không chỉ là tuyệt thế yêu nghiệt thiên phú, càng là đại biểu cho chúng ta toàn bộ Đạo Thần Tông đại diện. Hoặc là không xuất thần tử, một khi ra, nhất định phải là thời đại này chói mắt nhất cái kia một nắm đỉnh phong đệ tử. Mà lại những thứ này đều vẫn là thứ yếu. Lý Trường Sinh nghe vậy cảm giác đau cả đầu, cái này còn thứ yếu? Cái này thần tử chúng tuyển được bao nhiêu hà khắc a? Yến Táng biểu lộ nghiêm túc nói, trọng yếu nhất chính là muốn nắm giữ có thể gánh vác lên Đạo Thần Tông đại kỳ bá lực cùng kiên quyết. Yến Nam Thiên hài lòng nhìn lấy cháu của mình. Thân là đời trước thần tử hắn, là nhìn lấy cháu mình Yến Táng trưởng thành, mặc dù đối phương cũng không có thể lên làm thần tử, nhưng tuyệt đối là hắn tất cả trong hậu bối xuất sắc nhất một vị. Hắn vẫn luôn rất hài lòng. Ngươi có thể làm đến a? Nhìn lấy Yến Táng cái kia vẻ mặt nghiêm túc, Lý Trường Sinh không khỏi nuốt nước miếng một cái. Hắn mới vừa rồi còn thật không có nghĩ nhiều như vậy, vào xem lấy thân phận như bê mà cao hứng. Hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn a. Thế nhưng là hắn chỉ muốn có thể lực lớn, không muốn trách nhiệm đại a. Ngay tại Lý Trường Sinh thời điểm do dự, Yến Nam Thiên ngược lại là phát ra tiếng. Táng Nhi lời ấy sai rồi. Yến Nam Thiên đi đến Lý Trường Sinh bên người, vỗ vỗ bả vai cười nói. Trường Sinh quyết tâm hôm qua chúng ta đều thấy được, hắn vì Đạo Thần Tông càng là vì ngươi cái này sư tôn thế nhưng là cự tuyệt một vị tiên nhân mời chào a. Còn có cái gì biểu hiện có thể so với đây càng thêm biểu dương lòng trách nhiệm rồi hả? Tuy nhiên ta lúc ấy nói qua, muốn để Trường Sinh ở trên Cửu Thiên Sông ra huy danh về sau mới đem lập làm thần tử, cái kia bất quá cũng chỉ là muốn cho hắn một cái bề ngoài hiện cơ hội của mình thôi. Hiện tại, cơ hội hắn đã bắt lấy, không chỉ có như thế hắn càng là đã cứu chúng ta tất cả mọi người, huống hồ hôm qua Thiên Hạ Tông môn cao tầng bây giờ đều đã biết chúng ta Đạo Thần Tông Lý Trường Sinh tên, chắc hẳn không quá 3 ngày, Trường Sinh đứa nhỏ này liền sẽ danh chấn toàn bộ Hán Thiên đại thế giới. Cho nên bản tọa cho rằng, thần tử vị trí, Lý Trường Sinh hoàn toàn có tư cách. Tiễn Nam Thiên ba khí thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ nghị sự đại điện. Cứ việc Yến Táng là hắn hài lòng nhất hậu bối, nhưng là hiện tại hắn càng thêm thưởng thức Lý Trường Sinh, hôm qua biểu hiện của hắn càng làm cho hắn đều có chút khâm phục, cho nên hắn nội tâm là tuyệt đối không muốn để cho Lý Trường Sinh khối này minh ngọc bị long đong. Là khối kia kim tử, nên mau để cho hắn phát sáng. Ban đầu ở cấm địa hắn tự mình khảo nghiệm Lý Trường Sinh thực lực tiến bộ, càng là cho rằng tại cùng thế hệ bên trong, Lý Trường Sinh tuyệt vô địch thủ, là chân chính cái thế yêu nghiệt. Thúc thúc, ngươi cái này. Yến Táng nghe vậy không khỏi có chút cười khổ. Hắn làm sao không biết Lý Trường Sinh hôm qua biểu hiện đâu? Thế nhưng là hắn hiểu rất rõ đệ tử của hắn. Lý Trường Sinh thực lực cùng quyết tâm cũng hoặc là thiên phú, tuyệt đối xứng với thần tử vị trí, thậm chí thần tử xưng hô thế này đều không nhất định có thể thâu tóm phía dưới Lý Trường Sinh. Trường Sinh đứa nhỏ này bản tâm thuần lương, thế nhưng là tâm tính của hắn còn chưa đủ thành thục a. Không chỉ có như thế, Lý Trường Sinh hiện tại khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Lòng dạ không sâu, tựa như một đứa bé con đồng dạng. Từ trước tới giờ sẽ không đi tính kế hoặc là dùng bẩn thỉu thủ đoạn hại người khác, mà lại tính cách trương dương, yêu thích khoe khoang. Vậy làm sao có thể nhường hắn yên tâm phía dưới đâu? Hiện tại Lý Trường Sinh còn có rất nhiều cần muốn trưởng thành địa phương, nếu để cho hắn tùy tiện gánh vác chức trách lớn, hắn cho rằng cái này đối với mình Đỗ Nhi cũng không là một chuyện tốt. Thân ở thần tử cao vị, đứng tại cùng thế hệ bên trong đỉnh điểm, này lại nhường tất cả thiên kiêu ánh mắt đều tụ tập ở trên người hắn, như thế rêu rao mà nói liền nhất định sẽ có rất nhiều người có thể coi là tính hắn, đây mới là Yến Táng lớn nhất không yên tâm. Táng ca, ngươi đã quá lo lắng, Trường Sinh ưu tú ngươi cũng không phải không thấy được, hôm qua thế nhưng là kém chút giết một tôn tiên nhân đâu. Cho dù có người muốn đối phó hắn, cũng chưa chắc sẽ thành công nha. Mà lại phía sau của hắn thế nhưng là còn có chúng ta những tồn tại này làm hậu thuẫn của hắn đâu. Liêu Tuyết Mai ôm lấy Yến Táng cánh tay cười nói tự nhiên nói. Bằng vào Yến Táng đối Lý Trường Sinh yêu thích, nàng tự nhiên hiểu đối phương đến cùng tại cố kỵ cái gì. Bất quá những thứ này nàng cho rằng đều là vấn đề nhỏ. Lại bao che cho con ngươi cũng phải nhìn xem chính mình con bê có bao nhiêu ưu tú mới là a. Mai Nhi. Lúc này Lý Trường Sinh ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một tia khác biệt trước kia vẻ kiên định, hắn trịnh trọng nhìn về phía mình sư tôn. Trong con ngươi lóe ra hào quang chói sáng. Sư tôn, đệ tử muốn làm cái này thần tử. Chương 121, Lưu Thiên Thành dạ tâm. Sư tôn, đệ tử muốn làm cái này thần tử. Lý Trường Sinh nói rất đúng muốn, mà không phải nguyện. Kém một chữ, lại đầy đủ cho thấy ra quyết tâm của hắn. Tiễn Nam Thiên cười ha ha một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Hào tiểu tử. Hàn Trinh chờ lão tổ cũng đều một mặt ý cười nhìn lấy Lý Trường Sinh. Trường Sinh, Tiễn Táng mím môi một cái, muốn khuyên hắn tạm thời từ bỏ thần tử vị trí. Thời đại này căn bản không ai so Lý Trường Sinh có tư cách hơn đảm nhiệm thần tử, cho nên vị trí này sớm muộn là hắn. Tốt Tiễn Táng. Hàn Trinh đánh gãy Yến Táng lời nói, cười nói: "Đã Trường Sinh đều đồng ý, như vậy thì này tuyên bố Trường Sinh vị thần tử đi." Sau đó hắn ánh mắt nhìn lướt qua mọi người, ngữ khí hào phóng lại tự tin cười nói: "Nhưng người trong thiên hạ đều biết, chúng ta Đạo Thần Tông sẽ có thần tử xuất thế. Thời đại này là thuộc tại chúng ta Đạo Thần Tông." Lý Trường Sinh cũng là nghe nhiệt huyết sôi trào. Sau đó hắn cười nhìn về phía Yến Táng nói: "Sư tôn không cần phải lo lắng, đệ tử biết ngươi là tốt với ta, nhưng là sư tôn, xin ngài tin tưởng đệ tử, ta Lý Trường Sinh tất nhiên sẽ không để cho ngài thất vọng." Tiễn Táng thấy được Lý Trường Sinh trong mắt kiên quyết, cũng là bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Thôi được cũng được. Sau đó hắn liền đi lên trước, trong mắt lộ ra hiền lành cùng vẻ tự hào, vỗ vỗ Lý Trường Sinh bả vai nói, tự thu ngươi làm đồ đến nay, ngươi chưa bao giờ khiến ta thất vọng qua, bây giờ ngươi càng là vi sư kiêu ngạo. Đã ngươi thật lựa chọn, như vậy thì yên tâm đi làm đi. Hoặc là không thích đáng, một khi xong xuôi liền nhất định phải làm tốt. Đây là Yến Táng đối Lý Trường Sinh hy vọng. Vâng. Sư tôn. Lý Trường Sinh hưng phấn đối Yến Táng ổn quyền. Tốt. Đã thần tử đã lập. Như vậy làm gõ vang bảy tiếng đạo thần chuông. Thông báo toàn tông trên dưới. Chân đan. Triệu Vô Cực bệ vệ giống lên một cú họng, trong giọng nói cũng ẩn ẩn lộ ra vẻ hưng phấn. Bọn họ lời nói thần tông thời đại này rốt cục lần nữa ra cái thần tử. Thiên Hưng Đạo Thần Tông a. Tại. Chân đan cũng khó nén vẻ hưng phấn, ôm lấy nắm đấm đi lên phía trước. Ngươi gọi đến Lý Mặc bọn người phụ trách đối toàn bộ thiên hạ tuyên bố. Ta Đạo Thần Tông một đời mới thần tử, là Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh nét miệng lên, thiên hạ đệ nhất tông môn thần tử. Đúng là mẹ nó khí phái a. Ha 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 ha. Chờ hắn đi ra nghị sự đại điện, liền một mình đứng ngạo nghễ tại cửa vào đại điện. Đón gió quét mắt Đạo Thần Tông bên trong tiên cảnh, trên trán sợi tóc cùng sau đầu đơn đuôi ngựa múa may theo gió, góc áo kêu phân phật. Nghĩ không ra a, ta Lý Trường Sinh danh động thiên hạ bước đầu tiên đúng là lấy thần tử thân phận ra sân, khởi điểm cũng là cao như thế, vốn định lấy phổ thông đệ tử thân phận cùng thiên hạ này thiên kiêu hội mặt, làm gì được ta thật là quá ưu tú a. Đến Đạo Thần Tông bất mãn thời gian một tháng, vậy mà liền lăn lộn đến thần tử loại thân phận này. Nghĩ đến cái này, Lý Trường Sinh trong ánh mắt lộ ra một tia cảm khái, nhẹ thở dài một cái nói, bất quá, những thứ này đều cùng cố gắng của ta là thoát không ra quan hệ đó a. Cựu Thiên Môn Lưu Thiên Thành một mặt ngưng trọng về tới tông môn. Có trưởng lao thấy được hắn, vội vàng tới chào hỏi. Tự nhiên trở về a, đi Đạo Thần Tông hành trình là chuyện gì xảy ra sao? Làm sao sắc mặt ngưng trọng như thế? Lưu Thiên Thành nhìn lấy người đến khe khẽ lắc đầu nói một câu nói liền hướng tông chủ đại điện đi đến. Đạo Thần Tông ra một vị tuyệt thế thiên tiêu. Lưu lại lão giả sửng sốt một chút, cũng là mặt sắc ngưng trọng lên. Phanh phanh. Tiếng đập cửa tại đại điện bên ngoài vang lên. Ngô Mạn Xu cao mày nhìn một chút cửa. Sau đó vỗ tay phát ra tiếng. Nguyên bản mở tối đại điện nhất thời phát sáng lên. Thon dài cặp đùi đẹp vểnh lên lên, chân mang màu đỏ dày sảng đạn, nhàn nhạt mở miệng nói: "Tiến đến." Lưu Thiên Thành đẩy cửa vào, nhìn lấy thủ tọa trên Ngu Mạn Xu trong mắt lóe qua một tia tham lam, sau đó liền cung kính nói: "Tông chủ đại nhân, Đạo Thần Tông ra cự biến cố lớn." Ngu Mạn Xu trông thấy là Lưu Thiên Thành, khóe miệng lên, ánh mắt hiếp hiếp nói: "Tự nhiên a, Đạo Thần Tông thế nào?" Lưu Thiên Thành mịt mờ liếc qua Ngu Mạn Xu cặp đùi đẹp, đặc biệt là đối phương ngón chân, trong lòng có một đám lửa nóng cuộn cuộn, sau đó cúi đầu xuống giảng thuật lên: "Thiên nhân đến Đạo Thần Tông, ngươi nói cái gì?" Ngu Mạn Xu thanh âm phóng đại, tay ngọc siết chặt cái ghế đem tay hoảng sợ nói. Sau đó giảng thuật thần vương Yến Nam Thiên không phải nó địch sự tình. Ngu Mạn Xu nhếch miệng nói, đây chính là tiên nhân, liên liên đại đế tại tiên nhân trước mặt đều là con kiến hôi, chớ đừng nói chi là hắn một cái chuẩn đế. Lưu Thiên Thành nghiêm túc nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, vốn là ta cho là ta không về được, toàn bộ Đạo Thần Tông đều sẽ bị tiêu diệt, nhưng là không nghĩ tới. Ngu Mạn Xu thấy đối phương ấp a ấp đúng bộ dáng cởi bỏ trên chân màu đỏ dày sảng đạn, vươn ngọc thủ vuốt vuốt mu bàn chân, năm cái ngón chân vặn vẹo uốn éo, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Lưu Thiên Thành nói. Tự nhiên hiện tại làm sao còn học được rơi người ta miệng, vẫn là bản tông chủ miệng. Lưu Thiên Thành nhìn đến Ngu Mạn Xu dáng vẻ nuốt nước miếng một cái, trong lòng khỏi bệnh phát hỏa nhiệt, nhưng hắn vẫn rất tốt khắc chế. Giả bộ như hốt hoảng bộ dáng quỳ trên mặt đất nói: "Tự nhiên không dám." "A, liền sợ ngươi không dám đây này." Lưu Thiên Thành không có nói tiếp, mà là tiếp tục nói: "Đạo Thần Tông ra một cái tuyệt thế thiên kiêu đệ tử. Vị kia tiên nhân thậm chí lên thu hắn làm đồ dự định, nhưng lại bị đối phương cự tuyệt. Cái này sao có thể?" Ngu Mạn Xu nhíu mày nhìn về phía Lưu Thiên Thành, ngữ khí tràn đầy nghi vấn. "Đây chính là một vị tiên nhân a? Chỉ là đệ tử mà thôi lại có thể cự tuyệt dạng này dụ hoặc?" Sau cùng cái kia vị đệ tử hứa hẹn ngày khác phi thăng thượng giới đi tìm nơi nương tựa tại đối phương. Ngu Mạn Xu nhìn lấy dưới sau khi nói xong trầm mặc Lưu Thiên Thành, nàng cao mày suy tư một lát. Sau đó trên mặt lần nữa nổi lên ý cười, đem cái chân còn lại trên giày sẳng đản cũng tẩy bỏ, theo trên chỗ ngồi chậm rãi đứng lên, trên người trên cánh tay quấn lụa mỏng chậm rãi chóc ra. nàng chân trụi một đôi chân đẹp chậm rãi đi hướng Lưu Thiên Thành. Lưu Thiên Thành cúi đầu, chú ý tới dị dạng, trong ánh mắt tham lam hỏa nhiệt lần nữa lóe qua, nhưng chỉ có trong nháy mắt, liền bị hắn chôn giấu đi. Ngô Mạn Xu đi đến Lưu Thiên Thành trước mặt, nhìn lấy túi đầu quỷ trên mặt đất tuấn giật thanh niên, nhếch miệng lên. Nàng tận lực đem một đôi chân trần hiện lộ tại Lưu Thiên Thành trong tầm mắt, không lưng, tay phải nhẹ nhàng nâng lên Lưu Thiên Thành cái cằm, đem đầu của hắn nâng lên. Nhìn lấy ánh mắt của hắn nói, cái nào đệ tử tên gọi là gì? Lưu Thiên Thành một mặt bình tĩnh nói, Lý Trường Sinh. Ngô Mạn Xu cứ như vậy nhìn lấy hắn, trầm mặc một lát. Trong không khí tràn ngập lên một tia mờ mờ. Nhìn lấy Lưu Thiên Thành cái kia không hề bận tâm biểu lộ, nàng đem mặt giật tới. Đối với Lưu Thiên Thành lỗ tai nói ra, không hổ là ngươi, cảnh giới lại có tăng lên đâu. Lưu Thiên Thành nghe vậy, đồng tử có trong nháy mắt co vào nói, tông chủ quá khen, đều là tông môn bồi dưỡng tốt. Tốt, đi nỗ lực tu hành đi. Vâng. Sau đó Lưu Thiên Thành liền đứng lên, quay người, rời đi. Ngô Mạn Xu nhìn lấy Lưu Thiên Thành bóng lưng trong ánh mắt lóe qua một tia thâm ý. Đợi đến đại cửa đóng lại về sau, nàng lẩm bẩm, tiểu tử, thật cho là ta không có nhìn ra cái kia vẻ tham lam a, là muốn gây nên chú ý của ta a. Bất quá người kia gọi Lý Trường Sinh a. Xem ra La Sát đại nhân lúc ấy vượt qua thời gian trường hà mục tiêu cũng là hắn a. Lưu Thiên Thành sau khi ra cửa quay đầu liếc qua cửa lớn đóng chặt. Trong mắt hỏa nhiệt kềm nén không được nữa. Hắn lẻ lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm khóe miệng. Ngô Mạn Xu, ngươi sớm muộn cũng sẽ là ta đồ chơi. Chương 122, lại không để. Không chỉ là Cửu Thiên môn, thiên hạ các nơi tông môn toàn đang thảo luận đạo thần tông sự kiện. Cũng chính vì vậy, Lý Trường Sinh danh hảo cũng coi như là chân chính danh mãn thiên hạ. Đạo thần tông tàng tiên phong. Thẩm Thiên Vũ ngay tại huy sái lấy mồ hôi. Hắn ánh mắt kiên định, một bên luyện kiếm một bên nỉ non. Lý sư đệ nhập môn so ta đã chậm lâu như vậy, bây giờ đã là thần tử, cùng vị sư tôn đệ tử, ta cũng là không thể lạc hậu quá nhiều. Thiếu niên áo trắng múa kiếm tư thái càng thêm vào mỏ. Chiến thần phong. Thôn Thiên ngay tại tu hành đấu chiến bại quyết. Trong tay thiết đồng hổ hổ sinh uy. Trong không khí đều bị hắn đánh ra âm bạc thành. Xa xa Vương Chấn Hải lòng nhìn lấy tình cảnh này. Tiểu tử này trời sinh cũng là luyện võ hảo thủ, tu tiên thiên tư cũng là kỳ cao. Trong vòng một ngày liền đem đấu chiến bại quyết luyện đến nhập môn cảnh giới, thật sự là yêu nghiệt chi tư a. Tôn Thiên thể nội bát cửu huyền công vận chuyển, một cỗ đặc thù năng lượng theo hắn trong đan điền tuôn ra, theo cánh tay che đắp trong tay thiết bổng trên. Phanh! Trước mắt không khí phảng phất có hình đồng dạng, bị trong nháy mắt đánh nổ. Hắn đem thiết côn dựng đứng tại bên người, hô hấp hơi gấp rút. Cái này bát cửu huyền công đến cùng là cái gì phẩm cấp công pháp? Lại có thể để cho ta nhẹ nhõm không chế đấu chiến bại quyết? Chỉ muốn đối phương tu vi không rơi ta quá nhiều, ta đều có lòng tin một trận chiến. Đạp Thiên Phong. Lạc Thanh Giao tại trong hồ nước cùng một chỗ trên tảng đá ngồi xếp bằng, không thác nước phía xa không ngừng cọ rửa xuống. Theo nàng ngay phía trên nhìn. Trên mặt hồ từng vòng gợn sóng hướng nàng hội tụ. Trong không khí nhiệt độ đống nhiên hạ xuống. Sau đó trong mắt của nàng mở ra, một vệt kim quang lóe qua. Nghịch thủy hàn. Mặt hồ theo nàng làm trung tâm bắt đầu kết băng. Tuy nhiên tầng băng độ dày rất mỏng, nhưng là phạm vi sát thực cực lớn. Sau một lát, tầng băng đứt thành từng khúc, mặt hồ dần dần khôi phục nguyên dạng. Nàng đứng lên nắm chặt lại mình bị đông có chút tái nhợt tay ngọc tự nói, công pháp này còn chưa thành thục, còn cần cải tiến. Sau đó con mắt của nàng lóe qua dị sắc. Môn công pháp này một khi hoàn thiện, đem không thể so với Đạp Thiên Bộ yếu. Cấm địa. Thần Vương phủ bên ngoài. Tiễn Nam Tiên chính lúc hướng dẫn Kỷ Thanh toàn tu hành, bên cạnh Mộ Dung Ly tự nhiên hào phóng đầu ngồi ở một bên đạn lấy cổ cầm. Nàng hai con mắt thâm tình lại hạnh phúc nhìn lấy Yến Nam Tiên cái kia cao lớn bóng lưng, còn có nỗ lực Kỷ Thanh toàn. Nàng rất ưa thích hiện tại loại cuộc sống này, rốt cuộc không cần lo lắng có một ngày chính mình sẽ biến mất ở trên đời này. Cuộc sống như vậy, là nàng đã từng tha thiết ước mơ, bây giờ đã thực hiện. Đột nhiên, Yến Nam Tiên quay đầu nhìn thoáng qua Mộ Dung Ly. Đối với hắn miết miệng. Mộ Dung Ly cũng là nhọn miệng cười. Lúc này ở Tàng Tiên Phong một lương đình bên trong, Lý Trường Sinh chính nhàn nhã nằm tại nửa đỉnh eo trong lương đình ngang trên ghế. Từ nơi này có thể thấy rõ ràng xa xa dãy núi hồ nước. Hắn theo nghị sự đại điện sau khi đi ra cũng đã là giữa trưa, cho nên hắn nhìn sắc trời một chút, liền trực tiếp tới nơi này ngủ trưa. Mới vừa tới tìm Lý Trường Sinh yến táng nhìn lên trước mặt ngủ say đệ tử cũng là khỏe miệng giật một cái, sau đó cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng. Tiểu tử thúi này, hát gì? Đột nhiên, Lý Trường Sinh hát hơi một cái này nhảy mũi cho chính hắn đánh tỉnh. Hắn thân thủ gãi gãi cái mông, duỗi lưng một cái mơ mơ màng màng nhìn sắc trời một chút. Cái này đại thái dương, lại ngủ một hồi đi. Thân là thiên hạ đệ nhất tông môn thần tử bình thường cứ như vậy lười nhác a. Lúc này một thanh âm quen thuộc đột nhiên truyền vào trong thai của hắn, cái này khiến hắn sững sờ. Sau đó vội vàng ngồi dậy, lúng túng nhìn lấy Yến Táng cười nói: "Là sư tôn a. Đệ tử không phải lười biếng, hôm qua Hoa Nhã tiền bối thật sự là nhường đệ tử quá phí công, cho nên có chút mỏi mệt, rồi nghỉ ngơi một hồi." Yến Táng bất đắc dĩ nhìn lấy Lý Trường Sinh. Tiểu tử thúi này, tuy nhiên liếc một chút liền có thể nhìn ra hắn nói là nói láo, nhưng nói ngược lại là hữu mô hữu dạng, cũng không biết là học của ai. Trước đó thì cũng thôi đi, ngươi nhập môn thời gian quá ngắn, tu vi tiến triển cũng không tính là chậm chạp. Nhưng hôm nay ngươi chính là đường đường thần tử thân phận, là mang theo thời đại này tối cao cấp thiên kiêu xưng hô, cho nên tu vi nhất định phải theo sau. Ít nhất phải tại 3 năm sau Vạn Tông đại hội trước đó đến thiên nhân cảnh giới. Cái gì? Lý Trường Sinh nghe vậy hô to không hợp thói thường. Thời gian 3 năm nhường hắn theo chú linh cảnh tăng lên tới thiên nhân cảnh giới quả thực quá hà khắc rồi đi. Đây chính là đỉnh phong thiên kiêu áp lực a. Phải biết bao đan cảnh giới đến thiên nhân cảnh giới thế nhưng là một đạo khoảng cách. Cả hai là chất khác nhau. Bởi vì là thiên nhân cảnh giới cầm giữ có thần thức. Không chỉ có như thế, đó cũng là thuộc về tu tiên giả sinh mệnh tầng thứ lần thứ nhất tiến hóa. Về sau đến thánh nhân là lần thứ 2 tiến hóa, sau đó là chuẩn đế. Đại đế chi 3 lần trước tiến hóa sinh mệnh bản nguyên. Đây cũng là người tu vi cao thâm vì sao thọ mệnh kéo dài trọng yếu một trong những nguyên nhân. Mỗi một lần sinh mệnh tiến hóa đều là chất tăng lên. Phải biết thiên kiêu như Yến Táng nhân vật như vậy, tại năm đó cũng chỉ là lấy thánh nhân chiến đại thánh mà không bại, tuy nhiên tu vi càng cao, vượt cấp mà chiến càng khó khăn, nhưng nếu như muốn hắn lấy bao đan cảnh giới chiến thiên người, vậy chính hắn rõ ràng, tất nhiên là không có phần thắng chút nào. Yến Táng nhìn đến Lý Trường Sinh cái kia kinh ngạc bộ dáng cũng là cười cười an ủi. Yên tâm đi, sư tôn ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngươi, thời gian 3 năm xác thực quá mức hà khắc, coi như không cách nào đột phá đến tiên nhân, bao đan cảnh giới cũng là có thể tham gia vạn tông đại hội. Yến Táng trong lòng cũng rất là bất đắc dĩ, Lý Trường Sinh tại cái này một thời đại xuất hiện cũng không phải là sớm nhất một nhóm kia, tuy nhiên hắn vô cùng tín nhiệm chính mình đồ nhi tư chất, nhưng là thời gian thế nhưng là ngạnh tương a. Hơn nữa còn vừa vặn cắm ở vạn tông đại hội trước đó. Hắn lúc ấy không đồng ý Lý Trường Sinh đảm nhiệm thần tử cũng là có dạng này một tầng nguyên nhân ở. Phải biết, thánh cực tông vị kia bây giờ nhưng đã là thiên nhân a. Lý Trường Sinh con ngươi đi lòng vòng, hắn chỉ là kinh ngạc mà thôi, trong lòng cũng không có bất kỳ cảm giác cấp bách. Rốt cuộc hắn nhưng là có bà sa đại đế lịch rồi ta. Đại đế trước đó hắn không có chút nào bình cảnh. Hắn trong trí nhớ bà sa đại đế năm đó chỉ dùng 3 năm rưỡi thời gian liền theo không có chút nào tu vi đã tới thiên nhân chi cảnh, mà lại đó còn là có bình cảnh tình huống dưới. Nếu như ném đi bình cảnh mà nói, đối phương cũng chỉ dùng thời gian 2 năm rưỡi mà thôi. Mà lại bây giờ Lý Trường Sinh tu hành Trường Sinh Đạo Kinh nhưng là muốn viễn siêu vu bà sa đại đế năm đó tu hành công pháp. Tu hành tốc độ cùng đối phương so sánh chỉ sẽ nhanh hơn. Muốn đến nơi này, Lý Trường Sinh thu hồi kinh ngạc biểu lộ, tự tin vô cùng nhìn lấy sư tôn của mình. Sư tôn yên tâm. Thượng như ngươi buổi sáng nói qua như thế, Trường Sinh từ trước tới giờ không để ngươi thất vọng. Thời gian 3 năm, đầy đủ. Nhìn lấy Lý Trường Sinh cái kia lòng tin tràn đầy bộ dáng yến táng ngẩn người, sau đó cũng là cười một tiếng. Ngươi có dạng này chí khí vi sư rất vui mừng, đã như vậy vi sư liền chờ mong ngươi thần hư bí cảnh biểu hiện. Nói xong yến táng liền biến mất ngay tại chỗ. Lý Trường Sinh đi đến đỉnh nghỉ mát biên giới, nhìn lấy cái kia đông đảo to lớn dãy núi cùng đám mây, nhếch lên khóe miệng cười cười. Thiên nhân mà thôi, 2 năm là đủ. Chương 123, Lý Tùy Phong vượt qua thời không đối thoại. Lý Trường Sinh cảm thán còn về sau liền trở về gian phòng của mình tu hành lên. Thoáng qua đến buổi tối, Lý Trường Sinh mở mắt ra phun ra một ngụm trọc khí. Hắn luyện khí. Không sai, hắn từ giữa trưa về sau liền trực tiếp về tới tu hành, vận chuyển hết tốc lực Trường Sinh Đạo Kinh. Cái này so nhường nó tự mình vận chuyển tốc độ đề cao mấy lần không chỉ. Thật sự là đáng sợ công pháp a. Chiếu tiến độ này đi xuống trở thành thiên nhân căn bản không dùng đến 2 năm a. Bất quá đã thành thần tử, như vậy cũng nên tìm cái thời gian mau chóng đi đem Chiến Thần Phong cùng Lâm Thần Phong công pháp học qua tới. Lý Trường Sinh đôi mắt lấp lóe, nhất làm cho hắn chú trọng chính là Thông Thiên Lục Quyển công pháp này, bởi vì nó thật sự là quá nghịch thiên. Đặc biệt là đưa nó tu luyện tới đại thành thời khắc, quả thực cũng là trời cùng đất chênh lệch. Không cần phải mượn ngoại vật cùng quá nhiều rườm rà khắc họa, cũng không cần hao phí linh lực của mình. Chỉ cần bên trong thiên địa nồng độ linh khí đầy đủ, hắn liền có thể lăng không hội họa ra cái gì phù lục. Lý Trường Sinh biết rõ quyển công pháp này đại thành trạng thái thậm chí nhanh muốn vượt qua hắn Trường Sinh Đạo Kinh. Bất quá nó khó liền khó tại đại thành cảnh giới này. Cũng may mắn hắn ngôn xuất pháp tùy có thể cho hắn trực tiếp lĩnh ngộ được đại thành, nếu không coi như hắn nắm giữ có 102 toàn bộ Hãn Thiên đại thế giới ngộ tính như muốn tu luyện tới loại trình độ này cũng không biết cần phải bao lâu tuế nguyệt. Lý Trường Sinh trong đầu không khỏi nhớ lại lúc trước Lạc Thanh giáo hỏi thăm hắn cái kia tên là Lý Tùy Phong người. Hắn cũng dự định nhìn xem cái này Lý Tùy Phong rốt cuộc là ai. Đã cũng giống như hắn có thuận miệng chế tạo dị tượng bản sự, điều này không khỏi làm cho Lý Trường Sinh suy nghĩ sâu xa. Nói cho ta biết, Lạc sư muội trong miệng Lý Tùy Phong đến tuột cùng là ai? Tiếng nói vừa ra, Lý Trường Sinh xuất hiện trước mặt một bức tranh. Trong tấm hình nam tử chỉ hiện lộ ra bóng lưng. Đó là như thế nào một cái bóng lưng? Toàn thân áo trắng múa, sau đầu tóc quắc vung mà xuống, ở phía trước của hắn có vài vị thân ảnh. Cầm đầu là một người đàn ông cao lớn, đối phương người mặc quần áo màu vàng nóng, cái trán chính giữa có một đạo giống vết sẹo đồng dạng đường dọc. Mà tại đối phương đứng bên người 2 nam một nữ. Một vị nam tử một thân quần áo màu tím, giữ lấy ngắn tóc. Một vị khác nam tử liền có vẻ hơi kỳ quái. Sắc mặt không bình thường trắng xám, liền phảng phất quá độ suy yếu đồng dạng. Khóe mắt vậy mà còn có chút ít vẻ quyến rũ, nhìn Lý Trường Sinh một trận ác hàn. Còn lại sau cùng một vị nữ tử thì là toàn thân áo đen, màu đen tóc dài, tướng mạo có chút rung động lòng người. Cầm đầu nam tử mặc áo vàng ngưng trọng nhìn lấy người trước mặt mở miệng nói: "Lý Tùy Phong, Khương Niếp Niếp không phải ngươi có thể nhúng chàm, ta sau cùng khuyên ngươi một lần. Nếu không coi như ngươi lại tiên kiêu còn có thể địch nổi chúng ta 4 người hay sao?" Nghe được đối phương, bị gọi là Lý Tùy Phong nam tử cười nói: "Rốt cục đợi đến câu nói này, cỡ nào quen thuộc chàng cảnh a. A, ngươi đang nhìn ta đi." Lý Tùy Phong đột nhiên nói lời nhường mọi người sửng sở. Có ý tứ gì? Lý Trường Sinh cũng tại ngưng trọng nhìn đối phương bóng lưng. Đây là cái gì tình huống? Cái này Lý Tùy Phong đến cùng tại nói chuyện với người nào? Vương Thiên Dương nhìn lấy Lý Tùy Phong cái kia không thèm để ý chút nào thái độ nhất thời có chút nổi nóng. Ngươi đang nói cái gì về lời nói? Lao tử cảnh cáo ngươi một lần cuối cùng, không muốn lại đối Khương Niếp Niếp ôm lấy vọng tưởng. Đó là chỉ có ta Vương Thiên Dương mới xứng với nữ nhân. Lý Tùy Phong lắc đầu nói. Ồ nào a, không có nói với các ngươi lời nói loạn chen miệng gì. Nói xong đối phương đưa tay trong hư không vẽ lên họa. Lý Trường Sinh tại màn sáng bên ngoài nhìn lấy tình cảnh này đồng tử kịch liệt co vào. Đây là Đại Thành Thông Thiên Lục. Trong tấm hình Lý Tùy Phong trong chốc lát liền trong hư không vẽ xong một đạo phù. Khóa sinh phù. Theo Lý Tùy Phong tiếng nói vừa ra, trước mặt phù lục hóa thành từng đạo quang mang bỗng nhiên xông về Vương Thiên Dương 4 người. Mau tránh. Vương Thiên Dương kinh hô một tiếng vội vàng hướng bên cạnh chạy hồi, nhưng vẫn là đã chậm, phù lục ảo tưởng hóa thành quang mang xông vào trong thân thể của bọn hắn. Sau một khắc bọn họ kinh hãi phát hiện mình vậy mà không thể động đậy. Đây là cái gì pháp thuật? lại có uy năng như thế. Vương Thiên Dương không dám tin, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tự thân hết thảy, nhưng chính là không động được. Không chỉ là hắn, ba người khác càng thêm hoảng sợ. Lúc này Lý Tùy Phong cười nói, an tĩnh một hồi, đây chính là ta trang. Khu khu, cùng tương lai trò chuyện thời khắc trọng yếu a. Lý Trường Sinh đồng tử trừng lớn, cùng tương lai trò chuyện. Có ý tứ gì? Trong lòng có một tia phỏng đoán, Lý Trường Sinh suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ nhỉ non một câu. Ngay tại Lý Trường Sinh nhỉ non hết sau một khắc, Lý Tùy Phong nói, không cần nghi hoặc, nói cũng là ngươi. Sau đó Lý Tùy Phong chậm rãi vừa quay đầu, nhìn về phía sau mình. Ánh mắt bên trong phảng phất có vô tận thâm thúy đồng dạng khiến người ta nhìn không thấu. Lý Trường Sinh. Lý Tùy Phong mỉm cười. Ngoa tạo. Tình huống như thế nào? Lý Trường Sinh nhìn đối phương nói ra tên của mình kém chút hoảng sợ ra tiểu đến. Kinh sợ như vậy a? Ngươi có thể nghe được ta nói chuyện? Lý Trường Sinh không xác định hỏi một câu. Không, ta nghe không được. Lý Tùy Phong lắc đầu. Thạp ê. Ngươi con mẹ nó tuyệt đối nghe được. Còn có ngươi là ai? Vì cái gì cùng ta giống nhau như lúc? Lý Trường Sinh sắc mặt tối đen, chất vấn. Ta thật nghe không được, còn có vì sao biết tên của ngươi? Đương nhiên là bởi vì ta cũng là ngươi à. Còn vì sao tướng mạo không giống nhau? Là bởi vì ta đi tới nơi này cố ý cải biến một chút khuôn mặt. Nói mặt của đối phương dần dần biến trở về Lý Trường Sinh dáng vẻ. Đây con mẹ nó thật là mặt của ta. Lý Trường Sinh gọi thẳng không hợp thói thường. Tương lai ngươi có cơ hội trở lại quá khứ, đi vào ta hiện tại vị trí cái này viễn cổ thời đại, mà ta cũng chính là tương lai ngươi, cho nên ta mới sẽ biết ngươi đang nhìn ta, đồng thời biết ngươi hỏi cái gì. Ta còn biết, ngươi là bởi vì Lạc sư muội nguyên nhân mới tới tìm ta đi. Lạc sư muội? Đúng, Lạc sư muội. Nói như vậy đối phương nói hết thảy đều là thật rồi. Lý Tùy Phong chính là ta của tương lai, mà tương lai ta sẽ xuyên việt thời không tiến về đi qua. Thế nhưng là đó là cái gì thời đại a? Còn có Lạc sư muội là chuyện gì xảy ra? Nàng đến cùng là ai? Lý Tùy Phong dường như đoán được Lý Trường Sinh suy nghĩ trong lòng, cười nhạt nói, ta vừa biết đến thời điểm cũng chấn kinh một thanh đâu, chờ đi tới nơi này về sau ta mới hoàn toàn xác nhận, ta thời đại này là Hạn Thiên đại thế giới không mấy vạn năm trước thời đại, là đạo thần tông còn chưa thành lập thời điểm, mà lại nơi này Lạc sư muội gọi là Khương Nhất Nhiếp, là giao chỉ thánh địa thánh nữ. Ngươi thời đại kia Lạc sư muội thì là thời đại này nàng binh giải chuyển thế trọng tu chi thân. Lý Trường Sinh thật không thể tin nghe trong tấm hình Lý Tùy Phong mà nói như vậy Lạc sư muội lại là trọng sinh người. Đây không phải nhân vật chính mới có đãi ngộ a. Trong tấm hình Lý Tùy Phong tiếp tục nói, đến mức Lạc sư muội chuyển thế sự tình ngươi có thể dùng ngôn xuất pháp tùy tự kiểm tra, ta liền không tỉ mỉ nói. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất ta nhất định phải nói cho ngươi. Nói đến chỗ này, Lý Tùy Phong mặt sắc ngưng trọng lên. Lý Trường Sinh nhìn đến đối phương cái kia bộ dáng nghiêm túc cũng theo nghiêm túc, làm cho ta của tương lai cố ý vượt qua thời không nói cho ta biết sự tình tuyệt đối là kinh thiên đại sự. Tuyệt đối không thể qua loa. Nhất định muốn đem Lạc sư muội đổi tới tay. Tốt, nhất định muốn đem. Cái quỷ gì? Tờ tờ su. Ngươi đang nói cái gì châu ngựa? Chương 124, đấu tôn thiên thượng. Lý Trường Sinh một mặt quay cuồng. Đây chính là ngươi cố ý muốn nói cho ta biết sự tình, lại muốn đem Lạc sư muội. Tuy nhiên Lạc sư muội nhìn rất đẹp, thế nhưng là ta còn không có phương diện này ý nghĩa. Tìm đạo lữ cái gì có phải là quá sớm hay không a? Kỳ thật chuyện này vốn là sẽ không nói cho ngươi, nhưng là tại ngươi cái thời không kia có đến từ càng xa xôi tương lai chính mình muốn cải biến ngươi chỗ thời không tương lai, vạn nhất xảy ra biến số gì, dẫn đến ngươi cùng Lạc sư muội bỏ lỡ không liền có thể tiếp đến sao? Lý Tùy Phong nói đến chỗ này cũng là có chút bất đắc dĩ. Càng xa xôi thời không chính mình, ngươi con mẹ nó ở chỗ này cùng ta chơi sáo ở đâu? Làm sao toàn là mình? Ta tương lai cứ như vậy nhàn a, qua lại xuyên việt thời không chơi. Mà, bất quá cũng không quan trọng, dù sao ngươi chỗ thời không có cái kia chính mình đúng tay, tại về sau cùng ta cái thời không này hẳn là sẽ không giáp giới, nói cách khác ngươi rất có thể có một cái khác tương lai, đoán chừng cũng sẽ không xuyên việt về viễn cổ thời đại Hạn Thiên đại thế giới, tự nhiên cũng liền cùng ta không đồng dạng, cho nên ta liền cho ngươi để tỉnh một câu, về sau như thế nào liền xem các ngươi duyên phận. Tốt, lời nói liền nói đến đây đi. Màn sáng đóng lại. Gặp lại. Lý Tùy Phong nói xong gặp lại về sau màn sáng liền lập tức biến mất. Lý Trường Sinh giật giật khoe miệng, thực nên cho, cái kia bê tuyệt đối là chính mình. Khẳng định là dùng ngôn xuất pháp tùy đem màn sáng đóng lại. Biết những tin tức này về sau Lý Trường Sinh cảm giác đau cả đầu. Nói cách khác có một cái càng xa xôi tương lai mình tại ta cái thời không này. Xem ra ta về sau vô cùng như bê a. Có điều hắn tại sao muốn cải biến tương lai đâu? Được rồi, ta cũng không hứng thú biết, thật sự là nhức đầu, bất quá truy cầu Lạc sư muội a. Lý Trường Sinh nhãn cầu đi lòng vòng. Trong đầu nổi lên Lạc Thanh Giao dáng vẻ, nhất thời một trận cười ngây ngô. Giống như cũng không tệ đây. Lấy lại tinh thần Lý Trường Sinh vội vàng lung lay đầu nói, hiện tại cũng không phải lúc nghĩ những thứ này a, vẫn là nắm chặt tu hành đi, ngày mai còn muốn đi Huyền Lang Điện đây. Một nói đến đây, Lý Trường Sinh sắc mặt liền phức tạp xuống tới. Ngày mai nên như thế nào đối mặt nàng đâu? Huyền Lang Điện. Nguyên Mặc ngồi trên ghế nhìn qua phía trước bình hoa suy nghĩ xuất thần. Nàng vốn là cũng là muốn cùng một chỗ chúc mừng Lý Trường Sinh trở thành thần tử, nhưng là không biết vì cái gì, nhìn đến đối phương cái kia dáng vẻ cung kính nàng liền khó chịu. Đặc biệt là cái kia một tiếng Lý Trường Sinh bái kiến Nguyên Mặc lão tổ, nàng cũng có chút không ở nổi nữa. Sau đó quỷ thần xui khiến liền làm cho đối phương đến chính mình trong phủ tìm chính mình. Nàng đang muốn trợ Lý Trường Sinh sau khi đến nàng làm sao bây giờ? Là lấy lao tổ giọng điệu chúc mừng hắn trở thành thần tử, vẫn là lấy tiểu sư muội thân phận vì đó chúc mừng? Tiểu sư muội, cái này đã là không thể nào đi. Hôm sau, Lý Trường Sinh một đêm không ngủ, một mực tại tu hành. Lúc này hắn phun ra một ngụm trọc khí, thật sự là càng tu đi càng tinh thần a. Lý Trường Sinh dự định giữa trưa buổi chiều lại đi Nguyên Mặc phủ đệ, rốt cuộc hắn cũng cảm thấy xấu hổ. Việc cấp bách vẫn là trước đi một chuyến Chiến Thần Phong cùng Lâm Thần Phong. đem hai đỉnh núi công pháp lấy chính đáng danh nghĩa học qua đến, dạng này về sau hắn cũng không cần che giấu.
Nô,
đi trước chiến thần phong đi, đi xem một chút tôn linh. Nói Lý Trường Sinh liền đứng dậy đem chính mình áo bào trắng buộc lại, cầm lấy bản trên linh vũ phiến đi ra phòng ốc.
Đi tới hắn liền nghe đến từng đợt tiếng vang. Hắn chú mắt nhìn một cái, liền thấy tại chính mình trong sân múa kiếm Trầm Thiên Vũ, trong lòng cũng là khâm phục không thôi.
Thẩm sư huynh lớn như thế kiên quyết người, ngày sau tất thành đại khí. Vẫn là không nên quấy rầy hắn.
Lắc đầu Lý Trường Sinh liền yên lặng rời đi.
Tại chỗ Trầm Thiên Vũ đột nhiên cảm giác thân thể của mình trong nháy mắt nhẹ nỗi lòng, điều này không khỏi làm hắn nghi hoặc.
Múa kiếm tư thế cùng tốc độ cũng trong nháy mắt này tăng lên một cái cấp bậc.
Trước đó lý giải không thông địa phương trong nháy mắt hiểu rõ, thì liền trước đó sở hội hắn đều có một loại hiểu mới.
Chuyện gì xảy ra?
Tuy nhiên nghi hoặc, nhưng là Trầm Thiên Vũ càng thêm kinh hỉ tại biến hóa của mình.
Kiếm trong tay, múa càng thêm tò mò.
Lý Trường Sinh chậm rãi hướng đi chiến thần phong, một đường lên đệ tử đều cung kính chào hỏi.
Lý chào sư minh.
Lý sư đệ đại tài.
Thần tử thế vô song.
Chờ đi tới chiến thần phong thời điểm tâm tình của hắn một mảnh rất tốt.
Thủ phong đệ tử nghe được Lý Trường Sinh là tới nơi này học tập công pháp, vội vàng nói.
Lý sư minh mời đến.
Ta cái này đi thông báo phong chủ đại nhân.
Như thế rất tốt.
Lý Trường Sinh đong đưa linh vũ phiến nhàn nhã hướng đỉnh núi đi đến.
Chỉ chốc lát sau cái nào đệ tử liền một đường chạy theo chiến thần điện đi tới Lý Trường Sinh trước mặt.
Lý sư minh.
Phong chủ đại nhân xin ngài đi vào.
Phiền phức sư đệ.
Không phiền phức.
Vì Lý sư minh hiệu lực là sư đệ vinh hạnh.
Tùng tùng.
Tiến.
Lý Trường Sinh mở cửa lớn ra, nhìn lấy chủ tọa trên vương trấn cung kính bái nói.
Đệ tử Lý Trường Sinh bái kiến vương phong chủ.
Trường Sinh miễn lễ, bản tọa đã biết ngươi ý đồ đến.
Nói vương trấn liền giơ tay lên chỉ.
Một đạo quang mang theo hắn khe hở bên trong chui ra, chui vào đến Lý Trường Sinh trong đầu.
Đa tạ sư thúc ban cho pháp.
Lý Trường Sinh một tiếng này sư thúc kêu vương trấn tâm tình thật tốt.
Hắn thân là Yến sư huynh đệ tử nghe được Lý Trường Sinh dạng này gọi hắn hiển nhiên là vô cùng thân cận.
Trường Sinh muốn không muốn đi nhìn một chút tiểu thiên.
Vương trấn cười hỏi.
Lý Trường Sinh liền vội vàng gật đầu.
Sau đó đi theo vương trấn sau lưng hướng Tôn Thiên nơi ở đi đến.
Tôn Thiên nhìn thấy Lý Trường Sinh tới, vội vàng thả ra trong tay thiết côn đi lên phía trước.
Đệ tử bái kiến sư tôn.
Lý huynh sao lại tới đây?
Tôn Thiên đầu tiên là đối vương trấn bái một cái, sau đó nở nụ cười nhìn lấy Lý Trường Sinh.
Tới nơi này một là vì lấy được đấu chiến bảy quyết, hai chính là vì thăm hỏi Tôn huynh một phen.
Thì ra là thế, Lý huynh, đấu chiến bảy quyết ta đã nhập môn, không bằng hai ta luận bàn một phen.
Tôn Thiên cho rằng Lý Trường Sinh rốt cuộc vừa mới thu hoạch được công pháp, cho nên hắn ý tứ là muốn nhân cơ hội này thêm nhiều sâu một chút Lý Trường Sinh đối đấu chiến bảy quyết lý giải, mà lại vốn là hiếu chiến hắn theo trước đó vẫn rất muốn cùng Lý Trường Sinh giao thủ.
Vương Chấn cũng là nhiều hứng thú ở một bên xem chừng lấy.
Tôn Thiên thực lực hắn biết rõ, nhưng là đối Lý Trường Sinh thực lực hắn còn không rõ ràng lắm, cho nên hắn cũng rất tò mò Lý Trường Sinh thực lực hôm nay đến tuột cùng đạt tới trình độ nào.
Tốt.
Lý Trường Sinh vui vẻ đáp ứng.
Hắn cũng muốn thử xem Tôn Thiên thực lực tại trình độ gì.
Trên ngón tay chữ vật giới chỉ quang mang lóe lên.
Một thanh toàn thân đen trường kiếm màu vàng nóng liền xuất hiện ở trong tay, chính là lần trước Yến Nam Thiên tặng cho kiếm của hắn.
Trên thân kiếm có từng đạo màu vàng đường vân, tại chuôi kiếm cùng thân kiếm chỗ va chạm có khắc cổ long hai chữ.
Cổ Long kiếm.
Đây là Yến Nam Thiên năm đó ở trên Cựu Thiên mộ kiếm chỗ tìm được một thanh tốt nhất bảo kiếm.
Tôn Thiên cũng hưng phấn sách lên thiết côn tràn đầy phấn khởi nhìn về phía Lý Trường Sinh.
Bắt đầu đi Lý huynh.
Lý Trường Sinh bình tĩnh nhẹ gật đầu, đem mũi kiếm chỉ hướng Tôn Thiên.
Vạn kiếm thức thứ nhất, vạn kiếm.
Chương 125, đấu Tôn Thiên, trùng.
Theo Lý Trường Sinh tiếng nói vừa ra, phía trên đỉnh đầu hắn trong nháy mắt hiện ra hơn vạn thanh phi kiếm.
Vương Chấn ngưng trọng nhìn lấy cái kia hơn vạn thanh phi kiếm, trong lòng có chút kinh nghi.
Những thứ này đều là thực thể.
Tôn Thiên cũng nhìn ra những thứ này phi kiếm cũng không phải là những cái kia sức tưởng tượng chi vật, mà là có chân thực uy lực.
Nhưng là hắn lại không có chút nào luống cuống, trong tay thiết đồng càng nắm chặt.
Phong Vũ Côn Pháp.
Nhìn lấy bay tới trường kiếm, Tôn Thiên trong tay thiết đồng vùng vẩy ra tàn ảnh.
Phanh phanh phanh.
Vô số phi kiếm tán loạn trên mặt đất, nhường Lý Trường Sinh kinh ngạc chính là nhiều như thế phi kiếm vậy mà không có một thanh có thể gần được Tôn Thiên đến thân.
Phanh.
Lúc này, lại có phi kiếm bắt đầu hướng Lý Trường Sinh bắn ra mà đến.
Ở giữa Tôn Thiên chiến ý ngang nhiên phải xem lấy Lý Trường Sinh quát,
có thể không nên coi thường ta ạ?
Lý huynh.
Sau đó cũng là càng ngày càng nhiều đến phi kiếm bị Tôn Thiên cho đánh bay trở về, đánh út về phía Lý Trường Sinh.
Tới tốt lắm.
Lý Trường Sinh tay phải nâng lên, lòng bàn tay đối mặt Tôn Thiên.
Trung cực thiểm quang.
Một đạo quang trụ theo Lý Trường Sinh đến trong lòng bàn tay bắn ra,
thẳng đến Tôn Thiên mà đi.
Ven đường tập kích tới đến phi kiếm tất cả đều hóa thành cho bụi.
Vương Chấn đồng tử co rụt lại.
Cái này trung cực thiểm quang không phải tàng kinh các bên trong công pháp a?
Uy lực sao sẽ to lớn như thế?
Tôn Thiên ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn lấy phóng tới của sáng, toàn thân khí huyết bắt đầu hiện lên.
Vâng.
Từng đạo kịch liệt khí thể lấy hắn làm trung tâm điên cuồng phun ra ngoài.
Chính tại công kích phi kiếm của hắn đều bị hắn phóng ra ngoài khí huyết chi lực cưỡng ép ngưng lại giữa không trung.
Tôn Thiên thể nội bát cửu huyền công vận chuyển, một cỗ đặc thù nội lực theo vùng đan điền tuôn ra, chính nhường hắn khí huyết càng thêm cường đại.
Không chỉ có như thế, hắn đem cỗ năng lượng kia rót vào ở trong tay thiết đồng bên trong, cái này khiến thiết đồng bắt đầu tản mát ra một chút ánh sáng màu xanh lục.
Sau đó phải tay nắm chặt thiết đồng một mặt, toàn bộ cánh tay phải bắt đầu hiện ra từng cái giống như là cầu lòng trải rộng gân xanh.
Vúng.
Theo Tôn Thiên hét lớn một tiếng, trong tay thiết đồng trong nháy mắt tuột tay mà ra.
Thẳng đến cái kia bắn tới cột sáng,
rất nhanh,
hai người va nhau.
Lý Trường Sinh bắn tới cột sáng vậy mà trong nháy mắt bị thiết đồng từ giữa đó xé rách.
Cái này khiến Lý Trường Sinh đặc biệt chớ kinh ngạc.
Vương Chấn thì là rung động nhìn lấy chính mình đệ tử một cách này.
Tràn đầy bạo lực mỹ học,
tiểu tử này,
mới chú linh cảnh sao sẽ mạnh như thế?
Nhìn lấy dường như không nhìn quang trụ đồng dạng bắn thẳng đến mà đến thiết đồng, Lý Trường Sinh biết đã không cách nào ngăn cản, sau đó dứt khoát buông tay xuống, quang trụ đột nhiên biến mất. Tôn Thiên có chút ngoài ý muốn nhíu mày, hắn cũng không có thừa thắng xông lên, mà chính là chăm chú nhìn về phía Lý Trường Sinh sẽ ứng đối ra sao. Lý Trường Sinh bàn chân bắt đầu tụ lực, thể nội Trường Sinh đạo kinh vận chuyển. Nhìn lấy sắp bắn tới trước mắt thiết đồng hắn nhảy lên một cái. Đạp thiên bộ. Bàn chân phải hung hăng cùng thiết đồng va nhau. Hư không bên trong vậy mà bộc phát ra một chút vết rách. Đây là Toái không chấn ý. Vương Chấn Trừng to mắt nhìn lấy hai người tương giao địa phương không dám tin kêu lên. Trường Sinh đạp thiên bộ vậy mà tu hành đến loại cảnh giới này. Lý Trường Sinh bàn chân giờ phút này đang cùng Tôn Tiên thiết đồng đấu sức. Một chút cảm giác đau theo bàn chân truyền đến, cái này khiến hắn không khỏi nhíu nhíu mày. Theo đấu sức tiếp tục, thiết đồng trên lục quang dần dần tiêu tán. Ầm. Đợi đến cuối cùng một tia lục quang biến mất thời điểm, thiết đồng đột nhiên vỡ vụn. Lý Trường Sinh cảm thụ được bàn chân cảm giác đau nhìn về phía Tôn Tiên. Hắn không nghĩ tới Tôn Tiên vậy mà như thế mạnh. Cùng Kỷ Thanh Toàn hoàn toàn là hai cấp độ tuyển thủ. Một kích này nếu như không phải hắn mà chính là đổi lại Kỷ Thanh Toàn mà nói, nàng có thể sẽ trong nháy mắt bị đánh bại. Sau đó Lý Trường Sinh cả cười, thanh âm phóng đại, đối với Tôn Thiên nói: "Không hổ là Tôn huynh, quá sức, bất quá, không cẩn thận đem vũ khí của ngươi làm hỏng." Lý Trường Sinh có chút áy náy nhìn về phía Tôn Thiên nói. Thế nhưng là sau một khắc, theo Tôn Thiên trong tay chữ vật giới chỉ lấp lóe về sau, một cái mới tinh thiết bổng ra hiện trong tay của đối phương. Cái này khiến hắn có chút ngạc nhiên. Tôn Thiên thì là tất cả đều là không có nghe tiếng Lý Trường Sinh nói cái gì, hỏi ngược lại: "Lý huynh, ngươi nói cái gì?" "Ngậy, không sao." Nhìn lấy chiến ý ngang dương Tôn Thiên, Lý Trường Sinh cũng có chút hưng phấn. Trường kiếm trong tay lần nữa chỉ hướng đối phương. Vạn kiếm thức thứ 3, kiếm hải. Lý Trường Sinh trực tiếp nhảy qua thức thứ 2 mưa kiếm, bởi vì hắn biết bằng vào Tôn Tiên thực lực mưa kiếm căn bản không tạo được uy hiếp, khí huyết chi lực hoàn toàn gánh vác được. Trong nháy mắt, Lý Trường Sinh trên đỉnh đầu nổi lên lít nha lít nhít đến mãi không hết phi kiếm. Số lượng khổng lồ thì liền rất nhiều cái khác ngọn núi người cũng đều thấy được. Sau một khắc, chiến thần phong trên bầu trời nhiều hơn hai đạo nhân ảnh, là Yến Táng cùng Yến Nam Thiên. Nhìn đến loại cảnh tượng này lại là chính mình đệ tử làm ra, Yến Táng biểu lộ có chút ngạc nhiên. Tiến Nam Thiên ngược lại là hai mắt lấp lóe tinh quang nhìn lấy tình cảnh này. Tôn Thiên tiểu tử này rất không tệ, sát thực muốn so Thanh Toàn cường rất nhiều a. Vương Chấn càng là hoảng sợ lẩm bẩm một câu, cái này thật là luyện khí kỳ đệ tử a. Lại nhìn Tôn Thiên, lúc này hắn tóc đỏ bị gió thổi có chút lộn xộn. Dù là biết rõ nhiều như vậy phi kiếm toàn bộ đều là thực thể, nhưng trong mắt của hắn lại không có sợ hãi chút nào, có chỉ là cái kia vô tận chiến ý. Thân thể của hắn bắt đầu run rẩy, một chút khí huyết theo thân thể của hắn mặt ngoài bốc hơi mà lên. Đây là cực độ hưng phấn biểu hiện. Lý Trường Sinh cười cười nói, vẫn chưa xong nha. Trên bầu trời vô tận kiếm hải bắt đầu hội tụ, dần dần tạo thành một cái to lớn vô cùng tản ra kim quang phi kiếm, mũi kiếm thẳng đến Tôn Thiên. Đi. Lý Trường Sinh nói xong, cái kia to lớn phi kiếm từ không trung lấy một loại tốc độ cực nhanh bắn về phía Tôn Thiên. Ngay tại Vương Chấn vẫn còn đang suy tư Tôn Thiên sẽ ứng đối ra sao cái này đến mãi không hết phi kiếm tạo thành to lớn phi kiếm thời điểm, nhất làm cho hắn không có nghĩ tới sự tình phát sinh. Đệ tử của mình vậy mà trực tiếp đối diện xung tới. Ngoa tạo, ngươi một mực như thế dũng sao? Ha 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 ha. Tới tốt lắm. Tôn Thiên cười lớn một tiếng, thể nội bát cửu huyền công gia tốc vận chuyển. Cả người như một mũi tên giống như trong nháy mắt bắn ra ngoài. Như thế rung động giống như tràng cảnh không chỉ là nhường Yến Táng Yến Nam Thiên bọn người mộng dựng lên, thì liền Lý Trường Sinh cũng đều mộng. Lúc trước Kỷ Thanh Toàn nhìn đến so tình cảnh này còn thiếu hơn rất nhiều mưa kiếm đều tuyệt vọng, huống chi là kiếm này biển chỗ hội tụ vào một chỗ phi kiếm. Tiểu tử này chẳng lẽ không có sợ hãi cùng suy tính những thứ này tư duy a? Cái này cũng dám mãng. Tôn Thiên khẽ miệng nứt ra, tiếng cười có chút bén nhọn. Ngay tại hai người sắp va chạm lúc, trong cơ thể hắn bắt cửu huyền công cấp tốc vận chuyển. Vô tận năng lượng màu xanh lục theo thể nội tuôn ra. Cùng trên người hắn cái kia cuộn trào khí huyết chi lực lẫn nhau giao dung, thể nội phảng phất có cái gì gông xiềng bị trong nháy mắt mở ra. Hắn đột phá, lâm trận đột phá, luyện khí cảnh. Không chỉ có như thế, phía sau hắn càng là mơ hồ nổi lên một cái vô cùng to lớn màu vàng hình dáng. Tuy là hình dáng, nhưng có thể cảm giác được nó cái kia hào phóng lại trương dương tính cách. Cái này khiến Tôn Tiên cả người nhìn qua giống như một cái không sợ chiến thần đồng dạng. Ngoa tạo, pháp tướng thiên địa. Lý Trường Sinh thấy cảnh này quái khiếu một tiếng, sau đó sau một khắc, oeng, ầm ầm, tiếng nổ cực lớn hoàn toàn thiên địa. Vô tận bụi mù phun trào, tràn ngập tại toàn bộ chiến thần phong bên trong. Dạng này động tĩnh kinh động đến toàn bộ đạo thần tông. Còn lại lao tổ đều tại dùng thần niệm quan sát nơi này, mà các đệ tử thì là mặt lộ vẻ hoảng sợ, ngốc đứng ở tại chỗ. Tiễn Nam Thiên híp con mắt, trong lòng cũng là hoảng sợ lấy. Hắn rõ ràng cảm nhận được bụi mù phía dưới, Tôn Thiên cái kia mênh mông khí huyết như cũ tại phun trào. Đối phương cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Ngược lại, khí tức kia vậy mà càng cường thịnh hơn một chút. Theo bụi mù dần dần tan đi, một đôi màu vàng ánh mắt từ đó xuyên suốt mà ra. Chương 126, đấu Tôn Thiên, hạ. Lý Trường Sinh ánh mắt ngưng lại. Sau một khắc, oeng, một cỗ cùng bạo khí tức theo trong xương khói bao phủ mà ra. Đầy trời bụi mù tất cả đều bị thổi ra. Bên trong tràng cảnh cũng hiện lộ ra. Trên mặt đất cắm vô số thanh phi kiếm thi thể. Mà lúc này tại thi thể trung ương, Tôn Thiên Ngạo đứng ở tại chỗ. Trên da có bị phi kiếm tản ra lúc chỗ cắt đứt dấu vết, nhưng là giờ phút này chính đang chậm rãi chữa trị. Chỉ có cái kia một chút vết máu tại mặt ngoài thân thể ngưng kết. Cây gậy trong tay của hắn cũng đã bẻ gãy. Ha ha ha. Sảng khoái. Tôn Thiên cười ha ha một tiếng. Sau đó dùng tràn đầy chiến ý ánh mắt nhìn Lý Trường Sinh, ném trong tay tàn phá cây gậy, lại từ chữ vật giới chỉ bên trong móc ra một đầu mới tinh thiết đồng. Đùa nghịch cái con múa, nắm chặt thiết đồng trung gian, nửa phần sau đừng ở sau thắt lưng, một chỗ khác thiết bổng đầu chỉ hướng Lý Trường Sinh, hắn cười to nói: "Lý huynh, mời lại bồi ta sướng say đầm địa chiến đấu một trận." Lý Trường Sinh giật giật khóe miệng. Vương Chấn cũng có chút im lặng, hắn đệ tử này cũng quá hiếu chiến. Hắn tuổi trẻ lúc tốt xấu sẽ còn căn cứ địch nhân cường độ cùng uy lực của chiêu thức lựa chọn như thế nào đối mặt. Thế nhưng là Tôn Thiên đâu? Căn bản không làm suy tính. Địch nhân càng mạnh hắn càng hăng, uy lực càng lớn hắn càng hưng phấn. Ngay tại Vương Chấn trong lòng suy nghĩ lấy đến tiếp sau giáo dục phương pháp lúc, Lý Trường Sinh cũng triệt để bị Tôn Thiên chỗ kiến tạo không khí cho phụ lên. Chân Nam Nhi liền muốn thống thống khoái khoái đánh một trận. Từ khi thu được bà Sa đại đế chiến đấu kinh nghiệm về sau, hắn không có một khắc giống như bây giờ muốn đi thống khoái chiến đấu cảm giác. "Tốt, Tôn huynh." Lý Trường Sinh nắm chặt cổ long kiếm, đạp chân xuống. Đạp thiên bộ đã phát huy. Tốc độ của hắn vậy mà đến gần vô hạn tại tốc độ âm thanh. Tôn Thiên nhìn đến Lý Trường Sinh tốc độ trong lòng kinh ngạc, nhưng là vẫn triển khai chiến đấu tư thái. Trường Sinh đạp thiên bộ tiếp cận đại thành. Vương Chấn thật không thể tin mở miệng. "Không, là đã đại thành." Tiễn Nam Thiên cùng Yến Táng không biết cái gì thời điểm đi tới Vương Chấn bên người. Vương Chấn vội vàng nói: "Vương Chấn bái kiến Yến tổ." "Không sao, ngươi tỉ mỉ quan sát, nếu như không phải Trường Sinh hiện tại nhục thể cường độ không đủ, tốc độ sẽ càng tăng lên một thành." Tiễn Nam Thiên nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh dáng người, đối Vương Chấn khoát tay hào nói đến. Vương Chấn ngưng mắt nhìn qua, Lý Trường Sinh thân thể tại loại này cấp tốc phía dưới ẩn ẩn có chút không chịu nổi xu thế. Quả nhiên, là thân thể cường độ hạn chế lại hắn. Bên này nói thì chậm, bên kia lại tiến triển cực nhanh. Lý Trường Sinh nghỉ vào tốc độ ưu thế, trong tay đâm về Tôn Thiên cổ lòng kiếm uy lực đại tăng. Tôn Thiên mặc dù dũng, nhưng cũng không ngốc, sẽ không đần độn trực tiếp xông lên đi ngạnh kháng một kích này. Vương Chấn nhìn thấy Tôn Thiên cũng không có trực tiếp mãng, trong lòng cũng thở dài một hơi. Còn tốt, tiểu tử thúi này coi như có chút não. Thảo, hắn đang làm gì? Vương Chấn trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Tôn Thiên. Chỉ thấy lúc này Tôn Thiên đem trong tay thiết đồng lập ở bên cạnh thân, thể nội bát cửu huyền công vận chuyển, năng lượng màu xanh lục hội tụ ở hai tay. Huyền trưởng. Tôn Thiên trực tiếp dùng bàn tay đi đón Lý Trường Sinh mũi kiếm. Vương Chấn biểu lộ. Lý Trường Sinh một kiếm này uy lực Vương Chấn dám khẳng định, thì liền bao đang cảnh tu sĩ cũng không nguyện ý lựa chọn dùng nhục thể đi đỡ. Có thể tiểu tử thúi này thế mà đi làm. Xì. Quả thật đúng là không sai. Lý Trường Sinh kiếm thuận lợi xuyên thấu Tôn Thiên bàn tay. Máu tươi vẩy ra tại hai người trên mặt. Lý Trường Sinh ngạc nhiên. Đây là cái gì triển khai? Lúc này Tôn Thiên không có chút nào vẻ mặt thống khổ, mà chính là khỏe miệng gãy nết. Lý Trường Sinh đột nhiên trong lòng đột nhiên lóe lên cảnh giới tín hiệu. Nhưng là hắn không kịp phản ứng, một cỗ sức mạnh huyền diệu dường như đem hắn bao khỏa, thân thể của hắn thế mà rút không quay về. Tôn Thiên không lùi mà tiến tới. Bị xuyên thấu bàn tay ma sát cổ long kiếm thân kiếm cấp tốc gần phía trước. Trên thân kiếm lưu lại một đạo thật dài vết máu. Đợi đến tựa ở thân kiếm gốc dễ lúc, hắn đại thủ bắt lại Lý Trường Sinh cầm kiếm bàn tay. Hung hăng hướng mình kéo túm đi qua. Lý Trường Sinh thân thể không bị khống chế đón lấy Tôn Thiên. Chỉ thấy một quả quả đấm to lớn tại trước mắt của hắn phóng đại. Ngoa tào, đừng đánh mặt ta. Lý Trường Sinh thể nội Trường Sinh đạo kinh cấp tốc vận chuyển, thân thể bỗng nhiên đầy ánh sáng, nhưng là đã không kịp động tác. Phanh, xiu xiu. Tôn Thiên hung hăng một quyền đánh vào Lý Trường Sinh trên mặt, lấy Lý Trường Sinh mặt làm cơ sở, kịch liệt gió hướng bốn phía điên cuồng phát tiết. Có thể thấy được Tôn Thiên một quyền này cường độ to lớn, người quan chiến đều ngây ngẩn cả người. Tiễn Nam Thiên trong ánh mắt tinh quang bùng lên. Tôn Thiên tiểu tử này, mạnh đến thật không thể tin. Tiễn Táng cũng là sững sờ theo bổ sung. Lý Trường Sinh bị trong nháy mắt đánh bay rất ra ngoài, nhưng hắn lập tức liền điều chỉnh tốt thân thể, vững vàng tại trên mặt đất chân lui, cuối cùng đứng ở tại chỗ. Hắn bưng bít lấy mình bị đánh gương mặt, nhe răng toét miệng nói: "Đau đau đau. Tôn huynh ngươi thật sự là ra tay độc ác a." Tôn Thiên thì là cười ha ha một tiếng: "Lý huynh, không cần lưu thủ, ta Tôn Thiên tiếp được." Lý Trường Sinh khỏe miệng co giật, thật sự là một cái hung hãn nam tử a. Tôn Thiên nói xong, nắm chặt cắm ở bàn tay của mình bên trong cổ long kiếm, hung hăng nổ một cái. Huyết hoa bắn tung tóe mà ra. Hắn đem trong tay cổ long kiếm vứt cho Lý Trường Sinh cười to nói: "Đã nghiền, lại đến." Lý Trường Sinh sững sờ tiếp nhận cổ long kiếm, nhìn lấy phía trên cái kia đỏ thấm vết máu lại nhìn một chút cùng người không việc gì một dạng Tôn Thiên nuốt nước miếng một cái. Hắn mấy ngày này cũng với cái thế giới này có đầy đủ hiểu rõ, giống Tôn Thiên dạng này người thiên kiêu đã không đủ thâu tóm hắn, mạnh đến không hợp thói thường phải thay. Đây là Lý Trường Sinh đối Tôn Thiên đánh giá. Trong lòng cũng là đang nghĩ, cái này Tôn gia người chẳng lẽ đều mạnh như thế a? Liền Tôn huynh nhân vật như vậy đều đuổi ra khỏi nhà. Hảo Nam Nhi, Tôn Thiên đứa nhỏ này tương lai bất khả hạn lượng, vậy mà có thể cùng Trường Sinh chiến đến loại trình độ này. Tiễn Nam Thiên cười ha ha. Tiễn Táng cũng là mặt lộ ra nét mừng, Tôn Thiên càng mạnh, Đạo Thần Tông càng cường thịnh. Tương lai Lý Trường Sinh chinh chiến Cửu Thiên an toàn tính liền sẽ càng lớn. Vương Chấn cũng là kinh hỉ sau khi lại dẫn tự hào. Cái này liền là đệ tử của ta. Mặc dù có chút ngoài người ta dự liệu, nhưng phần này cường hãn là không thể che giấu. Lý Trường Sinh trong mắt lóe ra dị sắc nhìn lấy Tôn Thiên, cũng không nói lời nào. Cả người lần nữa vọt tới. Tôn Thiên cũng là hưng phấn nhìn lấy Lý Trường Sinh, bàn tay vết thương tại năng lượng màu xanh lục tác dụng dưới đã kết vảy, bắt đầu khép lại. Hắn một lần nữa nắm chặt bên cạnh thân thiết đồng, cũng vọt tới. Hai người trong chớp mắt liền tương giao cùng một chỗ. Nhìn lấy Tôn Thiên vung vẩy tới thiết đồng, Lý Trường Sinh nghiêng người trốn một chút, trong tay cổ long kiếm chạm hướng Tôn Thiên. Tốc độ cực nhanh. Tôn Thiên có chút theo bản năng ngang qua thiết đồng lúc này mới ngăn trở một kích này. Theo chiến đấu tiếp tục, Lý Trường Sinh toàn bộ hành trình đều tại đè ép Tôn Thiên đánh. Vương Chấn nhìn lấy hai người chiến đấu, rung động tại Tôn Thiên ứng biến ý thức, càng là rung động tại Lý Trường Sinh cái kia khoa trương chiến đấu năng lực. Lúc này mới chỉ là luyện khí cảnh a. Thế nhưng là hai người này cái nào đều so với lúc trước hắn thời đại kia thiên kiêu cường hãn được nhiều. Tiễn Nam Thiên thì cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn đã sớm biết Lý Trường Sinh khủng bố đến mức nào chiến đấu ý thức, ngược lại là Tôn Tiên biểu hiện nhường hắn so sánh kinh ngạc. Ngay tại Lý Trường Sinh nhiều lần chặn đánh bên trong Tôn Tiên gặp thời đợi, không phải là bị cái kia linh xảo thân hình cho tránh thoát, cũng là bị đón đỡ ở. Tiễn Nam Tiên nhìn ra, đó cũng không phải nói Tôn Tiên đến cỡ nào cao siêu chiến đấu kinh nghiệm, mà là đối phương cái kia trời sinh chỗ có được khủng bố ý thức. Không chỉ có như thế, tại Lý Trường Sinh áp lực dưới, Tôn Tiên bề ngoài hiện đang ở lấy một loại mắt trần có thể thấy trình độ tăng lên. Điên cuồng trưởng thành. Hắn là trời sinh chiến đấu hình yêu nghiệt. Chương 127, gặp mặt Huyền Lang, thượng. Lý Trường Sinh càng đánh càng kinh hãi. Dù là trước mắt Tôn Thiên đã toàn thân kiếm ngân, đầy người máu tươi, nhưng hắn đang lấy một loại như yêu nghiệt tốc độ trưởng thành. Ha ha ha. Đột nhiên, Tôn Thiên toàn thân khí huyết tăng vọt, cưỡng ép đem Lý Trường Sinh đánh lui. Sảng khoái, đây chính là ta muốn chiến đấu a. Lý Minh. Tôn Thiên sợi tóc tại khí huyết bốc hơi phía dưới bay múa. Trên thân thể khí thế chính đang chậm rãi ngưng tụ. Lý Minh, tuy nhiên ta không cách nào đo đạc ra cực hạn của ngươi ở đâu, nhưng là ta đã không có đầy đủ linh lực cùng thể lực tiếp tục lâu dài chiến đấu tiếp. Nói đến đây, Tôn Thiên đôi mắt ngưng tụ. Hôm nay trận chiến đấu này ta phi thường hài lòng. Tại cái này một khắc cuối cùng ta đem sử xuất toàn lực, đến đón lấy một kích này liền quyết định thắng bại đi. Tốt. Lý Trường Sinh nghe vậy cuối cùng là thở dài một hơi, nghĩ thầm tiểu tử này rốt cục đến cực hạn a. Tuy nhiên linh lực của hắn thế nhưng là một mực duy trì lấy chiến đấu, nhưng là trên tinh thần vẫn là rất mệt mỏi. Tôn Thiên tiết động phía trên, năng lượng màu xanh lục xen lẫn màu đỏ khí huyết chính chậm rãi hội tụ. Hắn trên trán thậm chí lộ ra gân xanh, hắn chính đang ngưng tụ hắn toàn bộ tinh khí thần. Lý Trường Sinh không dám khinh thường, đem cổ long kiếm thu hồi chứa vật giới chỉ bên trong, Trường Sinh đạo kinh dưới sự thôi thúc của hắn điên cuồng vận chuyển. Cuộn trào linh lực hội tụ trên ngón tay của hắn. Đấu chiến thất quyết. Thứ nhất quyết. Hám địa động. Thôn thiên khí thế trong nháy mắt tăng vọt. Kinh phong tạo thành áp lực nhường cái này chiến thần phong trên cây cối đều lắc lư. Không chỉ có như thế, đại địa thậm chí đều ẩn ẩn rung động. Giờ phút này Tôn Thiên trong tay gậy gộc dường như nặng như vạn tấn. Hảo tiểu tử, nhập phong mấy ngày ngắn ngủi vậy mà liền đem thứ nhất quyết cho tu thành. Tiễn Nam Thiên không có không keo kiệt lớn tiếng tán thán nói. Tiễn Táng cũng là không thể tin được, quả thật là thời đại biến rồi hả? Lý Trường Sinh coi như xong, làm sao liền Tôn Thiên cũng là như thế? Đối công pháp lĩnh ngộ đều biến thái như vậy a? Nhìn đến Tôn Thiên khí thế, Lý Trường Sinh trong mắt cũng là tinh quang lấp lóe. Tay phải nâng lên, đầu ngón tay chỉ hướng Tôn Thiên. Chặt thiên chỉ. Bầu trời phía trên trong nháy mắt hiện ra một căn cự đại ngón tay màu vàng nóng, chậm rãi hướng phía dưới Tôn Thiên điểm tới. Tôn Thiên nhìn lấy đánh tới ngón tay, cảm nhận được một cỗ to lớn áp lực, nhưng là hắn không có chút nào ý sợ hãi. Chân phát lực, dưới chân mặt đất đều bị dẫm ra vết nứt, cả người trong nháy mắt đạn đi lên, vung vẩy trong tay thiết bổng hung hăng hướng ngón tay đập tới. An ta một gậy. Oeng. Đợi đến bụi mù tan đi, Tôn Thiên vô lực tê liệt trên mặt đất, thở hổn hển. Hắn đã không có một chút khí lực có thể nhúc đích. Lý Trường Sinh cái kia áo bào màu trắng cũng dính đầy cho bụi. Ta quả nhiên đánh không lại ngươi a, Lý Minh. Tôn Thiên nhìn lên bầu trời bất đắc dĩ cười khổ nói. Lý Trường Sinh trong lòng cũng có chút hư. Như nếu không phải hắn bởi vì Trường Sinh đạo kinh nguyên nhân, nắm giữ dùng mãi không cạn linh lực, nếu không đánh thắng được hay không Tôn Thiên còn thật không tốt nói. Chỗ nào, Tôn huynh ngươi là ta Lý Trường Sinh cho đến tận này thấy người bên trong cùng cảnh giới mạnh nhất nhân vật. Dạng này a. Bất quá, thật đúng là sảng khoái a. Ha 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 ha. Tôn Thiên trong lòng không có một chút nhục trí, hắn chính là như vậy hiếu chiến người. Đánh không lại lại như thế nào? Không có hắn cường lại như thế nào? Ta Tôn Thiên cho tới bây giờ cũng sẽ không sợ hãi những vật này. Ba ba ba. Đúng lúc này, một trận trống tiếng vỗ tay vang lên. Tiễn Nam Thiên vẻ mặt tươi cười đi ra. Tốt. Thật sự là một trận đặc sắc chiến đấu. Tôn tiểu tử. Đệ tử. Tại. Tôn Thiên nằm trên mặt đất hưởng ứng Yến Nam Thiên hô hoán. Nỗ lực tu hành. Lần này thánh tử bên trong tất có ngươi một chỗ cắm rủi. Nghe được Yến Nam Thiên mà nói, Tôn Thiên cũng là cười. Đa tạ Yến tổ nhìn kỹ. Văn bối định không phụ sự mong đợi của mọi người. Theo Yến Nam Thiên tiến lên đây, Yến Táng cùng Vương Chấn cũng đi theo phía sau của hắn. Lý Trường Sinh nhìn đến Yến Táng về sau vội vàng nói, sư tôn ngài sao lại tới đây? Ngươi cái kia đầy trời phi kiếm muốn không bị trông thấy cũng khó khăn a. Yến Táng buồn cười sờ lên Lý Trường Sinh đầu. Có điều, ngươi nhường vi sư rất tự hào. Lý Trường Sinh nghe vậy khỏe miệng nhếch lên. Tuy nhiên hắn cũng không phải cái tiểu hải tử, nhưng là bị Yến Táng khích lệ hắn cũng cảm giác rất vui vẻ. Trường Sinh, đã buổi trưa a? Yến Táng nhìn sắc trời một chút, nhắc nhở đệ tử của mình đạo. Buổi trưa rồi. Buổi trưa làm sao? Ta dê kia không? Lý Trường Sinh vội vàng hướng Đạo Thần Tông cấm địa phóng đi. Nhìn lấy Lý Trường Sinh bóng lưng, Yến Táng cười cười. Mơ hồ trong đó còn có thể nghe được Lý Trường Sinh hô to đa tạ sư tôn nhắc nhở. Huyền Lang Điện. Nguyên Mặc mặc lấy một thân trắng thuần đồng phục thái cực, sau đầu ba búi tóc đen rủ xuống. Cái này bộ dáng hóa trang, một như lúc mới gặp Lý Trường Sinh thời điểm dáng vẻ. Nàng ngồi tại Huyền Lang Điện trung ương. Trên mặt bàn trưng bày một lò nhang đèn cùng một bàn đen trắng rõ ràng quân cờ. Phía trên là một cái nàng khổ tư hồi lâu tàn cục, chậm chạp không cách nào khám phá. Trước kia nàng đều là ở chỗ này hoặc là ở bên ngoài đình nghỉ mát chỗ nghiên cứu cái này văn cờ, nhưng là lúc này nàng lại không có cái tâm tình này. Tính toán thời gian, Trường Sinh cũng mau tới đi. Nàng đều chuẩn đế, nhưng không biết vì sao trong lòng vẫn còn có chút nhàn nhạt khẩn trương. Điều này không khỏi làm nàng hồi tưởng lại năm đó nàng thân là Đạo Thần Tông đệ tử thời điểm. Bản tọa, ta bao lâu chưa từng xuất hiện loại cảm giác này, tiết lộ, tu đạo cuối cùng thật có thể siêu thoát ta. Vì sao ta lại cảm giác tình cảm của ta càng lúc càng mờ nhạt mỏng? Nguyên Mặc hai mắt chạy không, nhìn chăm chú phía trước hư không nhị non tự nói. Đợi đến nàng lấy lại tinh thần bản trên nhang đèn đã đốt xong một nửa, nàng thất vọng thở dài một hơi. Quả nhiên, không có tới a. Dù là trong lòng thất vọng, Nguyên Mặc Y Nguyên ở tại chỗ cũ, kinh ngạc nhìn Huyền Lang điện cửa lớn. Lại qua một hồi lâu, thẳng đến nhang đèn đã muốn thiêu đốt hầu như không còn lúc, nàng đứng dậy, chậm rãi hướng nằm sập chỗ đi đến. Tung tung. Đúng lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Nàng đột nhiên ngừng chân tại nguyên chỗ. Trong mắt trong nháy mắt tách ra diệu nhân sát thái. Nàng không có trả lời. Sau một lát gõ cửa người tựa hồ nghi hoặc, nhưng vẫn là lần nữa gõ Huyền Lang điện cửa lớn. Nguyên Mặc trầm mặc như trước, nhưng là nàng lại chậm rãi đi hướng chỗ cửa lớn. Cuối cùng đứng tại cửa, nàng ngay tại cửa cái này một bên. Lúc này Lý Trường Sinh ở ngoài cửa nhìn lấy không hề có động tĩnh gì, cửa lớn hơi nghi hoặc một chút. Không ai a? Không phải là bởi vì ta đến muộn cho nên không đến mở cửa đi? Lý Trường Sinh có chút bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Hắn cũng không muốn đến trễ, chỉ là cùng Tôn Thiên chiến đấu nhường hắn có chút quên mình. Như nếu không phải Yến Táng nhắc nhở hắn, hắn hiện tại khả năng cũng không ở nơi này, mà là tại tiến về Lâm Thần Phong trên đường. Nhìn đến cửa lớn vẫn như cũ đóng chặt, Lý Trường Sinh trong lòng có chút như muốn đẩy ra xúc động. Nếu như đối phương vẫn là tiểu sư muội mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không do dự. Thậm chí sẽ như quen thuộc đồng dạng mở cửa đi vào cùng đối phương chậm rãi mà nói. Thế nhưng là hiện nay địa vị cùng thân phận chuyển biến nhường hắn thật sự là vội vàng không kịp chuẩn bị. Tính cả xuyên qua tới thời gian hắn cũng liền mới 17 tuổi a. Vẫn là thiếu niên tính cách, chung quy là người trẻ tuổi ra mặt mỏng. Cái này khiến hắn không biết như thế nào đối mặt Nguyên Mặc, nếu như không có hôm qua mệnh lệnh của nàng, hắn có lẽ mãi mãi cũng sẽ không tới. Thôi, chung quy là ta đến muộn. Lý Trường Sinh lắc đầu, cười khổ một tiếng, theo sau đó xoay người. Chương 128, gặp mặt Huyền Lang, hạ. Lý Trường Sinh nghe được sau lưng thanh âm khẽ giật mình. Hắn sững sờ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn qua. Chỉ thấy lúc này Nguyên Mặc một thân màu trắng đồng phục thái cực, tại mở cửa lúc bị bên ngoài gió thổi múa lên. Tóc đen tung bay, một loại khác mỹ cảm bày biện ra tới. Vào đi. Nguyên Mặc để lại một câu nói, liền xoay người trở về phòng. Nhìn lấy bóng lưng của nàng, Lý Trường Sinh có loại không nói được cảm giác, hình dung như thế nào đây? Liên phảng phất mùa đông giá rét có một cái tuyết mai tại trên vách đá dựng đứng sinh trưởng, trải qua tuế nguyệt đánh bóng cùng phong sương, cuối cùng trưởng thành là toàn bộ cảnh tuyết bên trong riêng một ngọn cờ phong thái. Nói tóm lại, cũng là cảm giác rất đặc biệt. Lý Trường Sinh có chút do dự, cũng có chút khẩn trương. Theo bước vào Huyền Lang điện về sau, cửa phía sau trong chốc lát liền đóng lại. Hắn nuốt nước miếng một cái nhìn lấy Nguyên Mặc ngồi xuống chủ vị sau cứ như vậy lặng lặng nhìn hắn. Không khí liền như thế trầm mặc lại. Lý Trường Sinh trong lòng hoảng một nhóm, trên gương mặt thậm chí đều chảy xuống mồ hôi. Nàng rốt cuộc muốn làm gì a? Sau cùng Lý Trường Sinh thật nhịn không được, thận trọng mở miệng nói: "Cái kia, Nguyên Mặc lão tổ, ngài gọi đệ tử tới là?" Nguyên Mặc nhìn đến bộ dáng của hắn trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Cuối cùng vẫn là trở ngại thân phận của ta a. Nhưng là nàng như là đã đem đối phương gọi tới, tự nhiên không có khả năng cứ như vậy cứng lấy. "Chúc mừng ngươi trở thành thần tử." Nguyên Mặc nhìn lấy Lý Trường Sinh thanh âm bên trong mang theo thưởng thức còn có một tia ôn nhu. Lý Trường Sinh nghe vậy sững sờ nhìn lấy nàng, hồi đáp: "A, đệ tử cảm ơn lão tổ. Ngươi có phải hay không nghi hoặc tại bản tọa vì sao cố ý đưa ngươi kêu đến?" Nghi hoặc tại bản tọa chẳng lẽ chỉ là vì chúc mừng ngươi một câu cho nên liền để ngươi đi một chuyến Huyền Lang điện đến, có phải hay không đang tiêu khiển ngươi? Lại có phải hay không đối ngươi có thể nhanh như vậy trở thành thần tử có gì hiếu kỳ thậm chí là ý đồ hoặc mục đích? Còn có vì sao bản tọa lúc trước muốn ẩn tàng thân phận của mình đóng vai tiểu sư muội của ngươi tiếp cận ngươi? Lý Trường Sinh khẽ miệng giật một cái, trong mắt lóe lên một tia mập bức, hắn chỉ là nghi hoặc vì sao gọi hắn tới mà thôi, cũng không có muốn nhiều như vậy. Nguyên lai người có thể trong nháy mắt muốn nhiều đồ như vậy a. Nguyên Mặc nhìn đến Lý Trường Sinh cái kia sửng sốt dáng vẻ trong lòng cũng là hiểu rõ, biết là mình cả nghĩ quá rồi. Lý Trường Sinh vẫn là cái kia Lý Trường Sinh, vẫn là đơn thuần như vậy a. Sau một khắc Nguyên Mặc trong mắt lóe lên một tia nghiêm túc. Nhưng là thân là tu tiên giả, càng là thân vì bọn họ đạo thần tông thần tử cùng tương lai. Như thế tính cách thế nhưng là phải bị thua thiệt, nhất định phải đem bốn năm tới. Các loại, ta là muốn đến giáo dục hắn a. Nguyên Mặc lập tức liền lấy lại tinh thần, không cẩn thận chính mình liền đưa vào lão tổ cùng trưởng bối nhân vật. Đây cũng không phải là mục đích của nàng a. Được rồi, ta hôm nay gọi ngươi tới là muốn hỏi một chút ngươi. Vì cái gì tại ta lần đầu thấy được ngươi thời điểm sẽ đối với ngươi cảm giác đặc biệt thân cận? Nguyên Mặc hỏi chính mình cho tới nay nghi hoặc. Nàng cẩn thận suy nghĩ về sau phát hiện mình đối Lý Trường Sinh tất cả đặc thù cảm giác đều là mở đầu với mình mới thấy đến đối phương thời điểm. Loại kia đến từ đáy lòng cùng trên thân thể thân cận là nàng như thế nào đều nghĩ không hiểu. Chẳng lẽ Lý Trường Sinh cũng là Trường Sinh thể? Có thể cái này là không thể nào, nàng không chỉ một lần dùng thần niệm liếc nhìn qua Lý Trường Sinh thân thể. Căn bản không có đủ bất luận cái gì đặc thù thể chất. Lý Trường Sinh lại là sững sờ. Cái quỷ gì? Nàng đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Loại chuyện này ngươi hỏi ta nào biết được a? Cái này, đệ tử không biết. Nguyên Mặc nhìn đến Lý Trường Sinh như thế liền biết đối phương cũng không hề nói dối, chỉ là lắc đầu hít một tiếng. Dạng này a, như vậy ta muốn hỏi một chút ngươi, là như thế nào đối đãi ta sao? Nguyên Mặc đầy mặt vẻ phức tạp nói ra trong khoảng thời gian này một mực để cho nàng tâm lo vấn đề. Đệ tử đương nhiên là cực kỳ tôn trọng, ta cũng không có nói thân là lão tổ ta. Nguyên Mặc nhìn chăm chú lên Lý Trường Sinh con ngươi, ngữ khí bình thản. A, cái này, để cho ta nói thế nào a? Lý Trường Sinh trong đầu nhớ lại đối phương lúc trước đi theo bên cạnh mình dáng vẻ, lại liên tưởng đến đối phương hiện tại là đường đường lão tổ. Trong lòng cũng là đường đột sau khi còn cảm thấy có chút thoải mái. Đương nhiên, còn có xấu hổ cùng khẩn trương. Nhưng là cái này thế nào nói a? Chẳng lẽ lại nói lúc trước ngươi mở miệng một tiếng sư huynh gọi ta, để cho ta thân là sư huynh cảm thấy rất tung bay rất thoải mái. Nhưng là chờ ngươi lắc mình biến hóa, trở thành ta lão tổ thời điểm, kinh ngạc sau khi càng là có chút mừng thầm cùng không muốn. Không muốn cái gì? Không liệu mình một bên thiếu một cái để cho mình thân là sư huynh, lòng hư vinh tràn đầy cảm giác. Mừng thầm đường đường lão tổ lại là ta tiểu sư muội. Lời nói không thể được như thế làm nhảm a. Nguyên Mặc không biết Lý Trường Sinh ý nghĩ lúc này, nhìn đối phương có chút không biết làm sao dáng vẻ lắc đầu, đi xuống chủ vị, đi từ từ đến Lý Trường Sinh trước mặt. Lý Trường Sinh thậm chí có thể rõ ràng ngửi được đối phương trên thân thể phát ra cái chủng loại kia không màng danh lợi hương khí. Nhìn lấy màu trắng đồng phục thái cực phía dưới âm nhạc hiện lộ ra huyền chuyển dáng người, nhường hắn cái này 17 tuổi huyết khí phương cương thiếu niên có chút đỏ mặt. Ngươi biết ta là như thế nào xem ngươi a? Nguyên Mặc nhẹ nâng môi son, ánh mắt phức tạp nhìn lấy Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh sững sờ, trong đầu những cái kia ô hề ý nghĩ nhất thời bị vứt ra ngoài. Ngươi là? Như thế nào xem ta? Nguyên Mặc nghe được đối phương không có gọi chính mình lão tổ mà chính là gọi là ngươi, ánh mắt lóe lên một cái. Sau đó dịch ra Lý Trường Sinh ánh mắt, theo bên cạnh hắn đi qua, đến bên cửa sổ, đem cửa sổ mở ra. Theo một trận gió mát phất phơ thổi, nàng mở miệng chậm rãi nói ra: "Thể chất của ta đặc thù, là Trường Sinh thể, tuế nguyệt kéo dài thậm chí liền ta chính mình cũng không biết ta đến cùng có thể sống bao lâu. Cả cái tông môn chỉ có con kia xà cùng Hãn Lôi cùng Vạn Dương lớn hơn ta. Khả năng chính là bởi vì cái này thể chất nguyên nhân, nhường tuổi của ta cùng tâm tính không thể cùng bước, đặt tới bọn họ như thế, càng không cách nào tránh thức làm đến tĩnh. Khả năng này cũng là ta chậm chạp vây ở bắt trọng thiên nguyên nhân." Nguyên Mặc nghĩ đến lúc trước chính mình dựa vào Trường Sinh thể trời sinh đối đạo cảm giác cùng đặc biệt lý giải, tại cùng cảnh giới đánh đâu thắng đó, càng là tấn cảnh thần tốc, so hiện tại Yến Nam Thiên càng thêm biến thái. Nàng tiếp tục nói: "Đã từng ta cũng là đạo thần tông một đời thiên tài, càng là thần nữ. Thế nhưng là chờ ta đụng chạm đến chuẩn đế tầng lần về sau, tu vi so sánh đã từng liền phảng phất ngưng lại. Ta biết thiên phú của mình cùng tiềm lực không có vấn đề, cũng là bởi vì Trường Sinh thể hạn chế, để cho ta mỗi lần tấn thăng đều hao phí đại lượng thời gian, ta có thể đến bắt trọng thiên cảnh giới hoàn toàn là dựa vào thời gian mài đi ra. Tấn thăng tầng thứ 2, hao phí 100 năm. Đệ tam trọng thiên, 300 năm. Tầng thứ 4, 800 năm. Đệ thất trọng thiên, 3.400 năm. Tầng thứ 8, 5.000 năm." Nói đến chỗ này, Nguyên Mặc trong đôi mắt đã có khó tả bi ai chi sắc. Hiện tại ta đã hơn 1.300.000 tuổi, cảnh giới y nguyên còn tại chậm chạp tăng lên. Hãn Lôi lão tổ hơn 1.400.000 tuổi, Vạn Dương lão tổ hơn 1.600.000 tuổi, ở trên nữa cũng chỉ có cái kia 2.000.000 tuổi thiên xích mãng. Ta cùng hai vị kia lão tổ khác biệt, tại vạn năm trước bọn họ cũng đã là hiện tại cái này cảnh giới, có thể sống đến bây giờ toàn là dựa vào chuẩn đế tu vi kéo dài thọ mệnh, huống hồ tuổi thọ của bọn hắn cực hạn cũng bất quá chỉ là tiếp cận 2.000.000 năm mà thôi, có thể ta đâu? Cửu trọng thiên muốn 1.500.000, cũng hoặc là 2.000.000. Đột phá đại đế lại phải bao lâu? Nguyên Mặc tâm tình có chút bất ổn, thanh âm bên trong mang theo run rẩy. Nàng quay đầu, nhìn lấy Lý Trường Sinh nói: "Ta có loại dự cảm, có lẽ 10.000.000 năm về sau ta y nguyên sẽ còn là chuẩn đế cảnh giới, vậy ở cái này Hãn Thiên đại thế giới bên trong, lại so sánh Yến Nam Thiên, hắn mới 1.000 tuổi a, cũng đã là bắt trọng thiên, bây giờ càng là cựu trọng thiên tu vi." Nguyên Mặc hai mắt có chút vô thần, nàng chịu đủ thời gian tra tấn. "Trường Sinh thể, Trường Sinh thể." Thế nhân đều là hy vọng xa vời tại Trường Sinh thể, thế nhưng là ai nào biết, đối với chân chính thiên kiêu tới nói, cái này Trường Sinh thể lại là một loại công xiềng. Lý Trường Sinh sắc mặt phức tạp nhìn trước mắt người. Hắn có thể cảm giác được đối phương lo lắng. Rõ ràng có thiên phú, lại chỉ có thể trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua đỉnh trệ tại cùng một cảnh giới trung gian kiếm lợi thụ dày vò. Nguyên lai, nàng cái này một thân đồng phục thái cực cùng mỗi ngày sáng sớm đều muốn đánh quyền thói quen, cũng là vì đối với mình thiếu nữ tâm tính che giấu a. Nguyên Mặc nhìn lấy Lý Trường Sinh, thần sắc có chút thư giãn, nói: "Ta rõ ràng thân là lão tổ, lại như cũng ngang bướng đi làm tiểu sư muội của ngươi, cũng là bởi vì tâm tình của ta không cách nào giống tuổi của ta một dạng trưởng thành. Mà theo ngươi tiếp xúc những ngày kia, ta cảm nhận được ngươi là thật tâm đem ta nhìn thành tiểu sư muội, không giống người khác đem ta xem như trưởng bối đồng dạng cung kính đối đãi, cũng là ta gần vạn năm qua lần thứ nhất chính thức tìm về lúc trước thân vị sư muội thời điểm cảm thụ." Ngoài cửa sổ cánh hoa nhi theo gió phiêu lạc đến Nguyên Mặc tóc trên, khiến nàng nhìn qua tịnh lệ lại hoa bát, không còn là loại kia điểm tĩnh ưu nhã, mà chính là tràn ngập thanh xuân rào rạt khí tức. Nàng xem thấy Lý Trường Sinh nhọn miệng cười: "Ngươi có thể làm sư huynh của ta, ta rất vui vẻ. Đại khái chính là người như vậy thiết lập." Chương 129, tiểu sư muội. "Ngươi có thể làm sư huynh của ta, ta rất vui vẻ." Ngoài cửa sổ phong nhi sen lẫn mùi thơm, chẳng biết lúc nào mang theo cánh hoa nhi tung bay vào trong nhà. Lý Trường Sinh kinh ngạc nhìn người trước mắt nhi, trong lòng bị hung hăng xúc động. Trong đầu đều là vang trở lại vừa mới Nguyên Mặc câu nói kia: "Ngươi có thể làm sư huynh của ta, ta rất vui vẻ." Nguyên Mặc chẳng biết lúc nào khóe mắt đã ướt át. Nàng xoa xoa khóe mắt của mình, chính mình cũng cảm thấy có chút buồn cười. Rõ ràng là một cái lao tổ, thế mà lại bởi vì loại chuyện này rơi lệ. Chính mình còn thật không phải một cái hợp cách lao tổ a. "Tiểu sư muội." Đột nhiên, Lý Trường Sinh âm thanh vang lên. Nguyên Mặc sửng sở, nhìn về phía Lý Trường Sinh ánh mắt mang theo kinh ngạc. Cái này đột nhiên chuyển đổi để cho nàng rất là giật mình. Lý Trường Sinh gương mặt có chút hồng nhuận phấn phớt, nhưng hắn vẫn là dứt khoát quyết nhiên tiến lên trước một bước, đưa tay phải ra bỏ vào Nguyên Mặc trên đầu. Nguyên Mặc tư duy tại thời khắc này đột nhiên ngừng, chỉ nghe được bên tai Lý Trường Sinh mở miệng nói: "Từ nay về sau, thậm chí tương lai, ngươi mãi mãi cũng là tiểu sư muội của ta á?" Nguyên Mặc kinh ngạc ngẩng đầu, đón lấy Lý Trường Sinh ánh mắt. Trong mắt của hắn không có xen lẫn bất kỳ tì vết, sạch sẽ lại ôn nhu. Bên hai sợi tóc bị gió nhẹ an ủi lên, thời gian đều dường như ngừng lưu tại giờ khắc này. Đột nhiên, nàng đôi mắt đẹp nhau lại, khoe miệng nhếch lên tuyệt mỹ nụ cười. "Ừm." "Tang Tiên Phong." Liêu Tuyết Mai nhìn bên cạnh uống trà Yến Táng cười hỏi: "Táng ca, ngươi nói Nguyên Mặc lao tổ gọi Trường Sinh đi qua đến cùng là tại sao vậy?" Yến Táng nuốt động tác một trận, lá trà chảy đến trong cổ họng a. Hắn đặt chén trà xuống đầy mắt phức tạp lắc đầu nói: "Không biết a. Nguyên Mặc lao tổ tính tình ngươi cũng hẳn phải biết, tuy nhiên xem ra rất trầm ổn đoan trang, nhưng trên thực tế lại là có chút thú vị." Hắn nghĩ tới chính mình thúc thúc Yến Nam Thiên nói với hắn Nguyên Mặc lao tổ kỳ thật tuyệt không giống cái khác lao tổ như thế ngoan cố, ngược lại là có chút năng bướng, tư tưởng cực kỳ tiền bệ. Yến Nam Thiên tư duy liền có nhận đến Nguyên Mặc ảnh hưởng, lại liên tưởng đến đối phương đoạn trước thời gian đâm lao phải theo lao đi làm đồ đệ mình sư muội, hắn liền không khỏi giật giật khóe miệng. Liêu Tuyết Mai nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu, gương mặt vẻ tán đồng. Sau đó mắt to xoay tích chuyển, đột nhiên hỏi, "Nha, Táng ca ngươi nói Nguyên Mặc lão tổ có thể hay không coi trọng trường sinh nha?" Phốc. Yến Táng vừa uống đến trong miệng trà một cái nhịn không được liền phun tới. Khụ khụ. "Mai Nhi, nói cẩn thận." Yến Táng vội vàng đặt chén trà xuống kinh hoàng nhìn lấy chung quanh nói ra. "Loại chuyện này suy nghĩ một chút thì thôi, có thể không thể nói ra được a. Cái này nếu như bị người nghe được cũng không diệu. Đây chính là khinh nhẫn lão tổ đại bất kính ngữ điệu. Hắn như vậy tuân thủ quy củ người thật sự là nói không nên lời." Nhìn đến Yến Táng cái kia kinh hoàng bộ dáng, Liêu Tuyết Mai che miệng cười một tiếng. "Hay đi hay đi, cũng sẽ không có người khác nghe được. Một khi thật là nếu như vậy, nhà ta Giao Nhi sợ là muốn không có cơ hội a." Liêu Tuyết Mai có chút thất vọng lắc đầu. Nàng còn muốn tác hợp chính mình đồ nhi cùng Lý Trường Sinh đây. Lý Trường Sinh bản thân ưu tú không nói, càng là chồng mình quan môn đại đệ tử, dạng này hai người nếu là thành mà nói có thể nói là thân càng thêm thân, cũng là thành tựu một đoạn giai thoại. Không có chuyện gì, Giao Nhi cùng Trường Sinh vẫn luôn rất muốn tốt đâu, huống hồ Nguyên Mặc lao tổ nàng cũng sẽ không. Cần phải cũng sẽ không giống như ngươi nói vậy. Đi. Nói xong lời cuối cùng Yến Táng cũng có chút hí hừ lên. Chờ Lý Trường Sinh bọn người rời đi về sau, Vương Chấn hài lòng nhìn lấy nằm dưới đất đệ tử. "Rất không tệ nha, Thiên Nhi." Hắc hắc. Tôn Thiên nhếch miệng cười, có thể nghe được chính mình sư tôn khích lệ thật đúng là mỹ hảo a. Đạo thần tông quả nhiên là đến đúng, không giống Tôn gia. Nghĩ được như vậy, Tôn Thiên ánh mắt có trong chốc lát thảm đạo, bất quá thoáng qua liền biến mất. Đợi đến Vương Chấn dìu hắn sau khi trở lại căn phòng của mình, để lại cho hắn một cái bồi nguyên đan, cảnh cáo hắn cực kỳ tính dưỡng, có bất kỳ không hiểu đến độ có thể đi tìm hắn. Tôn Thiên gật gật đầu, đợi đến Vương Chấn đi về sau, hắn miễn cưỡng ngồi xếp bằng lên, vận chuyển bát cửu huyền công. Trong đan điền trong nháy mắt tuôn ra từng đợt năng lượng màu xanh lục, bắt đầu nhanh chóng chữa trị thương thế trên người hắn. Cái này Bát Cửu Huyền Công đến cùng là cái gì phẩm cấp công pháp? Vì gì như thế cường hãn? Tôn Thiên cảm thụ được bên trong thân thể của mình nhanh chóng về tuôn ra lực lượng nhịn không được rung động. Chỉ cần vận chuyển công pháp này, luồng năng lượng màu xanh lục kia liền phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng tuôn ra, không chỉ có thể cường hóa công kích của mình càng là có thể khôi phục thương thế của mình cùng thể lực. Mà lại lúc này mới vẹn vẹn chỉ là nhập môn tầng thứ Bát Cửu Huyền Công. Hắn có thể có được hôm nay thể phách môn công pháp này tuyệt đối chiếm cứ thứ nhất. Còn có đằng sau ta hiện lên hư ảnh, đến cùng là cái gì? Tôn Thiên trầm tư một lát, căn bản không có bất kỳ đầu mối, dứt khoát cũng liền không lại suy nghĩ, chuyên tâm điều tức. Đạp Thiên Phong. Lạc Thanh Giao híp mắt nhìn về phía đã bình tĩnh trở lại chiến thần phong, quanh thân hàn khí phiêu động, nhưng lại nhưng trong lòng nhiệt huyết không thôi. Nàng đã cảm nhận được cái này thịnh thế mị lực. Đây chính là ta muốn thời đại a. Theo Huyền Lang điện đi ra, Lý Trường Sinh tâm tình rất mỹ lệ. Hắn đã cùng Nguyên Mặc nói tốt, về sau khi có người thì kêu nàng Nguyên Mặc lão tổ, lúc không người liền gọi tiểu sư muội. Mà lại ngày mai nàng liền muốn chuyển về Tàng Tiên Phong cách vách của hắn. Hiện tại Lý Trường Sinh chỉ cảm thấy trong lòng ngăn chặn cảm giác tức khắc tiêu tán. Hắn rốt cuộc không cần khẩn trương xấu hổ á. Không hổ là ta ạ. Toàn thân cao thấp đều tản ra sư huynh mị lực và khí chất. Ha 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 ha. Bất quá cái này Trường Sinh thể, đến cùng là cái tình huống như thế nào? Tuy nhiên ta cũng rất hy vọng Trường Sinh, nhưng là vì cái gì đến chuẩn đế cảnh giới liền sẽ tăng lên chậm rãi như vậy? Nguyên Mặc mà nói nhường Lý Trường Sinh rất ngạc nhiên. Hắn quyết định trở về liền dùng luôn xuất pháp tùy xem xét Trường Sinh thể bí mật. Rốt cuộc hắn cũng là thân là sư huynh người a, vẫn là muốn vì tiểu sư muội suy tính. Vạn nhất có biện pháp giải quyết mà nói, tiểu sư muội nhất định sẽ càng tôn kính hắn. Nghĩ đến đây nhi, Lý Trường Sinh khỏe miệng lần nữa không tự chủ được vểnh lên, mang theo mỹ lệ tâm tình về tới Tàng Tiên Phong. Tiến Táng nhìn đến chính mình đệ tử cái kia đầy mặt nụ cười bộ dáng, trong lòng nghi hoặc. "Trường Sinh, Nguyên Mặc lao tổ gọi ngươi đi là vì chuyện gì a?" Lý Trường Sinh có chút xấu hổ cười nói. "Hắc hắc, loại chuyện này cũng không thể nói cho sư tôn a." Nói xong cũng đối Liêu Tuyết Mai nói, "Sư mẫu, đệ tử xin được cáo lui trước." Liêu Tuyết Mai cũng là chớp lấy mắt to hiếu kỳ không thôi nhìn lấy Lý Trường Sinh, sau đó nhẹ gật đầu. Đợi đến Lý Trường Sinh rời đi về sau, Liêu Tuyết Mai ngựa khí có chút mập mờ cùng Yến Táng nói ra: "Táng ca, trong này tuyệt đối có bí mật." Yến Táng cũng là bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Mai Nhi, loại chuyện này chúng ta ngươi không nên biết thì tốt hơn." "Không được, việc quan hệ đồ nhi ta trung thân đại sự, làm sao có thể cứ như vậy buông tha?" Liêu Tuyết Mai ngược lại là thái độ kiên quyết. Chuyện này không biết rõ ràng nàng không yên lòng a. "Ai, đã như vậy, không nên bị lao tổ nàng phát hiện." "Hắc hắc, Táng ca ngươi sẽ giúp Mai Nhi a." Liêu Tuyết Mai ôm lấy Yến Táng cánh tay, dùng lực cọ sát. Cảm nhận được chỗ cánh tay mềm mại, Yến Táng sắc mặt đỏ bừng, chóp mũi chảy xuống một vệt nóng bỏng. "A sẽ." Chương 130, Trường Sinh Thể. Lý Trường Sinh đi vào Lâm Thần Phong lúc liền lộ ra rất bình tĩnh, các đệ tử nhóm đều là cung kính đối với hắn chào hỏi. Kỳ Trần tiểu lão đầu cười đem Thông Thiên Lục truyền cho hắn về sau còn muốn lưu hắn tại Lâm Thần Phong dừng chân một đêm. Bất quá bị Lý Trường Sinh nguyện cự. Đáng tiếc duy nhất chính là không có nhìn thấy Vương Quý thân ảnh, xem ra Vương sư đệ vẫn là vô cùng bận rộn a. Cái này khiến hắn càng thêm may mắn chính mình lúc trước không có đồng ý thêm vào chấp pháp đường. Chờ trở lại phòng của mình sau, Lý Trường Sinh liền đang nghiêm nghị. Cái này Trường Sinh thể bí mật, liền để bản tọa đến xem đi. Thừa dịp bốn bề vắng lặng, Lý Trường Sinh cũng tiêu ngạo dùng bản tọa tự xưng. Luân xuất pháp thủy. Trường Sinh thể đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Sau một khắc, trong phòng tách ra một đạo chùm sáng màu vàng nóng. Sau đó chùm sáng dần dần triển khai, thành một cái màn sáng. Nhưng là lần này cũng không có hình ảnh. Chỉ có nguyên một đám bất quy tắc kiểu chữ, thế nhưng là Lý Trường Sinh lại có thể đọc hiểu. hỗn độn tán đi, đại đạo vừa lập, vạn sự vạn vật giai vô thức. Chờ thiên địa mở, sinh linh hiện, đại đạo hạnh phúc, vạn vật đều có linh. Sinh tử luân hồi, quy tắc chỗ diễn, sinh linh không muốn, nhìn cho trường sinh. Sinh linh vốn không trường sinh, chỉ đồng ý tầm tiên vấn đạo, nơi có thể trường thọ. Có đạo tử, nhìn thế gian khó khăn, đau lòng khó nhịn, liền lập xuống đạo nôn, viết, thế gian chuẩn trường sinh. Không biết sao trường sinh vốn địch, không phải siêu thoát giả không được. Liền, lấy quy tắc diễn hóa, về sau, trường sinh thể sinh thế. Nay trường sinh không phải kia trường sinh, là có cuối chiều dài thọ. Nhưng, vạn sự vạn vật đều có kỳ quả, liền, trường sinh vì bởi vì, vấn đạo vì quả. Tiên lộ cuốn cuộn, không có hạ giả. Tiên lộ cuốn cuộn, không có hạ giả. Nhìn lấy phía trên lời nói, Lý Trường Sinh nỉ non suy nghĩ sâu xa. Hắn đại khái đọc hiểu phía trên biểu đạt ý tứ. Nói là bên trong tiên địa chỉ có siêu thoát giả mới có thể cho phép trường sinh, nếu không đều không thể trường sinh a. Nhưng lại có đạo tử nói ra đạo ngôn, nhưng không phải siêu thoát giả sinh linh có thể trường sinh. Cho nên bên trong thiên địa mới sẽ sinh ra ra trường sinh thể a, bất quá cái này trường sinh thể lại không phải chân chính trường sinh, là có thọ mệnh cực hạn trường sinh. Vạn sự vạn vật đều có kỳ quả, là nhân quả ý tứ a. Trường sinh vì bởi vì, vấn đạo vì quả. Lý Trường Sinh trong đầu hồi tưởng lại Nguyên Mặc trước đó đối lời hắn nói, nói nàng đến chuẩn đế cảnh giới về sau tu vi liền phảng phất đỉnh trệ đồng dạng, không chỉ có tấn thăng cực kỳ chậm chạp, thì liền tâm tính cũng giống như ngưng lại đồng dạng. Tiên lộ cuốn cuộn, không có hạ giả. Tâm tiên lộ sẽ không tồn tại tì vết, có nguyên nhân liền sẽ có quả. Thì ra là thế, vấn đạo vì quả ý tứ chính là như vậy a. Lý Trường Sinh giật mình, đây hết thể căn nguyên hắn đều lo thanh. Trên thế giới kỳ thật căn bản không tồn tại loại này thể chất. Trường sinh thể sinh ra cũng là bởi vì cái kia đạo tử. Đạo ngôn là chỉ đạo tử theo như lời nói a. Đạo tử, đạo ngôn. Cái này đạo tử sẽ là sinh linh a. Lý Trường Sinh bén nhạy bắt lấy màn sáng bên trong quan trọng. Sau một khắc, Lý Trường Sinh đồng tử bỗng nhiên co vào. Cái này đạo tử cùng đạo ngôn làm sao cùng hắn ngôn xuất pháp tùy như thế giống nhau? Nếu như không có đoán sai, chuyện này cũng có chút kỳ hoa. Chẳng lẽ? Lý Trường Sinh không dám tin mỉ non. Ngôn xuất pháp tùy, ta muốn biết cái này đạo tử thân phận. Lý Trường Sinh chừng lấy một đôi như chuông đồng mắt to, kích động cùng đợi màn sáng biến động. Nếu như hắn đoán muốn thành lập, như vậy hắn. Thế nhưng là qua một hồi lâu, màn sáng cũng không có bất kỳ biến hóa nào, Lý Trường Sinh ánh mắt đều trừng khô khốc. Mẹ nó, sẽ không lại như trước đó như thế chơi ta đi. Suy nghĩ kỹ một chút cũng thế, nếu như ta thật sự là đạo tử mà nói, vì cái gì ta đánh không lại một cái tiên? Vì cái gì trước đó ta nói mình lập tức thành đế cũng không tốt làm, quả nhiên, lại con mẹ nó trắng kích động. Lý Trường Sinh bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lắc đầu thở dài, kinh hỉ không có, thì liền tiểu sư muội trường sinh thể biện pháp giải quyết cũng không có. Tiết lộ quần quật, không có hạ giả, cái này trường sinh thể căn bản chính là vô giải a. Chờ một chút, nếu để cho tiểu sư muội vứt bỏ trường sinh thể mà nói có phải hay không là có thể? Lý Trường Sinh lần nữa phân chân đối với hư không tự nói, như thế nào nhường tiểu sư muội ném đi trường sinh thể loại thể chất này? Rất nhanh, màn sáng biến hóa. Lý Trường Sinh kích động nhìn sang, có thể cấp trên lại chỉ có chút ít mấy lời. Quả đã định vậy, không thể cải chi. Quả đã định, nói là đã tại tiên lộ nhận hạn chế đến sao, không cải biến được a. Lý Trường Sinh thất vọng lắc đầu, nhìn ý tứ phía trên kết hợp với Nguyên Mặc tình huống, hẳn là tu vi tại chuẩn đế phía dưới thời điểm thật đúng là có thể từ bỏ cái này thể chất, bất quá một khi tu đến chuẩn đế đại khái cũng là triệt để trói chặt ý tứ đi. Lý Trường Sinh yên lặng vì tiểu sư muội của mình đau lòng, muốn trách cũng chỉ có thể trách cái kia đạo tử, nhàn nhức cả chứng mở dạng, phải trên thế gian sáng tạo một cái trường sinh thể. Thôi, chỉ cần về sau có bản sư huynh tại, nàng hẳn là cũng sẽ không lại như lúc trước như vậy đau khổ đi. Lý Trường Sinh nghĩ tới đây, trong đôi mắt tách ra ánh sáng lóa mắt màu. Ta Lý Trường Sinh cũng sẽ không chết sớm, ta. Không, là bản tọa. Bản tọa mục tiêu vậy nhưng là chân chân chính chính trường sinh a. Hôm sau, Nguyên Mặc động tác rất nhanh, ngày thứ hai lại lần nữa đi tới Tảng Tiên Phong. Yến Táng nhìn lấy Nguyên Mặc tới, liền vội cung kính ôm quyền nói: Yến Táng bái kiến Nguyên Mặc lão tổ. Nguyên Mặc cười cười, giơ tay lên một cái nói: "Không sao, ngươi thân là tiểu thiên tử cháu trai, cũng là bản tọa mạch này đồ tôn nhi bối phận, về sau cũng không cần giảng những thứ này rườm rà lễ tiết." Lão tổ nhanh vào chỗ. Yến Táng vẫn là cung kính rút ra cái ghế, ra hiệu Nguyên Mặc vào chỗ. Nguyên Mặc nhẹ gật đầu ngồi trên ghế, nhìn đến toàn bộ Tảng Tiên Điện bên trong cũng không có Liêu Tuyết Mai thân ảnh, liền hỏi: "Liêu nha đầu hôm nay không có tới?" "Ngạch." Mai Nhi nàng nói thế nào cũng là Đạp Tiên Phong phong chủ, là sẽ không một mực ở lại đây, có điều nàng một có thời gian liền sẽ tới. Yến Táng nghe vậy cũng là cười khổ nói: Liêu Tuyết Mai thật sự là quá dính hắn, có điều hắn cũng rất ưa thích chính là. Không biết lao tổ hôm nay lần này đến vì chuyện gì? Yến Táng hỏi dò. Làm sao? Không có chuyện gì liền không thể trèo lên ngươi cái này Tàng Tiên Phong rồi. Nguyên Mặc nhíu mày, cười nói. Yến Táng không dám, Tàng Tiên Phong cửa lớn vĩnh viễn vì lao tổ ngài rộng mở. Ngài muốn đến tùy thời đến. Yến Táng cuống quýt giải thích nói. Đây chính là vị gia a. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Tốt, không đùa ngươi. Nhìn đến Yến Táng cái kia chịu không được trêu chọc dáng vẻ, Nguyên Mặc cũng cảm thấy không thú vị. Yến Táng cũng là lao vệt mồ hôi. Hôm nay bản tọa đến là để cho ngươi biết một tiếng, kể từ hôm nay bản tọa liền đem thường ở Tàng Tiên Phong, liền ở tại trước đó cái kia phòng liền có thể. Không biết Táng Nhi ngươi nghĩ như thế nào? Yến Táng nghe vậy đồng tử co rụt lại, muốn tới Tàng Tiên Phong thường ở. Hắn cái này nho nhỏ Tàng Tiên Phong như thế nào dung hạ được ngài a? Ngươi như tới, ta cái này tu vi cao nhất phong chủ chẳng phải là rơi tầm thường. Có điều hắn là không dám cự tuyệt, cũng không lý tới tử cự tuyệt a. Ê, lão tổ ngài ưa thích liền tốt. Ừm, cái tiết như thế bản tọa liền rời đi trước. Nguyên Mặc đứng dậy rời đi. Đợi đến không nhìn thấy đối phương bóng lưng lúc, Yến Táng bất đắc dĩ nhỉ nó nói: "Cái này đều chuyện gì a? Chương 131, thường ngày. Đạp thiên điện. Liêu Tuyết Mai nhìn lấy bị chính mình gọi tới Lạc Thanh Giao, sắc mặt nghiêm túc nói: "Giao Nhi, trước đó một mực đi theo Trường Sinh bên người cái kia đồng phục thái cực nữ hại, nhưng thật ra là chúng ta tông môn lão tổ, ngươi biết không?"
"Biết."
"Liên biết ngươi không biết."
"Cái gì?
Ngươi biết?" Liêu Tuyết Mai trợn to con mắt nhìn lấy Lạc Thanh Giao. "Ngươi biết làm sao còn dạng này một mặt bình thản bộ dáng? Cả hai đem so sánh phía dưới, cái này sẽ có vẻ bản tọa rất không trầm ổn ngươi tạo a."
"Khụ khụ, lại nói ngươi là làm sao mà biết được a?"
"Nàng nói cho ta biết." Lạc Thanh Giao nhìn lấy chính mình sư tôn cái kia ngạc nhiên dáng vẻ có chút im lặng. "Loại chuyện này đáng giá ngài cố ý đem ta kêu đến a? Ta còn đang nghiên cứu cái kia mới sáng tạo công pháp đây. Tại cái này thịnh thế, thời gian thế nhưng là cực kỳ quý giá đồ vật."
"Nàng,
lão tổ chính miệng nói cho ngươi?" Liêu Tuyết Mai nháy mắt tỏ kinh ngạc hỏi. Lạc Thanh Giao nhẹ gật đầu. Liêu Tuyết Mai sở lấy chính mình cái kia chiếc cằm thon suy nghĩ. Lão tổ tại sao muốn chính miệng nói cho Giao Nhi thân phận của nàng? Lại tại lúc ấy đối Lý Trường Sinh giấu giếm. Chẳng lẽ?
Liêu Tuyết Mai nhìn về phía Lạc Thanh Giao. Chỉ thấy cô bé trước mắt Nhi cái kia khuôn mặt tươi cười là như thế khuynh quốc khuynh thành, còn có cái kia không tì vết chút nào thon dài cặp đùi đẹp, thì liền trước ngực phong cảnh cũng không chút nào nhỏ, nhưng cũng không phải rất lớn, dù là có y phục che đậy, cũng khó nén cái kia eo thon chi. Loại này dáng người quả thực phảng phất như là thượng thiên chỗ ban ơn. Nàng không thể không thừa nhận, chính mình cái này đồ đệ muốn so nàng càng xinh đẹp hơn. Thật sự là một cái yêu tinh. Xem ra một đời mới mỹ nhân bảng đứng đầu bảng đã không có huyền niệm. Liêu Tuyết Mai nhìn đến có chút xuất thần, tự lẩm bẩm:
"Sư phụ, ngài nói cái gì?"
Lạc Thanh Giao nhìn Liêu Tuyết Mai kinh ngạc chính mình nói thầm lấy, nhíu vểnh lên lông mày nghi ngờ nói:
"Không có gì."
Liêu Tuyết Mai hiện tại là đối chính mình suy đoán càng ngày càng hoài nghi, cũng càng ngày càng tin tưởng ý nghĩ của mình. Giả thiết Nguyên Mặc lão tổ thật coi trọng Lý Trường Sinh, như vậy thân vi Trường Sinh sư muội Giao Nhi tuyệt đối là nàng lớn nhất có mạnh mẽ đối thủ. Vô luận là về mặt thân phận vẫn là bề ngoài trên, Giao Nhi đều là có ưu thế cực lớn. Tuy nhiên Nguyên Mặc lão tổ cũng là tuyệt mỹ, còn có cái kia kỳ thanh toàn, nhưng nếu như nhất định phải tại trong các nàng quyết ra một cái đệ nhất, như vậy Lạc Thanh Giao tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng xếp tại vị trí đầu não. Cho nên nói, Nguyên Mặc lão tổ nói cho Giao Nhi thân phận chân thật của nàng kỳ thực là tại cho nàng tạo áp lực, dự định nhường Giao Nhi biết khó mà lui. Liêu Tuyết Mai không khỏi trong đầu bắt đầu não bổ lên hình ảnh. Nguyên Mặc, thức thời liền cách Trường Sinh xa một chút. Bản tọa thế nhưng là lão tổ a.
Lạc Thanh Giao, anh.
Liêu Tuyết Mai vội vàng lắc lắc đầu.
Không được, dù là đối phương là lão tổ cũng không thể ủy khuất nhà ta Giao Nhi.
Lạc Thanh Giao nhìn lấy chính mình sư tôn một hồi gật đầu một hồi lắc đầu, vui buồn thất thường có chút cử chỉ điên rồ, như vậy có chút im lặng. Lại nói ngài có phải hay không đang suy nghĩ một số đặc biệt ly kỳ sự tình?
Giao Nhi, ngươi muốn việc cần phải làm cứ yên tâm lớn mật đi làm, vi sư đều sẽ ủng hộ ngươi. Vô luận đối thủ của ngươi là ai, sau lưng của ngươi đều có vi sư.
Liêu Tuyết Mai một mặt nghiêm nghị đối Lạc Thanh Giao nói,
chỉ cần là vì nhà ta Giao Nhi, lão tổ thì thế nào?
Lạc Thanh Giao một mặt mộng so nhìn lấy Liêu Tuyết Mai,
cái này đột nhiên nhiệt huyết đến cùng là chuyện gì xảy ra?
Ngài đến cùng đang nói cái gì a?
Nhìn đến Lạc Thanh Giao cái kia dáng vẻ nghi hoặc, Liêu Tuyết Mai cho rằng Lạc Thanh Giao là bị chính mình cho cảm động.
Giao Nhi cũng là như thế không am hiểu biểu đạt.
Không có cách, thân là sư tôn của nàng ta chính là hiểu rõ như vậy nàng.
Mặc dù không biết sư tôn của mình rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì, nhưng là phần này tâm ý vẫn là để Lạc Thanh Giao nội tâm cảm nhận được ấm áp. Ánh mắt của nàng nhu hòa xuống tới, nhìn lấy Liêu Tuyết Mai nói, "Giao Nhi đa tạ sư tôn. Hôm nay là vóc ngày tốt nghĩ thầm sự tình.
A, đều có thể thành."
Lý Trường Sinh thảnh thơi nằm tại Tàng Tiên Phong đỉnh đỉnh nghỉ mát trên. Miệng môi trên cùng chóp mũi kẹp lấy một cái cọng cỏ nhỏ. Lẩm bẩm.
Một lát sau, Lý Trường Sinh nhìn lên bầu trời. Ở chỗ này loại tiên gia thánh địa, mỗi ngày không buồn không lo sinh hoạt, nói thật cũng rất tốt.
Lý Trường Sinh rỗi ra bàn tay của mình, lòng bàn tay đối với thái dương.
Khe hở bên trong chùm sáng chiếu xuyên xuống đến, đong đưa hắn hơi híp híp mắt. Hắn nhớ tới kiếp trước mỗi ngày sinh hoạt tại cái kia ồn ào cùng vận đục trong không khí thời gian.
Thanh thị trung ương, ban đêm DJ, lay động ly rượu đỏ, cùng cái kia mập mở quầy rượu.
Ăn chơi chắc táng, đèn hoa sáng chói, cũng chưa chắc thật cũng là xa hoa.
Ngoài miệng nói thầm lấy, Lý Trường Sinh không thể nín được cười liền thất thần.
Hắn kinh ngạc nhìn khe hở bên trong trùng sáng.
Xuyên Việt A. Không nghĩ tới loại chuyện này thật sẽ phát sinh, hơn nữa còn là tại trên người của ta.
Hắn nhớ lại ở cái thế giới này những ngày kia, còn có những người kia.
Bảo vệ sư tôn của mình, si tình sư mẫu, cởi mở yến nam tiên, sẽ vướt mông ngựa vương quý, nhiệt huyết đầy người tôn tiên, đồ trắng thanh nhã tiểu sư muội, cặp đùi đẹp thon dài kỳ thanh toàn, dung mạo tuyệt thế lạc sư muội.
Ai?
Giống như có chút kỳ quái đồ vật lăn lộn tiến vào. Những hình ảnh này một màn cọ rửa trong đầu của hắn. Treo lên đỉnh là mục tiêu của hắn, mà mục tiêu nguyên nhân gây ra thì là những người này. Những thứ này hắn chỗ quý trọng người. Nói cho cùng, hắn lớn nhất hưởng thụ vẫn là loại này bình thản mà lại thú vị sinh hoạt. Hắn nhếch lên khóe miệng, phát họa lên một cái ánh nắng lại anh tuấn nụ cười.
Ta còn thực sự là may mắn đâu.
Sư Minh.
Đột nhiên, một đạo thanh âm dễ nghe đánh gây Lý Trường Sinh suy nghĩ.
Cái này quen thai thanh âm.
Hắn ngồi dậy cười nhìn bên cạnh trắng như tuyết tóc dài nữ hải, "Ách,
bên ngoài là nữ hải,
làm sao đột nhiên chạy đến nơi đây?"
Nguyên Mặc cười nói, "Không đột nhiên à, bởi vì ta lập tức liền muốn sinh hoạt tại Tàng Tiên Phong nữa nha."
Lý Trường Sinh nghe vậy hơi kinh ngạc, "Tiểu sư muội không phải lão tổ a?"
Đúng a, nàng thế nhưng là lão tổ a, muốn ở đâu ở lại ngay tại cái nào ở lại, ai dám quan tâm nàng nha.
Đương nhiên, ta người sư huynh này ngoại trừ.
Lý Trường Sinh nghĩ đi nghĩ lại liền đắc ý nở nụ cười.
Sư huynh xem ra thật cao hứng a, là bởi vì ta đã đến rồi sao?
Nguyên Mặc duyên dáng yêu kiều đứng ở một bên, mỹ lệ hai con mắt cong thành một nha.
Lý Trường Sinh lấy lại tinh thần, khống chế một chút dần dần biến thái nụ cười, cười nói: "Đương nhiên, tiểu sư muội có thể tới sư huynh đương nhiên cao hứng. Đi, hôm nay sư huynh liền phá lệ một lần, không tu luyện, đi làm một trận sở trường đồ ăn cho tiểu sư muội bày tiệc mời khách." Lý Trường Sinh cười ha ha lấy, sau đó liền nên ngang hướng sườn núi chỗ phòng của mình đi đến. Nguyên Mặc nhìn lấy bóng lưng của hắn khẽ miệng giật một cái. Trước khi đến cũng không gặp ngươi tu luyện à, mà lại tại sao ta cảm giác ngươi mỗi ngày đều tại phá lệ. Sau đó nàng cũng cười, đi theo Lý Trường Sinh sau lưng. Từ đây, chương 132, thần hư bí cảnh. Thời gian thoáng qua tức thì, lập tức tới ngay thần hư bí cảnh mở ra thời gian. Lần này bí cảnh lối vào ngay tại Đạo Thần Tông vị trí trung tâm. Lúc này nơi này tụ tập đông đảo Đạo Thần Tông đệ tử cùng các trưởng lão. Tứ đại ngọn núi phong chủ cũng đều sớm tới nơi này. Tại vị trí trung tâm có một cánh cửa ánh sáng, trong môn cũng là thần hư bí cảnh. Chân Đan liền đứng tại bí cảnh cửa, hắn quét mắt một vòng chung quanh các đệ tử nhẹ gật đầu. Mà các đệ tử thì tại khe khẽ bàn luận. Nghe nói lần này bí cảnh khen thưởng vô cùng phong phú a. Đây chính là ngưng hồn châu a. Phát triển linh hồn cực hạn bảo vật. Chúng ta là đường suy nghĩ, đoán chừng chỉ có Lý sư huynh cùng Triệu sư huynh bọn họ mới có thể có được đi. Ngưng hồn châu ta là không dám nghĩ, bất quá bí cảnh nội bảo vật cũng là rất nhiều, có thể cầm tới một gốc linh dược ta liền máu kiếm lời. Lạc Thanh Dao đứng ở Liêu Tuyết Mai bên người, dạng này sư đồ thật sự là Đạo Thần Tông bên trong tịnh lệ nhất phong cảnh. Tôn Thiên thì là đi theo Vương Chấn bên người, nhìn trái ngó phải, trên mặt hiện đầy vẻ hưng phấn. Triệu Hạo Minh cùng Triệu Linh Nhi thì là đi theo Triệu Vô Cực sau lưng. Lớn nhất điều vẫn là Kỳ Thanh Toàn, Tiến Tổ tự mình mang nàng đến đây. Tiến Nam Thiên đứng tại Đông Đảo Phong Chủ phía trước, nhìn một chút Triệu Hạo Minh liền cười đối Triệu Vô Cực nói: "Hạo Minh tu vi lại tinh tiến a, không tệ, trải qua lần trước tàu hỏa nhập ma cũng coi là nhân họa đắc phúc. Nhận Yến Tổ cát ngôn, Hạo Minh quả thật làm cho ta kiêu ngạo." Triệu Vô Cực cũng là cười đáp lại. Liêu Tuyết Mai nhìn chung quanh cũng không có Lý Trường Sinh thân ảnh, liền nghi ngờ kéo Yến Táng tay áo nói: "Táng ca, Trường Sinh người đâu?" Yến Táng cũng là nghi hoặc, nhìn sắc trời một chút sau đó cười khổ nói: "Tiểu tử thúi này tám thành là ngủ quên mất rồi đi." Chân Đan đương nhiên cũng chú ý tới thần tử Lý Trường Sinh còn chưa tới, nhưng là hiện tại đã đến mở ra bí cảnh thời gian, hắn có chút do dự muốn không nên mở miệng. Tiễn Nam Thiên bén nhạy chú ý tới điểm này, hắn cũng là nhìn về phía Yến Táng hỏi: "Táng Nhi, Trường Sinh làm sao còn chưa tới?" Thúc thúc, Trường Sinh có thể là tu hành quá quên mình, không có chú ý thời gian đi, ta đi gọi hắn. Yến Táng trên mặt chảy xuống một giọt mồ hôi. Không có cách, nói thế nào cũng là chính mình đồ đệ, mặt mũi vẫn là nên. Yến Táng vừa muốn động thân, Yến Nam Thiên thì là đột nhiên cười: "Không cần." Yến Táng sững sờ, sau đó ánh mắt theo Yến Nam Thiên ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa hai đạo áo trắng thân ảnh dần dần đi tới. Sư tôn thế mà tự mình cùng hắn đến đây. Yến Nam Thiên nhíu mày, kinh ngạc nói. Yến Táng khỏe miệng co giật, trầm mặc. Liêu Tuyết Mai ánh mắt ngưng tụ, cảnh giác nhìn cách đó không xa đi theo Lý Trường Sinh thân vừa đi tới Nguyên Mặc. Khi nàng nhìn về phía mình Đỗ Nhi lúc, phát hiện đối phương gương mặt vẻ đạm nhiên. Nha đầu này làm sao tuyệt không lấy bộ dáng gấp gáp. Nàng không khỏi lặng lẽ đụng đụng Lạc Thanh Dao. Lạc Thanh Dao vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía mình sư tôn. Liêu Tuyết Mai nghi ngờ nghĩ đến, chẳng lẽ là nàng nghĩ sai? Vẫn là Dao Nhi đối với mình có 10 phần nắm chắc. Nàng chưa kịp nhiều suy nghĩ gì, hai người chạy tới trước mắt. Bái kiến Nguyên Mặc lão tổ. Mọi người hào hào ôm quyền cung kính bái đạo. Trường Sinh gặp qua Yến tổ, gặp qua các vị sư thúc. Lý Trường Sinh cũng là cung kính bái một cái. Yến Nam Thiên thì là cười nói, sư tôn ngài làm sao đích thân tới? Vì bồi Trường Sinh. Nói Yến Nam Thiên còn chỉ Lý Trường Sinh. Lúc này Lý Trường Sinh vừa mới tỉnh ngủ không lâu, nếu như không phải Nguyên Mặc gõ hắn cửa hắn đoán chừng thật muốn ngủ quên mất rồi. Nguyên Mặc đối Yến Nam Thiên cười nói, Trường Sinh đứa nhỏ này rất không tệ, bản tọa suy nghĩ nhiều dạy bảo hắn, trong khoảng thời gian này cũng là một mực sống ở Tàng Tiên Phong tới. Yến Nam Thiên nhẹ gật đầu, chú ý tới Lý Trường Sinh tu vi hiện tại cũng là mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Trường Sinh tu vi tăng lên nhanh như vậy, căn cơ còn như thế vững chắc hẳn trong khoảng thời gian này nhất định vô cùng nỗ lực a. Nguyên Mặc nhìn thoáng qua Lý Trường Sinh, khoe miệng không ức chế được nhếch lên, cười nói, đúng vậy à, Trường Sinh mỗi ngày đều có rất nghiêm túc tu hành đây. Lý Trường Sinh nghe vậy không khỏi sắc mặt có chút hồng nhuận phấn phớt, xấu hổ a.